thật cao minh hệ một pháp thuật, hảo tinh khiết hệ một chân nguyên. Ngay hai người phân ra thắng bại thời điểm, một thanh âm vang lên tại Từ Dương ba người bên tai. Từ Dương trí nhớ vô cùng tốt, tuy rằng trước đây chỉ nghe qua một lần cái thanh âm này, nhưng là bây giờ âm thanh mới vừa vang lên thời điểm Từ Dương liền rõ ràng người nói chuyện là ai, hắn chính là Xích Ly Viêm Hy nhị ca Xích Ly Viêm Dương. Kính chào nhị ca. Nghe được Xích Ly Viêm Dương âm thanh, Xích Ly Viêm Hy xoay người không người nói. Bình thường giữa huynh đệ vốn là không cần như vậy khách tức giận, cho dù là tại này quy củ rất nhiều Xích Ly gia cũng là như thế, nhưng khi huynh đệ không giống huynh đệ thời điểm, trong bọn họ sẽ biến vô cùng khách khí, xem ra giống như là làm đệ đệ vô cùng tôn trọng làm ca ca như thế. Xích Ly Viêm Dương nhìn tỉ thí trên sân cùng đi lại đây Xích Ly Viêm Phỉ cùng Phó Ngọc Hinh nói rằng, ngũ đệ, cái kia xuyên hoàng sam nữ tử, cũng là bằng hữu của ngươi đi. Nàng là phái nào đệ tử? Xích Ly Viêm Hy hơi nhíu nhíu mày nói rằng, đó là vị đạo hữu này đạo lữ, đến từ man hoang trong sơn mạch một môn phái. Xích Ly Viêm Dương chân mày cau lại, đánh giá Từ Dương một phen, bĩu môi nói rằng, đáng tiếc. Nói vừa xong, cái kia Xích Ly Viêm Dương liền xoay người rời đi. Lúc này, Phó Ngọc Hinh cùng Xích Ly Viêm Phỉ cũng đi tới ba người bên người. Xích Ly Viêm Phỉ có chút bận tâm quay về Xích Ly Viêm Hy nói rằng, nhị ca tại sao trở về nơi này đây? Hắn tại sao muốn đánh nghe Ngọc Hinh tỷ tỷ lai lịch đây? Đối với cái này nhị ca Xích Ly Viêm Phỉ không hề có một chút cảm tình, nhưng là có một chút điểm sợ sệt. Vốn là sáu người là thật cao hứng đến tỷ thí chẳng, nhưng là cũng bởi vì Xích Ly Viêm Dương tới quấy rầy như thế một thoáng, lại làm cho sáu người lập tức liền không cao hứng nổi. Xích Ly Viêm Hy cau mày nhìn Xích Ly Viêm Dương rời đi phương hướng một chút, nói rằng, chúng ta trở về đi thôi. Trở lại Xích Ly Viêm Hy tiểu viện sau, sáu người mới vừa dưới trướng Xích Ly Viêm Hy liền quay về Từ Dương nói rằng, Từ Dương, ta nhị ca nói ngươi chớ để ở trong lòng a. Nhìn thấy Xích Ly Viêm Hy ấy nấy nhìn mình, Từ Dương khẽ mỉm cười nói, ta và ngươi nhị ca như người dưng sai diện người, thì làm sao có thể sẽ lưu ý hắn đây. Xích Ly Viêm Hy nghe vậy cười nói, vậy thì tốt. Ngày hôm nay đệ muội cùng chín muội tỷ thí một hồi đều hơi mệt chút, liền đều đi nghỉ trước đi. Ngày mai ta cùng chín muội cùng các ngươi tại tứ phương thành cố gắng đi dạo. Từ Dương cười nói, đây cũng là ngươi nói a. Đừng ngày mai đến tìm ngươi thời điểm, ngươi lại bị chuyện gì quấn lấy. Hai người trở lại bên trong phòng sau khi, Phó Ngọc Hinh quay về Từ Dương nói rằng, Từ đại ca, ta luôn cảm giác cái kia Xích Ly Viêm Dương xem ánh mắt của ta là lạ, khả năng không có ý tốt, chúng ta vẫn là rời khỏi Xích Ly ra đi. Từ Dương trầm ngâm nói, Viêm Hy từng nói hắn nhị ca tuy rằng tính cách lãnh khốc, tuy nhiên ngã, cũng không phải là đồ háo sắc gì, ngươi liền không muốn lo lắng. Bất quá ngươi đã muốn rời đi, cái kia hai ngày nữa ta liền hướng Viêm Hy cáo tử, chúng ta liền rời đi Tứ Phương Thành. Phó Ngọc Hinh nhẹ nhàng bảo vệ Từ Dương thấp giọng nói, ta cũng không phải là nói nhất định phải rời khỏi Xích Ly ra, chỉ là sợ sệt một khi cái kia Xích Ly Viêm Dương thật sự không có ý tốt, chúng ta ở tại Xích Ly ra nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Từ Dương khẽ cười nói, ta rõ ràng. Được rồi, đừng lo lắng, chúng ta ngủ đi. Canh thứ nhất đến, canh hai tại 6 giờ, canh ba tại 8 giờ, canh tư tại 10 giờ. Hiện tại trong đám vất không, có vui vẻ bằng hữu có thể tiến vào quần đến giao lưu một thoáng. Chương 27, là mai. Sáng sớm ngày thứ 2 Xích Ly Viêm Hy mang theo muội muội Xích Ly Viêm Phỉ liền đến tìm Từ Dương bốn người. Sau đó liền mang theo bốn người bọn họ tại Tứ Phương Thành cố gắng đi dạo một ngày, có hai người cùng đi bốn người phát hiện Tứ Phương Thành càng nhiều đặc sắc địa phương, ngược lại là lại để cho bốn người cảm thán lên Tứ Phương Thành phồn hoa. Tại Từ Dương bốn người trở lại phòng trọ sau, Xích Ly Viêm Hy đang muốn lúc nghỉ ngơi, Xích Ly Viêm Phong lại đột nhiên phái người tới gọi Xích Ly Viêm Hy đi hắn chỗ ấy một chuyến. Đại ca, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đi vào Xích Ly Viêm Phong thư phòng sau, Xích Ly Viêm Hy trực tiếp tại đại ca bên người dưới trướng tò mò hỏi. Xích Ly Viêm Phong cười nói, cũng không có việc gì, chỉ là tìm ngươi đến tâm sự. Xích Ly Viêm Hy sửng sốt, ồ một tiếng lẳng lặng các loại, chờ, Xích Ly Viêm Phong nói chuyện. Ngươi cái kia bốn cái bằng hữu lai lịch ngươi rõ ràng sao? Xích Ly Viêm Phong nhìn Xích Ly Viêm Hy hỏi. Xích Ly Viêm Hy tuy rằng không rõ đại ca làm sao đột nhiên hỏi Từ Dương bốn người sự tình, nhưng vẫn là thành thật nói rằng, ta trước đây từng nói với ngươi, bọn họ là ta tại Bạch Lập Thành kết giao. Ta xem Từ Dương thuật luyện đang cao minh, làm người thành khẩn đáng giá kết giao, rồi cùng hắn trở thành bạn tốt. Còn lai lịch của bọn họ ta ngược lại thật ra không quá rõ ràng. Từ Dương nói môn phái của hắn là Man Hoang Sơn Mạch bên cạnh một môn phái nhỏ. Xích Ly Viêm Phong điểm gật đầu nói, Man Hoang Sơn Mạch bên cạnh xác thực không có cái gì đại môn phái, nếu như bọn hắn tới tự nơi kia, ngã, cũng đúng là đến từ cái nào môn phái nhỏ đi. Xích Ly Viêm Hy nghi hoặc nhìn đại ca của mình hỏi, đại ca, ngươi làm sao trễ như thế đột nhiên nhớ tới hỏi những này đây? Xích Ly Viêm Phong trả lời, ngày hôm nay ta tại cha nơi nào thời điểm, nghe được nhị đệ nhắc lên bọn họ vì lẽ đó liền tìm ngươi hỏi tới hỏi. Xích Ly Viêm Hy nghe vậy không khỏi hỏi, nhị ca? Hắn nhắc lên Từ Dương bọn họ. Xích Ly Viêm Phong gật đầu nói, ừm, là nhị đệ nhắc lên. Hắn nói cái kia hoàng sam nữ tử một thân hệ một chân nguyên cực kỳ tinh thuần, nếu như có thể cùng nàng kết làm đạo lữ, như vậy tu vi của hắn liền có thể cực nhanh tăng cao đến hợp thể kỳ. Xích Ly Viêm Hy nghe được Xích Ly Viêm Phong, không khỏi giận dữ, tay phải tại trên bàn đột nhiên vỗ một cái cả giận nói, nhị ca hắn thật không biết xấu hổ. Biết rõ đó là Từ Dương đạo lữ, lại vẫn hướng đi cha nói lời như vậy. Xích Ly Viêm Phong gật đầu nói, ta cũng cho rằng nhị đệ lời này nói có nợ thỏa đáng. Xích Ly Viêm Hy hừ lạnh một tiếng nói, cái gì gọi là có nợ thỏa đáng? Căn bản là vô sỉ đến cực điểm. Ta ngày mai sẽ đưa Từ Dương bọn họ rời khỏi Tứ Phương Thành, tránh cho bọn hắn sống ở chỗ này để tiểu nhân nhớ. Xích Ly Viêm Phong cười khổ nói, ta biết ngươi cùng cái kia Từ Dương quan hệ không tệ, nhưng là ngươi muốn thật sự làm như thế, đại ca kia ta thắng ngày liền không dễ chịu lắm. Ngày hôm nay nhị đệ vừa mới dứt lời, cha cũng không biết chuyện gì xảy ra liền trực tiếp nói muốn cái kia Phó Ngọc Hinh làm nhị đệ tiểu thiếp, vẫn đem chuyện này giao cho ta đến làm. Ta đây không phải là không ngờ rằng biện pháp tốt, mới đem ngươi kêu đến thương lượng a. Xích Ly Viêm Hy nói, có cái gì hảo thương lượng, nghĩ mạnh hơn người khác đạo lữ làm thiếp, hắn thực sự là mất hết Xích Ly ra mặt mũi. Chuyện này ta liền làm đại ca chưa từng có cùng ta nói qua, ngày mai ta sẽ đưa Từ Dương bọn họ rời khỏi, xem cái kia Xích Ly Viêm Dương có thể làm khó dễ được ta. Nghe được Xích Ly Viêm Hy, Xích Ly Viêm Phong có chút cô đơn nói rằng, ngũ đệ ngươi có thể không rõ, đại ca ta tên gia chủ này người thừa kế thân phận nhưng là tràn ngập nguy cơ, hiện tại ta trong sân người khẳng định thì có nhị đệ gian thế tại, ngươi tới nơi này hắn cũng khẳng định biết rồi. Những năm này vì không cho nương thất vọng, ta tử mệnh liều mạng bảo vệ gia chủ người thừa kế vị trí, hiện tại cũng hơi mệt chút. Làm đại ca khẳng định không thể để cho ngươi làm ra bất nghĩa việc, ngươi mau nhanh đưa bọn họ đi thôi. Này ngươi thừa kế vị trí ta cũng không cần. Xích Ly Viêm Phong lập tức để vốn là vô cùng tức giận Xích Ly Viêm Hy lập tức liền bình tĩnh lại, hắn nhìn vẻ mặt chán trường đại ca, nói rằng, Từ Dương cùng vợ hắn quan hệ vô cùng tốt, để hắn từ bỏ thê tử đó là một cái căn bản là chuyện không thể nào, việc này ta cũng không có cách nào. Xích Ly Viêm Phong than thở, chuyện này vốn là không hợp đạo nghĩa, ngươi cũng không cần quan tâm. Ta tên ngươi tới cũng chỉ là nói với ngươi nói chuyện này, cho ngươi hảo có cái dự định mà thôi. Ngươi trở về đi thôi. Xích Ly Viêm Phong nhìn đại ca dáng vẻ, nghĩ tới đây mấy trăm năm hắn vì bảo vệ gia chủ người thừa kế vị trí mà cẩn thận từng ly từng tí một, không khỏi mở miệng nói, đại ca, chuyện này làm cho ta xuống ngẫm lại đi. Nói xong, Xích Ly Viêm Hy cũng biến một mặt trắng trường, hắn quay về Xích Ly Viêm Phong chắp tay liền đi thẳng. Đại thiếu gia, ngươi xem hiện tại Ngũ thiếu gia làm khó dễ dáng vẻ, lúc trước ngươi hà tất chủ động đem sự tình lãng tới đây chứ? Xích Ly Viêm Hy đi rồi. Đi một mình tiến vào thư phòng quay về Xích Ly Viêm Phong nói rằng. Xích Ly Viêm Phong than thở, ta cùng nhị đệ đấu nhiều năm như vậy, hắn muốn nói cái gì ta làm sao có khả năng không rõ đây. Ta tại hắn hướng về phụ thân nói tới trước liền trực tiếp đem sự tình lãng lại đây, cũng miễn cho hắn tại trước mặt phụ thân hướng về ta làm khó dễ. Hơn nữa ngươi cho rằng việc này ta mặc kệ, ngũ đệ hắn liền có thể bảo vệ những người kia. Ngũ đệ hiện tại đem sự tình tiếp đã qua, mặc kệ sự tình kết quả cuối cùng làm sao, đều sẽ không có người nói ta cái gì, chỉ cần ta thừa kế gia chủ, có rất nhiều cơ hội báo lại ngũ đệ. Xích Ly Viêm Hy trở lại chỗ ở của mình sau, nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra cái vẹn toàn đôi bên phương pháp đến, tại chính mình phòng ngủ bên trong đổi tới đổi lui mãi đến tận đêm khuya thời điểm, hắn hàm răng một cắn hướng về Xích Ly Viêm Phỉ gian phòng đi đến. Ngũ ca, ngươi bây giờ lại đây có chuyện gì không? Nhìn Xích Ly Viêm Hy lúc này lại đây, Xích Ly Viêm Phỉ nghi ngờ hỏi. Xích Ly Viêm Hy nhìn Xích Ly Viêm Phỉ nói rằng, chúng ta đi vào nói đi. Ta có chuyện muốn tìm ngươi nói chuyện. Xích Ly Viêm Phỉ sửng sốt thầm nói, lúc này tới tìm ta lẽ nào có cái gì quan trọng hơn sự? Nhưng là phải khẩn sự tìm ta thương lượng cũng vô dụng a. Ồ, Ngũ ca, cái kia ngươi vào đi. Xích Ly Viêm Phỉ đem môn hoàn toàn mở ra quay về Xích Ly Viêm Hy nói rằng. Xích Ly Viêm Hy sau khi tiến vào đem môn đóng lại sau đó, nhìn Xích Ly Viêm Phỉ nói rằng, "Xinh ơi, ta có chuyện cầu ngươi, hy vọng ngươi có thể đáp ứng." Xích Ly Viêm Phỉ sửng sốt, nói rằng, "Ngũ ca ngươi có việc cầu ta?" "Nga, Ngũ ca nói đi, chuyện gì ta đều đáp ứng." Xích Ly Viêm Hy nghe vậy không khỏi trên mặt hiện lên một cô ý cười, vốn là chán trường tầm cũng ấm áp không ít. Nhìn chín muội cái kia một bộ tùy ý ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng vẻ mặt, hắn khẽ cười nói, ngươi làm sao không hỏi chuyện gì đáp ứng. Xích Ly Viêm Phỉ nói, ngươi cũng sẽ không hại ta, ngươi cầu chuyện của ta ta thì làm sao có thể sẽ nghĩ chối từ đây. Xích Ly Viêm Hy than thở, ta xác thực sẽ không hại ngươi, lần này việc ta nhờ ngươi khả năng ngươi sẽ thật khó khăn, thế nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Ta cầu ngươi gả cho Từ Dương làm vợ. Xích Ly Viêm Phỉ sửng sốt, tiếp theo mặt hơi đỏ lên nói rằng, Ngũ ca, ngươi làm sao này sẽ nắm việc này nói giỡn đây. Xích Ly Viêm Hy trầm giọng nói, ta không phải nói giỡn, ta nói là sự thật. Lẽ nào ngươi không lọt mắt Từ Dương? Từ Dương gia thế có thể cùng Xích Ly gia kém rất xa, nhưng là luận nhân phẩm hắn tuyệt đối so với tứ phương thành tứ đại gia tộc những thiếu gia khác muốn hảo. Nói tới Từ Dương, nàng mới biết hai ngày, tuy rằng không ác cảm gì, tuy nhiên chắc chắn sẽ không có cái gì hảo cảm. Mạo muội nghe Ngũ ca cầu nàng gả cho Từ Dương, Xích Ly Viêm Phỉ trong khoảng thời gian ngắn nhưng không biết trả lời như thế nào. Ta biết ngươi tại Xích Ly gia quá cũng không phải là rất vui vẻ, nếu như gả cho Từ Dương, sẽ thoát ly Xích Ly gia, ngươi cũng sẽ quá hài lòng điểm. Xích Ly Viêm Hy nói tiếp. Xích Ly Viêm Phỉ nghĩ một lát nói rằng, là Từ Dương ca ca cầu ngươi làm cho ta gả cho hắn sao? Xích Ly Viêm Hy nói rằng, không đúng vậy, việc này ta vẫn không có nói với hắn. Ta đi tới hỏi một chút ngươi, nếu như ngươi đồng ý, ta lại đi hướng về Từ Dương nói. Xích Ly Viêm Phỉ cũng là người thông tuệ, tuy rằng Xích Ly Viêm Hy lời nói có chút không thể lý giải, nhưng là có một chút nàng nhưng là rõ ràng, đó chính là Xích Ly Viêm Hy xác thực là hy vọng chính mình đáp ứng gả cho Từ Dương. Lấy nàng tình huống như thế, hoặc là vẫn bảo trì độc thân. Hoặc là chính là ngày đó có người coi trọng nàng bị Xích Ly gia cho rằng lễ vật đưa đi, trên căn bản bản thân nàng là sẽ không đạt được một phần chúc với hạnh phúc của mình. Xích Ly Viêm Hy có thể nói là nàng thân nhân duy nhất, hiện tại hắn để van cầu chính mình gả cho Từ Dương, nàng suy nghĩ một chút cũng chưa có phản đối. Ngũ ca, ngươi đã làm cho ta gả cho hắn, nếu như hắn nguyện ý cưới ta gả cho hắn. Xích Ly Viêm Phỉ bình tĩnh nhìn Xích Ly Viêm Hy nói rằng. Xích Ly Viêm Hy nghe được nàng đã đáp ứng, trên mặt không khỏi vui vẻ, nói rằng, chờ sắc trời sáng ngời ta liền đi cầu Tử Dương cưới ngươi. Xích Ly Viêm Phỉ nghe được Xích Ly Viêm Hy sau, ý nghĩ trong lòng liền bản thân nàng cũng nói không rõ ràng, chỉ biết không phải là vui vẻ cũng không phải là bi thương. Xích Ly Viêm Hy từ Xích Ly Viêm Phỉ nơi nào đi ra sau đó cũng chưa hề về phòng ngủ, hắn liền lặng lặng ngồi ở đại sảnh bên trong tự hỏi làm như thế nào cùng Tử Dương nói, đợi đến sắc trời mời vừa hừng sáng, Xích Ly Viêm Hy liền đem một đứa nha hoàn kêu lên trước người phân phó nói, ngươi đi gọi Tử Dương thiếu gia lại đây một chuyến, nhớ kỹ chỉ gọi hắn là được, nếu như phu nhân hắn cũng muốn đi theo đến, ngươi liền nói ta có một ít sự muốn cùng hắn đơn độc nói. Nha hoàn kia không người nói, vâng, Ngũ thiếu gia. Quá một thời gian uống cạn chén trà, Tử Dương liền một mình một người tới đến đại sảnh. Tử Dương, ngươi đã đến rồi, sớm như vậy đem ngươi kêu đến thật sự là có kiện việc trọng yếu muốn xin ngươi hỗ trợ. Nhìn thấy Tử Dương tiến vào, Xích Ly Viêm Hy đem hắn kéo đến bên người dưới trướng nói rằng. Tử Dương cười nói, ta nói ngươi làm sao thần thần bí bí đơn độc gọi ta chạy tới, nguyên lai là có chuyện à? Ngươi nói, chỉ cần có thể giúp được việc khó khăn, ta quyết không chối từ. Xích Ly Viêm Hy nói, chuyện này chỉ cần ngươi nguyện ý, nhất định có thể giúp được việc khó khăn. Tử Dương khẽ cười nói, ngươi nói mau chuyện gì đi. Lấy quan hệ của ta và ngươi, chỉ cần có thể giúp được việc khó khăn, ta lại làm sao có khả năng sẽ chối từ đây. Xích Ly Viêm Hy trầm giọng nói, ta muốn đem sinh tươi gả cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Tử Dương nghe vậy sửng sốt, hỏi, ngươi nói cái gì? Xích Ly Viêm Hy nói, ta muốn cho ngươi cưới sinh tươi. Tử Dương rốt cục biết mình là không có nghe lầm, không khỏi nhìn kỹ Xích Ly Viêm Hy một chút, lúc này Tử Dương mới phát hiện Xích Ly Viêm Hy tinh thần trạng thái cực độ không tốt, giống như là nguyên thần bị thương như thế. Viêm Hy, ngươi nói việc này ta e sợ không thể giúp ngươi. Sâu sắc nhìn Xích Ly Viêm Hy, Tử Dương trầm giọng nói. Xích Ly Viêm Hy hỏi, tại sao? Ngươi không lọt mắt sinh tươi. Tử Dương trầm ngâm nói, Viêm Hy, đừng nói ta cùng Viêm Phỉ muội tử mới vừa tiếp xúc, cũng không có hảo cảm gì, liền là lúc sau tiếp xúc thời gian dài, đối với nàng có hảo cảm, vậy cũng vẹn vẹn là giới hạn ở thưởng thức mà thôi. Viêm Phỉ muội tử cho dù có càng tốt, ta cũng sẽ không đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, hình nhi đối với ta tình thâm nghĩa trọng, ta sẽ không làm có lỗi với nàng sự. Xích Ly Viêm Hy nói rằng, có thể đệ muội sẽ không phản đối ngươi cưới sinh tươi. Tử Dương nói, đừng nói nàng sẽ nhất định sẽ phản đối, chính là nàng không phản đối, ta cũng không qua được chính mình cửa ải này, hy vọng ngươi có thể rõ ràng, chuyện này ta đúng là thương mà không giúp gì được. Hình nhi cũng nên sốt ruột chờ, ta đi về trước. Nói xong Tử Dương cũng không đợi Xích Ly Viêm Hy nói cái gì nữa rồi rời đi đại sảnh. Thư Thiết Chí Thành thâm nhập xem, cần cất giấu mới có thể xem mới chương tiết, hy vọng các vị bằng hữu có thể lý giải, hoa mấy chục giây thời gian đăng ký một cái ngang dọc tài khoản cất giấu một thoáng quyển sách, đây là đối bản thư chống đỡ, các vị bằng hữu sau đó đọc sách cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Chương 28, khí tức tử vong, thượng. Tử Dương trở lại phòng trọ sau quay về chào đón Phó Ngọc Hinh nói rằng, chờ sẽ ta liền hướng Viêm Hy cáo biệt, chúng ta rời khỏi Tứ Phương Thành, ngươi thấy thế nào? Phó Ngọc Hinh hơi sững sờ, tiếp theo nhẹ nhàng cười một tiếng nói, tốt. Ta hướng đi Hắc Đại Ca cùng Ánh Ánh tỷ tả nói một tiếng. Tử Dương lôi kéo liền muốn ra ngoài, Phó Ngọc Hinh nói rằng, không cần, đợi lát nữa bọn họ chạy tới thời điểm nói với bọn hắn là được. Tại về phòng trọ trên đường, Tử Dương nghĩ như thế nào làm sao cảm thấy chuyện này lộ ra quái lạ, đang yên đang lành Xích Ly Viêm Hy làm sao sẽ cầu chính mình cưới hắn chín muội đây. Tử Dương tuy rằng tin tưởng Xích Ly Viêm Hy sẽ không hại hắn, nhưng là muốn vẫn là quyết định rời khỏi Xích Ly ra. Tử Dương trở lại phòng trọ không bao lâu, Hắc Thiên Hành cùng Tiêu Ánh Ánh liền đã tới bọn họ nơi ở đem ý nghĩ của mình cùng bọn hắn nói sau đó, Tử Dương liền hướng đại sảnh đi đến, muốn hướng về Xích Ly Viêm Hy cáo biệt, nhưng là Xích Ly Viêm Hy cũng đã không ở đại sảnh. Tử đại ca, chúng ta lúc này đi sao? Tử Dương trở lại phòng trọ sau Phó Ngọc Hinh hỏi. Tử Dương trầm ngâm nói, ta đi cáo lúc, khi khác, Viêm Hy đã đi ra ngoài, chúng ta chờ hắn trở lại sau lại đi đi. Xích Ly Viêm Hy dù sao cùng Tử Dương quan hệ không tệ, được cho Tử Dương tại Thiên Châu giao cái thứ nhất tu vi sắp xỉ bằng hữu, không chào mà đi chuyện như vậy Tử Dương vẫn làm không được. Phó Ngọc Hinh gật đầu nói, vậy cũng tốt. Không chào mà đi xác thực không là bằng hữu gây nên. Xích Ly Viêm Hy cũng không hề để Tử Dương bốn người đợi lâu, ở chính giữa ngọ vô cùng thì có nha hoàn lại đây báo cho bốn người Xích Ly Viêm Hy trở lại. Tử Dương, vừa ta rời khỏi cái kia một hồi ngươi tìm đến ta, có phải hay không muốn đáp ứng ta vừa nãy nhắc lên sự tình? Xích Ly Viêm Hy vừa thấy được bốn nhân đi đến liền quay về Tử Dương nói rằng. Tử Dương nhìn Xích Ly Viêm Hy một chút, lại nhìn cùng hắn ngồi cùng một chỗ Xích Ly Viêm Phỉ một chút, trầm giọng nói, không đúng vậy, ngươi hiểu nhầm rồi. Chúng ta tại Tứ Phương Thành cũng ở lại, sững sờ thời gian không ngắn nữa, cũng là thời điểm rời khỏi. Vừa nãy ta tới là muốn hướng về ngươi nói lời từ biệt. Nghe được Tử Dương, Xích Ly Viêm Phỉ vẻ mặt hờ hững, Xích Ly Viêm Hy nhưng là khỏe mắt hơi run núc nhích một chút. Trong tưởng tượng khuyên bọn hắn lưu lại cũng không có nói ra, Xích Ly Viêm Hy cầm lấy bát trà uống một hớp trà lạnh, sau đó nhìn Tử Dương nói rằng, như vậy à? Nếu các ngươi muốn rời đi, vậy ta cũng không để lại các ngươi. Thế nhưng chung quy phải làm cho ta cho các ngươi chỉnh một bàn này tiệc rượu đi ra cho các ngươi tiễn đưa đi. Tử Dương gật đầu nói, vậy thì cảm tạ ngươi. Cũng không biết là bởi vì ly biệt sắp tới, hay là bọn hắn mỗi người một ý, nói chung khung cảnh này không hề có một chút nào trước đây hòa hợp, có vẻ vô cùng lạnh nhạt. Rượu và thức ăn trên tề sau khi, Tử Dương đám người cùng Xích Ly Viêm Hy huynh muội mới vừa ngồi xuống, Xích Ly Viêm Phong cùng Xích Ly Viêm Dương liền cùng nhau đi tới đại sảnh bên trong. Đại ca, nhị ca, các ngươi đã tới. Xích Ly Viêm Hy nhìn thấy hai người đi vào đứng dậy nói rằng. Xích Ly Viêm Phong nhìn này đầy bàn rượu và thức ăn nói rằng, "Ngũ đệ, ngươi ở đây bãi yến chiêu đãi bằng hữu à? Có cái gì vui vẻ sự tình sao?" Xích Ly Viêm Hi khỏe mắt hơi co giật một thoáng, lộ ra vẻ một nụ cười khổ, nói rằng, "Đại ca, không phải là cái gì vui vẻ sự tình, bọn họ muốn cáo từ rời khỏi, ta đây là vì bọn hắn tiễn đưa." Xích Ly Viêm Phong cười ha ha nói, "Trùng hợp như thế à?" Nghe thấy Xích Ly Viêm Phong nói xảo, Xích Ly Viêm Hi khỏe mắt lại co giật mấy lần, nhìn Xích Ly Viêm Phong nói rằng, "Là rất khéo, đại ca nhị ca này tới đây là." Xích Ly Viêm Phong cười nói, "Ta nghe nói trong thành hỏi tiên cửa hàng khuya hôm nay muốn cử hành một lần đại buổi đấu giá, vì lẽ đó rồi cùng ngươi nhị ca lại đây hỏi ngươi là có hay không cũng muốn đi, không nghĩ tới vừa vặn đuổi tới ngươi vì bọn hắn tiễn đưa, để ta và ngươi nhị ca cũng gia nhập, ngươi xem coi thế nào?" Xích Ly Viêm Hi trả lời, "Đại ca cùng nhị ca, chỉ cần nguyện ý, vậy các ngươi an vị đi." Tính ra, Từ Dương tuy rằng tại Xích Ly gia ở lại, sững sờ hơn 3 tháng, nhưng là cái này cũng là Từ Dương lần thứ 2 nhìn thấy Xích Ly Viêm Phong. Bất quá Từ Dương nhưng cảm giác được Xích Ly Viêm Hi cùng Xích Ly Viêm Phong trong lúc đó có chút quái lạ. Thật giống cũng không hề lần trước nhìn thấy như vậy thân mật, bất quá hắn tức sắp rời đi Xích Ly ra, cũng không thèm suy nghĩ tại sao huynh đệ bọn họ xem ra một bộ bằng mặt không bằng lòng dáng vẻ. Xích Ly Viêm Dương vẫn là tỏ vẻ kiêu ngạo, Xích Ly Viêm Phong thì lại vẫn là như lần trước vì bọn hắn đón gió thời điểm như thế, có vẻ rất có đại gia phong độ, không ngừng chúc rượu nói chuyện. "Từ Dương, nghe nói ngươi là tới từ ở Man Hoang Sơn mạch biên giới một môn phái, có thể hay không nói cho ta một thoáng Man Hoang Sơn mạch một ít chuyện đây?" Xích Ly Viêm Phong nhìn Từ Dương hỏi. Từ Dương thản nhiên nói, "Chúng ta tuy rằng tại Man Hoang Sơn mạch biên giới tu luyện, nhưng là đối với Man Hoang Sơn mạch thời điểm biết cũng không nhiều, Man Hoang trong sơn mạch yêu thú tại về số lượng có thể không sánh được Vô Bờ Hải, nhưng là cũng có thật nhiều vô cùng yêu thú mạnh mẽ ở trong ngọn núi ngủ say, chúng ta môn phái ít người lực đơn làm sao dám đi Man Hoang trong sơn mạch đây?" Xích Ly Viêm Phong điểm gật đầu nói, "Điều kia cũng đúng, nghe nói thời kỳ thượng cổ liền ít có người ăn mặc quá Man Hoang sơn mạch, nơi nào xác thực vô cùng nguy hiểm." Xích Ly Viêm Dương cười lạnh nói, "Đó là bọn hắn chính mình nhát gan, Man Hoang sơn mạch sở dĩ ít có người hỏi thăm, đó là bởi vì tu tiên tài nguyên không đáng giá đến những cao thủ kia đi đào móc. Vàng không Man Hoang Sơn mạch trên người tầng kia thần bí khăn che mặt sớm đã bị bỏ đi tới." Từ Dương thật giống căn bản cũng không có nghe được Xích Ly Viêm Dương tựa như trước cái miệng nhỏ uống cái chén bên trong rượu, ở trong mắt hắn hiển nhiên một chén rượu này muốn so với Xích Ly Viêm Dương thú vị nhiều. Xích Ly Viêm Dương hiển nhiên đối với Từ Dương không biết cân nhắc rất là không chậm, hừ lạnh một tiếng đem trước mặt tiểu một cái uống xong. Từ Dương đột nhiên cảm giác được đến như vậy một hồi tiễn đưa tiệc rượu chỉ do dư thừa, vừa nãy nên trực tiếp rời khỏi, nhưng là nhìn Xích Ly Viêm Hi một bộ nặng nề dáng vẻ, Từ Dương suy nghĩ một chút cũng không có làm ra trên đường cáo từ cử động được. Tuy rằng có Xích Ly Viêm Phong đang không ngừng chúc rượu nói chuyện, nhưng là này tiễn đưa tiệc rượu vẫn là có vẻ vô cùng tẻ ngắt. Khoảng chừng quá nửa canh giờ, tiệc rượu trên bàn đã xem ra có chút đống hỗn độn, lúc này tiệc rượu cũng nên tính là kết thúc. Từ Dương cũng không muốn nhịn nữa chịu này nặng nề tiệc rượu, liền đứng dậy chắp tay nói rằng, "Viêm Hi, còn có ba vị, tại hạ hiện tại liền rời đi tứ phương thành, sau đó hữu duyên gặp lại." Từ Dương vừa dứt lời, chỉ nghe thấy Xích Ly Viêm Dương cười lạnh nói, "Còn muốn chạy? E sợ không dễ dàng như vậy đi." Từ Dương sắc mặt khẽ thay đổi, cũng không có đi lý Xích Ly Viêm Dương, mà là đối với Xích Ly Viêm Hi nói rằng, "Viêm Hi, sau này còn gặp lại." Đang lúc này, vừa trên Hắc Thiên Hành đột nhiên nói rằng, "Thiếu gia, ta chân nguyên không có cách nào vận hành, chỗ rượu này món ăn có vấn đề." Từ Dương sửng sốt, tiếp theo viễn chuyển chân nguyên thử một thoáng, tuy rằng chưa từng xuất hiện chân nguyên không có cách nào vận hành tình huống, nhưng là rất rõ ràng có thể cảm giác được chân nguyên vận hành vô cùng tối nghĩa. "Đây là ý gì?" Từ Dương nhìn Xích Ly Viêm Hi hỏi. Xích Ly Viêm Hi sắc mặt cũng hết sức khó coi, hắn xem Từ Dương trầm giọng nói, "Từ Dương, ngươi không muốn lo lắng, ta không có ý muốn hại ngươi. Nhị ca coi trọng đệ muội một thân tinh thuần hệ một chân nguyên, cho nên muốn nạp nàng làm thiếp, ta là sợ ngươi làm ra cái gì việc ngốc mới ra hạ sách này. Sinh tươi luận tướng mạo nhân phẩm đều không kém nàng, ta đem sinh tươi gả cho ngươi coi như làm bồi thường đi." Từ Dương vừa cảm thụ trong cơ thể chân nguyên một bên cười lạnh nói, "Bồi thường? Vọng ta đưa ngươi coi như bạn tốt, không ngờ rằng ngươi sẽ như vậy hại ta." Xích Ly Viêm Dương quay về Từ Dương đá ra một cước đem hắn đá ra bên ngoài 2 trượng, cười lạnh nói, "Bằng hữu, ngươi cũng xứng cùng Xích Ly gia thiếu gia làm bằng hữu." Phó Ngọc Hinh nhìn thấy Từ Dương bị đá bay thay đổi sắc mặt, nhưng là nàng lo lắng bên dưới nhưng khống chế không được đột nhiên mất đi chân nguyên thân thể tại bên bàn đụng một cái ngã trên mặt đất. Xích Ly Viêm Hi một cái lắc mình đi tới Từ Dương bên người, che ở trước người của hắn nói rằng, "Đại ca, ngươi đã nói không thương tổn Từ Dương, làm sao tùy ý hắn ra tay đây?" Lúc này Xích Ly Viêm Phong cũng là thân thể lóe lên, đi tới Xích Ly Viêm Hi bên người, tại bả vai của hắn vỗ một cái đem hắn một thân chân nguyên niêm phong lại, nói rằng, "Ngũ đệ, nơi này không chúng ta chuyện, chúng ta liền không cần lo." Xích Ly Viêm Hi sửng sốt, có chút không dám tin tưởng nhìn đại ca của mình sắp tiếng nói, "Đại ca, ngươi nói cái gì?" Xích Ly Viêm Phong thản nhiên nói, "Ta biết ngươi không muốn xem bằng hữu của ngươi bị khổ, ta mang ngươi rời nơi này." Nói xong Xích Ly Viêm Phong nhấc theo Xích Ly Viêm Hi rời khỏi đại sảnh, mà Xích Ly Viêm Hi sau khi rời đi, Xích Ly Viêm Phỉ cũng tại Xích Ly Viêm Dương quát lớn hạ rời khỏi đại sảnh. Từ Dương thể chất vô cùng tốt, Xích Ly Viêm Dương một cước kia cũng không có muốn hắn liều mạng mà ý tứ, vì lẽ đó Từ Dương tuy rằng bị đá bay nhưng bị thương không nặng. Nhưng khi hắn dây rủa leo lúc thức dậy xem đến đại sảnh bên trong tràng cảnh thời điểm nhưng không khỏi hai mắt phát xích. Xích Ly Viêm Dương một cái chân đạp ở Hắc Thiên Hành trên đầu, hai tay nhưng đem Phó Ngọc Hinh nâng ở trước mắt tham lam đánh giá, vừa trên vẫn nằm hôn mê bất tỉnh Tiêu Oánh Oánh. Vung nàng ra. Từ Dương hai mắt phát xích nhìn chòng chọc vào Xích Ly Viêm Dương nói rằng: "Từ Dương." Thật ra khiến Xích Ly Viêm Dương đem lực chú ý chuyển rời đến Từ Dương trên người, hắn xem Từ Dương dáng vẻ cười lạnh nói: "Ngươi là tại ra lệnh cho ta sao? Ngươi có tư cách đó ra lệnh cho ta sao?" Từ Dương sắp tiếng nói: "Ta không dám ra lệnh cho ngươi, ta cầu ngươi thả nàng." Nói Từ Dương quay về Xích Ly Viêm Dương quỳ xuống. Xích Ly Viêm Dương nhìn Từ Dương dáng vẻ, ta nở nụ cười nói rằng: "Vốn là ngươi như thế đáng thương lại cầu ta là hẳn là tha cho nàng, nhưng là ta không nỡ bỏ a. Vợ của ngươi tuy rằng trường không quá làm ta thỏa mãn, nhưng là cũng là chấp nhận, dù sao ta muốn nàng, cũng chỉ là lấy nàng hệ một chân nguyên nhắc tới cao ta cực dương chân hỏa đến luyện hóa trong cơ thể hỏa động mà thôi. Nếu như ngươi không ngần ngại tu vi của nàng, ta liền ở chỗ này hấp thụ nàng hệ một chân nguyên, sau đó sẽ đưa nàng trả lại cho ngươi." Từ Dương cầu khẩn nói: "Ngươi đưa nàng thả, ta có biện pháp giúp ngươi luyện hóa trong cơ thể hỏa độc." Xích Ly Viêm Dương sửng sốt, tiếp theo ha ha cười nói: "Ngươi có biện pháp? Đáng tiếc a, ta người này chỉ tin tưởng chính mình, cho dù ngươi thật sự có biện pháp, ta cũng sẽ không tha cho nàng." Ngay hắn đắc ý thời điểm, đột nhiên cảm thấy tay hoàn hơi đau xót. Hắn vừa nhìn dưới, nguyên lai là Phó Ngọc Hinh nghĩ thủ đoạn của hắn căn xuống, nhưng là lại bị chân nguyên tự động đàn hồi gây thương tích, giờ khắc này chính đầy mặt là huyết mạnh mẽ tại nhìn mình. Chương 29, khí tức tử vong, hạ. Xích Ly Viêm Dương tuy rằng không có bị căn trúng, nhưng là ở trong mắt của hắn đây đã là đối với nàng rất lớn khiêu khích, hơn nữa hiện tại Phó Ngọc Hinh miệng đầy đều là huyết dáng vẻ càng làm cho hắn giận dữ. Đồ đáng chết, dám căn thiếu gia ta. Xích Ly Viêm Dương sắc mặt phát lạnh, nắm lấy Phó Ngọc Hinh tóc đưa nàng xúy đến một bên. Từ Dương xem một màn này, phẫn nộ lấy hàm răng cắn phá đôi môi, nhưng cũng không hề biện pháp. Chỗ rượu kia trong thức ăn cũng không biết bỏ thêm đồ vật gì, lấy hắn đối với các loại độc dược miễn dịch thể chất trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào làm được chân nguyên trôi chảy viễn chuyển, liền ngay cả sức mạnh của nguyên thần cũng bị áp chế lên. Xích Ly Viêm Dương, ta thật sự có biện pháp giúp ngươi luyện hóa hỏa độc, kính xin nhất định phải tin tưởng ta. Từ Dương tuy rằng hận không thể đem Xích Ly Viêm Dương đánh thành mảnh vỡ, nhưng là lúc này cũng chỉ có thể nói chút nhuyễn thoại đến vì mình tranh thủ một chút thời gian, chỉ cần có thể ngự sử trường sinh tiên phủ, hắn liền có biện pháp dẫn bọn hắn an toàn rời khỏi. Nghe được Từ Dương, Xích Ly Viêm Dương vài bước đi tới Từ Dương trước mặt, lại là một cước đá ra sau, cười lạnh nói: tin tưởng ngươi sẽ muốn giết ta đi. Ta bây giờ liền đi đưa nàng chân nguyên hút hết, ngươi nhìn không thoải mái, nhưng là nhắm mắt lại. Ngay hắn chuẩn bị lúc xoay người, đột nhiên nghe được cầm một tiếng, tiếp theo liền nhìn thấy vốn đang giãy giụa muốn đứng dậy Từ Dương hai mắt do đỏ chót ngay lập tức sẽ đã biến thành màu xám. Tại này đôi màu xám trong ánh mắt, Xích Ly Viêm Dương nhìn thấy chính là nồng đậm khí tức tử vong. Xích Ly Viêm Dương từ trước tới nay chưa từng gặp qua màu xám con mắt, cho dù người đã chết sau đó con ngươi tản ra sau hắn con ngươi cũng là màu đen, nhưng là lúc này Từ Dương hai mắt nhưng là màu xám, đó là một loại lộ ra tĩnh mịch lộ ra tuyệt vọng màu xám, lúc này này màu xám con mắt chính trực trực nhìn chằm chằm phía sau của hắn. Sắc mặt của hắn biến đổi, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đã quên lấy thần thức kiểm tra âm thanh phát sinh địa phương, mà là theo bản năng lấy hai mắt hướng về âm thanh phát ra địa phương nhìn lại. Xích Ly Viêm Dương tuyệt không ngờ rằng Phó Ngọc Hinh sẽ như vậy cương liệt, nhìn Phó Ngọc Hinh đem đầu của chính mình tại trên cột đá va người tàn tật dạng, hắn trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có chút không rõ. Bất quá Xích Ly Viêm Dương rất nhanh sẽ kịp phản ứng, vội vàng một cái cất bước đi tới Phó Ngọc Hinh bên người, lấy ra một cái túi lưới dáng dấp pháp bảo đem Phó Ngọc Hinh sắp tiêu tán nguyên anh cự đi ra. Nhìn vẫn không có tiêu tán nguyên anh, Xích Ly Viêm Dương hơi thở phào nhẹ nhõm, tự nói, trực tiếp hấp thụ nguyên anh hiệu quả tuy rằng suýt chút nữa, nhưng nghĩ đến cũng đầy đủ ta hóa giải trong cơ thể hòa độc. Hắn cẩn trọng đem cái kia túi lưới trạng pháp bảo cất vào chiếc nhận chứa đồ, căn bản không nhìn trên đất Phó Ngọc Hinh một chút, cho nên hắn cũng không có phát hiện tại Phó Ngọc Hinh nguyên anh bị cự đi ra sau đó tự bụng của nàng đột nhiên phát sinh một đạo ánh sáng màu xanh đem Phó Ngọc Hinh nguyên thần cho hút vào. Đem Phó Ngọc Hinh nguyên anh thu cẩn thận sau, Xích Ly Viêm Dương mới nhớ tới bên cạnh còn có ba cái người sống phải xử lý. Nhưng khi hắn muốn đi xử lý người kia thời điểm, nhưng thật giống như nhìn thấy quỷ như thế nhảy ra cách xa hơn 3 trượng, lại kém 2 bước liền muốn rời khỏi cái này đại sảnh. Trên đất Hắc Thiên Hành cùng Tiêu Ánh Ánh đã biến mất không thấy, chỉ có Từ Dương quỷ dị xuất hiện ở Phó Ngọc Hinh bên cạnh thi thể ôm cái kia đã thấy không rõ dáng dấp thi thể yên lặng rơi lệ. Từ Dương đầu đầy hoa dâm tóc lúc này đã biến thành màu trắng như tuyết, bạch so với mùa đông tuyết vẫn bạch, trên mặt mang theo nước mắt là hồng, hồng so với máu tươi vẫn chói mắt. Một cỗ nồng đậm khí tức tử vong từ Từ Dương trên người tản mắt ra, liền ngay cả bên ngoài ba trượng Xích Ly Viêm Dương cũng có thể cảm giác đến, đó là một loại vô cùng tinh thuần khí tức tử vong. Xích Ly Viêm Dương có thể cảm nhận được tử vong nhưng sẽ không cảm thụ một điểm bạo ngược. Xích Ly Viêm Dương cảm nhận được này cỗ khí tức tử vong thời điểm thân thể không tự chủ được run rẩy một thoáng, lần này run rẩy cũng làm cho hắn từ cái kia tĩnh mịch khí tức bên trong thanh tỉnh lại. Hắn lại nhìn một chút đại sảnh bên trong tình huống sau, sắc mặt khẽ thay đổi, lấy ra một cái màu đỏ dược viên luân nghĩ Từ Dương đánh tới. Chìm đắm tại tự trách cùng bi thương bên trong Từ Dương bình không có phát hiện Xích Ly Viêm Dương công kích, nhưng là tại một loại bản năng phản ứng hạ hắn triệu ra Trảm Tinh quay về cái kia viên luân chém xuống. Tăng một tiếng vang nhỏ, cái này pháp bảo thượng phẩm phẩm cấp viên luân bị Trảm Tinh một đao chém thành hai khúc. Pháp bảo bị đánh mở âm thanh rất nhẹ, nhưng là lại làm cho ở đây hai người đều sinh ra một ít phản ứng. Xích Ly Viêm Dương là thay đổi sắc mặt, mà Từ Dương mi tâm tránh qua một đạo màu bạch kim phù văn, trong ánh mắt khôi phục mấy phần thần thái. Tỉnh táo lại, Từ Dương đem Phó Ngọc Hinh thi thể hướng về Trường Sinh Tiên phủ vừa thu lại, tay trái cầm Trảm Tinh đứng lên. Ngươi hại chết ta Hinh Nhi, ta muốn cho ngươi Xích Ly ra vì nàng chôn cùng. Từ Dương tỉnh táo lại sau đó trên người khí tức tử vong biến mất không thấy, nhưng là tiếng nói của hắn bên trong Xích Ly Viêm Dương tựa hồ vẫn là có thể cảm chịu hơi thở của cái chết. Ngươi đã thương tâm như vậy thê tử ngươi bỏ mình, vậy ta sẽ đưa ngươi đi gặp nàng. Tuy rằng Từ Dương âm thanh để hắn cảm nhận được thấy lạnh cả người, nhưng là hắn nhưng không cho là Từ Dương có thể lại làm gì được hắn, cho dù Từ Dương có một kiện vô cùng sắc bén pháp bảo cũng là không làm gì được thân là Xích Ly gia nhị thiếu gia hắn. Một đạo ánh sáng màu xanh tránh qua, Từ Dương liền biến mất ngay tại chỗ, tiếp theo Xích Ly Viêm Dương trước kia đứng địa phương liền xuất hiện Từ Dương thân ảnh. Đây là Từ Dương muốn lấy một độn thuật tới gần Xích Ly Viêm Dương sau đó đem hắn đánh chết, nhưng khi hắn lấy một độn thuật đi tới Xích Ly Viêm Dương vị trí thời điểm, Xích Ly Viêm Dương nhưng tại một tia sáng tím bên trong biến mất ngay tại chỗ. Độn thuật loại thần thông này truyền lưu cực lớn, thế nhưng là rất khó lĩnh ngộ, liền ngay cả có thể được xưng là thiên tài văn phương cũng không thể lĩnh ngộ độn thuật, Xích Ly Viêm Dương lĩnh ngộ độn thuật độ khả thi cũng là cực tiểu. Trên thực tế Xích Ly Viêm Dương mặc dù là lấy hỏa độn thuật né ra, nhưng là cũng không phải bản thân hắn sẽ thi triển hỏa độn thuật, mà là có một cao thủ thi triển hỏa độn thuật mang theo hắn né ra Từ Dương đánh giết. Cách Từ Dương đại khái 10 trượng viễn địa phương, một người trung niên dáng dấp tu sĩ một tay cầm lấy Xích Ly Viêm Dương đứng ở nơi đó. Tam gia gia, sao ngươi lại tới đây? Xích Ly Viêm Dương nhìn thấy người ở bên cạnh cung kính hỏi. Trung niên kia dáng dấp tu sĩ cười nói, nếu không phải ta, ngươi có thể vừa nãy đã bị tiểu tử kia cho một đao đánh chết. Không ngờ rằng tiểu tử này nho nhỏ tuổi, lại có thể lĩnh ngộ đạt được một độn thuật. Tu sĩ kia lời nói mặc dù có than thở thành phần, nhưng là vẻ mặt nhưng là một mặt ung dung, dường như trước mắt có thể thi triển một độn thuật Từ Dương căn bản liền không bằng hắn pháp nhãn. Từ Dương nhìn thấy chính mình một đao không thể bổ trúng Xích Ly Viêm Dương, hơi có chút sững sờ, nhưng là hắn rất nhanh sẽ kịp phản ứng. Ở nơi này năm dáng dấp tu sĩ vừa dứt lời thời điểm, Từ Dương lại lấy một độn thuật đi tới bên cạnh hai người, nhưng là lần này như trước bị hai người né qua. Tại Xích Ly Viêm Hy trong sân cái này đại sảnh bốn phía, không ngừng tránh qua từng đạo ánh sáng màu xanh cùng từng đạo tử quang. Ánh sáng màu xanh tự nhiên là Từ Dương thi triển hệ một độn thuật phát sinh hào quang, mà tử quang nhưng là trung niên kia dáng dấp tu sĩ thi triển hỏa độn thuật phát sinh hào quang. Đạo kia tử quang không biết tại sao chính là không rời đi đại sảnh chu vi, mà vệt ánh sáng xanh kia vẫn là đuổi theo đạo kia tử quang, vì lẽ đó cũng vẫn không hề rời đi đại sảnh chu vi. Khoảng chừng quá nửa nén hương thời gian, vệt ánh sáng xanh kia ngừng lại, lộ ra Từ Dương thân hình, mà đạo kia tử quang không còn ánh sáng màu xanh truy đuổi, cũng ngừng lại, lộ ra Xích Ly Viêm Dương cùng hắn Tam Gia Gia thân hình. Tam Gia Gia, hắn làm sao dừng lại? Xích Ly Viêm Dương nhìn đứng ở nơi đó nhìn chòng chọc vào chính mình Từ Dương nói rằng, cái kia Tam Gia Gia khẽ cười nói, ta để hắn dừng lại, hắn phải dừng lại. Viêm Dương, thần thông quảng đại cái từ này tại có lúc là bất kể dùng, thần thông cũng là có biện pháp có thể phá. Tựa như hắn một độn thuật tuy rằng thần dị dị thường, nhưng là một khi đến hỏa tuyệt địa, một độn thuật cũng là không thi triển ra được. Tại cái kia Tam Gia Gia tiếng nói vẫn mai một đi thời điểm, Xích Ly Viêm Dương liền nhìn thấy bốn phía vốn là vô sắc không khí trong chớp mắt liền đã biến thành màu đỏ nhạt, hắn từ này màu đỏ nhạt trong không khí cảm nhận được nồng đậm hệ lửa linh khí. Xích Ly Viêm Dương nhìn chu vi đã biến thành màu đỏ không khí, không khỏi hỏi, Tam Gia Gia, đây là ngươi bố trí? Cái kia Tam Gia Gia lắc đầu cười nói, không phải, ta đây không phải là muốn ngăn cản tiểu tử kia sao? Bố trí trận pháp chính là ngươi cựu thúc. Xích Ly Viêm Dương sửng sốt, nói rằng, nguyên lai là cựu thúc ca. Tiểu tử này có thể chết tại chúng ta Xích Ly gia hai vị độ kiếp kỳ cao thủ trong tay, cũng coi như là một phần vinh quang. Cái kia Tam Gia Gia nói rằng, tiểu tử này sẽ một độn thuật hơn nữa hắn cái này sắc bén pháp bảo, cho nên mới có vẻ khó đối phó, bằng không tùy tiện một cái trong nhà thị vệ liền có thể giải quyết hắn. Xích Ly Viêm Dương điểm gật đầu nói, Tam Gia Gia, sau khi hắn chết cây đao kia có thể hay không cho ta à? Cái kia Tam Gia Gia trầm ngâm nói, trước tiên giao cho gia chủ, ngươi nếu như muốn liền hướng đi gia chủ muốn, ta nhớ nhà chủ sẽ không không đáp ứng. Xích Ly Viêm Dương cùng hắn Tam Gia Gia hiện ra nhưng đã đem Từ Dương khi người chết, càng nhưng đã bắt đầu thảo luận hắn Trạm Tinh thuộc về. Lúc này Từ Dương đúng là tạm thời một chút biện pháp cũng không có, Trạm Tinh đao tuy rằng không gì không xuyên thủng, nhưng là không thể chém tới Xích Ly Viêm Dương trên người đó cũng là uổng phí. Ngoại trừ một độn thuật, Từ Dương còn có thể huyết độn thuật, nhưng là tinh huyết của hắn tuy nhiều, nhưng là huyết độn thuật không chỉ tiêu hao tinh huyết còn có thể tổn thương nguyên thần, e sợ không chờ hắn giết Xích Ly Viêm Dương, hắn cũng bởi vì nguyên thần tổn thương quá đại mà mất đi chân nguyên khống chế. Tại Xích Ly Viêm Dương xem ra Từ Dương đã là cá trong chậu, nhưng là hắn không biết là, Từ Dương nếu như thi triển huyết độn thuật, hắn cái kia người độ kiếp kỳ Tam Gia Gia vẫn không ngăn được Từ Dương. Từ Dương tự vì lẽ đó hiện tại vẫn không chạy trốn nhưng là bởi vì hắn còn muốn nghĩ giết Xích Ly Viêm Dương, không giết hắn, Từ Dương thật sự là không cam lòng liền như vậy rời khỏi. Xích Ly Viêm Dương nhìn Từ Dương cái kia nhìn chòng chọc vào ánh mắt của mình cười lạnh nói, "Tiểu tử, đây chính là ngươi cùng Xích Ly gia đối nghịch kết cục." Từ Dương vừa nghĩ tới giết Xích Ly Viêm Dương phương pháp một bên sắp tiếng nói, rất vô sỉ thuyết pháp. Thật không biết xấu hổ Xích Ly gia. Từ Dương chửi rủa cũng không hề để Xích Ly Viêm Dương cảm thấy sinh khí, ở trong lòng của hắn đây là người thất bại nhu nhược biểu hiện, là sắp chết giả cuồng loạn phát tiết. Hắn một bên cười lớn vừa nói, "Tiểu tử, đừng có gấp, hiện tại ta liền đến đưa ngươi đi Minh giới thấy ngươi cái kia thê tử đi." Canh tư xong, ngày mai như trước canh tư bạ phát, cầu chống đỡ. Chương 30, giết chết cùng bỏ chạy. Cái kia Tam Gia Gia còn có cái kia không hề lộ diện cựu thúc thật giống đều không có nhúng tay ý tứ, ở trong mắt bọn họ Từ Dương như trước mất đi chỗ phản kháng, cho dù phản kháng đó cũng là sắp chết dãy rủa mà thôi. Xích Ly Viêm Dương biết Từ Dương trường đao trong tay vô cùng sắc bén, cho nên hắn cũng không có lấy ra pháp bảo gì hướng đi Từ Dương công kích, mà là lấy Xích Ly ra dành chấn thiên châu hỏa long thuật đến tiến công. Một cái hình thần có hỏa diễm trường long do Xích Ly Viêm Dương trong tay phát sinh, dương nhanh múa vút hướng về Từ Dương đâm đến. Này cái hỏa long muốn so với Xích Ly Viêm Phỉ phát sinh hỏa long càng thêm có linh tính, tạo thành nó hỏa diễm nhiệt độ cũng so với Xích Ly Viêm Phỉ phát sinh cao hơn nhiều, loại này hỏa diễm là cựu dương thân thể bản thân tu luyện ra một loại cực dương chân hỏa, loại này hỏa diễm đương nhiên muốn so với phổ thông thuộc tính lửa tu sĩ phát sinh chân hỏa mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy bay về phía hỏa diễm của chính mình trường long, Từ Dương trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng lắc mình né tránh. Đối phó này hỏa diễm trường long Từ Dương đương nhiên là có biện pháp, chỉ cần đem Viêm Dương Châu lấy ra cũng đủ để ngăn trở này hỏa diễm long, nhưng là Viêm Dương Châu một khi lấy ra, e sợ bên cạnh hai vị độ kiếp kỳ cao thủ sẽ gia nhập vào công hàng ngũ, đến lúc đó Từ Dương liền nguy hiểm. Hắn kiểm tra Phó Ngọc Hinh thân thể thời điểm không cảm giác được Phó Ngọc Hinh thân thể hơi thở sự sống cùng nguyên thần của nàng khí tức, dưới cái nhìn của hắn Phó Ngọc Hinh đã là hồn phi phách tán, vì lẽ đó sinh đã không thể luyến. Thế nhưng hiện tại cũng không phải từ bỏ sinh mệnh thời điểm, Hắc Thiên Hành vợ chồng cùng Văn Phương thầy trò vẫn tại hắn tiên phủ bên trong, hơn nữa hắn còn có giết vợ mối thù không báo, cho nên hắn hiện tại vẫn không muốn chết vẫn rất sợ chết. Xích Ly Viêm Dương phát sinh hỏa diễm long uy lực cực lớn, hỏa long nơi đi qua, tất cả đồ vật đều bị đốt thành hư vô. Hỏa diễm long cũng vô cùng linh hoạt, tựa như có một chút linh tính chân long giống như vậy, nhưng là nó nhưng tiêu không tới Từ Dương trên người, bởi vì Từ Dương thân pháp quá nhanh, cho dù không sánh được độn thuật tốc độ, cũng không phải bình thường tu tiên giả có thể theo kịp. Dùng quân công tính pháp thuật, hắn là vũ tu, tốc độ quá nhanh, người thi pháp tốc độ theo không kịp hắn. Cái kia Tam gia gia gặp Xích Ly Viêm Dương đến nửa ngày cũng không thể giết chết Từ Dương không khỏi nói rằng, Xích Ly Viêm Dương cùng hắn Tam gia gia hiển nhiên đem giết Từ Dương coi như là một loại tăng cường tranh đấu kinh nghiệm rèn luyện, bọn họ nhưng lại không biết Từ Dương một bên tránh né một bên nhưng đang đợi ra tay thời cơ tốt nhất. Xích Ly Viêm Dương cười ha ha nói, biết rồi, Tam gia gia. Sau khi nói xong Xích Ly Viêm Dương hét lớn một tiếng hỏa long thiên hạ, tiếp theo nhanh chóng đánh ra vài đạo dấu tay. Từng đợt tiếng rồng ngâm vang lên, đột nhiên lại có 5 cái hỏa diễm long xuất hiện ở này nhỏ nhỏ trong không gian. Những này hỏa diễm long cùng trước hết cái kia hỏa diễm long tổ thành một cái lục hợp trận đem Từ Dương vây quanh ở trung gian. Ngang. 6 con hỏa diễm long tề hống một tiếng, sau đó tựa như chân long thổ viêm bình thường hướng về trung gian bị vây lại Từ Dương phun ra 6 cỗ cực dương chân hỏa. Nhìn Từ Dương bị cực dương chân hỏa cho bao vây lại, Xích Ly Viêm Dương đắc ý ha ha phá lên cười. Đang lúc này, một trận bạo ngược tiếng rồng ngâm vang lên, mấy cái màu máu giao long từ cái kia một mảnh lớn cực dương chân hỏa bên trong bay ra, những này giao long bay ra ngoài sau đó liền trực tiếp hướng về Xích Ly Viêm Dương trên người đánh tới. Nhìn thấy những này giao long hướng về chính mình bay tới, Xích Ly Viêm Dương cũng là cả kinh, bất quá khi hắn rất dễ dàng sẽ đem mấy cái bay về phía chính mình màu máu giao long cho đánh tan thời điểm, hắn không khỏi lại cười đắc ý. Hắn tuy rằng chú ý tới những kiêm màu máu giao long bị đánh tan sau lại lần nữa biến trở về giao long, nhưng là hắn cũng không thèm để ý, bởi vì đại thể do linh khí tạo thành thần thú yêu vật đại thể đều có cái này đặc tính. Nhưng ngay khi hắn đắc ý cười to thời điểm, một cái màu xanh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở một cái màu máu giao trên thân rồng, tiếp theo một đạo bạch quang tránh qua, một thanh trường đao liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Xích Ly Viêm Dương xưa nay đều không có cảm thấy quá tử vong cách mình là như thế gần, hắn cảm thấy một đao kia khẳng định có thể làm cho mình tử không thể lại chết rồi, nhưng là hắn nhưng trốn không được, một đao kia quá nhanh. Đang lúc này, một tia sáng tím đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, tiếp theo lại là một tia sáng tím tránh qua, Xích Ly Viêm Dương liền xuất hiện ở bên ngoài năm trượng địa phương thoát khỏi sự uy hiếp của cái chết. Từ Dương đứng ở Xích Ly Viêm Dương vừa đứng ở địa phương, hai mắt đỏ chót nhìn chằm chằm đứng ở Xích Ly Viêm Dương bên người vị kia Tam gia gia, trong mắt tràn đầy cừu hận. Tam gia gia, ngươi lại đã cứu ta một lần. Xích Ly Viêm Dương lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, cái kia Tam gia gia nhìn phía xa Từ Dương một chút, trầm giọng nói, không ngờ rằng hắn vẫn nắm giữ cao thâm như vậy chiến kỹ, vừa nay nếu không phải ta phản ứng đúng lúc, phỏng chừng ngươi ngày hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Nếu hắn khó đối phó như vậy, ta cũng chỉ hảo lấy lớn ép nhỏ, lấy tính mạng của hắn. Lúc này Từ Dương lần thứ nhất chân chính cảm nhận được độ kiếp kỳ cao thủ cường đại, trước đây hắn tuy rằng thông hơn vạn dặm giang sơn xem qua độ kiếp kỳ trong cao thủ đại chiến, nhưng là thật chính diện đối với độ kiếp kỳ cao thủ thời điểm, hắn mới biết được hắn trước đây quá khinh thường độ kiếp kỳ cao thủ. Lúc trước Từ Dương vẫn từng muốn nếu như hắn lấy một độn thuật đột nhiên xuất hiện ở độ kiếp kỳ cao thủ bên người, sau đó lấy chạm tinh chém xuống cũng đủ để giết chết độ kiếp kỳ cao thủ, nhưng là bây giờ hắn biết hắn sai rồi. Hắn sai rất bất hợp lý, độ kiếp kỳ là một đám sắp nên tiếp thiên uy thử thách tu sĩ, thực sự không phải hiện tại Từ Dương có thể đối phó. Một cỗ uy áp mạnh mẽ áp bách tại Từ Dương trên người, làm cho Từ Dương cảm thấy mình chân nguyên hầu như không cách nào vận chuyển, thân thể cũng kém điểm liền muốn ngã quỳ trên mặt đất, bất quá trong lòng không cam lòng nhưng khiến cho hắn kiên cường đứng thẳng người. "Tiểu tử, không thể phủ nhận ngươi là hiếm thấy nhân tài, nhưng là đắc tội ta Xích Ly gia ngươi cũng chỉ có một con đường chết." Cái kia Tam gia gia nhìn bị chính mình uy áp ép đầy mặt đỏ chót Từ Dương thản nhiên nói. Vậy đại khái chính là như Xích Ly gia như vậy một loại thế gia giặc cướp logic, ở trong mắt bọn họ, thế gian tất cả đều hẳn là coi bọn hắn làm trung tâm. Mọi người hành sự đều hẳn là dựa theo ý nguyện của bọn họ đến, bằng không chính là đã đắc tội hắn, bọn họ thậm chí nhưng ngươi quan trên tà ma ngoại đạo mũ. Từ Dương này lúc mặc dù hiện ra chật vật, nhưng vẫn là không muốn từ bỏ đánh giết Xích Ly Viêm Dương ý nghĩ, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn nhưng nghĩ không ra biện pháp tốt được. Đối phó Xích Ly ra hắn có thể bàn bạc kỹ càng, nhưng là nhiều để Xích Ly Viêm Dương trên đời này sống thêm một khắc, tại Từ Dương xem ra hắn liền đúng không nổi đối với hắn tình thâm nghĩa trọng vong thê. Nhìn Từ Dương hai mắt phẫn hận nhìn mình chằm chằm, lại nghĩ tới vừa chính mình đứng ở tử vong tuyến trên một màn kia, Xích Ly Viêm Dương không khỏi dùng mình một cái. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tử Dương chỉ là phẫn hận nhìn mình chằm chằm, nhưng tại Tam Gia Gia uy áp hạ hơi động cũng không có thể động thời điểm, hắn rồi lại yên lòng. Nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Tử Dương hai lần đều suýt chút nữa giết mình, Xích Ly Viêm Dương trong mắt hiện ra một tia âm trầm. Hắn đem cái kia chứa Phó Ngọc Hinh Nguyên Anh pháp bảo lấy ra, lạnh lùng bay về Tử Dương nói, "Tiểu tử, trong này chính là thê tử ngươi Nguyên Anh. Chờ ta đem này cái Nguyên Anh luyện hóa, ta liền có thể tăng cấp đến hợp thể kỳ, thê tử ngươi Nguyên Anh có thể trợ giúp một thiên tài tiến lên giai, nàng cũng coi như là chết có ý nghĩa." Xích Ly Viêm Dương để Tử Dương vô cùng sự phẫn nộ, hắn tử mệnh, liều mạng tránh thoát cái kia Tam Gia Gia uy áp, nhưng là cái kia Tam Gia Gia tại hắn tránh thoát thời điểm liền không ngừng gia tăng tự thân uy áp. Nhìn thấy Xích Ly Viêm Dương tại kích thích Tử Dương, cái kia Tam Gia Gia cũng không thèm để ý, mà là lựa chọn tạm thời không giết Tử Dương, các loại, chờ, Xích Ly Viêm Dương xả giận lại nói. Nhìn Tử Dương một bộ phẫn hận dáng vẻ nhìn mình, nhưng tại Tam Gia Gia uy áp hạ thân tử do thẳng tắp trở nên hơi yếu lượng, Xích Ly Viêm Dương không khỏi càng thêm đắc ý Tử Dương để hắn hứng chịu một điểm kinh hãi. Xích Ly Viêm Dương chắc chắn sẽ không để Tử Dương tử nhẹ như vậy tùng. Đáng tiếc cái kia đồ đê tiện tính tình quá liệt, bằng không tuy rằng nàng trưởng có chút nhận không ra người, nhưng là bổn thiếu gia cũng là cố hết sức hưởng dụng. Xích Ly Viêm Dương nói càng ngày càng độc, mà bị Xích Ly Viêm Dương Tam Gia Gia áp chế Tử Dương hai mắt càng ngày càng hồng. Đột nhiên, Xích Ly Viêm Dương âm thanh liền ngừng lại, hắn nhìn thấy Tử Dương mi tâm tránh qua một đạo màu bạch kim phù văn, tiếp theo hắn liền mất đi hết thể trực giác, khả năng tại hắn chết đi trước một khắc thời điểm cũng không biết mình đã muốn chết. Mà yên lặng nhìn Xích Ly Viêm Dương kích thích Tử Dương vị kia Tam Gia Gia cũng là thất kinh. Bởi vì hắn nhìn thấy tử quang lóe lên Tử Dương liền từ hắn uy áp hạ trốn thoát, lại xuất hiện lúc sau đã đứng ở Xích Ly Viêm Dương bên cạnh, mà Xích Ly Viêm Dương thân thể đã bị đánh trở thành hai nửa. Hòa độ thuật, điều này sao có thể? Cái kia Tam Gia Gia có chút sững sờ nhìn Xích Ly Viêm Dương chia làm hai nửa thi thể. Một cái không minh kỳ tu sĩ biết sử dụng một độn thuật đã để hắn hết sức kinh ngạc, mà cái này sẽ một độn thuật tu sĩ lại đột nhiên sử dụng hòa độ thuật, hắn thật có chút không dám tin tưởng chính mình trong mắt nhìn thấy đồ vật. Bất quá hắn đến cùng là độ kiếp kỳ cao thủ, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nhìn Xích Ly Viêm Dương bên người Tử Dương quá to, người đang chết. Nói trên tay phát sinh mấy cái hỏa long liền hướng Tử Dương đánh tới. Xích Ly Viêm Dương tuy rằng bây giờ không phải là gia chủ người thừa kế, nhưng là tầm quan trọng của hắn so với thân là người thừa kế Xích Ly Viêm Phong còn trọng yếu hơn nhiều, cho nên mới có hắn như thế một cái tinh thông hỏa độn thuật cao thủ đến bảo vệ hắn, nhưng không ngờ rằng Xích Ly Viêm Dương lại bị một cái không minh kỳ tu sĩ tại trước mắt hắn giết đi. Không nói gia tộc chỉ trích, liền là chính bản thân hắn cũng vô cùng khó có thể chịu đựng chuyện này mang đến nhục nhã. Đại sảnh chu vi một vùng bị Xích Ly Viêm Dương vị kia cựu thúc lấy trận pháp cho biến thành hỏa tuyệt địa, đối với thi triển một độn thuật tu sĩ mà nói đó là một tuyệt địa, có thể là đối với thi triển hỏa độn thuật tu sĩ mà nói nơi này nhưng là khối bảo địa. Cái kia vì làm Tam Gia Gia hỏa long thuật làm cho muốn so với Xích Ly Viêm Dương cao minh nhiều, nhưng là Từ Dương vẫn là lấy hỏa độn thuật chạy ra. Nhìn bốn phía lại xuất hiện một tu sĩ hướng về chính mình tiến công, Từ Dương trong mắt hàn quang lóe lên, trường quát một tiếng, Xích Ly gia xúc xính nghe, chờ ta trở lại tứ phương thành thời gian, chính là ngươi Xích Ly gia diện này. Vừa dứt lời, một vệt ánh sáng màu máu tránh qua, Tử Dương liền biến mất ở vị kia Tam Gia Gia cùng mới ra xuất hiện vị tu sĩ kia trong tầm mắt, cho dù hắn môn lấy nguyên thần kiểm tra cũng lại tra không nhìn thấy Tử Dương tung tích. Huyết độn thuật tốc độ cùng độn ra khoảng cách cùng thiêu đốt tinh huyết có quan hệ, lấy Tử Dương tinh huyết chất phát trình độ, nếu không phải kiêng kỵ nguyên thần thương tổn, hắn thậm chí có thể lấy huyết độn thuật chạy đi, giờ khắc này toàn lực thôi thúc huyết độn thuật tốc độ kia tự nhiên là cực nhanh. Canh thứ nhất đến, cái khác canh ba thời gian bất biến, cầu chống đỡ. Chương 31, Thanh Liên. Tử Dương lấy huyết độn thuật từ Xích Ly gia chạy ra, rất nhiều người đều nhìn thấy. Đây cũng không phải Tử Dương cố ý gây ra, mà là huyết độn thuật bản thân có chứa màu máu lưu quang dẫn đến. Tứ phương thành người tuy rằng không nghe thấy Tử Dương hét dài âm thanh, nhưng là nhìn thấy một vệt ánh sáng màu máu từ Xích Ly ra bay ra sau, trong chốc lát liền tránh qua tứ phương thành mọi người đỉnh đầu biến mất ở phía chân trời, nhìn thấy người đều đang suy đoán Xích Ly ra có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy huyết quang người chỉ có một phần nhỏ, thế nhưng cũng số lượng không ít, đợi đến sắc trời ngầm hạ đến thời điểm, trên căn bản toàn thành người đều biết Xích Ly ra đã xảy ra chuyện. Chuyện này cũng không hề tại tứ phương thành khiến cho bao lớn phản ứng. Tứ đại gia tộc có thể biết xảy ra chuyện gì, nhưng là điều này cũng vẹn vẹn giới hạn ở tứ đại gia tộc bên trong biết mà thôi. Thế nhưng trong thành cực nhỏ một nhóm người nhìn thấy trước đây rời khỏi đã lâu tứ đại gia tộc độ kiếp kỳ tu sĩ dồn dập chạy về, cũng biết chắc là có không tầm thường sự tình xảy ra, bất quá bọn hắn cũng không có chuyện ra suy đoán của mình đến, tứ phương thành như cũng là như vậy phồn hoa. Từ Dương toàn lực thi triển huyết độn thuật bỏ chạy, đến cùng đi bao xa liền chính hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là đại khái chạy ra tứ phương thành có hơn 10.000 dặm. Đây là một người bình thường núi nhỏ. Tại Thiên Châu nói là phổ thông núi nhỏ, nói cách khác nơi này linh khí mỏng manh, sẽ không có cái gì tu tiên giả đến đây. Lúc này Từ Dương liền tàng tại ngọn núi nhỏ này một cái thác nước nhỏ mặt sau. Thác nước mặt sau là một cái rất nhỏ sơn động, Từ Dương lấy trận pháp đem này cái động nhỏ che giấu sau đó liền chui vào Trường Sinh Tiên phủ. Thiếu gia, phu nhân nàng. Từ Dương mới vừa gia nhập Trường Sinh Tiên phủ, bên hai liền truyền đến Hắc Thiên Hành âm thanh. Hắn xuất hiện ở Trường Sinh Tiên phủ dưỡng sinh điện bên trong thời điểm, Hắc Thiên Hành cùng Tiêu Ánh Ánh cùng với Văn Phương cùng Liên Nguyệt đều tại. Dưỡng sinh điện trung gian có một cái giường ngọc. Mặt trên bày đặt chính là Phó Ngọc Hinh thi thể, này Dương Ngọc hẳn là bốn người bọn họ làm lại đây. Các ngươi đều đi xuống trước đi, ta muốn một người bồi tiếp nàng. Từ Dương xuất hiện ở Trường Sinh Tiên phủ sau khi liền hai mắt trực nhìn chằm chằm nằm ở giường ngọc bên trên Phó Ngọc Hinh, khàn khàn nói một câu sau, cũng mặc kệ bốn người phản ứng liền nằm ngoài giường ngọc bên cạnh. Bốn người nhìn nhau một chút, cũng không hề nói gì rồi rời đi Dưỡng Tâm Điện. Trên thực tế lúc này bọn họ cũng không biết nói cái gì, tại như vậy thời điểm, nói cái gì lời an ủi đều là uổng công, ai lớn lao với tâm tử cảm giác bốn người cũng đã có. Nhìn ngày xưa kiểu nhan giờ khắc này đã không có cách nào tại thấy được, lạnh lẽo thân thể tựa hồ cũng làm cho Từ Dương tâm cũng biến lạnh lẽo. Hắn chậm rãi vì làm Phó Ngọc Hinh chỉnh lý trên người có chút nổn ngang quần áo, hai mắt hai hàng huyết lệ chảy xuống, nhưng làm sao cũng không khóc nổi. Từ Dương trong đầu vừa nghĩ tới hai người chuyện cũ lại một bên không ngừng tự trách, ở trong lòng hắn cái kia hại chết Phó Ngọc Hinh Xích Ly Viêm Dương cố nhiên đáng trách, nhưng là càng đáng trách nhưng là chính mình. Muốn là chính mình không đến Tiên Châu nàng cũng sẽ không đến, muốn là chính mình vẫn làm cho nàng ở tại Trường Sinh Tiên phủ cũng có thể bảo đảm an toàn của nàng, muốn là mình không phải là như vậy tin tưởng bằng hữu nàng cũng sẽ không gặp này đại nạn, nghĩ đến nửa ngày Từ Dương phát hiện thật giống liền là chính mình hại chết nàng. Tiếp theo Từ Dương lại nghĩ tới Xích Ly gia, nghĩ tới Xích Ly Viêm Dương, nhóm người mình cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, nhưng là hắn vì mình nhưng muốn hại chết bọn họ, thực sự là thật vô sỉ hảo đáng trách. Nghĩ đến phẫn hận địa phương, Từ Dương thậm chí cảm thấy toàn bộ thế giới đều là một mảnh u ám, tất cả mọi người không phải người tốt đều nên bị giết đi. Từ Dương trên người không khỏi sản sinh một cỗ bạo ngược sát ý, trong lòng cũng sinh ra một cỗ hủy diệt tất cả dục vọng. Loại dục vọng này lúc trước đạt được Minh Vương Xá Lợi thời điểm cũng sản sinh quá, nhưng khi lúc là ngoại ma xâm lấn dễ dàng tiêu diệt hết, lúc này lại là tâm ma tự lên rất khó tiêu diệt, hoặc là nói Từ Dương trong tiềm thức là không muốn tiêu diệt. Đột nhiên sát một tiếng đem Từ Dương cho kinh tỉnh lại, nguyên lai Từ Dương trên người bạo ngược sát ý dĩ nhiên sinh ra tính thực chất sức mạnh, tại nguồn sức mạnh này chèn ép xuống cái kia giường ngọc gãy lịa. Nhìn thấy giường ngọc gãy lịa, Từ Dương trong lòng đột nhiên vô cùng hoảng loạn, hắn chỉ lo chính mình sẽ xúc phạm tới Phó Ngọc Hinh thi thể, vừa định kiểm tra thời điểm, nhưng không khỏi ho lên, mấy cái tâm huyết phun ra tới vào Phó Ngọc Hinh trên người. Nhìn thấy như vậy, Từ Dương càng thêm không biết làm sao, hắn không phải lưu ý chính mình đau lòng thổ huyết, mà là lưu ý chính mình phun ra huyết sẽ làm bẩn Phó Ngọc Hinh thi thể. Ngay hắn cẩn trọng kiểm tra Phó Ngọc Hinh thi thể thời điểm, một đóa màu xanh hoa sen chậm rãi do Phó Ngọc Hinh trong thân thể bay ra, sau đó vây quanh Từ Dương xoay tròn đồng thời không ngừng phát sinh nhu hòa ánh sáng màu xanh an ủi Từ Dương hoảng loạn bi thương tâm tình. Thanh Liên, Hinh Nhi còn có thể cứu. Nhìn này đóa màu xanh hoa sen Từ Dương có chút run rẩy tự nói, muốn đưa tay ra mỏ này đóa hoa sen, nhưng là rồi lại không dám, cũng không biết là sợ sệt làm bị thương hoa sen vẫn là sợ sệt đi kiểm tra này đóa hoa sen là không phải có thể trở thành cứu tỉnh Phó Ngọc Hinh cuối cùng một điểm hy vọng. Cũng không biết dùng bao lâu, Từ Dương mới chậm rãi đè xuống trong lòng các loại lo lắng, chậm rãi duỗi ra hai tay khinh hô, Hinh Nhi, là người sao? Cái kia đóa màu xanh hoa sen vốn là bay ra ngoài sau đó liền vây quanh Từ Dương chậm rãi xoay tròn, thật giống như là đối với Từ Dương vô cùng không muốn xa rời, nhưng là khi nghe đến Từ Dương nhẹ giọng nỉ nó lúc, cái kia đóa màu xanh hoa sen dĩ nhiên thật sự tựa như Từ Dương hy vọng bay đến Từ Dương giơ lên trong hai tay. Hinh Nhi, đúng là Hinh Nhi, nàng còn có thể cứu, nàng còn có thể cứu. Từ Dương thì thào tự nói. Từ Dương kích động mà nhìn trước mắt Thanh Liên, nhưng lại không biết bây giờ nên làm gì, ngày xưa tự tin cùng bình tĩnh vào đúng lúc này đều biến mất ở Từ Dương trên người. Sâu sắc hút vài hơi khí, Từ Dương nỗ lực cưỡng chế trong lòng táo bạo, triệu hồi ra Thiên Linh Châu. Từ Dương tại Thanh Liên trên cảm thụ một thoáng, xác thực có thể cảm nhận được Từ Dương linh hồn khí tức, hiện tại chỉ cần đem Phó Ngọc Hinh linh hồn từ Thanh Liên bên trong để lấy ra, như vậy sau đó hoặc là tìm một cái thể chất không sai người để Phó Ngọc Hinh đi đoạt xác liền có thể. Nhưng khi hắn thôi thúc Thiên Linh Châu đi hấp thu Phó Ngọc Hinh linh hồn thời điểm, nhưng xảy ra một cái cực kỳ quỷ dị sự tình, cái kia đóa sen xanh dĩ nhiên trực tiếp bị Thiên Linh Châu hút vào. Từ Dương tại Thiên Linh Châu bên trong kiểm tra một phen, phát hiện Thanh Liên vô cùng an ổn ở tại Thiên Linh Châu bên trong cái kia ôn dưỡng nguyên thần trong không gian. Chuyện gì thế này? Lẽ nào Hinh Nhi linh hồn cùng Thanh Liên dung hợp? Từ Dương cảm nhận được ở vào Thiên Linh Châu bên trong Thanh Liên như trước bao hàm Phó Ngọc Hinh linh hồn khí tức. Này đóa sen xanh vốn chỉ là một cái bình thường pháp bảo, nhưng khi Từ Dương lấy xong tu phương thức mang theo Phó Ngọc Hinh tiến giai nguyên anh kỳ thời điểm Thanh Liên liền xảy ra vô cùng quỷ dị biến hóa như thế tại Từ Dương xem ra đối với Phó Ngọc Hinh là tuyệt đối mới có lợi, hiện tại Thanh Liên có thể bảo vệ Phó Ngọc Hinh nguyên thần liền đủ để chứng minh nó thần dị. Từ Dương tuy rằng không rõ chuyện gì thế này, nhưng là chỉ cần cho hắn thời gian, hắn ắt có niềm tin để Phó Ngọc Hinh một lần nữa trở lại bên cạnh mình. Cảm giác được Thanh Liên ở tại Thiên Linh Châu bên trong thời điểm, Phó Ngọc Hinh linh hồn khí tức càng thêm vững vàng, Từ Dương cũng chưa có đem Thanh Liên lại triệu hồi ra đến, mà là trực tiếp đem Thiên Linh Châu thu hồi biển ý thức. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, Từ Dương đem Thiên Linh Châu thu vào biển ý thức sau đó, đột nhiên có một dòng nước ấm tự Thiên Linh Châu bên trong chạy ra đến chính mình bị thương trái tim an ủi chính mình vết thương. Đây có lẽ là ảo giác, nhưng là Từ Dương lại sâu tin này là thê tử của mình tại an ủi mình, cảm thụ cái loại này cảm giác ấm áp, Từ Dương tự nói, Hinh Nhi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ rất nhanh cho ngươi trở lại bên cạnh của ta. Phó Ngọc Hinh linh hồn còn đang để Từ Dương lại khôi phục đến dĩ vãng tự tin cùng bình tĩnh, hắn xem trên giường Ngọc Phó Ngọc Hinh chết đi thân thể thầm nghĩ, tuy rằng ngươi bộ thân thể này đã chết, nhưng là ta cũng không có thể liền để nàng vẫn bộ dáng này xuống. Nghĩ Từ Dương cẩn trọng đem Phó Ngọc Hinh trên người nhiễm cho bụi cùng vết máu làm sạch sẽ, sau đó lấy ra một khối ngọc thạch sau đem ngọc thạch hòa tan vì làm ngọc dịch cẩn trọng bổ khuyết Phó Ngọc Hinh tổn hại đầu. Động tác của hắn ta rất nhẹ nhàng rất cẩn thận, vẻ mặt hắn rất chăm chú rất nghiêm túc. Trải qua hơn nửa tháng bận rộn, trên giường Ngọc Phó Ngọc Hinh trở nên rồi cùng nguyên lai giống nhau như lúc, liền ngay cả lông mi cùng tóc cũng cùng nguyên lai một cái không kém. Bất quá đây rốt cuộc là một bộ tử thi, Phó Ngọc Hinh trên mặt không ở hồng hào mà là hoàn toàn trắng bệnh. Suy nghĩ một chút, Từ Dương lấy ra một ít ngọc thạch luyện chế một bộ quan tài thủy tinh, đem Phó Ngọc Hinh thi thể thả vào. Tiểu Ánh Ánh đã từng nằm quá quan tài thủy tinh, lúc đó bị Hắc Thiên Hành thu vào, nguyên bản không cần lại luyện chế một cái quan tài thủy tinh đi ra, nhưng là Từ Dương lại làm sao có khả năng khoan dung nữ nhân của mình nằm ở người khác ngủ quá quan tài thủy tinh đây. Thu cẩn thận Phó Ngọc Hinh thi thể sau, Từ Dương hướng về bốn người nói một tiếng rồi rời đi Trường Sinh Tiên phủ. Vốn là Văn Phương muốn bồi tiếp hắn cùng đi ra, nhưng là lại bị Từ Dương cự tuyệt, hiện tại vẫn chưa tới báo thủ thời điểm. Từ Dương từ Xích Ly ra trốn lúc đi cũng không có chú ý phương hướng, giờ khắc này mới phát hiện mình dĩ nhiên đi tới cách Bạch Lập Thành không xa một chỗ. Nhìn Bạch Lập Thành phương hướng, Từ Dương trong mắt vô cùng phức tạp. Hắn không phải một cái yêu thích kết bạn người, nhưng là đối với hắn mỗi một người bạn hắn đều là lấy thành chờ đợi, nhưng là lần này nhưng là hắn một cái coi là bằng hữu người hãm hại, làm đến thê tử của mình bị người bức tử. Năm đó Chu gia phát sinh một loạt sự tình sau, Từ Dương mặc dù đối với Chu gia có chút hận ý, nhưng là mỗi nghĩ đến mình cũng xem như là bị Chu gia bồi dưỡng lên, hắn sẽ đè xuống trong lòng điểm kia hận ý, bởi vậy cho dù hắn năm đó tu luyện tới Nguyên Anh kỳ sau đó có tiêu diệt Chu gia thực lực hắn cũng không hề động thủ. Cùng năm đó Chu gia chuyện đã xảy ra so với, Từ Dương càng hận Xích Ly gia. Nhìn Bạch Lập Thành phương hướng, Từ Dương tự nói, Xích Ly gia, ta sẽ trở lại. Từ Dương tại tiên phủ bên trong đã suy nghĩ kỹ, tại không tiến vào độ kiếp kỳ trước hắn là tuyệt sẽ không trở về báo thù, nhưng là một khi tu vi của hắn tiến giai đến độ kiếp kỳ hắn thì có ngạo thị thiên hạ thực lực, như vậy lấy trước kia chút ghi nợ nợ người liền muốn chờ hắn trở về đòi nợ. Nghĩ Từ Dương thân hình nhảy lên hướng về phương bắc bay đi. Tại phương bắc có một tòa chủ thành gọi thành Phi Tuyết, này là ma đạo thế lực nắm giữ một tòa chủ thành nhưng trong đó cũng có thật nhiều tu tiên giả cất bước, Từ Dương mục đích chính là tòa này thành Phi Tuyết. Chương 1, Xuân Phong Hóa Vũ. Đột nhiên, chính đang phi hành bên trong Từ Dương, thân hình dừng lại ngừng lại. Từ Dương dừng lại không phải bởi vì hắn gặp được Xích Ly gia truy sát, mà là bởi vì hắn đụng phải một cái người quen, có thể không thể nói là người quen bởi vì Từ Dương ra qua hắn nhưng chưa từng thấy qua Từ Dương. Là hắn? Vẫn đúng là xảo a. Nhìn phía dưới khe núi nằm một thanh niên, Từ Dương lẩm bẩm nói. Lẽ ra, Từ Dương vừa bị bằng hữu hãm hại, hiện tại không nên quản cái kia nằm ở khe núi thanh niên mới đúng, nhưng là vừa thấy được thanh niên kia hắn nhưng không tự chủ được sẽ nghĩ tới thanh niên kia phụ thân. Liền hắn vẫn là bay đến thanh niên kia bên người rơi xuống. Thanh niên này thương rất nặng, hắn hẳn là từ chỗ cao rơi xuống. Nhìn hôn mê bất tỉnh thanh niên, Từ Dương tự nói, vốn là ta không muốn quản việc không đâu, nhưng là xem ở phụ thân ngươi phần trên, ta liền cứu ngươi một mạng đi. Cho thanh niên kia này hạ một viên bổ sung khí huyết đan dược sau, Từ Dương rồi hướng thanh niên kia thi triển một cái chữa thương hệ một pháp thuật liền lặng lặng đợi hắn tỉnh lại. Từ Dương suy đoán thanh niên kia sẽ ở trong nửa canh giờ tỉnh lại, đúng như dự đoán, đang đợi nửa canh giờ sau, thanh niên kia liền thật sự tỉnh lại. Ngươi là ai? Thanh niên kia sau khi tỉnh lại đầu tiên là để phòng nhìn Từ Dương, tiếp nghĩ một lát lại nói, là ngươi đã cứu ta. Từ Dương thản nhiên nói, là ta cứu ngươi, còn ta là ai, ngươi liền không muốn nghe. Thanh niên kia giãy giụa đứng dậy đối với Từ Dương không người nói, tạ tạ tiền bối ân cứu mạng. Từ Dương nhàn nhạt từ một tiếng xem như là nói tiếp, ánh mắt nhưng nhìn thanh niên kia cũng không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Thanh niên kia nhìn Từ Dương một hồi, đột nhiên hai chân một quỷ quay về Từ Dương nói rằng, xin tiền bối thu ta làm đồ đệ. Từ Dương sửng sốt, vô cùng quái dị nhìn thanh niên kia một chút, thản nhiên nói, ta chưa bao giờ thu đồ đệ đệ. Nghe được Từ Dương, thanh niên kia chợt lại nói, tiền bối không muốn thu đồ đệ, vậy ta theo tiền bối làm một hạ nhân cũng được. Lời này Từ Dương cảm thấy càng thêm quái dị, tuy rằng thanh niên kia trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, nhưng là Từ Dương vẫn như cũ nói rằng, ta không thu ngươi làm đồ đệ, cũng sẽ không thu ngươi làm hạ nhân nào, ta không quen người khác theo. Nói xong nhìn thanh niên kia một mặt thất vọng dáng vẻ, Từ Dương nói tiếp, ngươi cho dù lại nghĩ tu tiên, cũng không có thể mới vừa gặp một người liền quỳ xuống bái sư chứ. Hơn nữa ngươi vẫn bái sư không được, dĩ nhiên nghĩ muốn cho người khác làm gia nhân. Tu tiên thật sự cứ như vậy được không? Tiết lộ gồ ghề nhấp nô, một chiêu không cẩn thận liền hối hận không kịp. Cha ngươi là cái người cha tốt, ngươi nên trở lại cố gắng phụng dưỡng ngươi cha mới đúng. Tiền bối nhận thức cha ta. Thanh niên kia hỏi. Từ Dương điểm gật đầu nói, từng có gặp mặt một lần. Thanh niên kia thấp giọng nói, ta cũng muốn trở về chăm nom cha ta, nhưng là cha ta đã không còn nữa. Từ Dương sửng sốt nói, hai năm trước ta nhìn thấy ngươi cha thời điểm, ngươi cha cũng còn tốt hảo, làm sao cố gắng người hai năm liền chết đi đây? Dựa vào ta quan sát, ngươi cha tình trạng cơ thể sống thêm trên 20 năm đó là một điểm vấn đề cũng không có nha. Thanh niên kia hỏi, hai năm trước, lẽ nào lúc trước giúp ta cha mua được trúc cơ đan chính là tiền bối? Từ Dương nhàn nhạt nói tiếp, ta cũng không phải là giúp ngươi cha, ta và hắn cũng chỉ là đồng giá trao đổi mà thôi. Thanh niên kia thấp giọng nói, nhưng là bực này giá cả trao đổi, cha ta cầu ba năm cũng không có cầu đến, chờ hắn chân chính cầu tới tay thời điểm, cái kia trúc cơ đan nhưng trở thành cha ta gặp nạn căn nguyên. Tiền bối nếu như không chê phiền, ta liền cho tiền bối giảng một thoáng lúc trước phát sinh một chuyện. Từ Dương gật gật đầu nói, ngươi nói đi, ta coi như là nghe một cái chuyện xưa. Thanh niên kia đầu tiên là giới thiệu một thoáng chính mình, sau đó liền nói đến hắn đạt được trúc cơ đan lấy sau đó phát sinh một ít chuyện. Thanh niên tên là Phong Thiên Tuyện, nhưng là cũng không phải tứ đại gia tộc Phong gia người, chỉ là hắn tổ tiên là Phong gia hạ nhân, cho nên mới họ Phong. Ngày ấy Phong Thiên Tuyện phụ thân đem trúc cơ đan giao cho Phong Thiên Tuyện sau đó, Phong Thiên Tuyện không kiềm chế nổi trong lòng kích động liền đi đem tin tức kia nói cho hắn vẫn ái mộ một nữ tử Dương Hiểu Linh. Tại Dương Hiểu Linh mềm giọng cầu xin dưới, Phong Thiên Kiện đem phụ thân hắn thật vất vả đạt được trúc cơ đan đưa cho Dương Hiểu Linh, sau này trở về lừa gạt cha của hắn nói là chính mình ăn vào sau đột phá thất bại. Vốn là chuyện này Phong Thiên Kiện phụ thân là tuyệt đối sẽ không biết, Phong Thiên Kiện cũng chưa hề nghĩ tới muốn đem chuyện này nói cho phụ thân, nhưng là hắn không nói cho người khác biết nhưng nói cho cha của hắn. Cái kia Dương Hiểu Linh vẫn đúng là như từ Dương ngày đó sở liệu, tiến giai tiên thiên kỳ sau đó căn bản là không đem vì làm Phong Thiên Kiện tìm trúc cơ đan coi là chuyện to tát, mà là mang theo tiên thiên kỳ vầng sáng cất bước tại một ít tiên thiên kỳ người trẻ tuổi bên người. Những này tiên thiên kỳ người trẻ tuổi là gia đình điều kiện đối lập khá hơn một chút, bọn họ tại tu sĩ trong mắt cái gì cũng không phải là, nhưng là nhưng cũng xem thường so với bọn hắn càng nhà nghèo khổ những người kia. Bất quá cái kia Dương Hiểu Linh có thể làm cho Phong Thiên Kiện si mê, ngược lại cũng trưởng có mấy phần tư sắc, một cái như thế tuổi trẻ hình dạng không tầm thường tiên thiên kỳ nữ tử ngược lại là đĩnh chịu những kia tiên thiên kỳ người trẻ tuổi hoan nghênh. Trúc cơ đan đối với Phong Thiên Kiện mà nói, cái kia là tuyệt đối chí bảo, hắn đem nó đưa cho Dương Hiểu Linh nhưng là có đưa đính ước tín vật ý tứ, vì lẽ đó tại Dương Hiểu Linh tiếp thu trúc cơ đan sau đó, ở trong mắt hắn Dương Hiểu Linh chính là hắn chưa quá môn thế tử. Nhưng là hắn mỗi lần đi tìm Dương Hiểu Linh cũng không tìm tới nàng. Mãi đến tận hắn phát hiện Dương Hiểu Linh thường thường bồi tiếp mấy người trẻ tuổi tiên thiên kỳ cao thủ khắp nơi du ngoạn, hắn tại biết hắn vẫn là bị người ta coi như một đứa ngốc đùa bỡn. Phong Thiên Kiện cũng là huyết tính hắn tử, tại nhìn thấy Dương Hiểu Linh cùng những kia tiên thiên kỳ người trẻ tuổi cùng nhau thời điểm, liền nộ không nén được tiến lên chất vấn lên, để hắn đau lòng chính là Dương Hiểu Linh căn bản là không thừa nhận đã từng chiếm được hắn trúc cơ đan, ngược lại nói hắn cố ý tìm cớ dây dưa hắn, xui khiến cái nhóm này tự nhận là tài trí hơn người trẻ tuổi đem Phong Thiên Kiện bạo đánh cho một trận. Khi Phong Thiên Kiện hấp hối bị đuổi về trong nhà hắn thời điểm, những kia liên quan với hắn dây dưa Dương Hiểu Linh đồn đại cũng truyền đến trong thai của phụ thân hắn. Phụ thân hắn vừa nghe liền chuyện gì liền hiểu được, tuy rằng trong lòng oán giận nhi tử không hăng hái, nhưng là hắn hay là muốn vì làm nhi tử ra một hơi, vì lẽ đó liền lên Dương Hiểu Linh trong nhà đi lý luận. Dương Hiểu Linh người nhà tự nhiên là sẽ không thừa nhận chuyện này, trái lại bị tắp ngược lại nói Phong Thiên Kiện là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, vì dây dưa Dương Hiểu Linh mới bịa đặt nói Phong Thiên Kiện đã cho Dương Hiểu Linh trúc cơ đan. Trên thực tế đại đa số người nghe được chuyện này sau đó, đều cho rằng là Phong Thiên Kiện nói chính là giả. Bởi vì trúc cơ đan đối với bọn hắn những người này mà nói cái kia là tuyệt đối chí bảo, làm sao có khả năng chính mình không dùng trái lại giao cho người khác đây. Dương Hiểu Linh cùng người nhà của nàng gần như nói móc khả năng, vẫn cứ đem Phong Thiên Kiện phụ thân cho tức đến chết tươi đành đạch rồi. Phong Thiên Kiện phụ thân từ thời điểm, có thể nói là cực kỳ bi thương. Nhi tử hôn mê không được không thể tới đưa ma, mà đại đa số hàng xóm vừa sợ Dương Hiểu Linh ra, nếu không có mấy cái nhìn không được người đem cha của hắn lôi ra ngoài thành mai, thi thể của hắn khả năng cũng sẽ bị chó hoang cho lãng phí. Phong Thiên Kiện cũng coi như mạng lớn. Tại không có ai chăm sóc dưới tình huống, chính hắn dĩ nhiên tại bị trọng thương dưới tình huống còn sống. Biết cha của mình bị Dương Hiểu Linh cùng với người nhà cho tươi sống tức chết, Phong Thiên Kiện đương nhiên phải nghĩ báo thủ. Hắn biết mình không phải Dương Hiểu Linh đối thủ, đương nhiên sẽ không tìm Dương Hiểu Linh ra tay, liền hắn tại chưa khỏi vết thương sau khi liền tìm cái cơ hội đem Dương Hiểu Linh thủ ở nhà mâu thân cho giết chết. Hắn tự cho là mình làm chính là thiên ý vô phùng, nhưng là hắn nhưng lại không biết cho dù Dương Hiểu Linh không tìm được chứng cứ là hắn giết, nàng chỉ cần hoài nghi đến hắn, cũng rất có thể là sẽ không bỏ qua cho hắn. Có thể là lần đầu tiên giết người có tật giật mình, hắn cho dù trở lại nhà cũng là cẩn thận từng ly từng tí một, vì lẽ đó tại Dương Hiểu Linh mang theo một đám người tìm tới cửa thời điểm, hắn trước đó phát hiện đồng thời thuận lợi chạy trốn. Hắn không dám vẫn trốn ở trong thành, liền tìm cái cơ hội chạy ra ngoài thành. Nhưng khi hắn vừa ra thành hắn liền biết hắn sai rồi, ở trong thành những người kia có chỗ cố kỵ khả năng hắn còn có thể giữ được tính mạng, nhưng là một ra khỏi thành cái kia có thể hay không bảo mệnh liền muốn xem thiên ý. Phong Thiên Kiện vận may không tốt, hoặc là nói là Dương Hiểu Linh mị lực không nhỏ, hắn mới ra thành đã bị nhân phát hiện ra. Rất nhanh sẽ có người đuổi theo ra thành được. Phong Thiên Kiện biết bị người ta tóm lấy hắn có thể sẽ sống không bằng chết, liền liều mạng chạy trốn, cuối cùng tại một vách núi nhảy xuống, bị thủy vẫn trùng đến nơi đây. Phong Thiên Kiện sau khi nói xong, lại lần nữa quỳ xuống nói, tiền bối, ta cầu ngươi có thể dạy ta một ít bản lĩnh làm cho ta có thể đi báo thủ, không tu tiên cũng có thể, chỉ cần có thể tiến vào tiên thiên kỳ, giết Dương Hiểu Linh một nhà là được. Từ Dương nghe xong Phong Thiên Kiện, không khỏi thầm nói, không ngờ rằng lão nhân kia tính tình như vậy liệt, lại bị tươi sống cho tức chết. Mà cái kia Dương Hiểu Linh người một nhà có thể ác độc đến mức độ như vậy, cũng là hiếm thấy trên đời. Nhìn Từ Dương không rõ thoại, Phong Thiên Kiện không khỏi thất vọng ngã trên mặt đất, hắn giảng ra những việc này cũng là muốn nhìn có thể không đánh động Từ Dương làm cho Từ Dương có thể chuyển cho hắn một ít bản lĩnh, nhưng là bây giờ xem ra Từ Dương cũng không phải là cái kia nhẹ dạ người, ngày đó hắn có thể giúp cha của mình cũng chỉ là nhất thời hưng khởi mà thôi. Ta này có một bộ công pháp uy lực lớn, không biết ngươi có đồng ý học hay không? Từ Dương nhìn Phong Thiên Kiện nói rằng. Phong Thiên Kiện đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo mừng lớn nói, vãn bối nguyện ý học. Đa tạ tiền bối ân điển, văn bối sau đó nhất định sẽ báo đáp ngươi. Từ Dương thản nhiên nói, báo đáp sự tình ta đã nghĩ kỹ, ta muốn ngươi tu luyện tới cảnh giới nhất định sau đó, giết cho ta Xích Ly gia chủ hệ không minh kỳ tu sĩ 1000 người. Nghe được Từ Dương, Phong Thiên Kiện không khỏi run lên một cái, hắn vẫn không có tiếp xúc đến chân chính tu tiên liên giới, cũng không biết một cái cấp cao tu sĩ một cái pháp thuật cũng đủ để giết chết một chấn nhỏ, này 1000 người dưới cái nhìn của hắn đây đã là rất nhiều người. Ta nguyện ý, chỉ cần có thể báo cửu, tất cả ta đều nguyện ý. Phong Thiên Kiện trầm giọng nói. Đối với hắn mà nói việc khẩn cấp trước mắt là báo thù, vì lẽ đó Từ Dương tuy rằng đưa ra một cái để trong lòng hắn phát lạnh yêu cầu, nhưng là hắn vẫn là đồng ý. Từ Dương nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tay tại Phong Thiên Kiện đầu vỗ một cái, đem một bộ gọi Xuân Phong Hóa Vũ công pháp truyền vào trong đầu của hắn. Vứt hạ một cái túi đựng đồ sau, hắn cũng mặc kệ hôn mê trên đất Phong Thiên Kiện, trực tiếp bay người lên hướng về phương bắc bay đi. Chương 2, Tiên cùng Ma. Thành Phi Tuyết cùng tứ phương trong thành còn muốn vượt qua Vận Thiên Thành, hắn nắm giữ một bộ phận địa vực, Vận Thiên Thành là phái Côn Lôn hắn nắm giữ chủ thành. Phái Côn Lôn tại Thiên Châu Tiên Đạo Cửu Đại môn phái bên trong thuộc về đối lập vô cùng bảo thủ một môn phái, vì lẽ đó tại Vận Thiên Thành quản lý phạm vi thế lực bên trong thành thị liền có vẻ vô cùng quẩn cục é. Phái Côn Lôn tu sĩ xuất hiện ở Thiên Châu đều là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, cho nên nó quản lý hạ địa vực tu tiên giả cùng cư dân cũng đều học theo nghiễm nhiên một bộ có đạo tiên tu dáng dấp. Từ Dương không biết phái Côn Lôn là thật có đạo hay là giả có đạo, bất quá tại trải qua Vận Thiên Thành những thành thị kia thời điểm, hắn nhưng từ những cư dân kia cùng tu sĩ trên người cảm nhận được một cỗ phiêu giật cảm giác. Vân Châu tu sĩ cũng phần lớn là tiên phong đạo cốt dáng vẻ, nhưng là cùng Vận Thiên Thành bên trong cư dân cùng tu sĩ so với, bọn họ cái loại này tiên phong đạo cốt liền hiển nhiên vẹn vẹn là một loại trải qua có thể điêu khắc dáng vẻ mà thôi, mà không phải như nơi này cư dân cùng tu sĩ như vậy là một loại trong xương sản sinh cảm giác. Nhân điệu quần cư là từ xưa tới nay hình thành, vì lẽ đó hầu như tất cả mọi người trong tiềm thức ngóng trông chính là náo nhiệt, vì lẽ đó bản về tiếng tăm này Vận Thiên Thành muốn so với tứ phương thành kém rất nhiều. Vận Thiên Thành thật giống vô cùng thích hợp ẩn sĩ tới đây, Từ Dương cũng muốn làm cái ẩn sĩ. Nhưng hắn tại trải qua Vận Thiên Thành thời điểm nhưng không có dừng lại, mà là trực tiếp lướt qua Vận Thiên Thành. Vận Thiên Thành cùng tứ phương thành lẫn cận, Từ Dương có thể khẳng định tại Vận Thiên Thành khẳng định có không ít xích ly ra người tại, một khi hắn bị phát hiện đây chẳng phải là quấy rầy Vận Thiên Thành yên tĩnh. Có thể sau đó hắn sẽ chọn tại Vận Thiên Thành cố gắng ở lại một thời gian, thế nhưng hiện tại hắn vẫn là lựa chọn đến nguyên lai chỗ cần đến Thành Phi Tuyết đi, hắn muốn đi nơi đó thông qua rèn luyện tìm đến nhanh chóng tăng cao tu vi phương pháp. Lấy Từ Dương hiện tại bản lĩnh, đối với xích ly ra cũng có thể tạo thành một chút phiền toái. Nhưng là cũng tuyệt đối không núp ních được xích ly ra căn cơ. Hắn mặc dù sẽ một độ thuật, hỏa độn thuật cùng huyết độn thuật ba loại thần thông, mà lại còn có một chút uy lực cực lớn tiên khí, nhưng là nếu như thật sự hiện tại liền đi đối phó xích ly ra, phòng trừng cũng chỉ là chịu chết phần. Một cái tự thượng cổ truyền xuống thế gia, căn nguyên của hắn sâu bao nhiêu dày e sợ chỉ có chính bọn hắn mới biết được, Từ Dương muốn báo thù còn cần có cực cao tu vi tại người. Tu sĩ nếu muốn tăng cao tự thân tu vi vẹn vẹn dựa vào bế quan đả tọa là không được, bế quan đả tọa chỉ có thể làm cho tự thân chân nguyên càng thêm chất phác cùng tinh khiết. Muốn tăng cao tu vi còn cần tại rèn luyện bên trong tìm kiếm thời cơ đột phá, loại này rèn luyện bao quát cùng người cùng yêu tranh đấu, cùng người giao lưu, cùng thiên địa giao lưu, thậm chí còn bao quát luyện đan luyện khí chế tác ngọc phù các loại. Hầu như hết thể tu sĩ cũng sẽ ở tu vi đến nhất định giai đoạn thời điểm ra ngoài rèn luyện, cho dù những kia có thể thông qua luyện đan luyện khí để đạt tới đột phá tu sĩ cũng sẽ ra ngoài đến rèn luyện, bọn họ hoặc là đi tới thâm sơn hiểm cảnh tìm kiếm tài liệu hoặc là tìm tới trí thú hợp nhau người nói thiên luận đạo, nói chung chỉ có thật sự từ sơn môn bên trong đi ra mới có thể càng tốt tìm tới thời cơ đột phá. Khi tu sĩ tìm tới thời cơ đột phá sau đó, bọn họ sẽ trở lại sơn môn hoặc là tìm một nơi bí ẩn rèn luyện chân nguyên chờ đợi đột phá. Từ Dương tự thân với thiên đạo cảm ngộ cảnh giới không thấp, nhưng là loại cảnh giới này tuy rằng có trợ giúp tăng cao tu vi cảnh giới, nhưng là cũng không phải đồng đẳng với tu vi cảnh giới, vì lẽ đó Từ Dương cũng cần trải qua một phen rèn luyện tìm đến thời cơ đột phá. Trước đây Từ Dương chưa từng có nghĩ tới muốn chủ động đi tìm thời cơ đột phá, bởi vì tốc độ tu luyện của hắn đã là cực nhanh, siêu cao thiên đạo cảm ngộ tại thêm vào thất phẩm huyết liên đối với tu vi thôi thúc, cho dù hắn không chủ động đi tìm đột phá thời cơ, tốc độ tu luyện của hắn cũng sẽ trở thành nhân giới một cái kỳ tích. Thế nhưng hiện tại trải qua xích ly ra một chuyện, hắn đối với thực lực khát vọng lại đột nhiên mãnh liệt lên, không đơn thuần là vì cho Phó Ngọc Hinh báo thủ, cũng là vì sau đó lại có thêm những chuyện tương tự phát sinh hắn sẽ không giống hiện tại bất lực như vậy. Thành Phi Tuyết là thuộc về ma đạo phương diện chủ thành, ở tòa này chủ thành phạm vi thế lực bên trong tuy rằng cũng có không ít tu tiên giả tồn tại, nhưng là những này tu tiên giả quá khẳng định không có ở không tranh với đời Vận Thiên Thành quá thoải mái. Thế nhưng vẫn là có không ít tu tiên giả tại Thành Phi Tuyết thực lực trong phạm vi hoạt động. Bọn họ hoặc là vì trốn tránh cái gì hoặc là vì tìm kiếm thời cơ đột phá, nói chung tại một cái như thế đối với tiên đạo đối lập ôn hòa địa vực sinh hoạt giả không ít tu tiên giả. Tại Thiên Châu, tiên đạo cùng ma đạo quan hệ cực kém, thường xuyên có tiên ma tranh đấu sự tình phát sinh, bất quá chín đại tiên đạo môn phái cùng ba cái ma đạo tông môn nhưng cho tới nay không có sáng tỏ hướng đi cho thấy bọn họ sẽ phát động tiên ma cuộc chiến, cho nên mới phải xuất hiện như Thành Phi Tuyết một chỗ như vậy. Nhưng mà Thiên Châu cũng chỉ có một chỗ như vậy mới sẽ xuất hiện tiên ma cùng tồn tại cục diện, địa phương này vẫn là nằm ở ma đạo hắn nắm giữ phạm vi thế lực bên trong. Nó tại tiên ma trong lúc đó nhận nhất định giao lưu tác dụng. Thiên Châu 27 tòa chủ thành, tiên đạo thế lực vẫn là đã chiếm hơn phân nửa, nhưng là tại tiên đạo khống chế 17 tòa chủ trong thành nhưng căn bản không có ma tu đang hoạt động, bởi vì tiên đạo thế lực cho là bọn hắn bản thân đại diện tiên địa chính đạo, bọn họ là sẽ không khoan dung ma đạo ở trước mặt bọn hắn xuất hiện. Những kia tại Thành Phi Tuyết hoạt động tiên tu tại Thiên Châu tiên đạo thế lực trong mắt đó chính là rơi vào tà đạo tu sĩ, cho dù những này rơi vào tà đạo tu sĩ sẽ vì bọn hắn mang đến một ít ma đạo trưởng khống địa vực đặc sản. Bọn họ cũng sẽ ở một bên giao dịch đồng thời một bên kiên trì bọn họ dị vãng luật điệu. Chính là bởi vì có như vậy quái dị sự tình tồn tại, tại Thành Phi Tuyết hoạt động tiên tu trên căn bản đều là tán tu, ở chỗ này trên căn bản sẽ không có tiên đạo thế lực lớn người xuất hiện, này không chỉ có là bởi vì bọn hắn cho rằng tiến vào Thành Phi Tuyết chính là rơi vào tà đạo, mà càng là bởi vì trưởng khống thành Phi Tuyết trong băng cung nhân một khi phát hiện thế lực lớn đệ tử sẽ đem bọn họ đánh giết. Cái này bị ma đạo trưởng khống chủ thành là lúc nào đã biến thành một cái do ma đạo trưởng khống nhưng duy trì tiên cùng ma trong lúc đó giao lưu chủ thành, hiện tại đã không người nào có thể nói rõ ràng, này không phải bởi vì lịch sử đứt gãy mà là bởi vì quá trình này vô cùng dài dằng dặc đến liền những tu sĩ này cũng không cách nào nói rõ toàn bộ quá trình mức độ. Tiên tu nếu muốn ở thành Phi Tuyết tiếp tục sinh tồn, cũng là cực kỳ gian nan, trừ phi có những kia tại thành Phi Tuyết có nhất định danh vọng tiên đã tu luyện dẫn tiến, bằng không một cái tiên tu rất có khả năng vừa tới thành Phi Tuyết phạm vi thế lực bên trong cũng sẽ bị ma tu đánh giết. Thiếu một chút đạo đức quy củ ràng buộc, ma đạo trưởng khống địa vực so với tu tiên giả muốn nguy hiểm nhiều, một cái không có căn cơ tu tiên giả rất có khả năng vừa rời đi thành thị cũng sẽ bị ma tu cản lại, đến cái trừ tiên vậy ma. Bữa ăn khuya thành là từ Dương tiến vào thành Phi Tuyết phạm vi thế lực bên trong đi tới cái thứ nhất thành thị, mặc dù là biên giới thành thị, nhưng là cái thành phố này nhưng không một chút nào tiểu, nó cùng cách hai ngọn núi lớn cùng một cái hẻm núi lớn cánh thiên thành như thế đại, bọn nó đều là tiên ma biên giới trên thành thị. Vừa tới Thiên Châu thời điểm, Từ Dương mặc dù là lần đầu tới đến một cái tràn đầy tu tiên giả thế giới, thế nhưng cũng vẹn vẹn là có điểm hiếu kỳ mà thôi. Nhưng là vừa tiến vào bữa ăn khuya thành, Từ Dương thân hình liền không khỏi dừng lại, một trận ngừng lại, này liền có vẻ cùng chu vi náo nhiệt sinh ra một điểm hoàn toàn không hợp cảm giác. Tuy rằng Từ Dương đối với ma tu bản thân cũng không hề để ý, nhưng là đến cùng hắn là một cái tiên tu thân phận, hơn nữa hắn tiếp xúc qua đại thể tất cả đều là tiên tu, Trường Sinh Cốc cũng là một cái tiên tu tông môn, vì lẽ đó nằm ở một cái như thế chu vi tràn đầy ma tu địa phương, hắn vẫn còn có chút không thích ứng. Trong đám người phần lớn đều là ma tu, nhưng cũng thỉnh thoảng có mấy người tiên tu xen kẽ ở trong đó, những này tiên tu không quan tâm chút nào chính mình ở vào tràn đầy ma tu địa phương, không ngừng cùng bọn hắn đồng hành ma tu cười cười nói nói, có vẻ rất thích ý. Nhìn thấy những kia tiên tu dáng dấp, Từ Dương thầm nghĩ, đây chính là tục ngữ bên trong quen thuộc thành tự nhiên đi. Này, tiểu tử, đứng lại. Từ Dương đè xuống trong lòng mới vừa muốn tiếp tục đi đến lúc đi, mấy cái ma tu đem hắn gọi lại. Có việc. Từ Dương quay đầu lại nhìn những người kia một chút nói rằng. Nói chuyện công phu mấy người đã đi tới trước người của hắn đem hắn vây lại. Bất quá Từ Dương cũng không phải rất để ý, ma tu hành sự tuy rằng phần lớn là không chỗ cố kỵ, nhưng là tại trong thành thị ma tu vẫn đều là rất khắc chế. Ngươi là mới vừa tới nơi này tiên tu chứ? Mấy cái ma tu bên trong đầu lĩnh người kia hỏi nói. Từ Dương điểm điểm đầu trả lời, ừm, là. Mấy vị có việc. Đầu lĩnh người nói rằng, tiểu tử, yên tâm, chúng ta không phải đến tìm ngươi gây phiền toái. Ngươi đã là mới vừa tới đây tiên tu, cái kia liền theo chúng ta đi đẳng cấp một thoáng, lĩnh một cái thông hành pháp phủ. Lúc này Từ Dương mới phát hiện vây quanh mình cái kia mấy cái ma tu tuy rằng trang phục màu sắc khác nhau, nhưng là tại bộ ngực bọn hắn vị trí đều thêu một đóa màu trắng như tuyết tiểu tuyết hoa, Từ Dương biết đây là băng cung phía dưới tuyết đường tiêu chí, như vậy xem ra này mấy cái ma tu là tuyết đường người. Bọn họ nói tới thông hành pháp phù đã nghĩ là thế tục phát ra đường dẫn như thế, là tiền tu tại thành Phi Tuyết trong phạm vi cất bước bằng chứng, có cái này thông hành pháp phù tuy rằng không nhất định liền có thể bảo đảm an toàn của mình, nhưng là tối thiểu tại trong thành thị thời điểm không cần lo lắng ma tu quấy rầy. Từ Dương nếu biết bọn họ là đang làm gì, cũng yên lòng theo bọn họ đi làm thông hành pháp phủ. Tại này bữa ăn khuya thành, e sợ vẫn chưa có người nào dám giả mạo Tuyết Đường đệ tử, vì lẽ đó Từ Dương không hề có một chút nào hoài nghi bọn họ. Bữa ăn khuya thành tuy rằng không sánh được chủ thành, nhưng cũng là một tòa lớn vô cùng thành trì, bất quá công việc thông hành pháp phủ địa phương ngay rời thành môn không xa địa phương, vì lẽ đó ngược lại cũng vô dụng thời gian bao lâu, Từ Dương liền theo cái kia mấy cái ma tu đi tới công việc thông hành pháp phủ địa phương. Đây là một cái không nhỏ phòng khách, nhưng là bên trong nhưng chỉ có một người ngồi ở chỗ đó. Thấy cảnh này, Từ Dương thầm nghĩ, toàn này bữa ăn khuya thành là do tiên đạo nắm giữ địa vực tiến vào thành Phi Tuyết cái thứ nhất thành thị, nếu như muốn làm lý thông hành pháp phủ, vậy hẳn là đều là ở chỗ này mới đúng, có thể là ở đâu nhưng như vậy quận cũng é, theo như cái này thì, đến thành Phi Tuyết tiên tu cũng là cực nhỏ. Kỳ thực, đến đây thành Phi Tuyết tiên tu tuy rằng không nhiều tuy nhiên tuyệt đối không ít, chỉ là bọn hắn đại thể đều là kết bạn mà đến, vì lẽ đó cái này công việc thông hành pháp phủ địa phương, hoặc là một người không có hoặc là chính là muốn như bây giờ vắng ngắt. Hộ pháp, đây là một cái mới tới tiên tu, chúng ta dẫn hắn đến công việc thông hành pháp phủ. Cái kia đầu lĩnh vừa vào phòng khách liền quay về ngồi ở chỗ đó duy nhất một người nói rằng. Đây là một cái 40 tuổi dáng dấp ma tu, Từ Dương không cảm giác được tu vi của hắn cao thấp, bất quá hắn suy đoán cái này mà tu vi hẳn là không tới độ kiếp kỳ, mà là một cái hợp thể kỳ tu sĩ. Canh tư xong, ngày mai sẽ không ở tiểu che lại, sau đó kính xin các vị bằng hữu ủng hộ nhiều hơn. Chương 3, đàn tu Dương Húc. Cái kia ma tu trên dưới đánh giá Từ Dương một chút, nói rằng, ngươi tại sao muốn đến thành Phi Tuyết đến đây? Từ Dương sửng sốt nói rằng, ta là tới thành Phi Tuyết du lịch. Văn Vương cũng chưa có tới quá thành Phi Tuyết, cho nên đối với thành Phi Tuyết tình huống cũng không phải là rất thông hiểu, Từ Dương từ hắn nơi nào cũng vẹn vẹn biết thành Phi Tuyết trong phạm vi có không ít tiên tu tồn tại mà thôi, vì lẽ đó cũng không biết kỳ thực tại công việc thông hành pháp phù thời điểm công việc người là sẽ không hỏi hắn tại sao tới thành Phi Tuyết. Xuất hiện ở cái này ma tu hỏi dò phòng trừng cũng không có ý tứ khác, vẹn vẹn là nhìn thấy Từ Dương một người lấy không minh kỳ tu vi liền đến thành Phi Tuyết lang bạt có chút ngạc nhiên thôi. Du lịch. Một mình ngươi đến thành Phi Tuyết địa vực du lịch. Phải biết tuy rằng chúng ta Tuyết Đường không sẽ đối phó đến đây du lịch tiên đạo tán tu, nhưng là thành Phi Tuyết địa vực có không ít ma tu liền chuyên môn yêu thích tập kích tới đây người trong tiên đạo, ngươi một cái không minh kỳ tiểu tu sĩ tới đây e sợ sẽ không tiếp tục sinh tồn được. cũng không biết cái này ma tu có phải hay không nhàn tẻ nhạt, dĩ nhiên sẽ cho một cái không minh kỳ tiên tu nói những chuyện này. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Vạn bối nếu dám đến, tự nhiên có bảo mệnh nắm chặt. Cái kia ma tu có lẽ là tẻ nhạt nói ra những lời kia, nhưng là vậy cũng là một loại thiện ý khuyên bảo, Từ Dương vẫn là nói một câu đa tạ. Cái kia ma tu đánh giá Từ Dương một phen, nói rằng, họ tên. Sở Trường. Từ Dương nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, nói tiếp, Dương Húc, biết luyện chế một ít đan dược. Cái kia ma tu nghe được Từ Dương, kinh ngạc hỏi, ngươi là đan tu? Từ Dương điểm gật đầu nói, vâng, cũng coi như là đan tu đi. Nghe được Từ Dương, cái kia ma tu trên mặt vẻ kinh ngạc càng lấy. Dám tự xưng đan tu tu sĩ nhất định là tại luyện đan trên có không tầm thường trình độ tu sĩ, nhưng là nếu là như vậy, hắn làm sao sẽ đến thành Phi Tuyết du lịch đây? Suy nghĩ một chút, cái kia ma tu lắc lắc đầu, đem chính mình suy nghĩ thả xuống, mặc kệ trước mắt không minh kỳ tiền tu có phải hay không đan tu đều không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng sẽ không đi tra cứu cái gì. Cái này pháp phù sẽ là của ngươi thông hành pháp phù, ngươi tại pháp trên bùa diện nhỏ trên huyết nhận chủ là được. Cái kia ma tu từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái ngọc phù dáng dấp đồ vật đưa cho Từ Dương. Từ Dương đánh giá một thoáng trên tay đồ vật, nhưng không có lấy sức mạnh của nguyên thần đi điều tra. Đồ vật này khẳng định có gì đó quái lạ, nhưng là Từ Dương cũng không có đi tra cứu, trực tiếp bước ra một giọt máu nhỏ ở bên trên. Lấy tới đi. Cái kia ma tu gặp Từ Dương đem cái kia thông hành pháp phù dọn, nhỏ máu nhận chủ sau quay về Từ Dương nói rằng. Từ Dương đem pháp phù đưa tới sau khi, chỉ thấy cái kia ma tu lấy ra một cái mâm ngọc dáng dấp đồ vật, hắn đem cái kia pháp phù hướng về ngọc bàn bên trên một thả, cái kia ngọc bàn bên trên liền lập tức cho thấy Từ Dương báo cái kia Dương Húc giả danh. Tại giả danh phía dưới là Từ Dương lúc này tu vi cùng công việc pháp phù thời gian. Cái kia ma tu thấy thế đem mâm ngọc thu hồi pháp phù đưa cho Từ Dương nói rằng, được rồi, ngươi thông hành pháp phù làm tốt, sau đó lại có thêm nhân tuyết đường người hỏi đến ngươi trực tiếp đem pháp phù cho bọn hắn xem là được rồi. Từ Dương điểm gật đầu nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Cái kia ma tu thản nhiên nói, không cần cảm ơn, là một cái thông hành pháp phù muốn giao 100 thượng phẩm linh thạch, ngươi đem linh thạch giao cho ta là có thể đi. Từ Dương gật đầu nói, tại hạ rõ ràng. Nói xong giao cho cái kia ma tu 100 thượng phẩm linh thạch rồi rời đi phòng khách. Không biết có phải hay không là một loại trong lòng tác dụng, công việc thông hành pháp phù sau đó, Từ Dương cảm giác được mình và bữa ăn khuya thành cái loại này hoàn toàn không hợp cảm giác thật giống như là lập tức liền biến mất rồi. Bữa ăn khuya thành là Từ Dương đi tới cái thứ nhất ma đạo thành thị, hắn ở trên đường đi dạo một sẽ phát hiện, nơi này và chính mình gặp qua những kia tiên đạo thành thị không có khác biệt gì, có chút không giống đại khái chính là cửa hàng bên trong bán đồ vật thích hợp hơn ma tu tu luyện tác dụng. Ở trong thành đi dạo một hồi, Từ Dương liền hướng bữa ăn khuya thành đan dược phô đi đến. Ma đạo đan dược rất nhiều cùng tiên đạo đều là tương đồng. Đặc biệt là những kia không thuộc tính chữa thương đan dược cùng khôi phục chân nguyên đan dược, này hai loại đan dược là tiên ma thông dụng. Thế nhưng cũng có một chút đan dược là ma đạo đặc biệt, mà tu tiên giả không thể dùng, tương tự cũng có tiên đạo đặc biệt mà ma tu không thể dùng đan dược. Bữa ăn khuya trong thành bán đan dược tự nhiên đều là ma tu có thể sử dụng đan dược, những kia tiên ma thông dụng đan dược Từ Dương đại thể đều gặp cũng sẽ không đi mua, ngược lại là đối với những kia chỉ thích hợp ma tu sử dụng đan dược hắn vô cùng cảm thấy hứng thú. Từ Dương muốn tại thành Phi Tuyết tạm thời an định lại, chờ tu vi đến độ kiếp kỳ lại đi tứ phương thành báo thù sau đó sẽ về Vân Châu. Đây nhất định là một đoạn thời gian không ngắn nữa, trong khoảng thời gian này bên trong Từ Dương ngoại trừ chung quanh du lịch, những lúc khác Từ Dương chuẩn bị làm một cái đan dược phô đi ra, như vậy đối với đề cao mình đan đạo tu vi có chỗ tốt rất lớn. Nếu muốn ở thành Phi Tuyết làm một cái đan dược phô, Từ Dương đương nhiên phải đối với ma đạo phương diện đan dược làm một ít biết, cho nên hắn muốn trước tiên tìm đến một ít ma đạo đan dược nghiên cứu một thoáng, sau đó tìm một ít đơn giản ma đạo đan dược toa đan dược đến dò xét ma đạo đan dược một ít tạo rượu. Lấy cho ta một bình bách sát đan, một bình ngưng huyết đan, một bình thiên hợp đan. Từ Dương đối với chuyên môn cung cấp ma tu dùng đan dược không cái gì nghiên cứu, hắn cũng không biết những thứ kia là chuyên môn cho ma tu dùng đan dược, bất quá hắn tìm này ba loại đan dược đều là hắn chưa từng nghe qua tên đan dược, những đan dược này cho dù không phải ma tu chuyên dụng đan dược, cũng đáng hắn mua lại nghiên cứu một thoáng. Cái kia người giúp việc nhìn Từ Dương một chút, nhưng không có nắm những đan dược kia, mà là nói rằng, trước tiên đem thông hành pháp phù lấy ra nhìn một chút. Từ Dương sửng sốt, thầm nói, tiên tu tại thành Phi Tuyết mua đồ còn cần thông hành pháp phù. Cái này thông hành pháp phù xem ra là tiên tu tại thành Phi Tuyết cất bước chuẩn bị đồ vật a. Mua đồ trước nhất định phải đưa ra thông hành pháp phù, trong này nhất định là có vấn đề tồn tại, bất quá Từ Dương chỉ muốn an tâm tại thành Phi Tuyết du lịch, trong này cho dù có vấn đề cũng không liên quan chuyện của hắn. Từ Dương đem thông hành pháp phù đưa cho cái kia người giúp việc sau đó, cái kia người giúp việc cũng lấy ra một cái cùng công việc thông hành pháp phù lúc nhìn thấy cái kia mâm ngọc giống nhau đến mấy phần mâm ngọc, hắn đem pháp phù ở phía trên một thả, cái kia mâm ngọc cũng không hề cho thấy tin tức gì đến, mà là phát ra một đạo yêu ớt hồng quang. Cái kia người giúp việc sau khi thấy được liền đem pháp phù đưa cho Từ Dương, đồng thời đem Từ Dương nói cái kia ba bình đan dược cầm lại đây. Bách sát đan 2000, ngưng huyết đan 1000, thiên hợp đan 500, tổng cộng 3000 năm. Cái kia người giúp việc vô cùng máy móc hướng về Từ Dương nói rằng. Từ Dương điểm đầu lấy ra 35 khối thượng phẩm linh thạch cầm lấy 3 cái bình nhỏ rồi rời đi đan dược phô. Tu tiên giới giao dịch phần lớn là dựa theo linh thạch hạ phẩm đến tính toán, bất quá thật sự dùng linh thạch hạ phẩm kết toán lại rất ít, linh thạch hạ phẩm phần lớn là bị coi như duy trì trận pháp tiêu hao linh thạch, tại Thiên Châu là cực nhỏ lưu thông. Mua đan dược thời điểm cần thông hành pháp phù, chủ khách sạn thời điểm cũng đồng dạng là cần thông hành pháp phù. Tại như đan dược phô như vậy nghiệm chứng quá thông hành pháp phù sau khi, Từ Dương mới thanh toán linh thạch tô một cái tiểu viện đến cung cấp chính mình ở lại. Trước đây thời điểm, có Phó Ngọc Hinh Hầu ở bên cạnh mình, Từ Dương ngoại trừ cần phải đả tọa điều tức cũng sẽ không đi hết sức tu luyện đánh bóng chân nguyên. Nhưng là bây giờ Từ Dương gần như là vừa đến gian phòng nếu như không tìm việc làm, sẽ ở trên giường đả tọa đánh bóng chân nguyên, hắn chân nguyên vô cùng tinh thuần, Từ Dương hầu như không cảm giác được chính mình cái dạng này đả tọa đối với mình tu vi mới có lợi, thế nhưng cho dù là như vậy hiện tại Từ Dương vừa về tới trong phòng sẽ khoanh chân nhập định rèn luyện chân nguyên. Bữa ăn khuya thành là biên giới trên thành thị, tuy rằng cùng Vận Thiên bên dưới thành hạt cánh thiên thành đối lập, nhưng là so với tiên ma khu vực biên giới nơi thành thị mà nói, bữa ăn khuya thành cùng cánh thiên thành muốn cùng bình nhiều, bất quá đây rốt cuộc là một tòa biên giới thành thị. Từ Dương nhưng không dự định tại bữa ăn khuya thành ở lâu thêm. Tại bữa ăn khuya thành đại khái quen thuộc một thoáng thành phi tuyết tiên ma trong lúc đó ở trung chi đạo, Từ Dương rồi rời đi bữa ăn khuya thành tiếp theo hướng về bắc bay đi. Mới ra thành bay không bao lâu, Từ Dương liền cảm thấy mấy cái ma tu theo dõi chính mình. Từ Dương vừa tới Thiên Châu thời điểm, cũng là vừa ra thành đã bị nhân theo dõi, lần kia là bởi vì mình đám người là sử dụng truyền tống trận chuyện đưa tới bị người cho coi là phi con vịt, lần này Từ Dương bị người nhìn chằm chằm, phòng trừng cũng là bởi vì có người muốn giết người cướp của, bất quá lần này cho dù chính mình không có bảo vật gì, những kia ma tu sẽ không để ý trừ tiên vậy ma. Ma tu bên trong giết người cướp đoạt nguyên anh sự tình chiều dài phát sinh, chính mình nguyên anh đối với những kia ma tu phòng trừng cũng là một phần không nhỏ mê hoặc. Nếu như Phó Ngọc Hinh vẫn tại bên cạnh mình, Từ Dương khả năng liền sẽ chọn nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện xử lý phương pháp, trực tiếp lấy độn thuật giấu đi. Nhưng là bây giờ Phó Ngọc Hinh không ở bên cạnh mình, hắn cũng có một thân sát niệm cần phát tiết đi ra, vì lẽ đó tuy rằng hắn không sẽ chủ động đi giết ai, có thể là có người muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không lại đối với nhân khách khí. Từ Dương làm bộ không có phát hiện mặt sau cái kia mấy cái ma tu theo dõi, như trước lấy trước kia tốc độ hướng về phương bắc phi hành. Mà mặt sau theo mấy cái ma tu tại lúc mới bắt đầu cũng cho là bọn hắn rất bí mật, nhưng là đại khái phi hành sau 2 canh giờ nữa, bọn họ đã phi thường tới gần Từ Dương thời điểm, Từ Dương như trước lấy trước kia tốc độ đang phi hành. Lúc này, cái kia mấy cái ma tu cũng biết mình đám người bị phát hiện, cũng liền không nữa nghĩ bí mật cái gì, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Từ Dương đuổi theo. "Tiểu tử, lá gan không nhỏ a." Phát hiện bị người theo vẫn nhẹ nhàng như vậy tự tại. Mấy cái ma tu đem Từ Dương vây lại sau đó, một cái tu là tối cao ma tu mở miệng nói rằng. Từ Dương nhàn nhạt đánh giá một thoáng theo chính mình mấy vị ma tu. Bọn họ tổng cộng 5 người, tu vi đều tại không minh kỳ, trong đó 2 cái hậu kỳ 3 cái trung kỳ. Này 5 cái ma tu tuy rằng đem Từ Dương cho vây lại, nhưng là vô cùng cẩn thận, cũng không hề vừa lên đến liền ra tay công kích. "Tiểu tử, đem pháp bảo của ngươi cùng chứa đồ công cụ lưu lại, chúng ta thả ngươi một con đường sống." Vẫn là mới vừa mở miệng nói chuyện người kia đang nói chuyện. Từ Dương có đánh giá bọn họ một chút. Rồi tay một cái màu trắng trực đao liền xuất hiện ở Từ Dương trên tay, hắn đem Trảm Tinh trực tiếp kêu gọi ra. Năm cái ma tu thấy thế đều là thần tình căng thẳng, bất quá bọn hắn dám đến cướp đoạt, đương nhiên sẽ không bị dọa đến, trên tay cũng đều triệu hồi ra pháp bảo. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, cái kia năm cái ma tu tự nhiên cũng rõ ràng, bất quá bọn hắn ra tay vẫn là chậm. 3 tiếng rất ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái kia 3 cái không minh trùng kỳ tu sĩ đã bị chém thành 2 khúc trực tiếp từ trên không hướng về mặt đất rơi xuống. Còn lại 2 cái ma tu vẫn không có ra tay liền mất đi dũng khí xuất thủ, quá nhanh. Nhanh bọn họ căn bản là phản ứng không kịp. Lúc này Từ Dương nhưng là không có sử dụng độ thuật, nhưng là cho dù là như vậy tốc độ của hắn tại đồng bậc tu sĩ bên trong cũng là ít có người có thể phản ứng lại. 2 người kia ma tu căn bản là không dám nghĩ tiến công Từ Dương, liếc mắt nhìn nhau sau liền hướng ngược lại 2 cái phương hướng bỏ chạy. Từ Dương đầu tiên là lấy cực nhanh thân pháp đi tới một người trước người đem người kia đánh chết, sau đó lại lấy độ thuật đi tới bay xa người kia bên người, tương tự một đao đem cuối cùng một người cho giết chết. Đây là Từ Dương lần thứ nhất nhìn thấy xa lạ tu sĩ liền làm thủ đoạn ác độc. Mặc dù là những người này muốn giết hắn hắn mới có thể giết người, có thể thật sự là đem 5 người giết sau, Từ Dương cũng không hề hắn trước đó tưởng tượng như vậy sẽ cảm thấy không thoải mái, hắn lúc này trong óc là trống trơn, không hề có một chút ý nghĩ tại. Thở dài một hơi, Từ Dương đem mấy thân thể con người lấy chân hỏa đốt thành cho bụi, đem mấy người pháp bảo cùng chứa đồ công cụ thu vào tiếp theo hướng về phương bắc bay đi. Chương 4, chữ nhi, thượng. Tại Thiên Châu tiên đạo nắm giữ trong khu vực, những kia ở lại cư dân thậm chí là tu tiên giả bọn hắn đều nói ma đạo địa vực cư dân là làm sao ngu muội làm sao tà ác. Nhưng là có hay không là như thế, những kia nói ma đạo địa vực cư dân ngu muội cùng người tà ác mình cũng nói không rõ ràng. Những câu nói này mọi người đều đang nói, thậm chí từ xưa truyền xuống thư tịch trên cũng là như vậy ghi chép, vì lẽ đó cho dù hắn môn chưa có tới quá ma đạo trưởng khống địa vực, bọn họ cũng đều tin tưởng ma đạo trưởng khống địa vực cư dân đều là ngu muội đều là tà ác, đem so sánh đến cuộc sống của bọn họ liền có vẻ hạnh phúc hơn nhiều, có thể có người đã từng hoài nghi tới, có thể vừa vặn cũng là bởi vì phần này không có tới do cảm giác về sự ưu việt để bọn hắn đem chính mình điểm kia hoài nghi hoàn toàn dứt bỏ. Từ Dương không phải Thiên Châu bản địa tu sĩ, vì lẽ đó đương nhiên sẽ không chịu như vậy ảnh hưởng mà cho rằng ma đạo trưởng khống địa vực cư dân đều là ngu muội cùng tà ác. Tại hắn sinh ra Vân Châu, phàm nhân là không phân tiên ma, hắn cũng tin tưởng tại Thiên Châu phàm nhân cũng là không phân tiên ma. Đây là Từ Dương nhìn thấy cái thứ nhất hoàn toàn do phàm nhân ở lại chấn nhỏ, hắn phát hiện cùng hắn nghĩ tới không hề khác gì nhau, nơi này phàm nhân cùng hắn tại tiên đạo thực lực trong phạm vi nhìn thấy phàm nhân không có cái gì không giống. Chỉ bất quá, bởi nơi này là vô cùng nguy hiểm Thiên Châu, cái này hoàn toàn do phàm nhân ở lại chấn nhỏ sinh hoạt vô cùng gian nan. Từ Dương có thể tại bên trên trấn nhỏ này dừng lại, nhưng không phải bởi vì hắn thiện tâm quá độ muốn cứu vớt toàn bộ trấn nhỏ, mà là ôm nhất định mục đích đến trấn nhỏ này. Phó Ngọc Hinh linh hồn cùng Thanh Liên bởi vì một phen cơ duyên dĩ nhiên dung hợp ở cùng nhau, Từ Dương cũng không biết cứ như vậy có thể hay không đối với nàng đoạt xác tạo thành ảnh hưởng gì. Bất quá vạn sự đều yêu cầu cái cẩn trọng, đặc biệt là hiện tại muốn khiến nữ nhân mình yêu thích một lần nữa trở lại bên cạnh mình, Từ Dương thì càng thêm phải cẩn thận. Tuy rằng hắn có Thiên Linh Châu có thể mang một cái linh hồn người nguyên thần hấp đi ra mà không xúc phạm tới người này thân thể, nhưng là Từ Dương vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh, hắn vẫn là quyết định để Phó Ngọc Hinh đi đoạt xác một phàm nhân thân thể, còn tu vi khôi phục vấn đề Từ Dương có chính là biện pháp. Vì lẽ đó đang nhìn đến cái này hoàn toàn do phàm nhân tạo thành chấn nhỏ lúc, Từ Dương liền ngừng lại. Tu Tiên Tông môn truyền thừa rất nhiều đều là lấy huyết mạch đến truyền thừa, nhưng là cái này Tu Tiên Tông môn người thật sự phát hiện thể chất cực giai phàm nhân thời điểm, bọn họ cũng sẽ đem bọn họ kéo vào môn phái. Vì lẽ đó tại tu tiên giả qua lại địa phương, muốn tìm một cái thể chất tuyệt hảo người là vô cùng khó khăn, cho nên muốn tìm một bộ thích hợp thân thể hay là muốn lựa chọn không có tu tiên giả tụ tập phàm nhân chấn nhỏ. Vân Châu tuy rằng cũng coi như là hoang vắng, nhưng là chí ít tại phàm nhân tụ tập địa phương vẫn là tạo thành quốc gia thật lớn, thế nhưng tại Thiên Châu nhưng không có quốc gia tồn tại, thống trị Thiên Châu chính là một ít rất lớn tu tiên thế lực hoặc là thế lực liên hợp. Tu tiên giả giao lưu ngược lại là cực lớn, có thể là giữa phàm nhân giao lưu nhưng là cực nhỏ, tựa như Từ Dương nhìn thấy trấn nhỏ này, nó trên căn bản là nằm ở đóng kín trạng thái. Từ Dương là cách trấn nhỏ không xa địa phương dừng lại, hắn không hề giống trực tiếp bay vào trấn nhỏ tạo thành cái gì hành động, nhưng khi hắn tiến vào trấn nhỏ thời điểm hắn vẫn là rất nhanh đem những kia trấn dân ánh mắt cho hấp dẫn tới. Một con trắng như tuyết tóc dài, tuổi trẻ mặt, màu xanh quần áo, cho dù hắn chậm rãi tại trấn nhỏ trên cất bước cũng tự có một cô không giống với phàm nhân khí chất. Những kia trấn dân không hiểu được như thế nào khí chất, nhưng là tại Từ Dương đi tới thời điểm, bọn họ cũng không tự chủ được tự động nhường ra một con đường được. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người tránh ra, tại Từ Dương đi không vài bước thời điểm, mấy người mặc chỉnh tề nam tử thanh niên liền đã tới Từ Dương trước mặt. Vị tiên trưởng này, lao ra nhà chúng ta cho mời. Mấy tên thanh niên kia đi tới Từ Dương bên người sau không người nói rằng. Từ Dương khẽ cau mày nhìn những người kia một chút, nói rằng, nhà các ngươi lao ra. Ta không nhận ra. Vừa mới cái kia người nói chuyện nói rằng, tiên trưởng, chúng ta Trương gia là trấn nhỏ này người nắm quyền, hết thảy đi ngang qua trấn nhỏ tiên trưởng chúng ta Trương gia đều sẽ tiếp đãi một phen lấy đó tôn kính. Nghe được người kia, Từ Dương lông mày lại là vừa nhíu, hắn thản nhiên nói, các ngươi lão già muốn tiếp đãi, nhưng là bản tọa nhưng không muốn đi, đều cút ngay cho ta. Từ Dương mặc dù là mới vừa gia nhập trấn nhỏ, nhưng là nhìn thấy chu vi những người kia đối với mấy tên thanh niên này sợ hãi tại thêm vào thanh niên, hắn liền có thể đem trấn nhỏ này tình huống đoán 89/10. Thiên Châu chính là do tu tiên giả thống trị, phàm nhân căn bản cũng không có thống trị người khác quyền lợi, thanh niên kia cái gọi là Trương gia phòng trừng cũng chính là chỗ này ác bá, bọn họ tụ tập lên một ít tay chân ức hiếp liền nhau, xương chủ xương vương lên. Đối với người như vậy Từ Dương làm sao có khả năng đi gặp hắn đây? Ngược lại nếu như đụng tới trong tay của hắn, đặc khả năng sẽ tiện tay đem hắn bóp chết. Từ Dương âm thanh rất bình thản, không hề có một chút quát lớn ý tứ, nhưng là thoại lại nói cực kỳ không khách khí. Mấy tên thanh niên kia tuy rằng tại trấn nhỏ này trên tác uy tác phúc, có thể là bọn hắn cũng biết tại tu tiên giả trong mắt bọn họ cái gì cũng không phải là, vì lẽ đó Từ Dương lời nói mặc dù không khách khí, có thể là bọn hắn cũng chỉ có ngoan ngoan tránh ra, mà không dám nhiều nói một câu. Mấy tên thanh niên kia ảo não lui lại sau, Từ Dương lại tùy ý ở trong trấn nhỏ đi dạo lên. Tại mấy tên thanh niên kia đi rồi liền cũng không còn người của Trương gia đến mời hắn, đại khái những người kia phòng trừng cũng là sợ sệt Từ Dương là một cái hỉ nộ vô thường tu sĩ, trong chớp mắt liền xuống thủ đoạn ác độc đem bọn họ giết chết đi. Đây là trong trấn nhỏ đại khái cũng là mấy ngàn người mà thôi. Trấn nhỏ trên cũng chỉ có ngăn ngắn hai con đường mà thôi, vì lẽ đó Từ Dương tuy rằng đi rất chậm, nhưng là rất nhanh vẫn là đem này hai con đường cho đi xong. Tại trấn nhỏ trên đại khái nhìn một chút, Từ Dương liền vận lên lực lượng nguyên thần tại trên cả trấn nhỏ tìm tố lên. Vạn Dặm Giang Sơn bên trong thì không cách nào biểu hiện một người thể chất làm sao, bất quá trấn nhỏ này cũng không lớn, Từ Dương lực lượng nguyên thần ngược lại là rất dễ dàng liền đem toàn bộ trấn nhỏ dò xét một phen. Khiến Từ Dương cảm thấy hưng phấn chính là, hắn dĩ nhiên thật sự tại bên trong trấn nhỏ này điều tra đến một cái thể chất tuyệt hảo nữ hài, trên mặt hắn tránh qua một đạo sắc mặt vui mừng. Thân hình lóe lên hướng về tên bé gái kia vị trí túng đi. Từ Dương tốc độ nhanh bao nhiêu, hắn và hắn tu vi cùng giai tu sĩ nhìn chưa ra, những người phàm tục thì càng thêm nhìn chưa ra, cho nên khi Từ Dương xuất hiện ở cô bé bên người thời điểm, xem ra hắn thật giống như nguyên bản nên là ở nơi nào. Đây là một cái khoảng chừng 7, 8 tuổi cô bé, hoặc là tuổi của nàng sẽ hơi chút lớn hơn một chút, chỉ là vóc người nhỏ gầy làm cho nàng xem ra chỉ có 7, 8 tuổi răng rớp. Tại Từ Dương đi tới bên người nàng thời điểm, bé gái kia chỉnh run lẩy bẩy xúc ở một cái góc tường. Tại cô bé bên cạnh có hai con hung ác chó săn chính đang quay về nàng rít gào, chó săn bên cạnh nhưng là năm cái người trẻ tuổi ở nơi đó cười vui vẻ nói giỡn, đầu lĩnh người thanh niên kia có thể vẫn chưa thể xưng là người trẻ tuổi, hắn đại khái cũng chỉ có 14, 15 tuổi răng rớp. Từ Dương đột nhiên xuất hiện để những kia cười vui vẻ ha nói giỡn âm thanh im bặt đi, mà bé gái kia như cũng là ở nơi đó run lẩy bẩy, dường như căn bản cũng không có phát hiện bên người nhiều hơn một người tựa như. Từ Dương quan sát tỉ mỉ tên bé gái này một phen, phát hiện tên bé gái này tuy rằng xanh xao và vọt, nhưng là thân thể ngược lại là không có chịu quá to lớn thương tổn. Thể chất là cùng con trai của hắn Danh Vũ như thế một linh thân thể, ngược lại là tu tiên tuyệt hảo thể chất, rất là thích hợp Phó Ngọc Hinh đến đoạt xác. Nhẹ nhàng đem cô bé trên người tạp vật làm sạch sẽ, lý lý cô bé trên đầu tóc, Từ Dương nhẹ giọng nói, ngươi tên là gì? Gia nhân của ngươi đâu? Tiểu cô nương kia nghe được Từ Dương thanh âm êm ái này mới nhìn đến đã đi tới bên người nàng một hồi lâu Từ Dương, nàng há miệng, muốn nói cái gì, lúc này cái kia hai con chó săn đột nhiên rít gào lại đem cô bé vừa định lối ra, mở miệng cho dọa trở lại, thân thể của nàng khẽ run rẩy, hơi hướng về Từ Dương thân thể nhích lại gần. Từ Dương thấy thế, nhẹ nhàng vỗ vỗ cô bé vai, quay về cái kia hai con chó săn hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy Từ Dương tiếng hừ lạnh vừa ra, cái kia hai con chó săn liền lập tức ngưng rít gào, thân thể loáng một cái ngã trên mặt đất chết đi, điều này làm cho bên cạnh năm người kia sợ đến đều là sắc mặt trắng bệch. Từ Dương nhàn nhạt nhìn năm người kia một chút, đem cô bé ôm lấy đến, liền chuẩn bị rời nơi này. Tên bé gái này là ta Trương Gia Giano. Ngay Từ Dương mới vừa lúc xoay người, một thanh âm tại Từ Dương sau lưng vang lên. Từ Dương xoay người quay đầu lại, nhìn năm người kia một chút, lại là hừ lạnh một tiếng, đem cái kia tên thiếu niên 14, 15 tuổi linh hồn cho đánh tan. Nói chuyện không phải thiếu niên kia, nhưng là thiếu niên kia sai khiến. Đối với một cái như thế nhỏ như vậy liền ác độc như vậy cũng có tâm cơ người, Từ Dương vốn là không dự định để ý tới, nhưng là nếu hắn muốn tìm cái chết, Từ Dương sẽ không để ý giết hắn. Tu sĩ cực nhỏ đối với phàm nhân hạ sát thủ, Từ Dương cũng không phải là hỉ nộ vô thường lòng dạ độc các người, nhưng là giết một thiếu niên như vậy, Từ Dương trong lòng nhưng là không hề có một chút gánh nặng. Có thể Từ Dương giết thiếu niên kia là lấy lớn ép nhỏ ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng là thiếu niên kia như vậy lấy bắt nạt một cái thiếu nữ làm vui làm sao không phải là như vậy, Từ Dương giết hắn có thể nói là vì dân trừ hại, nhưng là hắn bắt nạt thiếu nữ rồi lại có thể vì cái gì? E sợ vẹn vẹn là thỏa mãn vặn vẹo tâm lý mà thôi, trong lòng không muốn. Câu nói này thượng cổ tiên hiền cách ngôn rất nhiều người cũng biết cũng đều sẽ lấy những lời này để giáo dục nhân, nhưng là vâng theo câu nói này người nhưng là cực nhỏ. Giết thiếu niên kia sau đó, Từ Dương liền tiếp theo ra bên ngoài ngoài trấn đi đến, rất nhanh liền biến mất ở trong trấn nhỏ. Lao ra ra, nơi này là địa phương nào? Trường Sinh Tiên phủ dưỡng tâm điện một chỗ nhà kề bên trong, Từ Dương chính đang suy nghĩ cái gì tâm sự thời điểm, một thanh âm non nớt tại Từ Dương bên tai vang lên. Lao ra ra. Từ Dương nghe vậy xoay người hướng về trên giường cô bé nhìn tới, ngoài miệng không khỏi thì thào tự nói. Lúc này bé gái kia đã từ trên giường bò dậy, nhìn Từ Dương đầu đầy tóc bạc nhưng mọc ra một tấm tuổi trẻ mặt, nàng không khỏi ngoác to miệng ngơ ngác nhìn Từ Dương. Tu tiên giới bên trong đại đa số tu sĩ cũng cùng phổ thông phàm nhân giống như vậy, ngoại trừ tuổi tác tăng cường già yếu ở ngoài, đều là mọc ra trong mắt màu đen cùng mái tóc màu đen, nhưng cũng có một chút tu luyện kỳ lạ công pháp hoặc là từng có một phen khác gặp gỡ tu sĩ, tóc của bọn hắn liền không còn là màu đen, như thủy ma liền mọc ra mái tóc màu xanh, mà Từ Dương cùng Hắc Thiên Hành nhưng là diện mạo tuổi trẻ đầu đầy tóc bạc. Chương 5, chữ nhi, bên trong. Từ Dương vừa nhìn thấy cái kia tiểu vẻ mặt của cô bé liền biết tiểu cô nương kia là đang suy nghĩ gì, không khỏi lấy hai tay sờ sờ chính mình mái đầu bạc trắng, trong mắt lóe ra một tia đau thương. Hắn một đời đối với hai nữ nhân động tới tình, một cái liền là năm đó tại Chu gia thời điểm hầu hạ hắn nha hoàn kia Bèo Tấm, còn có một cái chính là hiện tại thê tử của hắn Phó Ngọc Hinh. Hắn đối với Bèo Tấm là tại hắn chăm sóc hắn sinh hoạt, dạy hắn tập viết, cùng hắn giải buồn trong quá trình lâu ngày sinh tình mà sản sinh một loại cảm tình, còn đối với Phó Ngọc Hinh nhưng là có cảm cho nàng một phen thâm tình. Tại sau đó hai người ở chung thời kỳ Phó Ngọc Hinh ôn nhu săn sóc cùng thiện giải nhân ý cũng đều sâu sắc hấp dẫn hắn, bởi vậy mà sản sinh một loại sâu sắc yêu say đắm. Hắn đối với hai cô gái này cảm tình đều không phải cái loại này nhất kiến trung tình, vừa thấy đã yêu, điên cuồng yêu say đắm, mà là một loại trải qua thời gian lắng đọng yêu say đắm. Nhưng là hắn hai nữ nhân nhưng đều là nguy rồi hai bay vạ gió mà bỏ mình, tuy rằng Phó Ngọc Hinh linh hồn còn đang bên cạnh hắn làm bạn hắn, nhưng là cái loại này mất đi yêu nhất cảm thụ hắn nhưng mạnh mẽ cứng rắn bị hai lần, một con đen tui tóc cũng bởi vậy đã biến thành màu trắng như tuyết. Lao ra ra. Đúng vậy, ta bây giờ đã hơn 300 tuổi, đối với tên bé gái này mà nói xác thực xem như là một cái lao ra ra. Từ Dương tự nói, kỳ thực nếu như xem Từ Dương diện mạo, hắn tuy rằng không tính là anh tuấn thanh niên, nhưng cũng là tự có một loại tiêu sái lỗi lạc cảm giác, bất quá tiểu cô nương kia tại vừa thấy được Từ Dương cái kia mái đầu bạc trắng thời điểm nhưng không tự chủ được xưng hô hắn vì làm lao ra ra. Nàng đang kinh khủng thời điểm gặp gỡ Từ Dương một mặt, có thể là vào lúc này nàng nhưng không có chú ý tới Từ Dương diện mạo tuổi trẻ nhưng mọc ra mái đầu bạc trắng. Cũng có thể là nàng chú ý tới mà không có nhớ kỹ. Ngươi đã tỉnh. Đói bụng không đi. Trên bàn có chút hoa quả, chính ngươi chọn ăn chút đi. Từ Dương quay về tiểu cô nương kia nhẹ giọng nói. Tiểu cô nương kia sửng sốt, nhìn cách giường không xa trên bàn những kia hồng hoàng hoa quả không khỏi nuốt từng ngụm nước, nàng cẩn trọng nhìn Từ Dương một chút, nói rằng, cảm tạ ra ra. Nàng bây giờ lại gọi Từ Dương ra ra, trừ đi một cái lao tự đại khái là bởi vì Từ Dương diện mạo tuổi trẻ duyên cớ đi. Đến mức không gọi Từ Dương thúc thúc, có lẽ là bởi vì tại cái đầu nhỏ của nàng bên trong. Đối với nhân từ thiện hẳn là ra ra mà không phải thúc thúc đi. Từ Dương ngừng một tiếng liền không nữa đi quản tiểu cô nương kia, vẫn ngồi ở chỗ đó đang suy nghĩ cái gì tâm sự. Ra ra, ngươi cũng ăn. Không quá một hồi, cái kia thanh âm của tiểu cô nương liền lại đang Từ Dương bên người vang lên, lúc này cô bé nhưng là bưng quả bàn đi tới Từ Dương bên người. Từ Dương nhìn tiểu cô nương kia không ngừng nhìn chằm chằm hoa quả nuốt nước miếng, nhưng không có ăn trước, mà là đem quả bàn cầm lại đây làm cho mình cũng ăn, trong mắt của hắn không khỏi lóe lên một tia nhu hòa, lại lóe lên một tia phức tạp cùng không đành lòng. Ngươi ăn đi. Gia Gia không nói bụng. Từ Dương từ cô bé trên tay tiếp nhận quả bàn, đem một cái màu vàng hoa quả đưa cho tiểu cô nương kia nói rằng. Tiểu cô nương kia thực sự là đói bụng cũng lên, tại Từ Dương kết quả bàn đưa tới hoa quả sau đó liền từng ngụm bắt đầu ăn. Ăn từ từ, nơi này chính là rất nhiều. Nhìn tiểu cô nương kia ăn như hùm như sói dáng vẻ, Từ Dương ôn nhu nói. Cô bé gật gù, nhưng là ăn tốc độ nhưng không thấy có chút giảm bớt. Từ Dương chuẩn bị hoa quả tự nhiên không phải thế tục hoa quả, mà là hắn tại trải qua thâm sơn thời điểm tùy ý hái xuống một ít đựng linh khí hoa quả. Những này hoa quả tuy rằng không thể dùng đến luyện đan, nhưng là dùng để lót dạ nhưng là tuyệt hảo mỹ vị. Tiểu cô nương kia liền ăn ba cái hoa quả tốc độ mới chậm lại, ăn nữa cái thứ bốn hoa quả thời điểm, ngoài miệng vẫn đánh ở no. Từ Dương nhìn thấy cô bé ăn no, đối với nàng ôn nhu hỏi, người tên là gì? Còn có cái gì người thân sao? Nghe được Từ Dương câu hỏi, tiểu cô nương kia hai tay nắm hoa quả, thấp giọng nói, ta tên chữ Nhi, ta nương chết rồi có đến mấy chục ngày, hiện tại không có cái gì thân nhân. Từ Dương nghe vậy thầm nói, ta như vậy đối phó một cái nữ cô nhi có phải hay không quá tàn nhẫn? Nghĩ Từ Dương trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Ra ra, ngươi có đồng ý hay không làm thân nhân của ta đây? Chữ Nhi tự nhiên không biết Từ Dương đang suy nghĩ gì, nàng sau khi nói xong nghĩ một lát liền nói tiếp. Từ Dương sửng sốt, nhìn chữ Nhi trong ánh mắt ước ao, không khỏi gật đầu, khẽ mỉm cười nói rằng, ngươi không phải gọi ông nội của ta sao? Gia Gia tự nhiên chính là thân nhân của ngươi. Chữ Nhi cao hứng nói, quá tốt rồi, ta có Gia Gia, ta có Gia Gia. Có thể nàng đã từng là vô cùng ước ao những tiểu hài tử khác đều có một cái Gia Gia thương bọn hắn, vì lẽ đó lúc này mới sẽ hưng phấn như vậy. Từ Dương nhìn chữ Nhi hưng phấn dáng vẻ, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra ôn hòa ý cười, tự Phó Ngọc Hinh thân thể tử vong sau khi vẫn cảm thấy ngột ngạt tâm thần tựa hồ cũng nhận được thả lỏng, chữ Nhi loại bé gái kia đơn thuần tiếng cười để hắn cảm thấy trong lòng lập tức dễ dàng không ít. Quá một hồi lâu, chữ Nhi mới từ hưng phấn bên trong tinh thần hồi phục, nàng hưng phấn nhìn Từ Dương nói rằng, Gia Gia, nơi này là địa phương nào, là nhà của chúng ta sao? Từ Dương điểm gật đầu nói, đúng, nơi này chính là nhà của chúng ta. Chữ Nhi nói, Gia Gia, vậy ta muốn đi xem một chút, này có thể không? Từ Dương khẽ mỉm cười, nói rằng, đương nhiên có thể, nhà của chính mình đương nhiên là tùy tiện nhìn. Ngươi đã muốn nhìn, cái kia Gia Gia liền mang ngươi đến xem đi. Chữ Nhi hưng phấn gật gù, tiến lên đem Từ Dương tay bắt hết. Nhìn thấy chữ Nhi dáng vẻ, Từ Dương khẽ mỉm cười, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Mới vừa đi ra gian phòng, chữ Nhi liền hét lên một tiếng, thân thể co rụt lại, trốn đến Từ Dương phía sau, nhưng nguyên lai là nàng thấy được một con rõ ràng cậu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn thấy chữ Nhi bị Tiểu Hạo dọa đến, Từ Dương nhẹ nhàng Tiểu Hạo trên đầu vỗ một cái, túi xuống thân quay về chữ Nhi nói, chữ Nhi đừng sợ, đây là Tiểu Hạo, ta từ nhỏ nuôi lớn, sẽ không thương hại ngươi. Chữ Nhi nghe vậy, đầu nhỏ từ Từ Dương phía sau xông ra, nhưng là vừa nhìn thấy Tiểu Hạo nhưng có lập tức rụt trở về. Từ Dương thấy thế biết nàng trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không cách nào thay đổi đối với Tiểu Hạo sợ hãi, cũng không bắt buộc cái gì, quay về Tiểu Hạo vỗ nhẹ nhẹ một thoáng để nó rời khỏi nơi này. Tiểu Hạo sau khi rời đi, chữ Nhi mới sợ hãi rụt rè từ Từ Dương phía sau chui ra, bất quá vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi bốn phía nhìn một chút, nhìn thấy thật sự không gặp cái kia màu trắng quái vật khổng lồ, nàng mới hoàn toàn yên lòng. Gia Gia, nơi này chính là nhà của chúng ta sao? Thật xinh đẹp a. Chữ Nhi rất nhanh sẽ bị Trường Sinh Tiên Phủ mỹ cảnh cho hấp dẫn lấy, quên mất đối với Tiểu Hạo sợ hãi vây quanh ở Từ Dương bên người sôi nổi nói rằng. Từ Dương buồn bã nói, đúng vậy, nơi này chính là nhà của chúng ta. Lúc này Trường Sinh Tiên Phủ thật sự rất đẹp, trước kia không lạc bể nước lúc này đã đổ đầy thanh thủy. Trong bể nước diện không có không ít đủ loại hoa sen nở rộ, tại hoa sen rễ cây cũng bơi lội đủ loại cá chép, giả sơn trên cũng không còn là không vắng vẻ, các loại màu sắc cây nhỏ cùng đóa hoa cực kỳ xảo diệu đem nho nhỏ giả sơn làm nổi bật đặc biệt đẹp đẽ, giả sơn bể nước tiểu đỉnh lầu các cũng không còn là trước kia đơn điệu sắc thái, hồng lục giao nhau kim ngân cùng sáng, làm cho này lầu các xem ra dường như họa bên trong đồ vật. Nay Trường Sinh Tiên Phủ sở dĩ có thể trở nên xinh đẹp như vậy, đó là bởi vì Phó Ngọc Hinh thông tuệ linh xảo, nhưng là lúc này nàng nhưng không thể tại Trường Sinh Tiên Phủ bên trong quan sát này mỹ cảnh. Chữ Nhi hoàn toàn bị Trường Sinh Tiên Phủ mỹ cảnh cho mê hoặc, vì lẽ đó cũng không hề chú ý tới Từ Dương trên mặt buồn bã cùng nhìn chăm chú vào nàng lúc trong ánh mắt phức tạp. Một cô bé dù sao tinh lực có hạn, hơn nữa trước nàng tình trạng cơ thể cũng không dễ, vì lẽ đó Chữ Nhi chỉ chơi sôi nổi chơi hơn nửa canh giờ liền có vẻ vô cùng mệt mỏi. Tại Từ Dương đưa nàng mang về dưỡng sinh điện nhà kề sau, không quá nhiều đại một hồi Chữ Nhi liền thục ngủ thiếp đi. Nhìn Chữ Nhi ngủ lúc một mặt trên an tường cùng thỉnh thoảng vi hơi lộ ra một điểm ý cười, Từ Dương không khỏi càng thêm do dự. Chữ Nhi coi ta là thành gia gia của nàng. Nhưng là ta nhưng phải đem linh hồn của nàng từ thân thể bên trong tách ra ngoài, có phải hay không quá tàn nhẫn? Sau đó lại vì làm chữa nhi tìm một bộ càng tốt hơn thân thể vậy chính là, bây giờ còn là trước tiên cứu huynh nhi quan trọng hơn. Không bằng lần này hay là thôi đi. Sau đó có rất nhiều cơ hội tìm tới thân thể thích hợp. Sau đó tìm tới thân thể lúc cho chữa nhi là được, vẫn là trước tiên cố huynh nhi quan trọng hơn. Các loại ý niệm không ngừng tại Từ Dương trong đầu hiện lên, hắn bây giờ thậm chí có chút hối hận đem chữa nhi mang vào Trường Sinh Tiên Phủ. Cuối cùng, Từ Dương cắn răng một cái vẫn là đem Thiên Linh Châu lấy ra. Hắn tuy rằng trong lòng không đành lòng, nhưng là thật sự là cứu thê xuất ruột, hiện tại phát hiện thể chất này thích hợp cô bé, hắn thật sự là khống chế không được cứu thê ý niệm. Một phàm nhân linh hồn vô cùng nhỏ yếu, Từ Dương nu phải cẩn thận thôi thúc Thiên Linh Châu mới có thể đem chữ nhi linh hồn an toàn hấp ra ngoài thân thể, chỉ thấy một cái vô cùng lờ mờ ánh sáng màu xanh từ chữ nhi trong thân thể bay ra sau đó đã bị Thiên Linh Châu hút vào. Đem chữ nhi linh hồn hấp lấy ra sau đó, Từ Dương đầu tiên là cảm thấy trong lòng trống trơn, tiếp theo lập tức liền lại biến vô cùng kích động. Một đóa màu xanh hoa sen tại Từ Dương thôi thúc Thiên Linh Châu thời điểm từ Thiên Linh Châu bên trong xung ra, này đóa hoa sen đi ra sau đó liền vây quanh Từ Dương chậm rãi xoay tròn, đối với Từ Dương vô cùng không muốn xa rời, đây có lẽ là bởi vì Thanh Liên bên trong bao hàm Phó Ngọc Hinh linh hồn duyên cớ, nhưng là Từ Dương hiện tại nhưng không có cách nào cùng Phó Ngọc Hinh tiến hành giao lưu, chỉ có thể là si mê nhìn này đóa hoa sen. Rất nhanh Từ Dương từ si mê bên trong tỉnh lại, hắn quay về cái kia đóa sen xanh nhẹ nhàng một chiều, cái kia đóa sen xanh liền không hề phản kháng bay đến Từ Dương trên tay. Nhẹ nhàng vuốt ve này đóa màu xanh hoa sen, Từ Dương lẩm bẩm nói, "Hinh Nhi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở lại bên cạnh của ta." Nói Từ Dương đem Thanh Liên hướng về chữ Nhi thân thể trên ném đi, tiếp theo vài đạo dấu tay đánh ra sau, cái kia đóa sen xanh liền bay vào chữ Nhi biển ý thức. Một tu sĩ nếu như muốn đoạt xác người khác thân thể, đầu tiên phải bảo chứng bộ thân thể này là sống sót, chỉ có sống sót thân thể mới có thể bị đoạt xá, nhưng là một khi linh hồn tiêu tán như vậy cùng linh hồn tương liên hệ thân thể cũng sẽ lập tức tử vong, vì lẽ đó đại đa số đoạt xác đều là thôn phệ bộ thân thể này vốn có linh hồn để đạt tới đoạt xác mục đích. Hiện tại Phó Ngọc Hinh tình huống nhưng không như thế, chữ Nhi linh hồn mặc dù cách thể nhưng là nhưng không có tiêu tán, vì lẽ đó hiện tại chữ Nhi thân thể bên trong không có linh hồn nhưng bảo lưu sinh mệnh hoạt tính. Phó Ngọc Hinh linh hồn chỉ cần tiến vào chữ Nhi biển ý thức, sau đó đem linh hồn của chính mình cùng chữ Nhi biển ý thức chặt chẽ liên hệ tới, một lần nữa kêu gọi thân thể cùng biển ý thức liên hệ, như vậy coi như là đoạt xác thành công. Phó Ngọc Hinh hiện tại đoạt xác có thể nói là hết sức đơn giản, dù cho chỉ là có một chút linh hồn bản năng, Phó Ngọc Hinh cũng sẽ chiếm cứ chữ Nhi thân thể một lần nữa sống lại. Tiểu Phong là bạo phát không tính tuần này nhiều hứa hẹn đi ra canh 1, ngày hôm nay có canh 3. Chương 6, chữ Nhi, hạ. Từ Dương kích động nhìn chữ Nhi thân thể, trong lòng chờ mong Phó Ngọc Hinh có thể chiếm bộ thân thể này tỉnh lại, sau đó nhẹ nhàng kêu một tiếng Từ đại ca. Nhưng là theo thời gian trôi đi, Từ Dương tâm trở nên càng ngày càng lạnh. Phó Ngọc Hinh linh hồn so với phàm linh hồn người không biết muốn mạnh mẽ bao nhiêu lần, theo lý thuyết rất nhanh sẽ có thể đoạt xác thành công, trưởng khống chữ Nhi thân thể mới đúng, nhưng là một canh giờ đi qua, nằm ở trên giường chữ Nhi không có mở mắt ra, hai canh giờ trôi qua, nằm ở trên giường chữ Nhi như cũng là không có mở mắt ra. Trường Sinh Tiên phủ bên trong không có Bạch Thiên Hắc Dạ phân chia, vì lẽ đó Từ Dương cũng không biết bây giờ là giờ nào, hắn chỉ là cảm giác được thân thể của chính mình tựa hồ cũng biến càng ngày càng lạnh. Đột nhiên Từ Dương run lên một cái, từ tự thế giới của ta bên trong tỉnh lại, hắn đầu tiên là mở mịt nhìn xung quanh, tiếp theo đem ánh mắt chuyển rời đến nằm ở trên giường chữ Nhi trên người. Hắn có chút run rẩy đưa tay đưa tới, đẩy ra chữ Nhi hai mắt. Da rẻ ôn hòa, nói rõ chữ Nhi thân thể hoàn hảo, hai mắt vô thần, nhưng nói rõ Phó Ngọc Hinh đoạt xác cũng chưa thành công. Kỳ thực Từ Dương chỉ cần lấy sức mạnh của nguyên thần tại chữ Nhi biển ý thức nhìn một chút liền biết Phó Ngọc Hinh đoạt xác thành công không có, nhưng là hắn cũng không dám. Bây giờ nhìn đến Phó Ngọc Hinh không có đoạt xác thành công, Từ Dương trong lòng thật giống như bị tràn vào vạn năm hàn băng tựa như, đông lạnh đến Từ Dương toàn thân đều là cứng ngắc. Từ Dương hai mắt vô thần mềm ra ở giường một bên, ngoài miệng thì thảo tự nói, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tâm tình của hắn song chấn động rất lớn, một sẽ nghĩ tới cùng Phó Ngọc Hinh trước đây vui sướng tháng ngày, một hồi lại nghĩ tới nhìn thấy Phó Ngọc Hinh tử vong thời điểm chẳng cảnh, một hồi trong đầu rồi lại xuất hiện Phó Ngọc Hinh sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục xuất hiện ở trước mặt mình ý nghĩ. Người tu luyện đều là tinh khí thần, tinh là tự thân tinh nguyên đem làm trưởng thọ mệnh, khí là thiên địa khí đem làm tư tinh dưỡng thần, thần tắc là linh hồn tinh thần lực lượng đem làm trưởng khống thu nạp thiên địa khí. Hiện tại Từ Dương tinh thần bất định, một thân chân nguyên cũng làm ở mỹ lên, hảo ở trong cơ thể hắn Viêm Dương Châu chính là trí bảo gắt gao áp chế lại bạo động chân nguyên. Đột nhiên, Từ Dương một cái tâm huyết phun ra, đầu óc thanh tỉnh lại. Lúc này, Từ Dương đột nhiên cảm giác được thân thể nhẹ bâng hết sức thoải mái, hơi vừa cảm thụ dưới, phát hiện vừa nãy một phen trong lòng sóng chấn động dĩ nhiên làm cho hắn đột phá không minh trung kỳ bình cảnh, hiện tại chỉ cần chân nguyên sung túc hắn liền có thể bất cứ lúc nào tiến giai đến không minh trung kỳ. Lúc này tiến giai cũng không hề mang đến cho hắn một điểm vui vẻ, Từ Dương hơi nói ra để tinh thần, quay về chữ Nhi đầu một chiều, cái kia đóa sen xanh liền trực tiếp từ chữ Nhi biển ý thức bay ra. Nếu sự tình đến một bước này, đang trốn tránh cũng không được. Vì lẽ đó Từ Dương tại tỉnh táo sau liền trực tiếp dùng nguyên thần tại chữ Nhi biển ý thức dò xét một phen. Phó Ngọc Hinh linh hồn sẽ cùng Thanh Liên dung hợp sau đó cũng không biết xảy ra cái gì biến dị, dĩ nhiên không cách nào cùng chữ Nhi chống chân biển ý thức sản sinh liên lạc, như vậy nói cách khác Phó Ngọc Hinh không có cách nào thông qua đoạt xác trở lại Từ Dương bên người. Đem Thanh Liên thả ở trên tay nhẹ nhàng xoa xoa mấy lần, Từ Dương nhẹ nhàng nói, "Hinh Nhi, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa người phục sinh. Chúng ta từng nói, chúng ta muốn đồng thời thành tiên, đồng thời gần nhau đến địa lao thiên hoàng. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi." Sau đó cho ngươi vĩnh viễn bồi tiếp ta. Đem Thanh Liên thu vào Thiên Linh Châu sau, Từ Dương lại cẩn thận đem chữ Nhi linh hồn do Thiên Linh Châu bên trong phóng ra đổi về đến nàng thần trong biển. Một cái linh hồn người đầu tiên là bị mạnh mẽ kéo ra ngoài thân thể, sau đó lại thả lại đi, làm như vậy nhất định sẽ xúc phạm tới tinh thần. Nhìn chữ Nhi linh hồn hợp lại sau khuôn mặt nhỏ trên cái kia hơi vẻ mặt thống khổ, Từ Dương trong mắt lóe ra một tia áy náy, quay về nàng đánh ra vài đạo an thần dấu tay làm cho nàng an ổn ngủ tiếp hạ xuống. Phó Ngọc Hinh tuy rằng không cách nào thông qua đoạt xác thu được sống lại, có thể là chỉ cần linh hồn của nàng vẫn còn, Từ Dương sẽ không phải chết tâm. Hiện tại không ngờ rằng biện pháp, sau đó tổng thể sẽ nghĩ tới. Nhìn nằm ở trên giường bộ khôi phục an bình chữ Nhi, Từ Dương lẩm bẩm nói, ngươi sau đó liền theo ta đi. Ta sẽ như chờ cháu gái ruột như thế đợi ngươi. Từ Dương cũng không hề rời đi gian phòng này, đi tới bên giường cách đó không xa bên bàn sau khi ngồi xuống, Từ Dương bắt đầu tự hỏi cứu Phó Ngọc Hinh biện pháp. Hiện tại Từ Dương trong đầu ngược lại là có hai loại có thể được phương pháp, chỉ là này hai loại phương pháp không có một loại là trong khoảng thời gian ngắn tập hợp hiệu. hơn nữa cũng không có một loại phương pháp là thành thục. Loại thứ nhất phương pháp là để Phó Ngọc Hinh trực tiếp lấy linh hồn tu luyện, như vậy dựa theo minh giới phương thức vượt qua ngưng hình thiên kiếp sau khi, Phó Ngọc Hinh cũng là có thể trở về đến Tử Dương bên người. Minh giới công pháp Tử Dương ngược lại là có một bộ, Phệ Hồn Lục, thế nhưng bộ công pháp kia Tử Dương cũng không có tu luyện quá, tự nhiên không dám để Phó Ngọc Hinh tu luyện. Hơn nữa cho dù hiện tại hắn muốn cho Phó Ngọc Hinh tu luyện cũng không có cách nào, bởi vì Phó Ngọc Hinh trước đây không có xem qua Phệ Hồn Lục, hiện tại Tử Dương cũng không biết làm như thế nào đem ý niệm của mình truyền đạt cho Phó Ngọc Hinh, vì lẽ đó tự nhiên cũng liền không có cách nào đem Phệ Hồn Lục chuyển cho Phó Ngọc Hinh. Loại thứ hai phương pháp thì lại là thông qua thanh liên để Phó Ngọc Hinh trực tiếp hóa ra hình thể. Truyền thuyết thời kỳ thượng cổ thiên giới, từng có một vị đại năng giả tại mất đi thân thể sau đó liền đã từng lấy một đóa năm màu hoa sen hóa thân mà ra. Phó Ngọc Hinh thanh liên tuy rằng còn kém rất xa năm màu hoa sen, nhưng là cũng là một đóa vô cùng thần dị hoa sen, chỉ phải tìm được hoa sen hóa thân phương pháp dĩ nhiên là có thể hóa thân thành hình. Nhưng là loại phương pháp này tại vị đại năng kia giả chết đi sau, loại này hoa sen hóa thân phương pháp cũng đã sớm tại thiên giới thất truyền, Tử Dương tại nhân giới thì càng thêm không có cách nào biết hoa sen hóa thân phương pháp. Này hai loại phương pháp Tử Dương trước đây liền đã từng tự hỏi quá, nhưng là này hai loại phương pháp quá khó khăn, vì lẽ đó Tử Dương trước đây căn bản cũng không có suy nghĩ sâu sắc, hiện tại đoạt sát phục sinh phương pháp không thể thực hiện được, Tử Dương liền một lần nữa nhớ tới này hai loại phương pháp được. Nghĩ, Tử Dương đem Phệ Hồn Lục lấy ra bắt đầu tra xem ra. Trước đây hắn chỉ là ở bên trong tìm một chút minh giới pháp thuật cùng minh giới trận pháp nghiên cứu một thoáng, đối với công pháp bản thân cũng không hề tinh tế cân nhắc, hiện tại nghĩ đến khả năng muốn cho Phó Ngọc Hinh tu luyện minh giới công pháp, Tử Dương liền bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu lên bộ công pháp kia được. Tử Dương nhìn một hồi, ngược lại là lý giải một chút minh giới phương thức tu luyện, nhưng đáng tiếc hắn chỉ có như thế một bộ minh giới công pháp, bằng không nhiều làm một ít khá là, Tử Dương liền đối với mình lý giải càng thêm có nắm chắc. Thời kỳ thượng cổ minh giới lưu lại di tích không ít, Thiên Châu khẳng định cũng có một chút, nếu như đạt được phương diện này tin tức, ngã cũng là có thể đi thăm dò xem một phen. Ma tu có thể nói là tiên tu tham chiếu minh giới công pháp mà tách ra một bộ phận tu sĩ, nói không chắc một ít ma tu trên tay cũng có thể là có một ít minh giới công pháp, nói không chắc có thể nghĩ biện pháp từ ma tu tay chung được đến một ít. Tử Dương nghĩ như vậy, không khỏi tự nói, xem ra ta đến thành Phi Tuyết cũng thật là đến đúng rồi. Tại Tử Dương lặng lặng tự hỏi thời điểm, Chữ Nhi cũng từ trong giấc mộng tỉnh lại. Ra ra, ta ngày hôm qua làm cái vô cùng đáng sợ mộng. Ta mộng ta ở trên trời phiêu a phiêu, cảm thấy mình động cũng không nhúc nhích được, ta dùng sức gọi ra ra, nhưng là ra ra chính là không xuất hiện. Chữ Nhi như chỉ con mèo nhỏ bình thường nằm nhòe Tử Dương trên đùi nói rằng. Tử Dương cười ha ha nói rằng, ngươi không phải nói là mộng sao? Ra ra cũng không buồn sự lớn như vậy, có thể biết ngươi trong mộng đang bảo ta, vì lẽ đó tự nhiên cũng liền không có cách nào đáp ứng. Hắc Thiên Hành vợ chồng đang bế quan, Văn Phương thầy trò cũng đang bế quan, vì lẽ đó ngoại trừ Tử Dương ở ngoài không có ai biết Tử Dương đã từng đem một cô bé mang vào Trường Sinh Tiên phủ chuẩn bị để Phó Ngọc Hinh đoạt xác. Hiện tại biết chuyện này chỉ có Tử Dương một người, sau đó Tử Dương cũng không có ý định nói cho người khác biết, chuyện này liền để nó nát tại bụng của mình bên trong là tốt rồi. Hắn đối với tên bé gái này vẫn là vô cùng yêu thích, tự nhiên không muốn ông cháu trong lúc đó xuất hiện một ít việc không tốt. Chữ Nhi sửng sốt, tiếp theo cười khúc khích nói, thì cũng thôi, nếu như gia gia có thể nghe được ta trong mộng tại nói cái gì, cái kia gia gia không liền trở thành thần tiên sao? Nghe xong Chữ Nhi, Tử Dương nhàn nhạt nở nụ cười nhưng không hề nói gì. Gia gia, trên tay ngươi nắm chính là cái gì? Chữ Nhi nhìn Tử Dương trên tay phải màu xanh lam mảnh ngọc nói rằng. Tử Dương vẫy vây tay trên có khắc lục, Phệ Hồn Lục, Ngọc Tủy Giản nói rằng, cái này a. Cái này là ghi chép tin tức Ngọc Tủy Giản, bên trong ghi chép lượng lớn văn tự tin tức. Chữ Nhi nói, nguyên lai còn có nhỏ như vậy thư a. Đáng tiếc ta không biết chữ, bằng không thì ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút nhỏ như vậy bên trong sách có thể viết chút gì. Tử Dương nghe Chữ Nhi trong giọng nói có chút chán chường, cười ha ha nói rằng, ngươi không biết chữ không cần gấp gáp, ta có thể dạy ngươi biết chữ a. Chờ ngươi biết chữ sau đó là có thể xem những này chơi vui sách nhỏ, cũng là tự nhiên biết này bên trong sách giảng chính là cái gì. Chữ Nhi sắc mặt vui vẻ, đứng thẳng người quay về Tử Dương nói, thật sự sao? Tử Dương cười nói, làm ra ra làm sao sẽ lừa gạt tôn nữ của mình đây? Chữ Nhi cười khúc khích, lôi kéo Tử Dương tay nói, ra ra, vậy bây giờ ngươi liền đến dạy ta đi. Tử Dương nói, ngươi ngủ hảo mấy canh giờ, lẽ nào tỉnh lại liền không cảm thấy đã đói bụng? Trước tiên ăn một chút gì đi. Ăn xong rồi, ta mang ngươi đi thư phòng dạy ngươi tập viết. Tử Dương vừa dứt lời, Chữ Nhi cái bụng liền kêu lên, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên quay về Tử Dương làm nũng nói, đều do ra ra, nếu như ra ra không nói, Chữ Nhi cái bụng cũng sẽ không đói bụng. Tử Dương nói, trách ta thì trách ta, ngươi trước tiên ăn một chút gì, ta làm cho ngươi hai bộ y phục, lát nữa ngươi đổi. Nhìn Chữ Nhi tại bên cạnh ăn chính mình vì nàng chuẩn bị hoa quả, Tử Dương cũng không tránh mở trực tiếp tại trước mắt nàng, lấy ra một ít tàm tì bậy lên. Tu tiên giả y vật tự nhiên cùng phàm nhân y vật có chút không giống. Tử Dương trên người vẫn là ăn mặc thành sợi y chính là do trong cốc băng hỏa tàm ti chen lẫn một chút thuộc tính mộc tài liệu luyện chế ra. Trước đây Trường Sinh cốc bên trong băng hỏa tàm cực nhỏ, trong cốc cũng không có bao nhiêu tàm ti, nhưng là trải qua mấy trăm năm cẩn thận bồi dưỡng, Trường Sinh cốc bên trong chúng đệ tử trên người quần áo cũng đều đổi thành băng hỏa tàm ti làm ra. Tử Dương trên tay ngược lại cũng không phải không thừa bao nhiêu nữ tử y vật, cũng không phải bởi vì những này y vật Chữ Nhi mặc vào đến không thích hợp, mà là bởi vì hắn trên tay nữ tử quần áo đều là Phó Ngọc Hinh, hắn tự nhiên là không muốn để cho người khác xuyên. Nhìn Tử Dương trên tay đột nhiên xuất hiện tàm ti, Chữ Nhi không khỏi ngoác to miệng, ngơ ngác nhìn Từ Dương, quá thật lớn một hồi nàng mới có hơi nói lắp nói rằng, "Gia gia, ngươi là thần tiên a?" Từ Dương cười nhạt nói, "Ta không phải cái gì thần tiên, chỉ là biết một chút đặc thù bản lĩnh mà thôi, sau đó ta cũng sẽ dạy ngươi." Chữ Nhi cao hứng nói, "Thật sự sao? Vậy ta sau đó cũng có thể khi thần tiên." Nhìn Chữ Nhi vui vẻ dáng vẻ, Từ Dương nhàn nhạt nở nụ cười, kế tục động tác trên tay. Chữ Nhi cũng là thuộc tính một thể chất, vì lẽ đó Từ Dương tại cho nàng luyện chế quần áo thời điểm, cũng ra tiến vào một ít trúc tia cùng đằng tia các loại, chờ thuộc tính một tài liệu. Từ Dương luyện chế một cái quần áo cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian, rất nhanh Từ Dương trên tay liền xuất hiện hai bộ màu xanh nữ trang. Chờ Chữ Nhi đổi quá quần áo xuất hiện ở Từ Dương trước mặt thời điểm, Từ Dương không khỏi cười nói, không ngờ rằng chúng ta Chữ Nhi vẫn rất đẹp đẽ, sau đó nhất định sẽ trưởng thành đại mỹ nữ. Lúc này Chữ Nhi mi trong mắt hiện ra mấy phần thanh tú, có thể thấy được nàng lớn lên sau đó cũng định là một cái thanh tú mạo mỹ cô nương. Nhìn Chữ Nhi bị chính mình khoa có chút thẹn thùng dáng vẻ, Từ Dương cười ha ha nói, đi thôi, ta bây giờ liền mang ngươi đi thư phòng tập viết. Chương 7, Thành Phi Tuyết. Từ Dương dự định là trực tiếp đi tới Thành Phi Tuyết, vì lẽ đó tiến lên con đường nhưng là hướng về Thành Phi Tuyết phương hướng thẳng tắp đi tới, bất quá tại trải qua những thành thị kia thời điểm Từ Dương cũng sẽ dừng lại mua vài món đồ, vì lẽ đó tại trải qua thời gian 2 năm Từ Dương mới tính là đi tới Thành Phi Tuyết. Đây là Từ Dương thừa dịp Chữ Nhi ngủ thời điểm chạy đi mới có thể hành nhanh như vậy, bằng không mang theo một cái không có tu vi cô bé chỉ sợ không có 10 năm Từ Dương thì không cách nào chạy tới Thành Phi Tuyết. Có thể là trước đây chịu quá nhiều khổ duyên cớ, Chữ Nhi đối với Từ Dương vô cùng không muốn xa rời, chỉ cần Từ Dương không ở bên cạnh nàng nàng sẽ cảm thấy phi thường sợ sệt. Từ khi Từ Dương lần thứ nhất nhìn thấy Chữ Nhi sau khi tỉnh lại không thấy mình lúc trên mặt cái loại này hoảng loạn cùng bất lực, Từ Dương liền cũng không còn làm cho mình rời khỏi Chữ Nhi tầm mắt, cho dù ở nàng lúc ngủ hắn cũng là thủ ở bên cạnh nàng. Như vậy quá hảo mấy tháng, Chữ Nhi mới có thể tại không nhìn thấy Từ Dương thời điểm cũng có thể bảo trì nhất định bình tĩnh. Bất quá cho dù là như vậy, một khi Từ Dương rời khỏi thời gian dài, Chữ Nhi trong đầu liền lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, vì lẽ đó Từ Dương cũng chỉ có thể tại Chữ Nhi ngủ thời điểm nhanh chóng phi hành. Một khi Chữ Nhi tỉnh lại, Từ Dương cho dù phi chậm một chút cũng sẽ đem Chữ Nhi từ Trường Sinh Tiên phủ bên trong mang ra đến mang theo nàng phi hành. Bất quá tại gặp phải ma tu chặn đường thời điểm, Từ Dương liền sẽ lập tức đem Chữ Nhi đuổi về Trường Sinh Tiên phủ, này đến không phải bởi vì hắn không bảo vệ được Chữ Nhi, mà là không muốn làm cho nàng tại lúc còn quá nhỏ đã nhìn thấy giết chóc. Ra ra, tòa thành này thật lớn a. Tại Thành Phi Tuyết cách đó không xa, Từ Dương mới vừa mang theo Chữ Nhi rơi trên mặt đất, Chữ Nhi liền mở miệng nói rằng. Từ Dương cười nói, tòa thành này là Thành Phi Tuyết khu vực chủ thành, tự nhiên là lớn hết sức, sau đó chúng ta cũng phải ở chỗ này sinh hoạt một quãng thời gian. Chữ Nhi nói, ra ra, chúng ta muốn tại bên trong tòa đại thành này dừng lại. Trước đây không phải ở trong thành mua ít đồ liền đi sao? Từ Dương nói, bất kể là ai tại đi rất lâu đường sau khi chúng quy phải tìm một chỗ dừng lại, ra ra mang theo ngươi cũng đi hơn một năm, cũng là thời điểm tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Chữ Nhi hiện tại cũng mới 11, 12 tuổi. Tự nhiên không rõ Từ Dương, bất quá nhưng cũng biết Từ Dương là muốn tại trong tòa thành này dừng lại. Nàng ôm một tiếng nói rằng, ra ra, vậy chúng ta mau vào đi thôi. Bất kể là ở trong thành mua vài món đồ liền đi, vẫn là ở dừng lại bên trong, ở trong mắt nàng đều là giống nhau, bởi vì ra ra ở nơi nào, nơi kia chính là nàng muốn đi địa phương. Mỗi một tòa chủ thành đều như thế, tục thành thị như thế đều có trông cửa tên lính, Thành Phi Tuyết cũng không ngoại lệ. Bất quá những lính này đinh là sẽ không bàn hỏi những kia ra vào thành ma tu, bọn họ bàn hỏi đối tượng là ra vào thành tiên tu. Không có thông hành pháp phù tiền tu là không cho phép tiến vào Thành Phi Tuyết. Từ Dương có thông hành pháp phù, liền ngay cả Chữ Nhi Từ Dương cũng dẫn nàng làm một cái thông hành pháp phù, bằng không vẫn đúng là liền không vào được này Thành Phi Tuyết. Chữ Nhi hiện tại vẹn vẹn là bắt đầu tập võ, bất quá nàng cùng ở một cái tiên tu bên người, tự nhiên cũng bị coi như là tiên sửa chữa. Thành Phi Tuyết không tính phồn hoa, không nói so với Tứ Phương Thành, chính là so với Lưu Vân Thành, Thành Phi Tuyết cũng có vẻ hơi quặn cũ é. Thế nhưng Thành Phi Tuyết lại có tại Thiên Châu cái khác chủ thành tuyệt đối không có cảnh tượng. Một phần nhỏ tiền tu xen kẽ tại ma tu trung gian nhưng không một chút nào khiến cho rối loạn. Một ít cửa hàng trưởng quỹ là tiên tu, nhưng là hắn người giúp việc nhưng là ma tu, tiến vào cửa hàng nhưng là ma tu tiên tu đều có. Như vậy một tòa chủ thành cho dù nó không phồn hoa, cũng là một cái vô cùng hấp dẫn nhân địa phương. Từ Dương nhìn tất cả xung quanh, không khỏi thầm khen nói, cũng không biết tòa này chủ thành đặc biệt phong cách là thế nào hình thành, nếu như nhân vì làm thúc đẩy, như vậy mặc kệ người này là tiên tu vẫn là ma tu, hắn đều tuyệt đối có thể được xưng là một vị tiên hiền nhân vật. Ra ra, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Nhìn Từ Dương thật giống như là lung tung không có mục đích tại chúng quanh loạn đi dạo, Chữ Nhi không khỏi lôi kéo Từ Dương tay hỏi. Từ Dương nhìn Chữ Nhi hỏi, làm sao? Người cảm thấy mệt mỏi. Vậy chúng ta trước tiên tìm cái nghỉ ngơi địa phương đi. Chữ Nhi nói, ta mới không có cảm giác bị mệt mỏi đây. Chỉ là nhìn ra ra thật giống chỉ là tùy ý loạn đi dạo, cho nên mới hỏi ra ra. Từ Dương cười nói, ta đây cũng không phải là tùy ý loạn đi dạo, ta là muốn đại khái tìm hiểu một chút Thành Phi Tuyết tình huống. Chúng ta dù sao phải ở chỗ này an cái ra, chung quy phải có cái đại khái hiểu rõ mới được à. Bất quá bây giờ cũng chuyển sắp xỉ rồi, chúng ta trước hết đi tìm cái khách sạn ở lại đi. Những năm này Từ Dương cho dù thường thường ở trong thành mua chút đan dược toa đan dược loại hình đồ vật, nhưng là trên tay linh thạch không gặp thiếu, nhưng có thêm rất nhiều, những này nhiều đi ra đều là từ những kia nghĩ muốn cướp giết Từ Dương ma tu trên người chiếm được. Cướp người tài vật sự Từ Dương xem thường đi làm, nhưng là đối với những kia muốn cướp giết hắn những người kia tài vật, Từ Dương cũng sẽ không giả vờ thành cao chẳng thèm ngó tới, mặc kệ hắn giết những kia kiếp người giết hắn lưu lại tài vật là nhiều hay ít, là quý là tiện hắn cũng có thu thập lên. Trên tay có đầy đủ linh thạch, Từ Dương tự nhiên là sẽ không bạc đãi chính mình, cho dù thành Phi Tuyết khách sạn chào giá rất cao, hắn như trước tô một cái tiểu viện cung cấp mình và Chữ Nhi ở lại. Ra ra, này khách sạn đồ vật ăn ngon thật. Chữ Nhi một bên càn quét trên bàn mỹ thực vừa nói. Từ Dương cười nói, nơi này là chủ thành, trong khách sạn đồ vật tự nhiên so với những thành nhỏ kia bên trong muốn ăn ngon điểm. Sau đó chúng ta ở tại thành Phi Tuyết, ngươi mỗi ngày đều sẽ ăn được những đồ vật này, thời gian dài dĩ nhiên là không sẽ cảm thấy ăn ngon. Chữ Nhi vẫn tại đang tuổi lớn, tự nhiên là không thể tổng thể nước ăn quả. Từ Dương chủ nghệ không tầm thường, bất quá hắn tuy rằng chờ Chữ Nhi vô cùng tốt nhưng cũng không có tâm tư đi chuyên môn xuống bếp làm đồ vật cho Chữ Nhi ăn, vì lẽ đó thường xuyên vậy chính là tại trải qua trong thành thị vì làm Chữ Nhi chuẩn bị lượng lớn cái ăn. Những này cái ăn cho dù là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, nhưng là cũng không sánh được thành Phi Tuyết khách sạn xuất hiện làm ăn ngon. Chữ Nhi xem như là Từ Dương cái thứ nhất tay lấy tay giáo tu luyện hậu bối, đối với nàng Từ Dương yêu cầu vẫn là rất nghiêm ngặt. Sau khi ăn cơm xong nghỉ ngơi một hồi, Từ Dương liền nhìn nàng tại trong viện nhỏ luyện kiếm. Tiểu nha đầu này vô cùng nhu thuận, biết lúc nào nên làm nũng lúc nào nên nghe lời, là vô cùng thảo nhân yêu thích. Chữ Nhi luyện kiếm thời điểm, Từ Dương liền tìm cái tùy tiện tìm một chỗ ỷ ở nơi nào. Lúc mới bắt đầu, Chữ Nhi cho rằng Từ Dương là tại xem mình luyện kiếm, nhưng là sau đó lại phát hiện hoàn toàn không phải như thế, hắn có lúc xác thực là tại xem mình luyện kiếm, có thể có lúc ánh mắt của hắn là nhìn mình, nhưng là tâm tư nhưng hoàn toàn không ở trên người mình. Lần thứ nhất phát hiện thời điểm, Chữ Nhi khó tránh khỏi có chút thương tâm, nhưng là sau đó cũng thành thói quen, mặc kệ ra ra có phải hay không tại nhìn mình, nàng đều rất chăm chú hoàn thành Từ Dương giao nhiệm vụ cho nàng. Lần này nàng luyện xong kiếm sau đó lại phát hiện ra ra chạy thần, không khỏi có chút bực mình đứng ở Từ Dương bên người chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Chữ Nhi, luyện xong kiếm. Cái kia đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai vẫn có chuyện phải làm. Từ Dương tuy rằng trong đầu nghĩ sự tình, nhưng là cũng không có suy nghĩ sâu sắc, vì lẽ đó Chữ Nhi chỉ chờ một hồi, Từ Dương liền phục hồi tinh thần lại. Chữ Nhi bĩu môi nhìn Từ Dương nói rằng, ra ra, ngươi vốn là như vậy, cũng không biết chuyên tâm nhìn ta luyện kiếm. Từ Dương cười ha ha nói, Chữ Nhi là một bé ngoan, tự nhiên không cần ra ra tổng thể nhìn ngươi. Chữ Nhi nghiêm mặt hừ một tiếng nói rằng, ra ra đều là nắm một câu nói kia mà nói. Mặc dù là nghiêm mặt, nhưng là Từ Dương nhưng có thể đã gặp nàng khỏe mắt hiện lên một tia loang thoáng ý mừng. Nhìn nàng một bộ chứa sinh khí dáng vẻ, Từ Dương sờ sờ nàng đầu, cười ha ha nói rằng, Chữ Nhi đừng nóng giận, là ra ra không đúng, ra ra lần sau muốn một câu mới đến khen ngươi tổng thể được rồi đi. Đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai vẫn muốn đi ra ngoài đây. Cô bé vẫn là vô cùng thăng ngủ, Từ Dương dạy nàng tập võ luyện chữ thời điểm tuy rằng yêu cầu nghiêm ngặt, nhưng cũng không hề làm cho nàng buổi tối ngủ thời gian cũng đã tọa tu luyện, chỉ là yêu cầu nàng hoàn thành cố định bài tập liền để nàng nghỉ ngơi. Chữ Nhi ngủ sau, Từ Dương nhưng vừa không có đi nghỉ ngơi cũng không có đi đả tọa, mà là như trước tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, tiếp theo muốn sự tỉnh. Hắn lúc này trong đầu nhưng là tử tại tế cân nhắc cái kia bản minh giới công pháp, phệ hồn lục. Tại không tìm được tu luyện hoa sen hóa thân công pháp trước, Từ Dương cũng chỉ có thể nghĩ để Phó Ngọc Hinh đi tu luyện minh giới công pháp. Tuy rằng lúc này vẫn không có tìm được đem công pháp chuyển cho Phó Ngọc Hinh phương pháp, nhưng là hắn nhưng vẫn là phải đem này bản trên tay mình duy nhất một bộ minh giới công pháp cho nghiên cứu thấu triệt, một khi tìm được liên hệ Phó Ngọc Hinh phương pháp hắn cũng là có thể yên tâm để Phó Ngọc Hinh tu luyện này minh giới công pháp. Minh giới là một cái dạng gì địa phương, Từ Dương không một chút nào rõ ràng. Trong truyền thuyết, minh giới bầu trời không giống nhân giới cùng thiên giới như vậy đều là có nhật nguyệt ngôi sao, tại minh giới giữa bầu trời chỉ có một vòng minh nguyệt thật cao treo lơ lửng, vì lẽ đó tại minh giới là không có ban ngày cùng đêm đen phân chia. Bất quá đây cũng không phải là nói tại minh giới liền không có thời gian khái niệm, trên thực tế minh giới thời gian phân chia cùng nhân giới thiên giới gần như là giống nhau như lúc, minh nguyệt do sáng sủa chuyển thành lờ mờ một cái luân hồi liền là nhân giới cùng thiên giới một ngày, về phần tại sao sẽ có như vậy trùng hợp sự tình phát sinh cũng chỉ có thể quy kết với thiên đạo duy nhất đi. Minh nguyệt tản mát ra nguyệt quang có trợ giúp minh giới bên trong nhân tu luyện, bất quá minh giới mọi người tu luyện phương thức nhưng không chỉ là hấp thu minh nguyệt sức mạnh, trên thực tế rất nhiều minh giới mọi người lúc tu luyện đều sẽ thông qua cấp đoạt hắn nhân tinh thần sức mạnh đến giúp chính mình tu luyện. Sức mạnh tinh thần tu luyện là vô cùng tiêu hao thời gian, nhưng là như là thông qua cấp đoạt hắn nhân tinh thần sức mạnh đến tu luyện, như vậy tốc độ tu luyện lại sẽ biến cực nhanh. Minh giới tu luyện tổng cộng chia làm 5 cái đẳng cấp: Định thần, Cố phách, Ngưng hình, Hóa thần, Xá lợi. Trong truyền thuyết người đã chết sau đó, tính mạng của hắn dấu ấn sẽ đi tới minh giới lấy một loại khác sinh mệnh phương thức xuất hiện, loại này sinh mệnh phương thức tại lúc sớm nhất chỉ là một đoàn tỉnh tỉnh mê mê u hồn. Khi u hồn hấp thu nhất định minh nguyệt tinh hoa, nó sẽ sản sinh nhất định linh trí, cụ có nhất định tư duy năng lực, một bước này chính là minh giới tu luyện cảnh giới thứ nhất định thần. Mà khi u hồn sinh ra linh trí sau đó, hắn liền sẽ chủ động nhưng hấp thu minh nguyệt tinh hoa đến lớn mạnh tự thân, này một quá trình liền gọi cố phách. Cố phách quá trình vô cùng dài dằng dặc, cũng vô cùng nguy hiểm, bọn họ rất có thể tại vô cùng khi yếu ớt cũng sẽ bị cường đại u hồn thôn phệ. Tại cẩn thận từng ly từng tí một vượt qua dài dằng dặc cố phách quá trình sau khi, u hồn sức mạnh tinh thần đã cường đại đến đủ để ngưng tụ thành thực thể. Lúc này, u hồn liền muốn nghĩ vì mình làm ra một bộ thân thể đến, này một quá trình tại chính là ngưng hình. Minh giới bên trong người tu luyện, không giống nhân giới cùng thiên giới như vậy phân là nhân loại cùng thú loại, minh giới bên trong người tu luyện hình thể là do chính bọn hắn quyết định, bọn họ sẽ căn cứ chính mình với thiên đạo lý giải đến ngưng kết ra một cái thân thể được. Bất quá, đại đa số ưu hồn vẫn là ngưng kết trở thành hình người. Ngưng kết đi ra hình thể cũng không thể toán là một loại chân chính thân thể, lúc này vẫn phải trải qua ngưng hình thiên kiếp, thông qua thiên đạo thử thách mới tính là có chân chính thân thể. Lúc này trước đây tu luyện sức mạnh tinh thần hóa thành thân thể, tính mạng của hắn dấu ấn nhưng sẽ từ từ ngưng kết thành một loại càng cao cấp hơn hình thức, loại hình thức này chính là nguyên thần của bọn hắn muốn so với nhân giới tu sĩ nguyên thần cường đại hơn nhiều. Này một quá trình liền gọi hóa thần. Về phần bước cuối cùng xá lợi nhưng là nguyên thần ngưng kết thành thực thể một loại càng cao cấp hơn kết quả. Hình thành xá lợi sau khi, sau đó tu luyện chính là một bên rèn luyện trước kia xá lợi một bên ngưng kết mới xá lợi. Đương nhiên đây đều là từ Dương chính mình đối với minh giới công pháp lĩnh ngộ ra đến, tuy rằng khả năng không phải rất rõ ràng, thế nhưng minh giới tu luyện cũng xác thực đại thể liền là như thế. Phệ hồn lục, bên trong có tu luyện sức mạnh tinh thần phương pháp, cũng có luyện hóa hắn nhân nguyên thần đến để cao mình sức mạnh tinh thần phương pháp, những phương pháp này từ Dương đều tỉ mỉ cân nhắc quá, bất quá bởi vì không có khá là từ Dương cũng không biết những phương pháp này tốt xấu. Có thể sau đó lại tìm một ít minh giới công pháp khá là một thoáng, từ Dương đối với minh giới phương thức tu luyện sẽ có càng thêm sâu sắc lý giải đi. Chương 8, luyện đan phường. Sáng ngày thứ 2 sau khi ăn cơm xong, các loại, chờ, chữ nhi làm xong sớm khóa, từ Dương liền lui tiểu viện mang theo nàng rời khỏi khách sạn. Lần này đi ra ngoài cũng không phải mang theo chữ nhi đi mua đồ vật gì, mà là muốn đi quản lý thành phi tuyết tuyết đường. Bất kể là tu tiên giả vẫn là người tu ma, nếu như muốn tại thành phi tuyết mở cửa hàng, cũng phải đi tuyết đường đăng ký một thoáng thuận tiện tuyết đường đối với thành phi tuyết quản lý. Tuyết đường giống như là thành phi tuyết quản lý nha môn, tùy tiện tìm cái người qua đường sau khi nghe ngóng là có thể tìm tới. Từ Dương mang theo chữ nhi đi tới tuyết đường thời điểm, nơi này tuy rằng không tính là quận cũ é, tuy nhiên tuyệt đối không thể xem như là cũ náo. Thành phi tuyết rất lớn, bên trong người tu luyện tự nhiên cũng không ít, nhưng là tu luyện giới rất nhiều quy củ đều là cùng phàm nhân không giống nhau, cho nên mới tuyết đường làm việc người tu luyện cũng không nhiều. Hướng về tuyết đường thị ứng nói rõ ý đồ đến sau đó, Từ Dương mang theo chữ nhi bị cái kia thị ứng dẫn tới một cái càng thêm quận cũ é trong đại sảnh. Ngươi muốn ở trong thành mở cái gì tính chất cửa hàng? Mở thời gian bao lâu? Cái kia quản lý mở cửa hàng tu sĩ diện mạo giản mua, tu vi dựa vào Từ Dương phòng trừng cũng là tại hợp thể kỳ mà sẽ không phải độ kiếp kỳ. Ta muốn ở trong thành mở cái đan dược phô, muốn mở 100 năm. Cái kia sắc mặt giản mua người quản lý vô cùng kinh ngạc đánh giá Từ Dương một chút, hỏi, chính ngươi là đan sư? Từ Dương này lúc mặc dù cũng có không minh hậu kỳ tu vi, nhưng là lấy tu vi như thế, mình làm đan sư tại thành phi tuyết mở đan dược phô e sợ còn không được. Từ Dương tự nhiên cũng biết cái kia người quản lý là thế nào nghĩ tới. Muốn ở một cái chủ thành mở đan dược phô, không có cực cao luyện đan tay nghề, vậy khẳng định là muốn làm lô vốn buôn bán. Ừm. Tại hạ chính là đan sư, đây là đang hạ thông hành pháp phủ, xin tiền bối nghiệm tra. Từ Dương muốn tại thành phi tuyết xây dựng đan dược phô, đương nhiên sẽ không đối với thành phi tuyết người quản lý giả vờ thần bí che giấu chính mình luyện đan tay nghề, chỉ cần không luyện chế ra hai chuyện đan dược đến, cho dù hắn có không tầm thường luyện đan tay nghề cũng là sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý. Cái kia người quản lý tiếp nhận Từ Dương thông tin pháp phủ lấy ra một cái mâm ngọc nhìn một chút, nói rằng, ồ, ngươi cũng thật là một cái thầy luyện đan a. Thành phi tuyết có thể thông qua cho những kia tại thành phi tuyết cất bước tu tiên giả chuẩn bị thông hành pháp phù biết tu tiên giả giao dịch tình huống. Cái kia người quản lý đại khái nhìn thấy Từ Dương mua đại đa số đồ vật không phải hiếm thấy đan dược chính là linh thảo cùng toa đan dược, cho nên mới biết Từ Dương là một cái đan tu. Cái này thông hành pháp phù tác dụng Từ Dương có thể đoán được, những kia tại thành phi tuyết cất bước tu tiên giả đồng dạng có thể đoán được, nhưng là này thông hành pháp phù nhưng tồn tại thời gian hơn 10.000 năm không có gặp phải chống lại. Này nguyên nhân trong đó cũng có chút phức tạp. Tu tiên giả cùng người tu ma nếu muốn giao dịch lượng lớn tu luyện món hàng, phòng trừng cũng rất dễ dàng liền có thể tránh quá thông hành pháp phù giám thị, thành phi tuyết người quản lý không thể nào không rõ, này thông hành pháp phù tại Từ Dương xem ra chẳng qua là tu tiên giả cùng thành phi tuyết người quản lý trong lúc đó tìm một cái có thể lẫn nhau hạ xuống bậc thang thôi. Cái kia người quản lý kiểm tra Từ Dương thông hành pháp phù sau khi, liền bắt đầu đưa cho Từ Dương một quyển ghi chép thành phi tuyết hết thẻ cửa hàng sách. Phàm là không có bị cho thuê đi cửa hàng, trong danh sách tử trên đều sẽ cho thấy vị trí của nó cùng chu vi một ít cửa hàng tình huống được. Từ Dương ở bên trong tìm một hồi, liền đã chọn một cái đối lập có chút thiên cửa hàng. Thành phi tuyết đan dược phô trên căn bản đều là tụ tập cùng một chỗ, như vậy là thuận tiện những tu luyện giả kia tuyển lựa đan dược. Bất quá như vậy đan dược phô cũng không phải là một mình tán tu có thể mở, mỗi ngày giao dịch lượng lớn phổ thông đan dược cần phải có chuyên môn đan sư đến luyện chế, Từ Dương một người tự nhiên không thể đi mở như vậy một cái đan dược phô. Hắn muốn mở chính là một cái luyện đan phường, không chỉ bán đã luyện chế ra đan dược, hơn nữa còn giới thế nhân luyện đan chuyện làm ăn. Thế nhân luyện đan dược phô không phải là không có, chỉ là những đan dược này phô cực nhỏ trở lại tiếp tiểu sinh ý đại đa số muốn luyện chế một loại nào đó đan dược tu sĩ, hoặc là liền chính mình thử đi luyện chế, hoặc là liền chuyên môn đi cầu đan sư giúp bọn hắn luyện chế, bởi vì thành phi tuyết đan dược phô là sẽ không tiếp loại này chuyện làm ăn. Đan sư luyện chế đan dược cũng không phải là mỗi lần đều có thể thành công, ngược lại đại đa số đan sư lần đầu luyện chế một loại đan dược tỷ lệ thành công đều không cao, cùng với tiếp một cái hẻo lánh luyện đan chuyện làm ăn không bằng nhưng tiếp những kia mình có thể thông thạo luyện chế đan dược như vậy chuyện làm ăn. Đan đạo cao thâm thầy luyện đan đều là tính tình kiêu ngạo, bọn họ rất ít sẽ ở một cái chủ trong thành mở đan dược gì phô. Loại này tới nay, rất nhiều tán tu tại phần lớn thời gian bọn họ đều là không tìm được thích hợp thầy luyện đan đến giúp bọn họ luyện chế đan dược. Từ Dương có thể khẳng định, khi danh tiếng của mình đánh sau khi đi ra ngoài, nhất định sẽ có không ít nhân mộ danh chức tìm đến mình luyện đan, cho nên hắn tuy rằng lựa chọn một cái khá là thiên cửa hàng nhưng cũng không lo lắng sau đó không có chuyện làm ăn. Từ Dương sở dĩ sẽ nghĩ mở một cái như thế đan dược phô, ngoại trừ mặt trên suy nghĩ bên ngoài, còn có một cái liền là như vậy một cái đan dược phô không sẽ ảnh hưởng đến đồng hành chuyện làm ăn, cứ như vậy cũng là ít đi rất nhiều phân tranh. Cái kia người quản lý cho Từ Dương đăng ký sau đó, nói rằng, cái này cửa hàng mỗi tháng 10 năm 30.000 thượng phẩm linh thạch, nếu là ngươi một lần trả hết vậy thì tốt nhất. Từ Dương điểm đầu, lấy ra một cái túi đựng đồ ở bên trong rời đi 300.000 thượng phẩm linh thạch sau đưa cho cái kia người quản lý nói rằng, ngươi cha 300.000 thượng phẩm linh thạch không thiếu một cái. Cái kia người quản lý điều tra rõ linh thạch sau, đưa cho Từ Dương một cái lệnh bài nói rằng, nhìn chưa ra ngươi ngược lại là đỉnh thẳng thắn. Đây là cái kia cửa hàng lệnh bài, ngươi cầm lệnh bài liền có thể khống chế cái kia cửa hàng trận pháp. Tiểu tử, có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi có thể tại ngươi trong cửa hàng thêm vào mới trận pháp, nhưng là tuyệt đối không thể động cửa hàng bản thân trận pháp, hiểu chưa? Từ Dương gật gật đầu nói, cái này tại hạ biết. Tiền bối, vãn bối cáo tử. Nói, Từ Dương quay về cái kia người quản lý vừa chắp tay liền lôi kéo Chữ Nhi rời khỏi phòng khách. Ra ra, hiện tại liền đi chúng ta sau đó ra sao? Chữ Nhi ở đại sảnh thời điểm vô cùng yên tĩnh đi theo Từ Dương bên người, nhưng là vừa ra tới liền không nhịn được hỏi lên. Từ Dương đầu tiên là gật gù, tiếp theo cười lắc lắc đầu nói, chúng ta ra tại chỗ rất xa, hiện tại chúng ta chỉ là tại thành Phi Tuyết tạm thời tìm một chỗ yên ổn ở lại. Chữ Nhi cũng không hiểu rõ lắm Từ Dương nói tới ra ý tứ, bất quá đây là nàng lần đầu tiên nghe được Từ Dương nói nhà của bọn họ tại chỗ rất xa, vì lẽ đó lại hỏi, cái kia ra ra, rất xa là bao xa à? Chúng ta lúc nào về nhà? Từ Dương âm thanh biến hơi có chút trầm thấp, hắn nói rằng, chỗ rất xa chính là mấy trăm năm cũng phi không tới địa phương. Ra ra tại nơi nào còn có việc cần hoàn thành, vì lẽ đó tạm thời vẫn chưa thể trở lại. Hắn đến Tiên Châu chỉ là muốn du lịch một phen, cũng là muốn vì làm trường sinh cốc chúng đệ tử sau đó tìm một cái lối thoát, tránh cho bọn hắn như những kia Vân Châu tu sĩ như thế căn bản không có thành tiên cơ hội. Nhưng không ngờ rằng tại hắn vừa hòa vào Tiên Châu không bao lâu, thê tử của mình liền nguy rồi hai bay vạ gió làm cho hiện tại linh hồn dung tại một đóa sen xanh bên trong. Hắn trước đây tại Tiên Châu vẹn vẹn là du lịch, một khi muốn trở về, chỉ phải tìm được mấy viên truyền tống phủ là được rồi. Nhưng là bây giờ, nhưng có chuyện quấn quýt lấy hắn khiến cho hắn không muốn trở về đến Vân Châu đi, chuyện này chính là báo thủ, báo sát hại thê tử mối thủ. Nơi này là thành Phi Tuyết thành bắc một lối đi, tại con đường này trên ít có cửa hàng, thế nhưng nhân cũng tuyệt đối không ít. Bất quá những người này tại thành Phi Tuyết bên trong đều là thuộc về trung hạ tầng, tu vi của bọn họ đa số tại không minh kỳ cùng không minh kỳ trở xuống. Bọn họ phần lớn là đời đời ở lại đây tu sĩ, bất quá cho dù là như vậy bọn họ cũng rất khó có ra mặt tháng ngày, thế nhưng thành Phi Tuyết linh khí sung túc cũng dù sao vô cùng an toàn, cho nên bọn hắn vẫn là không muốn rời khỏi tòa này không thuộc về bọn họ chủ thành. Từ Dương cửa hàng ngay như vậy một con đường đầu đường, điểm diện cũng không phải rất lớn, bất quá mặt sau nhưng mang theo một cái không lớn không nhỏ sân. Quân lệnh bài dọn, nhỏ máu nhận chủ sau khi, Từ Dương đánh ra cái phòng này trận pháp bảo vệ đi bảo. Trong phòng trống trơn, thế nhưng là rất sạch sẽ. Chiêu hai cái người giúp việc, sau đó sẽ mang lên một ít đan dược, này luyện đan phường liền xem là khá khai trương. Đánh giá này trong phòng tất cả, Từ Dương thầm nói. Ra ra, chúng ta ở đâu a? Chữ Nhi gặp trong phòng chỉ có một ít quầy hàng cái gì không khỏi lôi kéo Từ Dương tay hỏi. Từ Dương sờ sờ Chữ Nhi đầu cười nói, nơi này là cửa hàng bên ngoài, chúng ta nơi ở bên trong. Chữ Nhi nói, vậy chúng ta trước tiên đi xem nơi ở đi. Nàng cũng không quan tâm cái gì cửa hàng loại hình sự tình, nàng càng thêm chú ý là lúc sau nàng cùng ra ra nơi ở là hình dạng gì. Từ Dương cười ha ha, đem cửa hàng môn quan trên, lôi kéo Chữ Nhi tay sau này viện đi đến. Hậu viện không lớn không nhỏ, trong sân một cái giếng nước mấy viên ngô đồng một tấm bàn đá, có vẻ rất đơn giản. Sân một bên to to nhỏ nhỏ có 7, 8 gian phòng, những này gian nhà lúc này cũng là không, bên trong thậm chí liền một cái giường cũng không có. Vốn là Chữ Nhi cho rằng nơi này sẽ muốn khách sạn như thế, bên trong giường chiếu cái bàn cái gì cũng có, nhưng là bây giờ vừa nhìn nhưng là trống trơn. Ra ra, chúng ta liền ở nơi này a? Có thể là ở đâu chẳng có cái gì cả a? Chữ Nhi theo Từ Dương đi tới to lớn nhất cái kia một cái gian nhà sau Chữ Nhi có chút bực mình nói rằng. Từ Dương cười ha ha nói, nơi này trống trơn rất tốt a. Chúng ta phải ở chỗ này thường trụ, đương nhiên phải dựa theo ý tứ của chính mình bố trí. Chữ Nhi sửng sốt, nói tiếp, nhưng là ta sẽ không bố trí gian phòng a. Từ Dương nói, xuất hiện ở chỗ này vẫn không có thứ gì, ngươi tự nhiên là không biết làm sao đi bố trí, chờ ta chiêu hai cái hỗ trợ người giúp việc, mua một ít gia cụ sau đó, ngươi đổ vật trong phòng ngươi yêu thích thế nào bãi để bọn hắn thế nào bãi là được. Chữ Nhi nói, ra ra, làm sao còn muốn chiêu người giúp việc a? Vậy sau này ở chỗ này không phải sẽ có người ngoài sao? Ta chỉ muốn cùng ra ra ở cùng một chỗ, không thích cùng người khác quấy rầy ta cùng ra ra. Từ Dương nuốt Chữ Nhi đầu cười nói, thằng nhọn đốc, đừng như vậy muốn. Trước đây ngươi theo ta chung quanh đi, yên ổn không tới, vì lẽ đó cũng không cùng người nào từng quen biết. Hiện tại chúng ta tạm thời an định lại, ngươi cũng muốn bắt chước cùng người khác giao thiệp với a. Hơn nữa ra ra là phải ở chỗ này mở đàn dược phô, đương nhiên phải chiêu hai, ba cái người giúp việc đến giúp đỡ. Cũng không biết có phải hay không là lúc nhỏ chịu quá quá nhiều người bắt nạt, Chữ Nhi tại Từ Dương trước mặt là biểu hiện chính là một cái bình thường cô bé, sẽ làm nũng ái chơi đùa. Nhưng là một khi người ngoài ở tại, nàng liền xem ra không giống một cô bé. Mới vừa lúc mới bắt đầu là sợ sệt người sống, hiện tại không sợ nhưng biểu hiện vô cùng lạnh lùng. Nghe được Từ Dương, Chữ Nhi túi đầu nhíu nổi lên chính mình góc áo, cũng không biết là đang suy nghĩ Từ Dương vẫn là ở sinh hờn dỗi. Từ Dương thấy thế cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng là hắn dù sao không phải nữ nhân, cũng không cái gì chiếu cố hải tử kinh nghiệm, lúc này cũng không biết làm như thế nào để Chữ Nhi vui vẻ lên. Đang lúc ấy thì Từ Dương nghe đi ra bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, hắn không bởi sửng sốt, thầm nói, ta cùng Chữ Nhi đi vào mới không bao lâu, làm sao lại có người gõ cửa đây? Chương 9, đệ nhất đơn chuyện làm ăn, thượng. Lấy sức mạnh của nguyên thần điều tra người khác là một bên trong khiêu khích hành vi, bất quá cái này cửa hàng chính là hắn, hiện tại có người gõ cửa hắn cũng sẽ không có cố kỵ nhiều như vậy, trực tiếp lấy sức mạnh của nguyên thần hướng về bên ngoài tìm kiếm. Gõ cửa chính là một cái 30 tuổi dáng dấp nguyên anh kỳ ma tu, tại hắn bàn một bên còn đứng hai cái nữ ma tu, một cái cũng là 30 tuổi dáng dấp nguyên anh kỳ ma tu, một người khác là 29 dáng dấp kết đan kỳ ma tu. Tại Từ Dương lấy lực lượng nguyên thần tra xét bọn họ thời điểm, người nam kia ma tu đã dừng lại gõ cửa, mà là diện xuất hiện thấp thỏm nhìn cửa hàng cửa lớn. Chữ Nhi, bên ngoài có người tại gõ cửa, ngươi theo ta đi xem một chút. Từ Dương nhìn sinh hờn dỗi Chữ Nhi nói rằng. Chữ Nhi sửng sốt, cũng bất chấp sinh khí, nhìn Từ Dương tò mò hỏi, ra ra, chúng ta vừa mới đến nơi này, làm sao lại có người gõ cửa? Từ Dương cười nói, ngươi theo ta nhìn chẳng phải sẽ biết. Nói hắn kéo Chữ Nhi tay nhỏ đi ra phía ngoài. Tại đi đến đại sảnh thời điểm, tay nhẹ nhàng vung lên cửa hàng kia môn liền được mở ra, ngoài cửa ba người ngay lập tức sẽ hiện lộ tại Từ Dương cùng Chữ Nhi trước mắt. Từ Dương đánh giá này ba cái xem ra vô cùng khẩn trương ma tu một chút, hỏi, các ngươi là ai? Đến ta này để làm gì? Cái kia 30 tuổi dáng dấp nam tính ma tu quay về Từ Dương thi lễ một cái, không người nói, tiền bối, tại hạ gọi Dư Mạnh, hai người các nàng là thê tử của ta Vương Hân cùng con gái Dư Cá nhỏ. Cả nhà bọn ta đều là ngàn khê trên núi tán tu, 3 năm trước đây chúng ta một ít tán tu tụ tập địa phương bị một ít kẻ cướp bóc tập kích, cả nhà bọn ta ba thanh may mắn trốn tính mạng sau khi đi tới thành Phi Tuyết, hy vọng có thể ở trong thành tìm cái nghề nghiệp. Vừa nãy ta gặp tiền bối đi tới cái này đóng lại thật nhiều năm cửa hàng thời điểm suy đoán tiền bối khả năng là tới nơi này mở cửa tiệm, vì lẽ đó liền mang theo thê nữ sang đây xem có hay không có thể ở tiền bối nơi này thảo cái nghề nghiệp. Từ Dương sửng sốt, thầm nói, ta còn đang suy nghĩ làm sao đi tìm hai cái người giúp việc nghi, hiện tại nhóm này kế liền tự động đưa tới cửa, chuyện này có thể hay không quá trùng hợp. Các ngươi thực sự là tới đây thảo cái nghề nghiệp. Từ Dương lại quan sát tỉ mỉ ba người một phen. Cái kia Dư Cường không người nói, mong rằng tiền bối Thùy Liên. Ba người chúng ta tán tu xuất thân tại thành Phi Tuyết rất khó tìm đến cái gì hoặc tới làm. Từ Dương trầm ngâm nói, ta ngược lại thật ra vẫn đúng là muốn đi ra ngoài tìm mấy cái người giúp việc, nếu các ngươi chính mình đã tìm tới cửa, cũng tỉnh ta rồi đi tìm kiếm. Đi bên ngoài cũng chưa chắc liền có thể tìm tới yên tâm người giúp việc, còn không bằng liền lưu lại ba người này. Liên toán bọn hắn tới nơi này là tâm mang ý xấu, Từ Dương lượng bọn họ tại mắt của mình bị hạ thấp xuống làm không xảy ra chuyện gì được. Dư Cường cùng hắn thê nữ nghe được Từ Dương đơn giản như vậy liền đồng ý, không khỏi lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, bất quá ba người rất nhanh sẽ phản ứng lại. Vội vàng quỳ xuống hướng về Từ Dương nói cảm ơn. Từ Dương vung tay lên phát sinh một cỗ chân nguyên đem ba người nâng dậy, nói rằng, chờ ta cửa hàng khai trương, các ngươi phu thê ngay cửa hàng này khi người giúp việc. Còn con gái của ngươi, chỉ cần nàng chiếu cố tốt tôn nữ của ta là được. Dư Cường nói, đà tạ lao ra. Cá nhỏ, nhanh quá khứ gặp gỡ lao ra cùng tiểu thư. Cái kia Dư cá nhỏ cẩn trọng nhìn thoáng qua Từ Dương cùng tại hắn một bên lên sắc mặt không du Chữ Nhi, tiến lên hai bước không người nói, cá nhỏ gặp gỡ lao ra, gặp gỡ tiểu thư. Chữ Nhi hừ một tiếng không có nói tiếp, Từ Dương nhưng là thản nhiên nói. Ngươi cố gắng chiếu cố Chữ Nhi, chiếu cố được rồi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Câu này vừa dứt lời, liền nghe Từ Dương tiếp theo đối với Dư Cường nói rằng, Dư Mạnh, các ngươi về các ngươi trước kia nơi ở thu thập một thoáng đồ vật cản mau tới đây, ta nơi nào còn có sự tình muốn ngươi đi làm. Dư Cường không người nói, chúng ta ngay con đường này trên một cái tiểu khách sạn tá túc, trong khách sạn cũng không có vật gì có thể thu thập, chỉ cần ta qua đem tiền thuê nhà kết liễu là được. Lao ra nếu là có phân phó gì, tiểu nhân, nhỏ bé này phải. Từ Dương điểm gật đầu nói, ta mới vừa tiếp nhận cái này cửa hàng. Cần phải mua một ít gia cụ đến trang điểm một thoáng nơi này và bên trong gian nhà, ngươi biết chạy đi đâu mua những đồ vật này sao? Dư Cường không người nói, tiểu nhân, nhỏ bé tuy rằng không biết, có thể là có thể đi tìm nhân hỏi thăm, cả nhà bọn ta ba thanh ở chỗ này ở hơn 2 năm, cũng coi như là nhận thức mấy người. Từ Dương trầm ngâm nói, nếu như vậy, lát nữa ngươi liền hỏi thăm một thoáng đi mua một ít giường chiếu cái bàn trở về, bên trong có 8 gian phòng, ngươi trước hết mua 5-6 trở về bố trí trên đi. Túi lượng đồ này bên trong có một ít linh thạch, hẳn là đầy đủ ngươi mua những đồ vật kia. Dư Cường tiếp nhận Từ Dương ném quá đến túi chứa đồ vừa nhìn, phát hiện bên trong có hơn 1000 khối thượng phẩm linh thạch tại, không khỏi thầm nói, xem ra vị tiền bối này còn có chút của cải, cả nhà bọn ta ba thanh tạm thời cũng có thể dựa vào hắn ở lại thành Phi Tuyết. Lao ra, trong này linh thạch vậy là đủ rồi, vậy ta liền đi hỏi thăm một thoáng mua những đồ vật kia trở về. Dư Cường quay về Từ Dương nói dứt lời sau không người rồi rời đi cửa hàng. Dư Cường sau khi rời đi, thê tử của hắn Vương Hân quay về Từ Dương không người nói, Lao ra, mẹ con chúng ta bây giờ có thể làm chút gì? Từ Dương trầm ngâm nói, các ngươi biết làm cơm chứ? Đại đa số người tu luyện bất luận nam nữ là sẽ không làm cơm, cho dù hắn môn có tuổi nhỏ tử nữ muốn chiếu cố thời điểm, bọn họ cũng chỉ là sẽ làm chút đơn giản thịt nướng cùng hoa quả, vì lẽ đó Từ Dương mới bởi vậy vừa hỏi. Bất quá cái kia Vương Hân nhưng là không ở cái kia đại đa số người tu luyện bên trong, chỉ nghe nàng cung kính trả lời, cá nhỏ tuổi nhỏ thời điểm tham ăn, ta cũng từng dụng tâm về quá trung nghệ, một ít đơn giản cái ăn ta vẫn là có thể làm được. Từ Dương gật đầu nói, vậy ngươi đi ra ngoài mua chút đồ làm bếp cùng lương thực, sau đó chữ nhi một ngày ba bữa liền do ngươi tới làm. Nói xong cũng ném cho nàng một cái chứa một ít linh thạch túi chứa đồ. Cái kia Vương Hân cũng sau khi rời đi, trong cửa hàng cũng chỉ còn sót lại Từ Dương ông cháu hai cùng cái kia Dư Cá Nhỏ. Nhìn Dư Cá Nhỏ một bộ dáng khẩn trương, Từ Dương nhưng cũng không có đi quản, Từ Dương dành cho khi chiếm được trung thành thời điểm có thể vẫn không sánh được Tôn Ti có khác biệt. Sau đó nàng chỉ cần dùng hiểu lòng cố chữ nhi, Từ Dương đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng, nhưng là này sẽ hắn nhưng không muốn đi nói cái gì lời an ủi. Tu tiên giả hiệu suất làm việc tự nhiên không là phàm nhân có thể so với, tại bóng đêm giáng lâm trước, cái kia Dư Cường đã lấy lòng lượng lớn ra cụ đồng thời đem bên ngoài cửa hàng cùng bên trong gian nhà đều trang điểm một phen, hiện tại cửa hàng có cửa hàng răng rớp, bên trong gian nhà cũng có thể trực tiếp chủ người. Có người giúp việc, Từ Dương cửa hàng ngày thứ hai liền khai trương, bất quá tại cửa hàng khai trương sau nhưng vẫn không có cái gì chuyện làm ăn. Từ Dương bày ra những đan dược kia. Thành Phi Tuyết những kia đại đan dược phô chẳng những có bán hơn nữa giá tiền cũng cùng Từ Dương định ra như thế, vì lẽ đó tự nhiên không có ai sẽ tới hắn cái này mới mở đan dược phô tới mua đan dược. Bất quá Từ Dương cũng không đổi, hắn đan dược phô treo ra nhãn hiệu là Luyện Đan Phường, cũng đã biểu lộ cái này đan dược phô là nối liền môn luyện đan chuyện làm ăn. Hiện tại hắn Luyện Đan Phường không có danh tiếng tự nhiên là thiếu hụt chuyện làm ăn, nhưng là một khi tiếng tăm khai hỏa, chỉ sợ chuyện làm ăn nhiều sẽ vội không tới. Không có chuyện làm ăn thời điểm, Từ Dương liền ngốc tại hậu viện một bên kế tục cân nhắc, phệ hồn lục, một bên bồi tiếp chữ nhi. Đối với Dư Cường người một nhà quấy rầy nàng cùng ra ra sinh hoạt, chữ nhi lúc mới bắt đầu vẫn là vô cùng mâu thuẫn, bất quá theo thời gian trôi đi nàng cũng thành thói quen bên người lại nhiều ra ba người đến, đối với Dư Cá Nhỏ cái này thiếp thân nha hoàn cũng không còn là một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Người tu luyện tại tiến vào kết đan kỳ trước đây đều là đang chuyên tâm tu luyện chân khí trong cơ thể, ngoại trừ kiếm tu bên ngoài rất ít sẽ có người tu tập vũ khí. Từ Dương để chữ nhi tu luyện chính là Trường Sinh Chân Kinh, bộ công pháp kia tự nhiên không phải kiếm tu công pháp. Nhưng là Từ Dương mình cũng xem như là cái vũ tu, cho nên khi hắn tay lấy tay giáo chữ nhi thời điểm, cũng làm cho nàng tu luyện một ít vũ khí, bất quá chữ nhi học chính là kiếm pháp mà không phải Từ Dương am hiểu đạo pháp. Tu tập vũ khí tự nhiên là tại cùng nhân tranh đấu thời điểm mới có thể càng tốt xúc tiến vũ khí tiến bộ. Trước đây Từ Dương tình cờ còn có thể cùng chữ nhi đánh nhau một hồi, hiện tại có Dư Cá Nhỏ tiếp khách luyện, chữ nhi cũng liền không nữa quấn quýt lấy Từ Dương tỉ thí. Dư Cá Nhỏ không hiểu vũ khí, nhưng là nàng đến cùng là kết đan kỳ tu sĩ, muốn nàng ứng phó chữ nhi cái này vẫn tại cảnh giới hậu thiên cô bé tự nhiên là dễ dàng, nàng chỉ cần cẩn thận điểm để chữ nhi vừa đánh vui vẻ lại không xúc phạm tới chữ nhi là được. Chữ nhi cùng Dư Cá Nhỏ tại tiểu viện đánh một hồi lâu, nàng tại đầu đầy là hãn đi tới Từ Dương bên người nói rằng, ra ra, ta hôm nay là không phải so với lần trước có tiến bộ a. Từ Dương đang lúc suy nghĩ, tự nhiên không có đi xem chữ nhi cùng Dư Cá Nhỏ tranh đấu, nghe được chữ nhi hắn cười ha ha nói, đó là đương nhiên, chữ nhi thông minh như vậy, tự nhiên mỗi lần tranh đấu đều muốn so với lần trước tốt hơn. Chữ nhi có chút bực mình ỉ tại Từ Dương trên người bĩu môi nói rằng, ta liền biết ra ra sẽ nói như vậy. Từ Dương nghe vậy nở nụ cười, vừa muốn nói gì thời điểm, Vương Hân đi tới hậu viện quay về Từ Dương nói, lão gia, bên ngoài có người tới cửa luyện đan. Từ Dương sửng sốt, thầm nói, vừa mới qua đi không tới thời gian nửa năm, làm sao lại có người tìm tới cửa luyện đan đây? Rất nhiều tán tu sở dĩ khó có thể tìm tới luyện đan đan sư, một mặt là bởi vì đan sư thiếu, mà là trọng yếu hơn một mặt thì lại là bởi vì linh dược khó tìm. Có người tu luyện vì luyện chế một loại đặc thù đan dược, thường thường nhu phải trải qua thời gian hơn trăm năm đến tìm kiếm linh dược, chính là bởi vì những này linh dược khó tìm như vậy, bọn họ đang tìm kiếm thầy luyện đan thời điểm mới sẽ cẩn thận từng ly từng tí một. Luyện đan chính là người tu luyện bắt buộc kỹ năng, hết thảy người tu luyện bao quát kiếm tu cùng vũ tu đều biết luyện chế đan dược, nhưng là có thể trở thành đan sư người tu luyện nhưng không nhiều. Một tu luyện giả tại siêu tầm thật nhiều năm tìm đủ linh dược sau khi, là tại chính hắn không có năm chắc luyện chế thành công tình huống bên dưới mới sẽ tìm đan sư vì hắn luyện đan, tu luyện giả này đương nhiên phải đi tìm một cái dựa vào ổn đan sư. Tại không có kết giao đan sư bằng hữu điều kiện tiên quyết, bọn họ sẽ đi cầu một ít nổi danh đan sư giúp bọn hắn luyện đan. Từ Dương luyện đan phường mở ra không bao lâu, hắn tự thân cũng không có cái gì tiếng tăm, dựa theo Từ Dương phòng trừng, trong khoảng thời gian ngắn thì sẽ không có người tìm tới cửa làm cho mình luyện đan. Chỉ có cái này luyện đan phường mở cái 3-5 năm, có ít nhất danh tiếng mới có một ít không có cách nào tìm tới đan sư tu sĩ tới cửa tìm chính mình luyện đan. Mà một khi có đệ một tu sĩ tới cửa tìm chính mình luyện đan, Từ Dương chắc chắn làm cho mình luyện đan phường rất nhanh sẽ có thể tiếp đến lượng lớn chuyện làm ăn. Lẽ nào nhanh như vậy đã có người đang bị bức bất đắc dĩ dưới tình huống tới một người mở ra chưa tới nửa năm luyện đan phường tìm đan sư luyện đan. Từ Dương suy nghĩ nói. Suy nghĩ một chút, Từ Dương vẫn là cần phải đi bên ngoài nhìn cầu đan chi người mới có thể biết đến tuột cùng là chuyện ra sao. Cá nhỏ, ngươi mang tiểu thư đi nghỉ ngơi một chút, nàng vừa xuất ra một thân hãn, cẩn trọng đừng làm cho nàng cảm lạnh. Từ Dương quay về Dư Cá Nhỏ phân phó một câu, đem chữ nhi từ trên người chính mình nâng dậy hướng đại sảnh đi đến. Chương 10, đệ nhất đơn chuyện làm ăn, hạ. Từ Dương vừa đi vào đại sảnh đã nhìn thấy Dư Cường bồi tiếp một cái nguyên anh kỳ tu sĩ tại trước quầy nói chuyện, nhìn cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ một chút, Từ Dương thầm nói, đây chính là tới cửa luyện đan người, cũng không biết hắn muốn luyện chế cái loại này đang ăn dược. Nhìn thấy Từ Dương đi ra, Dư Cường vội vã đứng lên nói, lao ra, vị này Trương Hà đạo hữu đến đây tìm lao ra người luyện đan. Lúc này cái kia Trương Hà giã đứng lên nói, vạn bối Trương Hà xin ra mắt tiền bối. Từ Dương quay về Dư Cường gật gù, sau đó quay về Trương Hà chắp tay nói, đạo hữu mời ngồi, tới cửa tức khách, muốn luyện chế đan dược gì đạo hữu mời nói. Trương Hà đối với Từ Dương vừa chắp tay một lần nữa sau khi ngồi xuống nói rằng, tiền bối nghe nói qua Bách Tiên Đan sao? Từ Dương điểm điểm đầu trầm ngâm nói, Bách Tiên Đan không tính là cái gì hiếm thấy đan dược, ta tự nhiên là nghe nói qua, cũng luyện chế quá một ít như vậy đan dược. Bất quá căn cứ luyện đan tài liệu không giống, này Bách Tiên Đan lại phân rất nhiều chủng, ngươi muốn luyện chế chính là một loại nào Bách Tiên Đan? Bách Tiên Đan sở dĩ gọi Bách Tiên Đan chính là bởi vì nó là do 100 loại bao hàm yêu thú nước bọt linh tính linh thảo luyện chế thành, nó chia làm rất nhiều chủng loại, phẩm cấp cũng từ nhất phẩm đan dược đến lục phẩm đan dược đều có. Có loại độ kiếp linh đan gọi là Bách Long Đan chính là một loại lục phẩm Bách Tiên Đan, mà nó cần 100 loại linh thảo hàm nước bọt linh tính phải là những kia đựng huyết thống long tộc yêu thú mới được. Trương Hà nói, tại hạ muốn luyện chế loại này Bách Tiên Đan là một loại nhị phẩm đan, đây là toa đan dược xin tiền bối kiểm tra. Từ Dương tiếp nhận Trương Hà đưa tới toa đan dược, kiểm tra một phen, trầm ngâm nói, loại này Bách Tiên Đan cũng không là chữa thương tác dụng, cũng không phải là khôi phục chân nguyên tác dụng, càng không phải đột phá tác dụng, mà là dùng cho tu luyện một môn đặc thù pháp thuật muốn dùng đi. Trương Hà sửng sốt, nhìn Dư Cường một chút, quay về Từ Dương chắp tay nói, tiền bối kiến văn rộng rãi. Cái này toa đan dược là ta ở một cái bỏ đi trong hang động phát hiện, ở cùng với nó còn có một môn tăng cao thân pháp thuật. Ta nguyên bản không có dự định thật có thể tu luyện thành loại pháp thuật kia, nhưng là nhìn thấy những linh thảo này cũng không khó thu thập liền góp nhặt một ít thử thời vận. Từ Dương điểm điểm đầu, cũng không hỏi Trương Hà đạt được là loại pháp thuật nào, trực tiếp quay về Trương Hà nói rằng, ngươi đem linh thảo lưu lại, ngày sau là có thể tới lấy loại này Bách Tiên Đan. Luyện đan phường quy củ ta muốn ngươi nên rõ ràng, nếu như đan dược luyện phá hủy, chúng ta cũng sẽ không cho ngươi cái gì bồi thường, nếu như đan dược luyện chế thành công, lần sau ngươi liền muốn trực tiếp đem linh thạch phó tể. Luyện đan phường quy củ cùng cái khác đan sư luyện đan quy củ như thế, chính là luyện chế thất bại ta sẽ không cho ngươi bồi thường, có thể nếu như luyện chế thành công ngươi liền muốn phó thù lao, cái này xem ra thật giống có chút không công bình, quy củ là từ thời kỳ thượng cổ liền tiếp tục kéo dài. Từ Dương luyện đan phường thù lao tính toán phương thức rất đơn giản, luyện chế sau khi thành công là dựa theo đan dược viên vài cùng luyện chế đan dược thời gian đến tính toán. Tỷ như hiện tại Từ Dương nếu như luyện chế thành công 3 viên Bách Tiên Đan, như vậy hắn để Trương Hà ngày sau tới lấy, đây là toán 2 ngày, như vậy dựa theo mỗi viên mỗi ngày 100 thượng phẩm linh thạch toán, Trương Hà liền cần phó cho Từ Dương 600 thượng phẩm linh thạch. Đây là tam phẩm đan cùng tam phẩm đan trở xuống đan dược trả tiền phương thức, tứ phẩm đan cùng tứ phẩm đan trở lên đan dược, chỉ có ngươi lấy ra để Từ Dương thỏa mãn thủ lao, Từ Dương mới có thể mở lô luyện đan. Nghe được Từ Dương, Trương Hà cười ha ha nói, tại hạ tự nhiên biết quý củ. Này trong bao chữ vật là luyện chế Bách Tiên Đan 100 loại linh thảo, tiền bối thỉnh nghiệm thu. Từ Dương tiếp nhận túi chứa đồ kiểm tra một phen nói rằng, linh thảo dược tính không sai, ta không dám cam đoan nhất định có thể thành công, thế nhưng vẫn có 7 phần 10 nắm chặt. Ngươi là ta này luyện đan phường khai trương vừa đến đệ nhất đơn chuyện làm ăn, hẳn là sẽ không thất bại. Trương Hà đứng dậy quay về Từ Dương chắp tay nói, vậy ta liền cảm ơn tiền bối. Tại hạ cáo từ trước, ngày sau ta ở nơi này nghe qua tin lành. Từ Dương cầm cái kia chứa linh dược túi chứa đồ nhìn Trương Hà rời xa sau, quay về Dư Cường nói, cái này Trương Hà là bằng hữu của ngươi. Dư Cường có chút khẩn trương nhìn Từ Dương một chút nói rằng, lao ra, cái này Trương Hà cũng không tính là bằng hữu của ta, chỉ là đã gặp mặt vài lần. Ta trước đây đã nghe hắn nói muốn tìm đan sư luyện chế đan dược gì, vì lẽ đó liền đi nói với hắn lao ra tiếp luyện đan chuyện làm ăn, không nghĩ tới hắn thật sự tới. Từ Dương điểm gật đầu nói, loại này Bách Tiên Đan dược thảo chỉ cần dùng tâm thu thập, ngược lại là rất dễ dàng liền có thể thu thập được, có thể như quả đem những này linh dược phối hợp lên luyện chế ra đan dược, nhưng là nhị phẩm đan bên trong thượng hạng, cho nên hắn mới có thể ôm thử một chút xem tâm lý tới tìm ta luyện đan đi. Dư Cường nói, vừa nãy ta còn đang suy nghĩ chúng ta không cái gì giao tình, nhưng hắn tại sao liền tin tưởng ta đây? Nguyên lai là như vậy. Câu này vừa mới dứt lời, Dư Cường liền không người quay về Từ Dương nói rằng, lao ra, tại hạ tự ý đi ra ngoài mời chào chuyện làm ăn, kính xin chủ tội. Từ Dương cười nhạt nói, ngươi cũng là vì trong cửa hàng chuyện làm ăn, ta làm sao sẽ trách tội ngươi đây? Ngươi ở nơi này tiếp theo xem điếm, ta đi đem này Bách Tiên Đan luyện chế ra. Kỳ thực Dư Cường tại hắn ngay dưới mắt hoạt động, Từ Dương lại làm sao có khả năng không rõ Dư Cường tâm tư đây? Luyện đan phường khai trương sau đó không có chuyện làm ăn, Từ Dương chính mình không nóng nảy, nhưng là Dư Cường bọn họ lại hết sức sốt ruột. Cả nhà bọn họ ba thanh thật vất vả tìm tới một cái an ổn nghề nghiệp, bọn họ vẫn là vô cùng quý trọng. Một khi Từ Dương luyện đan phường không có cách nào mở tiếp, cả nhà bọn họ liền lại sẽ rơi vào không có nghề nghiệp thảm trạng bên trong đi. Như vậy chờ bọn hắn đem trên người linh thạch tiêu hao hết sau khi, bọn họ cũng liền không có cách nào lại ở lại thành Phi Tuyết, có thể muốn là đã ra thành Phi Tuyết lấy tu vi của bọn họ cùng thực lực phòng trường chẳng mấy chốc sẽ gặp bất chắc. Vì bảo vệ thật vất vả đạt được phần này nghề nghiệp, Dư Cường mới có thể nghĩ hướng về hắn tại thành Phi Tuyết nhận thức mấy người giới thiệu Từ Dương luyện đan phường, bất quá hắn cũng không có báo kỳ vọng quá lớn, Trương Hà có thể tới đối với hắn chỉ có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Từ Dương trở lại hậu viện thời điểm, Chữ Nhi đã rửa mặt một phen tại Từ Dương trong phòng chờ hắn. Hiện tại vừa thấy Từ Dương đi vào, Chữ Nhi liền lên trước hỏi, ra ra, có người tìm ngươi luyện đan. Từ Dương cười ha ha nói, đúng vậy, này xem như là chúng ta luyện đan phường đệ nhất đơn chuyện làm ăn đi. Ngươi có muốn hay không xem ra ra luyện đan? Chữ Nhi nói, không được, ra ra luyện đan ta cũng xem không hiểu, quái kẻ nhạt. Đột nhiên Chữ Nhi nhìn thấy đứng bên cạnh Dư Cá Nhỏ một bộ ý động dáng vẻ, không khỏi hỏi, ngươi muốn nhìn ra ra luyện đan? Dư Cá Nhỏ sửng sốt, thấp giọng nói rằng, nô tỳ không dám. Trong lòng nhưng thầm nói, tu luyện giả nào không muốn tại đan sư luyện đan thời điểm quan sát một phen, chỉ có phải hay không mỗi người cũng giống như ngươi may mắn như vậy, muốn nhìn đan sư luyện đan là có thể nhìn thấy. Quãng thời gian này, dư cá nhỏ chiếu cố chữ nhi cũng vô cùng tận tâm, vì lẽ đó chữ nhi đợi nàng cũng không tồi. Bây giờ nhìn đến nàng một bộ muốn nhìn luyện đan rồi lại không dám nói dáng vẻ, trong lòng không khỏi mềm nhũn, cười khanh khách nói, ngươi đã muốn nhìn, chúng ta ngay này nhìn ra ra luyện đan đi. Dư cá nhỏ sửng sốt, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Từ Dương. Đan sư luyện đan bình thường đều là cấm người ngoài quan sát, hiện tại tuy rằng chữ nhi đáp ứng, nhưng là nếu như Từ Dương không đồng ý, hắn hay là không có cơ hội quan sát đến Từ Dương luyện đan. Nhìn dư cá nhỏ cẩn trọng nhìn bộ dáng của mình, Từ Dương thản nhiên nói, nếu chữ nhi cho ngươi bồi tiếp nàng, vậy ngươi liền ở chỗ này đi. Bất quá ta luyện đan thời điểm, ngươi không cần nói chuyện. Dư cá nhỏ thấp giọng nói, thật cảm tạ lao ra, ta nhất định sẽ không nói chuyện. Từ Dương chính mình phòng ngủ, ngoại trừ một cái phòng khách một cái ngoài phòng ngủ, cũng chỉ có Từ Dương hiện tại vị trí cái này đơn giản phòng luyện đan. Phòng luyện đan bên trong đặt một cái trung phẩm pháp bảo cấp bậc lò luyện đan, bất quá lò luyện đan này chỉ là bãi làm ra vẻ thôi. Lò luyện đan luyện chế đan dược càng nhiều, tính năng của nó cũng liền càng tốt, cho nên hắn luyện đan vẫn là dùng hắn bộ kia tinh dương đỉnh. Từ Dương đem tinh dương đỉnh từ phần thiên tiên trong nhẫn lấy ra, sau đó liền trực tiếp lớn lên thả trên mặt đất, sau đó ngay sau đó liền châm lửa ô lô. Chữ Nhi cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Từ Dương luyện đan, bất quá tu vi của nàng quá thấp, vì lẽ đó không thể nhìn rõ ràng Từ Dương này đơn giản mấy cái động tác ý nhị. Nhưng là tại dư cá nhỏ trong mắt, Từ Dương này thả lò luyện đan châm lửa đơn giản động tác lại tựa hồ như cũng có không giống nhau đạo lý ở bên trong, nàng không khỏi chăm chú nhìn chằm chằm Từ Dương mỗi một cái động tác. Ra ra, ngươi bây giờ muốn luyện chế đan dược gì a? Chữ Nhi biết tại Từ Dương luyện đan trước nếu như không có bàn giao nàng muốn yên tĩnh, như vậy nàng liền biết ra ra luyện chế loại đan dược này nhất định là vô cùng ung dung, như vậy nàng muốn hỏi cái gì tiểu tùy lúc đều có thể hỏi. Là Bách Tiên đan bên trong một loại nhị phẩm linh đan. Từ Dương một bên bộ dược vừa hướng Chữ Nhi nói rằng, Chữ Nhi không biết Bách Tiên đan là cái gì, nhưng là cũng biết nhị phẩm linh đan phẩm cấp không cao, liền nói, nguyên lai chỉ là nhị phẩm linh đan a. Ra ra khẳng định rất dễ dàng liền có thể luyện chế ra. Từ Dương ha ha cười nói, ta đã nói với ngươi quá, đan dược có hay không dễ dàng luyện chế cùng đan dược phẩm cấp cũng không hề quan hệ trực tiếp, có nhất phẩm đan thậm chí so với tứ phẩm đan còn khó có thể hơn luyện chế. Bất quá loại này Bách Tiên đan, ta tuy rằng là lần đầu tiên luyện chế, có thể là trước kia ngược lại cũng luyện chế quá tương tự đan dược, vì lẽ đó loại đan dược này ra ra thật sự chính là rất dễ dàng liền có thể luyện chế ra. Từ Dương cứ như vậy một bên cùng Chữ Nhi nói chuyện phía một bên luyện đan, có vẻ rất là nhàn nhã tự tại. Khoảng chừng không tới thời gian nửa canh giờ, Từ Dương cảm thấy tinh dương đỉnh bên trong nước thuốc đã thành công hóa đan, liền quay về tinh dương đỉnh đánh ra luyện đan cuối cùng thu đan ấn. 7 viên màu xanh linh đan tại Từ Dương đánh ra thu đan ấn sau liền bay ra tinh dương đỉnh, sau đó rất nhanh sẽ bị Từ Dương thu vào một cái bình ngọc bên trong. Ra ra, cho ta nhìn một chút. Chữ Nhi gặp Từ Dương luyện đan thành công quay về Từ Dương nói rằng. Từ Dương cười ha ha trực tiếp đưa tay trên bình ngọc đưa cho Chữ Nhi. Chữ Nhi nắm quá bình ngọc đổ ra một viên đan dược đánh giá một phen, nói rằng, ra ra, loại này linh đan có ích lợi gì? Chữa thương vẫn là tăng tiến tu vi. Từ Dương lắc đầu một cái nói rằng, đều không phải, đây là một loại thuộc tính gió linh đan. Ăn vào loại này linh đan sau, lấy đặc thù công pháp thôi thúc liền có thể tăng cao tự thân tốc độ. Bằng vào ta phòng trường, loại này linh đan đại khái có thể mang tự thân tốc độ tăng cao gần gấp đôi. Ngược lại là nguyên anh kỳ tu sĩ một loại bảo mệnh linh đan. Chữ Nhi tự nhiên không hiểu đan dược tốt xấu, nàng chỉ là tò mò hỏi một chút mà thôi. Tại Từ Dương từng giải thích sau đó liền đem đan dược trả lại cho Từ Dương, mang theo dư cá nhỏ rời khỏi đan phòng. Từ Dương luyện chế loại đan dược này chỉ dùng không tới thời gian nửa canh giờ, nhưng là hắn nhưng hướng về Trương Hà muốn 2 ngày giá cả, đây cũng là hắn đánh giá một thoáng đan dược giá trị sau cho ra, mà không phải thật sự luyện chế loại này Bách Tiên đan liền cần thời gian 2 ngày. Buổi tối luyện đan phường đóng cửa sau khi, dư cá nhỏ hầu hạ Chữ Nhi ngủ hạ sau khi đã bị cha mẹ của nàng gọi vào trước mặt. Cá nhỏ, ngươi ngày hôm nay xem lão gia luyện đan có thu hoạch gì sao? Dư Cường biết dư cá nhỏ xem qua Từ Dương luyện đan vẫn vô cùng kích động, lúc này vừa thấy được con gái liền vội vàng hỏi. Dư cá nhỏ cười khổ nói, cha, ta chỉ cảm thấy lao ra luyện đan vô cùng dễ dàng cùng phiêu giật, hắn một bên bồi tiếp tiểu thư nói chuyện phía một bên liền thành công đem lần thứ nhất luyện chế đan dược cho luyện chế ra, nhưng không cảm giác được có thu hoạch gì, lao ra luyện đan xem ra cũng không cái gì chỗ đặc thủ. Dư Cường nói, đó là tu vi của ngươi quá cạn, nhưng đáng tiếc ta nhìn không thấy, bằng không ta nhất định có thể có thu hoạch. Ngươi sau đó cố gắng chiếu cố tiểu thư, khẳng định còn sẽ có cơ hội quan sát lão cũng luyện đan, thời gian dài ngươi có thể học được chút gì. Không cầu ngươi có thể trở thành đan đạo đại sư, chỉ cần có thể luyện chế bình thường đan dược là tốt rồi, nếu như vậy chúng ta cho dù không có nghề nghiệp, cũng có thể chính mình mở cái tiểu đan phường sống qua. Chương 11, danh tiếng cùng tin tức. Thế nhân thường lấy nước biển khó lượng để hình dung lòng người khó dò, đem người tâm so sánh vô lượng chi nước biển, có thể thấy được nhân tâm tư phức tạp là rất khó có biện pháp đi phỏng đoán. Tu tiên giả cũng là người, hơn nữa còn là một đám có dài lâu tuổi thọ người, tâm tư của bọn hắn liền càng khó dò hơn. Tại Trương Hà cầm đi Từ Dương vì hắn luyện chế Bách Tiên đan sau khi, Từ Dương suy đoán hắn hẳn là sẽ đem chính mình vì hắn luyện chế đan dược tin tức ẩn giấu hạ xuống. Còn nguyên nhân cũng có thể là bởi vì lời nói, có thể là vì bảo vệ chính mình có đặc thù Bách Tiên đan bí mật này, thậm chí có thể là không muốn tu luyện của hắn giả bao quát bằng hữu của hắn tìm Từ Dương luyện chế ra mà bọn hắn cần năng lượng. Đến cùng là nguyên nhân nào, Từ Dương chính mình cũng không biết. Bất quá, có một chút Từ Dương là có thể khẳng định, tại là một loại thời gian nào đó một địa điểm, Trương Hà sẽ đem hắn tìm chính mình luyện đan sự tình nói ra được. Một cái không cần quá mức bảo thủ bí mật tin tức chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cái đại chúng cũng biết tin tức, đây là trải qua tiền nhân lịch sử nghiệm chứng quá. Có lẽ là Từ Dương đã đoán sai Trương Hà tâm tư, chứ ở đâu trở lại không bao lâu liền đem chính mình tại hắn luyện đan phường luyện chế thành công bách tiên đan tin tức nói cho bằng hữu của hắn, vì lẽ đó tại vì làm Trương Hà luyện chế quá đan dược không bao lâu sau khi, hắn luyện đan trong phường liền không còn là lạnh như vậy thành, cách ba xóa năm sẽ có một ít tu sĩ tới tìm hắn luyện đan. Thế nhưng mới vừa lúc mới bắt đầu tới tìm hắn luyện đan đều là nguyên anh kỳ thậm chí kết đan kỳ tu sĩ, cũng không hề không minh kỳ cùng không minh kỳ trở lên tu vi tu sĩ tới tìm hắn luyện đan, bất quá theo thời gian trôi đi, hắn luyện đan phường cũng có nhất định danh tiếng. Ngày đó khoảng cách Từ Dương luyện đan phường khai trương đã qua hơn 20 năm, Từ Dương tại trong những năm này cũng trợ giúp quá một ít không minh kỳ tu sĩ luyện chế quá tam phẩm đan, thế nhưng hiện tại hắn luyện chế này lô đan mới là hắn nhận được cái thứ nhất tứ phẩm đan chuyện làm ăn. Hơn 20 năm trôi qua, Chữ Nhi cũng không còn là một bộ cô bé răng rấp, nàng lúc này 28 dáng dấp thanh tú tuyệt luân, tu vi cũng đến kết đan kỳ, cũng coi là một cái tu tiên giả. Hiện tại Chữ Nhi cũng không giống như tiểu trước đây cảm thấy luyện đan là một cái vô cùng khô khan chuyện, từ khi nàng kết đan sau, mỗi lần Từ Dương luyện đan, nàng cũng sẽ ở bên cạnh quan sát. Mà dư cá nhỏ những năm này trung tâm cũng không có uổng phí, mỗi lần Chữ Nhi xem Từ Dương luyện đan thời điểm cũng đều mang theo nàng. Tuy rằng nàng không thể như Chữ Nhi như thế có thể bất cứ lúc nào đem nghi vấn của mình nói ra, nhưng là tu vi của nàng cấp độ so với Chữ Nhi cao, vì lẽ đó những năm này nghe Từ Dương vì làm Chữ Nhi giải thích luyện đan kinh nghiệm thật ra khiến nàng có thu hoạch lớn. Ra ra, bình thường luyện chế đan dược không phải nhiều nhất chỉ cần mấy canh giờ sao? Làm sao này một lò thang nguyên đan đều quá 3 ngày còn không mở lô a? Là không phải bởi vì này lô đan là tứ phẩm đan duyên cơ a? Chữ Nhi nhìn Từ Dương một bên nhìn chăm chú vào lò luyện đan một bên cẩn trọng đánh dấu tay tò mò hỏi. Từ Dương cười nói, ta không phải với ngươi từng giải thích sao? Luyện đan thời gian cùng đan dược phẩm cấp không có trực tiếp liên hệ. Luyện đan quá trình là thông qua đặc thù đan ấn phối hợp với chân hỏa, đem linh dược hợp lý phối hợp lên, kích phát chúng nó dự tính, do đó làm cho đan dược luyện chế ra sau đó có so với ban đầu linh thảo hàng trăm hàng ngàn lần dược hiệu. Vì lẽ đó luyện đan thời gian dài ngắn, muốn xem nhu muốn thời gian bao lâu mới có thể càng tốt kích phát linh dược dự tính. Đại đa số đan dược phẩm cấp càng cao đan dược, tại luyện chế nó trong quá trình kích phát dược tính thời gian lại càng dài, cho nên mới có một loại đan dược phẩm cấp càng cao lại càng tiêu hao thời gian giả tượng. Chữ Nhi gật gù hỏi tiếp, cái kia có hay không một loại tứ phẩm đan dược luyện chế thời gian cần quá ngắn, ta chân hỏa cũng có thể chống đỡ luyện đan thời gian, vậy có phải hay không ta cũng có thể luyện chế tứ phẩm đan dược? Từ Dương cười ha ha nói, có thể có cái loại này tu sĩ kết đan kỳ liền có thể luyện chế ra tứ phẩm đan đi. Bất quá ta chưa từng thấy qua. Luyện đan không phải ngươi có thể chống đỡ chân hỏa biết toa đan dược đan ấn là có thể luyện chế thành công. Cao phẩm đan dược cần phải có cực cao luyện đan kinh nghiệm mới có thể luyện chế. Nơi này một mặt là yêu cầu tu sĩ đối với dược tính kích phát nên nắm chắc vô cùng chuẩn xác, một mặt cũng muốn cầu tu sĩ đối với đan ấn có cực cao lĩnh ngộ. Nhìn Chữ Nhi một bộ trầm tư dáng vẻ, Từ Dương tiếp theo giải thích, giống như là một loại cấp thấp pháp thuật, nó tại tu vi cao tu sĩ trên tay uy lực lớn đa số đều là so với tu vi thấp tu sĩ trong tay phải lớn hơn, thả ra tu vi chênh lệch không nói chuyện, chủ yếu nhất là bởi vì tu vi cao tu sĩ đối với loại pháp thuật này lý giải càng sâu. Luyện đan cũng có đồng dạng đạo lý. Đối với luyện đan chi đạo lĩnh ngộ càng sâu mới có thể luyện chế ra càng tốt hơn đan dược, cùng tu vi quan hệ cũng không lớn, cũng không lắm. Ngươi bây giờ kết đan kỳ tu vi nếu như ngươi đan đạo tu vi cực cao, cho dù khống chế địa hỏa cũng có thể luyện chế ra cao phẩm đan dược được. Bất quá ngươi hiện tại vẫn không tìm thấy đan đạo cửa lớn, cũng là không nói chuyện gì đan đạo cao thâm, cho dù cho ngươi một loại lấy kết đan kỳ tu vi có thể luyện chế ra tứ phẩm đan, ngươi cũng là luyện chế không ra. Chữ Nhi điểm gật đầu nói, Chữ Nhi rõ ràng. Nhìn Chữ Nhi một bộ thụ giáo dáng vẻ, Từ Dương cười nói, gia gia tại đan đạo trên tu vi tuy rằng không thể nói là có 102 nhân giới, nhưng là có thể vượt quá ta cũng không nhiều, ngươi chỉ cần dùng tầm cùng gia gia học, sau đó nhất định có thể thành làm một người ưu tú đan sư. Nay một lò đan Từ Dương dùng thời gian 7 ngày mới luyện chế ra, bất quá mặc dù là lần đầu luyện chế, nhưng là hắn như trước giữ vững cao sản, có thể luyện chế 5 viên đan dược linh dược hắn luyện chế được 3 viên đến, so với khách mời yêu cầu 1 viên nhiều thêm 2 viên được. Đem đan dược luyện chế ra sau đó, Từ Dương đem 1 viên đan dược đưa cho Chữ Nhi, làm cho nàng quan sát một phen, giải thích loại đan dược này là đột phá tu vi lúc dùng một loại đan dược. Ăn vào nó sau đó, trong khoảng thời gian ngắn trong cơ thể chân nguyên sẽ ở không đúng thân thể tạo thành tổn hại dưới tình huống cấp tốc tăng cường, lúc này dùng đan dược tu sĩ sẽ lấy này một thân chất phát chân nguyên mạnh mẽ đi đánh vỡ bình cảnh đạt đến tiến giai mục đích. Chữ Nhi tỉ mỉ quan sát này viên thăng nguyên đan một phen, hỏi: "Gia gia, ngươi không phải đã nói lấy đan dược tăng cao tu vi không có lợi sao?" Bình thường gia gia cũng không cho Chữ Nhi dùng đan dược tăng cao tu vi. Từ Dương trầm giọng nói: "Đạo lý này người tu luyện đều sẽ rõ." Nhưng là rất tu luyện nhiều giả đều có đủ loại lấy đan dược tăng cao tu vi lý do, trong này bất đắc dĩ nhất một loại là bởi vì tuổi thọ sắp tiêu hao hết mà không thể không để ý sau đó lấy đan dược mạnh mẽ đột phá. Người tu luyện cầu chính là trường sinh, vì kéo dài tuổi thọ những kia tuổi thọ sắp tiêu hao hết tu sĩ cũng là sẽ làm ra một ít bất đắc dĩ lựa chọn. Chữ Nhi ồ một tiếng tỏ ra hiểu rõ, nhưng là trong lòng nhưng không rõ, một cái không có tuổi thọ uy hiếp tu sĩ chỉ sợ là rất khó lý giải những kia vì làm cầu trường sinh bận rộn buôn ba hàng trăm hàng ngàn năm nhưng là nhưng tạp ở một cái tu vi trên không cách nào đột phá sợ hai đang đợi tuổi thọ tiêu hao hết cái loại này cảm thụ. tiếp nhận chữ nhi đưa tới viên đan dược kia, Từ Dương quay về dư cá nhỏ phân phó nói, cá nhỏ, ngươi đi nói cho ngươi biết cha, đợi được cái kia họ Khương tu sĩ tới, để hắn trực tiếp mang tới hậu viện. Dư cá nhỏ không người nói, vâng, lao ra. Cái kia đến đây tìm Từ Dương luyện đan họ Khương tu sĩ tại lần trước đến thời điểm có vẻ vô cùng sốt ruột, hắn đã nói chỉ cần Từ Dương có thể luyện chế ra mà hắn cần đan dược, hắn sẽ nói cho Từ Dương một cái tin tức trọng yếu. Hơn 20 năm đến, Từ Dương luyện đan phường một ít quái dị quy củ cũng truyền đến một ít tu sĩ trong hai. Câu Từ Dương luyện đan thời điểm, nếu như không có đầy đủ linh thạch, như vậy có thể lấy minh giới công pháp hoặc là pháp thuật đến chống đỡ luyện đan phí dụng. Tu tiên giả chiếm địa phương, minh giới công pháp vừa phát hiện cũng sẽ bị tiêu hủy hoặc là bị giấu đi, nhưng là tại người tu ma chiếm lĩnh địa phương, minh giới hoàn chỉnh công pháp có thể khó tìm, nhưng là không chọn vẹn công pháp cùng pháp thuật ngược lại cũng không phải vô cùng hiếm thấy, không ít người tu ma thì có thu thập. Bất quá bây giờ người tu ma công pháp đã tự thành một loại hoàn thiện tu luyện hình thái. Những kia minh giới không chọn vẹn công pháp cùng pháp thuật cũng chỉ là bị bọn họ coi như cất giấu mà thôi, tại người tu ma trong mắt cũng không phải là vô cùng quan trọng hơn, chính là bởi vì như vậy Từ Dương mới có thể thu thập được mình muốn minh giới công pháp cùng pháp thuật. Ngoại trừ minh giới công pháp có thể bị coi như là luyện đan phí dụng ở ngoài, minh giới di tích tin tức cũng có thể bị coi như là luyện đan phí dụng. Dĩ nhiên, Từ Dương là sẽ không lựa chọn tin tưởng một cái lần đầu gặp gỡ diện tu sĩ, những tu sĩ kia tại lấy tin tức làm luyện đan phí dụng thời điểm nhất định phải lấy nguyên thần xin thể chính mình cung cấp tin tức là có giá trị. Chính là bởi vì cần nguyên thần đến xin thể. Hơn 20 năm qua, Từ Dương không có được quá một cái minh giới di tích tin tức. Họ Khương tu sĩ là người thứ nhất lấy tin tức làm luyện đan phí dụng tu sĩ, Từ Dương dám khẳng định hắn là không dám lừa gạt mình, bởi vì hắn một khi ăn vào thang nguyên đan liền có thể đột phá đến độ kiếp kỳ, mà hắn phát ra thệ ngôn là hắn lừa Từ Dương liền để hắn tại lần thứ nhất dưới thiên kiếp bị thiên kiếp đánh hồn phi phách tán. Cái kia hợp thể hậu kỳ họ Khương tu sĩ có thể là thật sự rất gấp, dư cá nhỏ trở lại chữ nhi bên người không bao lâu, hắn sẽ theo dư cường đi tới hậu viện. Trong phòng khách, Từ Dương cùng cái kia họ Khương tu sĩ ngồi đối diện nhau. Từ Dương ra tay ngồi chữ nhi bên cạnh đứng dư cá nhỏ, còn dư cường tại dẫn hắn đi tới hậu viện sau liền lại trở về phía trước cửa hàng. Dương đạo hữu, cái kia thăng nguyên đan luyện chế thế nào rồi? Cái kia họ Khương tu sĩ mới vừa dưới trướng liền vội vã không nhịn nổi hỏi. Tại thành phi tuyết Từ Dương dùng chính là Dương Húc cái này giả danh, vì lẽ đó cái kia họ Khương tu sĩ mới có thể gọi Từ Dương Dương đạo hữu. Từ Dương cười nhạt, nói rằng, Khương đạo hữu vận may tốt, này một lò thăng nguyên đan ta luyện chế được 3 viên đến, tin tưởng Khương đạo hữu nhất định có thể lấy này 3 viên đan dược đột phá đến độ kiếp kỳ. Nói Từ Dương đem chứa 3 viên thăng nguyên đan bình ngọc đưa cho cái kia họ Khương tu sĩ. Mỗi người làm ăn đều có nguyên tắc của mình, Từ Dương nguyên tắc chính là một lò đan luyện chế ra bao nhiêu liền cho cầu đan giả bao nhiêu, hắn tuyệt không cắt xén. Nay cũng không phải bởi vì danh tiếng, bởi vì Từ Dương biết cho dù chính mình không thể chụp người khác đan dược, người khác cũng có thể là sẽ hoài nghi mình cắt xén quá, cầu mong gì khác chẳng qua là một cái yên tâm thoải mái. Cái kia họ Khương tu sĩ tiếp nhận bình ngọc, mở ra kiểm tra một phen, quay về Từ Dương kích động nói, "Đa tạ Dương đạo hữu." Từ Dương thản nhiên nói, "Khương đạo hữu không cần khách khí, ta là làm ăn, chỉ cần khách mời phục rồi thù lao, tại hạ tự nhiên là muốn cho khách mời hài lòng. Tại hạ tin tưởng Khương đạo hữu cho tại hạ nói tin tức nhất định đáng giá tại hạ vì ngươi luyện chế thăng nguyên đan." Cái kia họ Khương tu sĩ hiển nhiên nhìn thấy 3 viên thăng nguyên đan cực kỳ vui vẻ, nghe được Từ Dương sau, hắn cười ha ha, nói rằng, "Dương đạo hữu xin yên tâm, tại hạ nói cho ngươi tin tức kia nhất định sẽ cho ngươi cảm thấy hứng thú. Bất quá xem ở Dương đạo hữu giúp tại hạ một người đại ân về mặt tình cảm, tại hạ ngã, cũng là hy vọng Dương đạo hữu nghe được tin tức kia sau khi không muốn đi địa phương kia." Từ Dương cười nói, "Ồ, vậy thì cảm tạ Khương đạo hữu nhắc nhở." Khương đạo hữu mời nói, "Nếu như ngươi nói địa phương thật sự vô cùng nguy hiểm, tại hạ đương nhiên sẽ không đi mạo hiểm." Chương 12, máng xối. Cái kia họ Khương tu sĩ cười nói, "Vậy ta liền yên tâm đem tin tức kia nói cho ngươi biết." Nói đến đây họ Khương tu sĩ đem một khối thẻ ngọc đưa cho Từ Dương nói tiếp, "Dương đạo hữu, khối này trong ngọc giản ghi chép chính là như lời ta nói tin tức. Tin tức kia người biết cực nhỏ, Dương đạo hữu sau khi xem xong kính xin trực tiếp tiêu hủy." Từ Dương điểm gật đầu nói, "Cái này tại hạ rõ ràng." Cái kia họ Khương tu sĩ nghe Từ Dương nói xong, đứng lên nói, "Dương đạo hữu là một rõ ràng nhân, tại hạ cũng là không nói thêm cái gì, hiện tại tại hạ liền cáo từ rồi." Từ Dương gật đầu nói, "Đạo hữu xin cứ tự nhiên." Cá nhỏ, đưa Khương đạo hữu đi ra ngoài. Cái kia họ Khương tu sĩ sau khi rời đi, Từ Dương mới bắt đầu kiểm tra lên cái kia thẻ ngọc được. Trong ngọc giản đúng là ghi chép một cái rất lớn tin tức kia muốn từ nhân giới 4 châu khởi nguồn nói tới. Tại thời kỳ thượng cổ thời điểm, nhân giới vốn là chỉ chia làm 2 châu, này 2 châu bị một cái thật dài cực cao sơn mạch cắt. Này sơn mạch chính là Man Hoang sơn mạch, mà này 2 châu một cái chính là do hiện tại Thiên Châu cùng Cách Châu tạo thành thượng cổ Thiên Châu, một cái khác nhưng là do hiện tại Vân Châu cùng Minh Châu tạo thành thượng cổ Địa Châu. Thượng cổ Địa Châu là bởi vì tại Minh giới cùng Thiên giới đại chiến thời điểm, xuất hiện một cái không về đầm lầy mới đưa Địa Châu chia làm hiện tại Vân Châu cùng Minh Châu. Mà thượng cổ Thiên Châu cũng là bởi vì tiên ma đại chiến mới có thể phân ra đi một lần châu được. Vân Châu cùng Minh Châu trong lúc đó không về đầm lầy hiện tại chỉ cần là không minh kỳ tu sĩ là có thể ung dung xuyên qua. Nhưng là Thiên Châu cùng Cách Châu trong lúc đó cản trở nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng có người thông qua. Vân Châu, Minh Châu cùng Thiên Châu còn có chút vắng lai, nhưng là từ khi Cách Châu bị tách ra sau đó liền thật sự cùng cái khác 3 châu không có bất kỳ lui tới, nơi nào liền trở thành một cái độc lập thế giới. Đem Cách Châu ngăn cách tại 3 châu ở ngoài chính là một cái sâu câu, một cái bị gọi làm là máng xối sâu câu. Trong truyền thuyết máng xối vô cùng nguy hiểm, không người nào có thể xuyên qua máng xối. Mà máng xối phía trên nhưng là vô cùng nguy hiểm sắp phòng, có thể tiên nhân có thể bay qua, nhưng là nhân giới tu sĩ cho dù tu vi đến vượt qua ba lượt thiên kiếp sắp phi thăng mức độ cũng là không có cách nào xuyên qua cái kia tiêu cốt vệ hồn sắp phòng. Cứ như vậy, Cách Châu bị chia liệt tại Bà Châu ở ngoài. Mà trong ngọc giản ghi chép tin tức kia chính là một cái liên quan với cái này máng xối tin tức. Tương truyền máng xối là tiên ma đại chiến thời điểm, ma tu cùng tiên tu đánh với một chỗ, cũng là tình hình trận chiến kịch liệt nhất một chỗ. Tiên ma đại chiến sau những kia tu vi cao thâm ma tu đều phi thăng minh giới đi tới, thiên giới tiên nhân cũng trở lại tiên giới, nhưng là ở tại bọn hắn tình hình trận chiến kịch liệt nhất địa phương nhưng tạo thành một cái không cách nào vượt qua máng xối. Máng xối làm thượng cổ đại chiến bạo phát nơi, nhất định là để lại một ít tiên khí ma khí cùng thượng giới công pháp, mà những tiên khí này ma khí cùng với thượng giới công pháp tự nhiên hấp dẫn đông đảo hậu bối tu sĩ đi thăm dò máng xối. Cũng không biết kinh qua một số năm thăm dò, Thiên Châu tu sĩ ngã, cũng thật sự là thăm dò ra một vài thứ, cũng có chút Thiên Châu tu sĩ tại máng xối chung được đến thượng cổ di lưu pháp bảo cùng công pháp, do đó có thể độ kiếp thành công phi thăng lên giới. Thế nhưng máng xối chính là nhân giới không thể xuyên qua hiểm địa, tự nhiên là vô cùng nguy hiểm, mà thường thường những kia tiến vào máng xối thám hiểm tu sĩ bên trong có gần một nửa cũng sẽ ở bên trong bị chết, mà còn lại một nửa tu sĩ cũng chỉ có khoảng chừng vừa thành, một thành người sẽ ở bên trong đạt được chỗ tốt. Cái này phần trăm tuy rằng cực tiểu, nhưng là so với thiên kiếp nguy hiểm mà nói, rất nhiều người tình nguyện lựa chọn đi máng xối thử thời vận. Máng xối ngay Thiên Châu Tây Bắc, phần lớn là dựa vào ma tu chiếm lĩnh địa phương, tối bắc một phần nhỏ thì lại dựa vào tiên tu chiếm lĩnh địa phương. Thiên Châu tu sĩ bất kể là tu tiên vẫn là tu ma chỉ cần an toàn đến máng xối biên giới, liền đều có thể tiến vào máng xối đi thử thời vận, nơi đó là không có ai trông giữ. Nhưng là nếu như mạo muội đi vào máng xối mạo hiểm, đây tuyệt đối là một cái muốn chết sự tình, cũng không có tu sĩ sẽ ngốc đến đi làm như vậy. Trên thực tế Thiên Châu tu sĩ đi máng xối thám hiểm cũng không nhiều, hơn nữa phần lớn là trải qua thế lực lớn tổ chức mới đi máng xối mạo hiểm. Những thế lực lớn kia trên tay nắm giữ một ít máng xối tin tức, theo bọn họ đi thám hiểm đương nhiên muốn an toàn nhiều. Đương nhiên những thế lực lớn kia không phải tốt như vậy tâm mang tu sĩ tiến vào máng xối thám hiểm, bọn họ là cần tìm một ít pháo hôi đến thăm dò bọn họ cũng không biết địa phương. Mà lựa chọn đi máng xối thám hiểm tu sĩ không hẳn liền không biết những thế lực lớn kia tâm tư, nhưng là biết rồi có thể làm sao. Cho dù đi làm pháo hôi, cũng là cần cho dẫn bọn hắn tiến vào máng xối thế lực lớn giao nộp lượng lớn linh thạch làm thù lao, đây có lẽ là một loại bi ai hiện tượng, có thể nó đúng là hiện thực hiện tượng. Có thể biết thế lực lớn muốn tiến vào máng xối người cũng chỉ là cực nhỏ một bộ phận, vì lẽ đó họ Khương tu sĩ tin tức kia ngã cũng thật sự chính là vô cùng có giá trị. Lần này tiến vào máng xối tổ chức giả là Thiên Ma Tông thuộc hạ Thất Sát Đường, gia nhập phí dụng là 5 triệu thượng phẩm tinh thạch, thời gian là sau 10 năm, địa điểm là máng xối ở ngoài một ngọn núi nhỏ trên. Tin tức cuối cùng, cái kia họ Khương ma tu trả lại cho Từ Dương nói đi máng xối thám hiểm tính nguy hiểm. Này tính nguy hiểm không chỉ là tại máng xối bản thân, mà càng là cùng nhau tiến vào máng xối tu sĩ bao quát tiến vào máng xối đội ngũ tổ chức giả trên người. Một khi ngươi chiếm được bảo vật gì, những kia tham gia tu sĩ bao quát tổ chức giả đều vô cùng có khả năng đối với ngươi đột hạ sát thủ cấp giật lại đây. Mà cho dù tránh thoát tại máng xối bên trong những tu sĩ kia cấp giết, xuất ra máng xối đồng dạng sẽ gặp lượng lớn tu sĩ đến cấp giết. Dám vào máng xối thám hiểm tu sĩ không nhiều, nhưng là trốn ở máng xối ở ngoài chờ cướp đoạt những kia tiến vào máng xối thám hiểm những tu sĩ kia tu sĩ nhưng không ít. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, đạo đức ràng buộc đều là sẽ rơi xuống điểm thấp nhất, huống hồ đang tu luyện giới cho dù là tiên tu trung gian có thể lấy đạo đức ràng buộc chính mình tu sĩ cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Xem xong rồi bên trong tin tức, Từ Dương đang lặng lặng tự hỏi, nếu không mau chân đến xem đây, cơ hội này nhưng là không nhiều a. Suy nghĩ kỹ đại một hồi, Từ Dương vẫn là làm ra đi một chuyến quyết định. Này hơn 20 năm, Từ Dương ngược lại là từng chiếm được một ít minh giới công pháp, nhưng là những công pháp này đều không trọn vẹn hết sức lợi hại, căn bản là không cách nào đem ra coi như cân nhắc, phệ hồn lục, tham khảo. Có thể sau đó tiếng tăm lớn hơn, tìm hắn luyện đan nhiều người, hắn cũng có thể sẽ đạt được một ít gần như minh giới công pháp. Nhưng là như thế ngồi đợi cũng không phải là biện pháp. Hơn nữa Từ Dương biết cho dù một ít ma tu trên tay có hoàn chỉnh minh giới công pháp, chính bọn hắn không nghiên cứu không tu luyện cũng sẽ không đem nó giao cho người khác, bởi vậy muốn tìm đến một ít có thể cung cấp tham khảo minh giới công pháp còn cần chính mình đi một ít di tích tìm kiếm. Tại thời kỳ thượng cổ ma tu trên tay đều có không ít minh giới công pháp, mà máng xối là thượng cổ tiên ma lưu lại di tích, tự nhiên ở bên trong có thể tìm đến một ít không sai minh giới công pháp, vì lẽ đó Từ Dương cũng không tính từ bỏ lần này thăm dò máng xối cơ hội. Theo Thất Sát Đường người tiến vào máng xối vô cùng nguy hiểm, nhưng là nếu như không theo Thất Sát Đường người, cái kia tiến vào máng xối liền là chính mình muốn chết hành vi. Ra ra, người đang suy nghĩ gì? Từ Dương chính đang tinh tế cân nhắc tiến vào máng xối sau đó gặp phải nguy hiểm lúc hẳn là thế nào bảo mệnh thời điểm, chữ nhi âm thanh truyền đến chính mình trong tai. Từ Dương cười ha ha, nói rằng, ra ra đang suy nghĩ lần này ta đi ra ngoài có muốn hay không mang ngươi cùng đi vấn đề. Chữ nhi sửng sốt, hỏi, ra ra không phải đã nói muốn tại thành phi tuyết thường ngốc sao? Làm sao mới quá hơn 20 năm vừa muốn đi ra? Từ Dương nói, ra ra lần này là có việc cần hoàn thành. Ngươi là sống ở chỗ này vẫn là bồi ra ra cùng đi đây. Chữ nhi không chút nghĩ ngợi nói thẳng, đương nhiên là bồi ra ra cùng nhau đi. Từ Dương cười nói, tốt lắm, chờ ta đi ra ngoài thời điểm liền mang theo ngươi cùng nhau đi. Kỳ thực cho dù chữ nhi muốn ở tại thành phi tuyết, Từ Dương cũng là sẽ không đồng ý, đây cũng không phải hắn phát hiện dư cờ người một nhà có vấn đề gì, mà là bởi vì trải qua lần trước xích ly ra việc, Từ Dương đối với Chu Vi nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Máng xối tuy rằng nguy hiểm, có thể là chỉ cần Từ Dương không có chuyện gì, chữ nhi ở tại trường sinh tiên phủ tự nhiên cũng sẽ không có chuyện. Nhưng là đem chữ nhi ở lại thành phi tuyết, hắn liền không cách nào bảo đảm chữ nhi an toàn. Cách thất sát đường tiến vào máng xối còn có thời gian 10 năm, Từ Dương ngược lại cũng không phải cứ thế cấp liền xuất phát, hắn còn cần đem cái này luyện đan phường làm ra một ít sắp xếp. Cái này luyện đan phường đã đánh ra một ít danh tiếng, Từ Dương sau đó còn muốn dùng đến, đương nhiên không hy vọng tại hắn lúc rời đi liền đóng cửa. Rời đi trước thời gian mấy năm bên trong, Từ Dương góp nhặt lượng lớn linh dược, sau đó luyện chế ra rất nhiều đan dược chứa được lên. Tại hắn sau khi rời đi, cái này luyện đan phường tuy rằng không đón thêm luyện đan chuyện làm ăn, có thể là chỉ cần có lượng lớn đan dược tại cũng có thể bảo đảm nhất định độ hot, nói rõ cái này luyện đan phường vẫn là cầm lái, như vậy chờ hắn do máng xối sau khi trở về, dĩ nhiên là sẽ không thiếu hụt tới cửa chuyện làm ăn. Lao ra, ngươi lần này đi ra ngoài thời gian bao lâu trở về? Dư Cường tiếp nhận Từ Dương đưa cho hắn một cái trang bị đầy đủ linh dược chức nhận chứa đồ nói rằng. Từ Dương trầm ngâm nói, có thể 20, 30 năm liền có thể trở về đến, có thể thời gian sẽ càng dài. Nếu như quá hơn 70 năm ta vẫn chưa về, như vậy nói cách khác ta sẽ không trở về, cái này luyện đan phường các ngươi muốn thì đồng ý mở xuống liền tiếp theo mở xuống chờ ta trở lại, nếu như không muốn mở tiếp, kia luyện đan phường tài vật coi như ta đưa cho các ngươi đi. Dư Cường không người nói, lão gia yên tâm, cho dù lão gia bởi vì sự tình làm lỡ trở về chậm, cái này luyện đan phường ta cũng nhất định sẽ mở xuống các loại, chờ lão gia trở về. Từ Dương nhàn nhạt nở nụ cười, nói rằng, tất cả tùy ngươi vậy. Xây dựng cái này luyện đan phường hắn cũng chỉ là dùng để thu thập minh giới công pháp mà thôi, tiếng tâm linh thạch đều không phải hắn muốn đồ vật, nếu là có sự tình trì hoãn, hắn cũng sẽ không nghĩ nơi nào còn có một cái luyện đan phường tại. Thậm chí nếu như hắn tìm tới giải cứu Phó Ngọc Hinh phương pháp, hắn liền không nữa trở lại thành phi tuyết, đến lúc đó cái này luyện đan phường cũng coi như là Dư Cường người một nhà. Trước một ngày buổi tối sau khi thông báo xong, sáng sớm ngày thứ hai Từ Dương liền mang theo chữ nhi rời khỏi luyện đan phường hướng về thành phi tuyết ở ngoài đi đến. Dư Cường người một nhà muốn đưa Từ Dương hai người ra khỏi thành, nhưng là lại bị Từ Dương cho cự tuyệt, quen biết người trong lúc đó hắn rất không thích những này giả dối đồ vật. Tại hướng về cửa thành đi đến trên đường, nhìn chữ nhi con mắt đỏ ngầu răng rấp, Từ Dương cười nói, không nỡ bỏ cá nhỏ. Chữ nhi điểm gật đầu nói, hơn 20 năm qua, nàng vẫn dụng tâm hầu hạ ta sinh hoạt, bây giờ rời đi nàng cũng thật là vô cùng không nỡ bỏ. Từ Dương cười nói, người tu luyện đều là tuổi thọ dài lâu người, sau đó cũng không phải là không thấy được nàng. Đều là đại cô nương, lại vẫn khóc nhẹ. Chữ nhi đỏ mặt lên, sáng giọng, chữ nhi là con gái già, đương nhiên là muốn khóc sẽ khóc. Từ Dương cười ha ha cũng không nói cái gì nữa, mang theo chữ nhi nhanh chóng hướng về cửa đi đến. Chương 13, vai hề. Từ Dương luyện đan phường vị trí tại thành phi tuyết khá là gần bên trong địa phương, vì lẽ đó tuy rằng hắn mang theo chữ nhi tuy rằng một khắc cũng không có làm lỡ đi ra ngoài, nhưng là tại đến cửa thành thời điểm vẫn là hơn nửa canh giờ sau. Thành phi tuyết bên trong không cho phép phi hành, nhưng là tại thành phi tuyết ở ngoài nhưng không có hạn chế gì. Chữ nhi tuy rằng thăng cấp đến kết đan kỳ, nhưng là nàng nhưng chưa từng có ngự kiếm phi hành quá. Lúc này vừa ra thành nhìn thấy hết thảy ra khỏi thành tu sĩ đều trực tiếp bay lên hướng về xa xa bay đi, nàng cũng không nhịn được muốn bắt đầu nàng lần thứ nhất phi hành, nhưng là nàng vừa chiêu ra bản thân phi kiếm đã bị Từ Dương cho ngăn lại. Chữ nhi, hay là ta mang người phi đi? Chữ nhi sửng sốt, nhìn Từ Dương hỏi, ra ra không phải đã nói vừa ra thành liền để chữ nhi thử xem chính mình phi cảm giác sao? Từ Dương cười ha ha nói, khối này quá nhiều người, ngươi lần đầu ngự kiếm phi hành khó tránh khỏi có chút không thuần thục, nếu như ngươi từ trên phi kiếm té xuống, những người kia chẳng phải là sẽ tiếu ngươi. Chữ nhi ngờ vực nhìn Từ Dương một chút, thầm nói, ra ra không phải thường nói không cần để ý những kia người không liên quan đối với ý kiến của mình sao? Làm sao hiện tại trái lại lưu ý? Bất quá nàng nghĩ đến chính mình nếu như ngự kiếm phi hành té xuống xác thực là không dễ nhìn, liền quay về Từ Dương gật đầu nói, vậy cũng tốt. Chờ đến không ai địa phương, ta lại thử ngự kiếm phi hành cảm giác. Từ Dương cười gật gù, kéo chữ nhi hướng về không trung nhảy lên, hướng về phương bắc bay đi. Không minh kỳ tu sĩ đều có thể không cần dựa vào pháp bảo liền phi hành trên không trung, bất quá đại đa số tu sĩ vẫn là lựa chọn ngự sử pháp bảo phi hành, bởi vì ngự sử pháp bảo phi hành chẳng những có thể phi hành càng thêm nhanh chóng hơn nữa cũng càng thêm tiết kiệm chân nguyên. Bất quá Từ Dương lúc này lại không có nắm ra bản thân phi hành pháp bảo, mà là lăng không bay về hướng bắc, phi hành tốc độ cũng không nhanh, đại khái vậy chính là nguyên anh kỳ đại viên mãn tu sĩ toàn lực ngự kiếm phi hành tốc độ. Chữ nhi không rõ Từ Dương lúc này tốc độ phi hành cũng không phải là hắn hẳn là có tốc độ, bằng không nhất định sẽ không nhịn được muốn hỏi. Bất quá khi Từ Dương ở một cái tiểu trên núi đá lúc dừng lại, chữ nhi liền bắt đầu hỏi. Ra ra, làm sao dừng lại? Từ Dương cười nhạt nói, có chút không biết sống chết người đi theo chúng ta mặt sau, chờ ta xử lý bọn họ lại đi. Ngươi là tiến vào tiên phủ vẫn là ở chỗ này chờ ra ra. Chữ nhi hiện tại cũng không phải là năm đó bé gái kia, hiện tại cũng là thời điểm cho nàng biết tu tiên giới tàn khốc, cho nên mới có này vừa hỏi. Bất quá nếu như chữ nhi không muốn xem, Từ Dương cũng không miễn cưỡng, hiện tại nàng vẫn đi theo bên cạnh mình, sau đó có rất nhiều cơ hội làm cho nàng mở mang kiến thức một chút giết chóc. Ra ra, có người theo chúng ta. Bọn họ là muốn đối với chúng ta bất lợi đi. Ra ra tại hay là muốn giết bọn họ? Chữ nhi nhìn Từ Dương hỏi. Từ Dương thản nhiên nói, ừm, những người này 89 phần 10 là tới cướp giết chúng ta. Bọn họ muốn giết chúng ta tự nhiên sẽ giết bọn họ. Nghe được Từ Dương, chữ nhi cũng không hề lộ ra sợ sệt vẻ mặt, mà là nhàn nhạt quay về Từ Dương nói, vậy ta ngay này hãy chờ xem. Ngoại trừ lần đầu gặp gỡ Gia Gia lần kia, ta vẫn không có gặp lại Gia Gia từng giết người, cũng chưa từng có gặp Gia Gia ra tay quá. Nhìn thấy chữ Nhi lúc này nói chuyện ngựa khí cùng khuôn mặt vẻ mặt dĩ nhiên cùng mình có 8 phần 10 tương tự, hơn nữa nàng lại vẫn ghi được bản thân khoảnh khắc cái bắt nạt nàng thiếu niên sự tình, Từ Dương không khỏi có chút sững sờ. Bất quá hắn rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, bởi vì lúc này những kia theo bọn họ người đã đi tới bọn họ cách đó không xa. Từ Dương nhìn tại chính mình hai người cách đó không xa 30 mấy người, thản nhiên nói, các ngươi không phải cùng đi. Các ngươi tại cướp giết ta môn ông cháu trước đó có phải hay không đã thương lượng hảo thế nào phân phối vấn đề? Có thể không có thể nói cho chúng ta biết ông cháu? Sở dĩ nói này 30 mấy người không phải cùng, đó là bởi vì Từ Dương cảm thấy có 5 người lấy sức mạnh của nguyên thần từng điều tra hắn cùng chữ Nhi, tuy rằng bọn hắn đều làm vô cùng cẩn trọng thậm chí một cái trong đó tra xét người vẫn là hợp thể kỳ tu sĩ, thế nhưng vẫn bị Từ Dương phát hiện. Từ Dương cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi, hắn cũng không hề hy vọng những người này sẽ trả lời hắn. Nhưng là hắn sai rồi, hắn mới vừa hỏi xong, một tu sĩ liền nối liền thoại. Nơi này hiện tại ta định đoạt. Ngươi là Dương Húc đi. Ta nghe nói qua ngươi. Ngươi nếu mở ra một cái gì luyện đan phường, vậy hẳn là vẫn là biết luyện chế một ít đan dược. Bổn thiếu gia là một tái mới người, chỉ cần ngươi lấy nguyên thần xin thể cống hiến cho cùng ta, ta hôm nay là có thể không giết ngươi. Cháu gái của ngươi trường không sai, mà bổn thiếu gia hiện tại vừa vặn muốn nạp một phòng tiểu thiếp, ta nạp tôn nữ của ngươi làm thiếp sau khi, chúng ta cũng coi như là người một nhà, ngươi cũng không cần sợ hãi bổn thiếu gia sẽ bạc đãi ngươi. Này hơn 30 người ngoại trừ một cái hợp thể sơ kỳ tu sĩ bên ngoài, những người khác tu vi cũng đều tại không minh kỳ. Nói chuyện tu sĩ kia Lăng Không Phi ở cái này duy nhất hợp thể kỳ tu sĩ bên cạnh, là này hơn 30 người bên trong duy nhất một cái tiên tu. Nghe được cái kia tự xưng thiếu gia tu sĩ, Từ Dương cười nhạt, hỏi, ngươi một cái tiên tu có thể ra lệnh cho những này ma tu. Trong này còn có chút không phải của ngươi thuộc hạ chứ? Tu sĩ kia trả lời, vậy thì như thế nào? Thiếu gia ta là Bách Thảo Đường Tam thiếu gia, ta, bọn họ dám không nghe sao? Dương Húc, ta là xem ở chúng ta cùng là tiên tu phần trên mới cùng ngươi ở đây phí lời. Ta nói ngươi đến cùng có đồng ý hay không? Bách Thảo Đường Từ Dương ngược lại là nghe nói qua, đây là thành Phi Tuyết bên trong tiên tu mở to lớn nhất 3 nhà đan dược phường bên trong một nhà. Nghe nói nhà này Bách Thảo Đường tại thành Phi Tuyết đã có mấy vạn năm lịch sử, tại thành Phi Tuyết cũng coi như là trên đạt được mặt bàn một nhà đan dược phường. Nghe được vị này Tam thiếu gia, Từ Dương suy đoán hắn có lẽ là nhàn kẻ nhạt mới có thể nghĩ học những kia ma tu đến cướp giết chính mình, mà những kia ma tu thì lại đoán chừng là sự trước tiên biết mình là luyện đan phường đan sư mới đến cướp giết hắn. Từ Dương có chút quái lạ đánh giá cái kia Tam thiếu gia một chút. Nhìn chữ Nhi cười nói, không ngờ rằng ta chữ Nhi vẫn trưởng rất đẹp đẽ, dĩ nhiên nhận người nhớ. Chữ Nhi, hắn muốn ngươi làm hắn tiểu thiếp, ngươi cảm thấy như thế nào? Chữ Nhi nguyết Từ Dương một chút, sang giọng, ra ra, ngươi làm sao nằm cái kia vai hề tới lấy thiếu ta? Bách Thảo gì đường a? Nhìn cái gì Tam thiếu gia một bộ người ngu ngốc dáng dấp, hẳn là cải gọi người ngu ngốc đường mới đúng. Từ Dương cười ha ha, cho dù gọi người ngu ngốc đường, đó cũng là Bách Thảo bao đường, cùng bình thường người ngu ngốc đường là không giống. Nói xong nhìn cái kia Tam thiếu gia cái kia biến thành tái nhợt sắc mặt. Từ Dương quay về hắn Dương giọng nói, đa tạ ngươi ý tốt, nhưng là tôn nữ của ta không muốn gả cho ngươi làm ngươi người ngu ngốc đường ba thiếu nãi nãi. Từ Dương cùng chữ Nhi giọng nói không lớn, nhưng là những tu sĩ này lại nghe được rõ rõ ràng ràng, cái kia Tam thiếu gia vốn là sắc mặt đã là trở nên tái nhợt, lúc này nghe được Từ Dương ngay lập tức sẽ nộ không nén được hô, giết cho ta cái này Dương Húc, bắt sống cái kia tiểu tiện nhân. Này hơn 30 cái tu sĩ bên trong đại khái chỉ có không tới một nửa là cái này Tam thiếu gia thủ hạ, tại Tam thiếu gia phát sinh mệnh lệnh thời điểm ngoại trừ cái kia hợp thể kỳ ma tu ở ngoài, thủ hạ của hắn đều lấy ra trên tay pháp bảo hướng về Từ Dương đánh tới. Mà ở những kia không phải Tam thiếu gia thủ hạ kẻ cướp bóc động tác chậm đi một bước nhỏ, bất quá cũng vẹn vẹn là một bước nhỏ mà thôi. Nhìn những pháp bảo kia muốn chính mình đánh lại đây, Từ Dương quay về chữ Nhi nhàn nhạt nở nụ cười, nói rằng, phía dưới ta dùng chính là gia gia bản lĩnh sở trường, ngươi thật đẹp đẽ, muốn học, ta sau đó dạy ngươi. Những pháp bảo kia tốc độ phi hành cực nhanh, tại Từ Dương mới vừa nói dứt lời thời điểm liền đã tới Từ Dương bên ngoài nửa trượng. Ngay đó là một thanh trắng sáng sắc trường đao đột nhiên xuất hiện ở Từ Dương trên tay. Sau đó chỉ thấy Từ Dương cực nhanh huy vũ mấy lần trên tay trường đao, tiếp theo liền nghe đến một trận mật ma len ken tiếng vang lên, những kia bay tới pháp bảo lập tức ngừng lại, tiếp theo đã nghị uống say tiểu như thế loạn choạng lui về phía sau, nhưng là lui không tới cách xa một trượng liền toàn bộ rơi xuống tại Từ Dương cùng chữ Nhi trước người, trong chốc lát hai người trước người nhiều. Thêm 30 mấy cái pháp bảo. Một chiêu này là Từ Dương, Trảm Tinh Đao Quyết, bên trong điểm tinh, bất quá lúc này điểm tinh đã bị Từ Dương làm cho càng thêm xuất thần nhập hóa. Hắn ở đây trong vòng một chiêu liền có thể tại không thương tổn được pháp bảo dưới tình huống đem pháp bảo bên trong nguyên thần dấu ấn toàn bộ đánh tan. Từ Dương vung tay lên đem trên mặt đất rơi xuống pháp bảo toàn bộ thu vào, cũng không nhìn những kia nhân vì mình pháp bảo bên trong nguyên thần dấu ấn bị đánh tan mà bị thương tu sĩ, quay về chữ Nhi cười nói, chiêu này gọi điểm tinh, có phải hay không rất lợi hại. Chữ Nhi nhìn Từ Dương cười nói, ra ra thật lợi hại. Trong giọng nói tràn đầy một loại vạn bối đối với chính mình trưởng bối cái loại này mang theo tự hào sùng bái. Cái kia Tam thiếu gia nhìn thấy Từ Dương thực lực cao như vậy đột nhiên cảm thấy trong lòng phát lạnh. Nhưng là nhìn thấy Từ Dương cùng chữ Nhi tại cái kia nói giỡn, hoàn toàn là một bộ không có đem hắn để vào trong mắt răng dấp, quay về nhìn về phía hắn chúng tu sĩ lạnh giọng nói, dùng pháp thuật công kích hắn cùng cái kia tiểu tiện nhân, ta cũng không tin hắn còn có thể phòng được. nhưng là hắn thoại sau khi nói xong nhưng không thấy thủ hạ của hắn cùng những kia đến đây cướp giết Tử Dương ma tu động thủ, mà hắn cái kia hợp thể kỳ bảo tiêu nhưng là khẩn trương trôi nổi ở bên cạnh hắn nhìn phía xa dường như vẫn không nhúc nhích quá Tử Dương. Trên thực tế vị này Tam thiếu gia ánh mắt chỉ là trong nháy mắt liền từ những thủ hạ của hắn trên người trở lại Tử Dương trên người, nhưng là ngay này chớp mắt một cái, hắn nhưng không có phát hiện Tử Dương lấy cực nhanh thân hình đung đưa đem trừ hắn ra cùng bên cạnh hắn cái này hợp thể kỳ tu sĩ toàn giết. Cái kia đao đánh cho quá nhanh, sắp tới Tử Dương đã trở lại chữ nhi bên người, những kia bị đánh trở thành hai nửa tu sĩ vẫn duy trì thân thể hoàn chỉnh. Lấy Tử Dương lúc này không minh hậu kỳ tu vi, cho dù hắn có thuấn sát cùng giai tu sĩ thậm chí thuấn sát cao hắn một tiểu giai tu sĩ thực lực, hắn cũng rất khó trong nháy mắt liền giết chết hơn 30 cái không minh kỳ tu sĩ. Có thể đạt đến bây giờ một màn này, nhưng là có hai cái phương diện nguyên nhân, một mặt những tu sĩ này đứng gần rất, về mặt khác những tu sĩ này nguyên thần đều có nhất định tổn thương phản ứng không lại như vậy linh mẫn. Cái kia Tam thiếu gia vừa định quát lớn hắn hợp thể kỳ bảo tiêu thời điểm, liền thấy được vô cùng khủng bố một màn, cái kia hơn 30 cái ma tu tại cùng một thời gian bên trong, thân thể từ trung gian chia thành hai nửa sau đó hướng về mặt đất rơi xuống. Hắn sợ hãi nhìn một màn này, lại nhìn thật giống căn bản cũng không có di động quá Tử Dương như thế, sắc mặt sợ đến trắng xanh, vốn là quát lớn cũng nuốt xuống trong bụng cũng lại cũng không nói ra được, thân thể lung lay một thoáng suýt chút nữa từ giữa không trung rơi xuống, cũng may hộ vệ của hắn rất tận trước, bằng không hắn khả năng sẽ đi rơi xuống mặt đất đi tới. Cái kia hợp thể kỳ bảo tiêu rất tận trước, nhìn thấy chính mình thiếu gia sợ đến nói không ra lời, chính mình một bên mở miệng. Dương Húc đạo hữu, nhà ta Tam thiếu gia cũng chỉ là đầu tốt ngoạn mới nghĩ tìm đến đạo hữu phiền phức, kính xin đạo hữu xem ở Bách Thảo đường trên mặt thả ta ra Tam thiếu gia một con ngựa. Tử Dương nghe vậy, quay về cái kia bảo tiêu cười lạnh nói, chơi vui. Nếu như ngày hôm nay chúng ta ông cháu không có phản kháng chỗ trống, vậy hắn chơi vui có phải hay không chính là giết ta sau đó bức cháu gái của ta làm thiếp à? Cái kia bảo tiêu vừa nghe liền rõ ràng Tử Dương hắn căn bản là không để ý Bách Thảo đường, lập tức mang theo cái kia Tam thiếu gia cấp tốc hướng về thành Phi Tuyết phương hướng bay đi. Nhưng là hắn vẫn không bay ra cách xa 10 trượng lại đột nhiên ngừng lại, mở to song mắt thấy trước mặt Tử Dương, trong mắt mãn là không thể tin được vẻ mặt, trước ngực của hắn một khối bị chém thành hai khúc pháp bảo chính hướng về mặt đất rơi xuống. Tử Dương một độn thuật tuy rằng cực kỳ thần diệu, nhưng khi hắn đi tới nơi kêu bảo tiêu trước người thời điểm, cái kêu bảo tiêu vẫn là kịp phản ứng, hắn cũng lấy ra pháp bảo, nhưng là pháp bảo của hắn kể cả thân thể của hắn đồng thời bị Tử Dương một đao chém thành hai nửa. Chương 14, Tiểu Hàn Sơn, thượng. Đêm này hơn 30 người pháp bảo cùng chứa đồ công cụ đều thu lại sau đó, Tử Dương đem thi thể của bọn hắn toàn bộ đốt cháy đi, sau đó lôi kéo chữ nhi tiếp theo hướng về phương bắc bay đi. Gia Gia, ngươi vừa nãy đao pháp thật lợi hại. Giết những người kia thời điểm, ta đều không thấy rõ Gia Gia là thế nào xuất đao. Chữ nhi quay về Tử Dương thở dài nói. Tử Dương cười nói, vừa nãy đây chẳng qua là tùy tiện chém vào mà thôi, chỉ là tốc độ của ta sắp tới bọn họ căn bản là phản ứng không kịp, cho nên mới có thể tạo thành như vậy hiệu quả. Nói xong ngừng lại một chút, Tử Dương quay về chữ nhi hỏi, Gia Gia vừa nãy giết hơn 30 người, lẽ nào ngươi không cảm thấy Gia Gia rất tàn nhẫn hơn nữa còn có chút lấy mạnh hiếp yếu sao? Chữ nhi nói, Gia Gia giết bọn hắn đó là bọn hắn đang chết. Gia Gia không giết bọn hắn, chẳng lẽ còn chờ bọn hắn tới giết Gia Gia? Huống hồ lấy mạnh hiếp yếu là bọn hắn, chỉ là bọn hắn chọn sai khi dễ đối tượng. Tử Dương nghe chữ nhi mấy câu nói đều nói đến chính mình trong lòng, không khỏi cười nói, con ngoan, không hưởng công Gia Gia như vậy thương ngươi. Tử Dương mang theo chữ nhi bay thẳng đến vẫn thời gian mấy ngày, đợi được cách thành Phi Tuyết chỗ rất xa mới ngừng lại. Chữ nhi, nếu là ngươi muốn luyện tập ngự kiếm phi hành, liền ở chỗ này luyện tập một hồi. Chờ ngươi luyện tập được rồi, ngươi sẽ tiên phủ đi. Mặt sau đường, liền do Gia Gia đi một mình. Tử Dương hướng về bốn phía dò xét một phen quay về chữ nhi nói rằng. Chữ nhi nghe Gia Gia làm cho nàng thử chính mình phi đầu tiên là vui vẻ, nhưng là mặt sau lại nghe đến Gia Gia làm cho nàng về tiên phủ ở lại, sắc mặt ngay lập tức sẽ do vui vẻ trở nên thất lạc. Gia Gia, ngươi không muốn chữ nhi giúp ngươi sao? Chữ nhi lôi kéo Tử Dương ống tay áo nói rằng. Tử Dương cười ha ha, trả lời, Gia Gia dĩ nhiên muốn để chữ nhi bồi tiếp ta cùng đi, nhưng là lại phi hành một quãng thời gian liền sẽ rời đi thành Phi Tuyết phạm vi thế lực. Mà ma tu chiếm địa phương, ngoại trừ thành Phi Tuyết quản lý địa vực bên ngoài, những chỗ khác tu tiên giả nhưng là nói là nửa bước khó đi từng bước nguy cơ. Gia Gia dù sao chỉ có không minh hậu kỳ tu vi, nộ đến lượng lớn ma tu vây công, liền khó để bảo vệ ngươi, vì lẽ đó cũng chỉ được cho ngươi ở tại tiên phủ bên trong. Chữ nhi biết nếu như thật gặp phải tình huống như vậy, Gia Gia nếu như phân tâm bảo vệ mình, như vậy tình huống khẳng định sẽ đối với Gia Gia càng thêm bất lợi, vì lẽ đó cũng liền không nữa nói muốn bồi tiếp Gia Gia, chỉ là có chút bực mình nói rằng, nhưng là tiên phủ bên trong chỉ có con kia rõ ràng cầu bồi tiếp chữ nhi nhất định sẽ cảm thấy cô quạnh. Nàng nói câu nói này đơn giản là muốn cho Tử Dương thỉnh thoảng tiến vào tiên phủ bồi cùng nàng, không nghĩ tới lại nghe đến Tử Dương nói, yên tâm đi. Tiên phủ bên trong không cũng chỉ có Tiểu Hạo, còn có bốn cái Gia Gia bằng hữu tại, có bọn họ bồi tiếp ngươi, ngươi sẽ không cảm thấy cô quạnh. Chữ nhi sửng sốt, nhìn Tử Dương hỏi, tiên phía trong phủ còn có người, Gia Gia làm sao chưa nói quá. Ta cũng chưa từng thấy quá. Tử Dương cười ha ha nói rằng, chữ nhi tại tiên phủ thời điểm, bốn người bọn họ đều đang bế quan, ngươi cũng không thấy được bọn họ, vì lẽ đó Gia Gia cũng là không nói cho ngươi biết. Xuất hiện tại quá khứ 30 năm, bọn họ cũng nên xuất quan. Chữ nhi nói, cái kia chúng ta bây giờ liền tiến vào tiên phủ đi. Tử Dương cười nói, vậy ngươi không muốn ngự kiếm phi hành. Chữ nhi sửng sốt, nghĩ một lát nói rằng, vậy ta bây giờ liền thử phi một hồi, chờ ta nắm giữ ngự kiếm phi hành phương pháp chúng ta lại đi vào. Chỉ thấy nàng mới vừa nói xong, liền triệu ra phi kiếm, loạn choạng nhảy lên phi kiếm, cười khúc khích liền bắt đầu thôi thúc phi kiếm hướng về xa xa bay đi. Từ Dương thấy thế cười lắc đầu một cái, vội vã bay đến bên cạnh của nàng nhìn nàng. Có Từ Dương ở bên người nhìn, Chữ Nhi cũng sẽ không có nhiều cố kỵ như thế, không còn lần đầu ngự kiếm kết đảm, Chữ Nhi rất nhanh sẽ nắm giữ ngự kiếm phi hành phương pháp. Kỳ thực một cái tu tiên giả tại lần đầu phi hành thời điểm phần lớn là có trưởng bối tại bên cạnh chăm nom, cũng chỉ có như Từ Dương như vậy chính mình lục lọi tu hành tu sĩ tại lần đầu ngự kiếm thời điểm mới sẽ gặp đủ loại có chút buồn cười tình hình. Nhìn thấy Chữ Nhi đã nắm giữ ngự kiếm phi hành phương pháp, Từ Dương cũng liền không nữa cùng ở bên cạnh nàng, tùy ý nàng trên không trung chơi đùa. Chờ đến Chữ Nhi chơi mệt rồi, Từ Dương tìm cái nơi bí ẩn bày ra một cái ẩn giấu khí tức trận pháp, đem Trường Sinh Tiên phủ biến thành thổ hạt, sau đó lôi kéo Chữ Nhi tiến vào đến bên trong đi. Nói đến, từ lúc đi đến thành Phi Tuyết sau đó, Chữ Nhi liền cũng không còn tiến vào Trường Sinh Tiên phủ. Lúc này, Từ Dương mới vừa dẫn nàng đi vào, nàng liền vui vẻ trùng quanh chuyển nhìn lại, một bên xem vẫn vừa muốn nàng lúc nhỏ ở chỗ này sinh hoạt thời gian. Từ Dương cũng mặc kệ Chữ Nhi, hắn đi vào Trường Sinh Tiên phủ sau đó liền cảm thụ một thoáng tiên phủ bên trong tình huống. Tiên phủ là hắn luyện chế, cũng vẫn phụ ở trên người hắn chịu hắn chân nguyên ôn dưỡng, vì lẽ đó tiên phủ cũng có thể coi như là hắn một cái tên thật pháp bảo, bởi vậy cho dù không cần lực lượng nguyên thần điều tra, hắn cũng có thể cảm giác được tiên phủ bên trong tình huống. Cảm thụ một thoáng Văn Phương cùng Liên Nguyệt nơi ở cùng Hắc Thiên Hành vợ chồng nơi ở, Từ Dương liền biết bọn họ đã xuất quan, còn chính đang làm gì Từ Dương khó dùng lực lượng nguyên thần điều tra tự nhiên là không biết. Hắn ở đây hai nơi phân biệt làm ra một chút tiểu động tĩnh, xem như là nhắc nhở chính bọn hắn trở lại. Chỉ sau một chốc công phu, Văn Phương, Liên Nguyệt cùng Hắc Thiên Hành vợ chồng liền đã tới Dưỡng Tâm Điện, mà bốn người bọn họ mới vừa vào đến, Chữ Nhi cũng từ bên ngoài trở lại Dưỡng Tâm Điện bên trong. Từ Dương đánh giá bốn người một chút, cười nói, do Hắc Đại Tẩu cùng Liên Nguyệt tiền bối tu vi xem ra, những năm này các ngươi tại tiên phủ bên trong quá cũng không tệ lắm a. Bốn người nhìn Từ Dương vẻ mặt, không khỏi lẫn nhau nhìn nhau một chút, trong mắt đều lộ ra ngờ vực. Bốn người có thể đều là nhìn thấy lúc trước Phó Ngọc Hinh bỏ mình thời điểm Từ Dương cái loại này ai lớn lao với tâm tử dáng vẻ, hắn khi đó trong mắt cái loại này tuyệt vọng cùng bi thương liền ngay cả bốn cái trải qua cảm tình ngăn trở người đều không đành lòng đến xem, nhưng là lúc này Từ Dương thật giống trên người hoàn toàn không còn bi thương như thế. Bọn hắn đều mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn thoáng qua đứng ở Từ Dương bên người Chữ Nhi, trong lòng không hẹn mà cùng thầm nói, lẽ nào hắn tìm đánh mới Hoan liền đã quên cựu hay sao? Nhưng là hắn thật giống như không phải loại người như vậy a. Tiểu Ánh Ánh quay về Từ Dương nói cảm ơn, nay còn cần cảm ơn thiếu gia lưu lại đan dược, ta mới có thể nhanh như vậy liền khôi phục đến nguyên lai tu vi. Mà Liên Nguyệt chỉ là quay về Từ Dương nhàn nhạt gật đầu xem như là nói cảm ơn, tính tình của nàng vốn là vô cùng lãnh đạm, trải qua một hồi tình biến sau khi tính tình càng thêm lạnh, bây giờ có thể quay về Từ Dương gật đầu ra hiệu, cũng coi như là nàng đối với Từ Dương nhận rồi. Từ Dương cười nói, ta đan dược cho dù tốt, cũng cần chính các ngươi dụng tâm tu luyện mới có thể khôi phục đến tu vi bây giờ. Nói xong Từ Dương đem Chữ Nhi kéo đến trước người, quay về bốn người nói rằng, đây là ta nhận được tôn nữ Chữ Nhi, sau đó một quãng thời gian nàng sẽ ở tiên phủ bên trong ở lại, liền do các ngươi chiếu cố nàng. Chữ Nhi, đi bái kiến bốn vị gia gia nãi nãi. Chữ Nhi gật gù, phân biệt quay về bốn người thi lễ một cái, nói rằng, Chữ Nhi bái kiến gia gia nãi nãi. Lúc này bốn người mới hiểu được nguyên lai là bọn họ lý giải sai rồi, Chữ Nhi là Từ Dương nhận được tôn nữ mà không phải mới tình nhân. Hắn bây giờ sở dĩ không giống nguyên lai như vậy thương tâm đại khái là trải qua thời gian điều tiết hắn đem loại thương tâm kia đặt ở đáy lòng đi. Bốn người đều không có chính mình nhi nữ, lúc này nghe được Chữ Nhi nhu thuận xưng ra bọn hắn bà nội, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra một nụ cười. Tiểu Ánh Ánh đem Chữ Nhi kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống, quay về Từ Dương nói, thiếu gia yên tâm đi, ta sẽ cố gắng chiếu cố nàng. Lúc này Hắc Thiên Hành mở miệng nói, thiếu gia đây là có chuyện gì muốn đi làm sao, chúng ta có thể hay không đến giúp đội? Từ Dương trầm ngâm nói, lần này ta dự định đi máng xối tìm tòi, bên trong nhất định sẽ gặp phải một ít khó có thể xử lý sự tình, đến lúc đó nói không chắc liền muốn phiền phức nghe Phương tiền bối ra tay rồi. Văn Phương nghe được máng xối đầu tiên là mặt liền biến sắc, tiếp theo nghe đến phía sau, hắn cười ha ha nói, máng xối ta cũng chỉ là nghe nói qua, vẫn không có đi vào, lần này liền do ta đưa người đi. Từ Dương gặp Văn Phương không hỏi căn do liền đồng ý, còn nói muốn bồi tiếp chính mình đi máng xối, trong lòng rất là cảm động. Hắn quay về Văn Phương cười ha ha nói rằng, ngã, cũng không cần bồi tiếp ta đi máng xối, nếu như chính ta đều không có tiến vào máng xối bản lãnh, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ kéo lên tiền bối đi vào. Tiền bối ở tại tiên phủ bên trong liền có thể, nếu như gặp phải nguy hiểm tình huống, ta cũng sẽ không khách khí, liền trực tiếp đem tiền bối triệu ra tiên phủ. Văn Phương vừa nghe, nguyên lai không phải làm cho mình cùng đi mang xối, mà là tại gặp phải khó có thể xử lý tình huống thời điểm mới để cho hắn ra tay. Hắn quay về Từ Dương điểm điểm đầu cười nói, được. Cứ như vậy chắc chắn rồi. Ta Văn Phương tại Thiên Châu biến mất rồi gần 600 năm, cũng không biết còn có bao nhiêu nhân nhớ tới ta yêu vương tên gọi. Mới vừa nói xong câu này hào khí can vân. Văn Phương lại đột nhiên quay về Từ Dương cười hì hì nói rằng, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta ra tay giúp chuyện của ngươi truyền đến Lưu Vân Thành cùng Vọng Hải Thành nhân trong hai, bọn họ nhưng là sẽ đưa ngươi cũng nên làm kẻ địch, vậy sau này ngươi tại Thiên Châu cất bước liền nhiều hơn rất nhiều nguy hiểm. Từ Dương nhàn nhạt nở nụ cười, nói rằng, Lưu Vân Thành cùng Vọng Hải Thành nếu là thật muốn đối phó ta, liền muốn nhìn bọn hắn có hay không cái này năng lực. Hắn tiếng nói rất bình thản, nhưng là lời nói ra nhưng chút nào không có đem Lưu Vân Thành cùng Vọng Hải Thành để ở trong lòng ý tứ. Lúc này Hắc Thiên Hành than thở, đáng tiếc thực lực của ta quá thấp, bằng không Lưu Vân Thành cùng Vọng Hải Thành thật sự đối phó thiếu gia cùng nghe Phương Tiền Bối, ta cũng có thể với bọn hắn cố gắng chém giết một phen. Hắn là nghe được hai người hào khí, hứng chịu cảm hóa, nhưng là thực lực của hắn cùng Từ Dương cùng với Văn Phương so với liền quá thấp, cho nên nói chuyện lúc không khỏi có chút ủ rũ. Từ Dương cười nói, Hắc đại ca, ngươi đã quên ta cho ngươi phi kiếm đạt được cái tên kia. Tiên cũng dám đi chu diệt, huống hồ chỉ là nhân giới một ít vai hề. Chỉ cần ngươi tu vi của ta đều đạt đến độ kiếp kỳ, ta liền mang theo ngươi cùng nghe Phương Tiền Bối đi vào tứ phương thành trả thù. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem ai có thể đỡ nổi chúng ta. Cái kia Lưu Vân Thành cùng Vọng Hải Thành thấy được nghe Phương Tiền Bối có thể loại chúng ta hả? Cùng Văn Phương thương lượng một chút một khi cần hắn ra tay lúc một ít chi tiết nhỏ sau, Từ Dương liền cáo biệt Lưu Luyến không rời chữ nhi xuất ra trưởng sinh tiên phủ kế tục hướng về phương bắc bay đi. Thiên Châu so với Vân Châu đại nhiều, có thể như quả nếu như Thiên Châu cũng muốn Vân Châu những kia tu luyện đẳng cấp rất thấp, Từ Dương tốc độ tiến lên khẳng định có thể tăng nhanh không ít. Nhưng là tại Thiên Châu không thể không cố kỵ chút nào phi hành, vì lẽ đó Từ Dương tiến lên tốc độ vẫn là rất chậm, đặc biệt là xuất ra thành phi tuyết địa giới sau đó, Từ Dương tốc độ tiến lên thì càng thêm chậm. Như vậy trải qua thời gian 2 năm, Từ Dương vừa mới đến cái kia họ Khương Ma Tu trong tin tức ghi chép tiến vào máng xối trước nơi tụ tập. Hiện tại tại Từ Dương trước mặt chính là một ngọn núi nhỏ, một tòa tràn đầy băng tuyết núi nhỏ, tên của nó gọi Tiểu Hàn Sơn, chờ đợi Thất Sát Đường tổ chức đi máng xối thám hiểm tu sĩ đều tại này Tiểu Hàn trên núi tụ tập. Chương 15, Tiểu Hàn Sơn, hạ. Các ngươi mau đến xem, một cái không minh kỳ con vật nhỏ cũng dám tới nơi này, còn là một tiên tu, hiện tại không biết sống chết tiểu bối thực sự là càng ngày càng nhiều. Từ Dương vừa từ không trung giáng lâm đến Tiểu Hàn trên núi, một cái chiêng vỡ âm thanh liền xuất hiện ở Từ Dương bên hai. Tiểu Hàn trên núi lúc này tụ tập có chừng 4,5000 tu sĩ, những tu sĩ này tú năm tụm ba tụ tập cùng nhau tạo thành một cái tiểu đoàn đội, những này đoàn thể nhỏ từng người chiếm lĩnh một khu vực nhỏ ở nơi đó khoanh chân đả tọa điều trị chân nguyên. Cái này chiêng vỡ tiếng nói chính là từ một cái trong đó đoàn thể nhỏ bên trong truyền tới. Từ Dương đối với câu này mang theo một chút sỉ nhục âm thanh cũng không làm để ý tới, bốn phía đánh giá một phen, muốn tìm chỗ vắng người dưới trướng điều trị chân nguyên. Nhưng là đại đa số chó điên tại hướng về nhân rít gào xong sau đó, nếu như người kia không để ý tới nó rất có thể cho rằng người nọ là sợ. Cứ như vậy, trong lòng nó khó tránh khỏi bay lên vẻ đắc ý hoặc là một tia bị không để ý tới sự phẫn nộ, nhưng là bất kể là tình huống đó này con chó điên thông thường vẫn là sẽ tiếp theo gọi hai tiếng. Tiểu tử, ngươi là thật muốn tìm cái chết hay sao? Một cái không minh kỳ tiểu tiên tu cũng dám ở lúc này đến Tiểu Hàn Sơn, có phải hay không luyện công tẩu hỏa nhập ma đầu hỏng rồi? Con kia chó điên quả nhiên lại gọi. Tiếp theo con kia chó điên đồng bạn cũng theo kêu gào lên, cũng thật là đáp lại câu kia trong nôn, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã cẩu lấy quần phân. Tứ ca. Ngươi không nhìn thấy tiểu tử này diện mạo tuổi trẻ nhưng là nhưng đầu đầy tóc bạc sao? Hắn không phải luyện công tẩu hỏa nhập ma, chẳng lẽ là mình đem tóc nhuộm thành màu trắng làm bộ tiền bối à? Lúc này Từ Dương không khỏi trong lòng có chút hối hận, hắn cũng không phải sợ sệt những kia không biết cái gọi là chó điên, mà là có chút hối hận hắn đến thời gian hơi chút hơi sớm. Cũng không biết những này chó điên tiếng kêu muốn kéo dài bao lâu, như vậy chó điên khắp nơi đều có thật làm cho hắn cảm thấy phiền phức vô cùng. Ngay hắn tự hỏi, có phải hay không tại Tiểu Hàn Sơn bên ngoài địa phương tạm thời dừng lại, các loại, chờ, Thất Sát Đường người đến hắn trở lại đến Tiểu Hàn Sơn thời điểm. Một cái có chút thanh âm quen thuộc truyền đến Từ Dương trong hai. Âm Sơn Cửu Quỷ, các ngươi đều có độ kiếp kỳ tu vi, hà tất trêu đùa một cái không minh kỳ tiểu bối đây? Dương đạo hữu, thỉnh đến bên này tọa. Từ Dương quay đầu hướng về giọng nói truyền đến địa phương vừa nhìn, liền thấy được lúc trước nhờ hắn luyện chế thăng nguyên đan đồng thời nói cho hắn biết tin tức kia họ Khương Ma Tu. Nguyên lai là Tử Sát Phong Khương Cam A. Làm sao tiến giai đến độ kiếp kỳ liền không nói huynh đệ chúng ta để vào trong mắt? Họ Khương Ma Tu vừa dứt lời, vừa mới bắt đầu cái kia chiêng vỡ tiếng nói liền lại vang lên. Cái kia Khương Cam cười ha ha trả lời, tiền bối nói đùa. Âm Sơn Cửu Quỷ vẫn vì ta ma đạo tán tu kính ngưỡng, tại hạ cái này mới vào độ kiếp kỳ tiểu bối làm sao dám không đem chín vị tiền bối để vào trong mắt đây. Vị này Dương đạo hữu cùng tại hạ có giao tình, kính xin các vị tiền bối xem ở Khương mỗ mặt tha hắn một lần. Không tới thời gian 2 năm, chúng ta liền muốn cùng tiến vào mạng xối, thêm một cái nhân liền nhiều một phần sức mạnh mà. Hừ, một cái không minh kỳ tiểu tiên tu liền làm pháo hôi tư cách đều không có. Bất quá hôm nay chúng ta cho ngươi Khương Cam một bộ mặt, liền thả cái vật nhỏ này một con ngựa. Lại là kia cái có chiêng vỡ tiếng nói tứ ca đang nói chuyện. Vậy thì đa tạ các vị tiền bối. Dương đạo hữu, lại đây ngồi đi. Từ Dương tuy rằng muốn chính mình tìm một chỗ ngồi xuống, có thể là mới vừa cái kia Khương Cam vì mình cùng Âm Sơn Cửu Quỷ chống lại, chính mình nếu như hiện tại không quá khứ cái kia Khương Cam trên mặt cũng không qua được, suy nghĩ một chút Từ Dương thân hình thiểm mấy lần đi tới Khương Cam bên người. Đa tạ Khương đạo hữu vì làm tại hạ giải vây rồi. Từ Dương đi tới Khương Cam bên người quay về Khương Cam chắp tay nói rằng. Khương Cam cười ha ha, đưa cho Từ Dương một cái bồ đoàn, nói rằng, Dương đạo hữu không cần khách khí, mời ngồi. Từ Dương tiếp nhận bồ đoàn sau khi ngồi xuống, chỉ nghe cái kia Khương Cam nói tiếp, không ngờ rằng Dương đạo hữu cũng tới. Ai? Sớm biết ngày đó ta liền không nói tin tức kia nói cho ngươi biết, ngươi luyện chế đan dược giúp ta đột phá đến độ kiếp kỳ, ta nhưng cho ngươi một cái nguy hiểm như vậy cẩn trọng. Nếu như Dương đạo hữu tại máng suối bên trong gặp phải nguy hiểm gì, vậy thì thật là tại hạ sai lầm. Từ Dương cười nói, chúng ta là công bằng giao dịch, ta vì ngươi luyện đan ngươi đương nhiên phải thực hiện hứa hẹn cho tại hạ nói tin tức, cho dù ta thật sự chết ở máng suối bên trong ta cũng sẽ không oán Khương đạo hữu. Khương Cam than thở, Dương đạo hữu nếu tới tại hạ cũng không dễ khuyên Dương đạo hữu không tiến vào máng xối. Bất quá Dương đạo hữu tiến vào máng xối sau nhất định phải cẩn trọng, bên trong chỉ có thể so với ta nói càng nguy hiểm hơn. Từ Dương gật đầu nói, đa tạ Khương đạo hữu nhắc nhở, tại hạ rõ ràng. Lúc này Khương Cam nhìn bên cạnh hắn ngồi 7 người quay về Từ Dương nói rằng, Dương đạo hữu, 7 người này đều là bạn tốt của ta, chúng ta cộng đồng tại Tử Sát Phong tu luyện, lần này hẹn ước cùng đi máng xối thám hiểm. Nói Từ Dương lần lượt đem 7 người họ tên báo cho Từ Dương, 7 người này theo thứ tự là Giản Hưng, Lưu Vân, Trương Văn, Trương Vũ, Hà Hâm, Lưu Toàn cùng Vương Hải. Trong 7 người Trương Văn Trương Vũ là một đôi huynh đệ, mà tu vi của bọn họ ngoại trừ Vương Hải là hợp thể kỳ bên ngoài, cái khác đều là độ kiếp tu vi, bất quá nhưng đều không có vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp. Khương Cam vì làm Từ Dương giới thiệu xong sau khi, quay về 7 người nói, 7 vị huynh đệ, vị này chính là ta và các ngươi nhắc qua Dương Húc. Đại khái là bọn họ cũng đều biết Từ Dương lấy không minh kỳ tu vi liền có thể luyện chế ra thang nguyên đan loại này tứ phẩm đan bên trong thượng hạng đan dược, vì lẽ đó cũng không hề bởi vì tu vi của hắn thấp mà xem nhẹ hắn, phân biệt cùng hắn đánh một tiếng bắt chuyện. Cái kia Vương Hải diện mạo là một cái giả mua lão nhân răng dấp, hắn đánh giá Từ Dương một phen than thở, Dương đạo hữu thiên túng chi tư, tại không minh kỳ thì có làm cho chúng ta thẹn thùng đan đạo tu vi, ngươi tội gì đến chuyến máng xối này giao du với kẻ xấu đây? Ngươi xem chúng ta huynh đệ, nếu không phải bị bức ép bất đắc dĩ, sợ rằng cũng không muốn tới nơi này. Từ Dương đối với hơi thở sự sống cảm nộ cực kỳ linh mẫn, bởi vậy hắn tuy rằng tu vi so với cái kia Vương Hải thấp một đại giai, nhưng là vẫn là có thể cảm giác được Vương Hải trên người cái loại này tuổi thọ sắp tới mà sản sinh một loại sinh mệnh năng lượng tiết ra ngoài tình huống. Cho nên hắn biết Vương Hải kỳ thực cũng không phải là khuyên hắn không nên vào mang xối, mà là tuổi thọ sắp tới một loại tự thương hại. Từ Dương nhàn nhạt nở nụ cười, nói rằng, Vương đạo hữu là đi vào tìm kiếm đột phá cơ hội, mà ở hạ cũng có không thể không tiến vào máng xối nguyên do, cho nên ta giống loại người như ngươi cũng đến nơi này. Vương Hải cười ha ha, nói rằng, nếu như ta có ngươi còn trẻ như vậy, có ngươi cao như vậy đan đạo tư chất, như vậy ta nhất định sẽ không tới nơi này. Ta sẽ lặng lặng nghiên cứu đan đạo, sau đó dựa vào cao siêu luyện đan kỹ thuật luyện chế rất nhiều đan dược, lần lượt để đổi lấy lượng lớn thiên tài địa bảo luyện chế độ kiếp dùng đan dược cùng pháp bảo. Nếu là như thế, đây nhất định có thể ung dung độ kiếp, sau đó phi thăng lên giới cầu trường sinh. Từ Dương nói, Vương đạo hữu ý nghĩ không sai, có thể là người sống một đời không xưng ý thời gian quá nhiều, Vương đạo hữu muốn an tâm tu luyện phi thăng lên giới ý nghĩ cũng chỉ là một loại lý tưởng. Bất kể là tu tiên vẫn là tu ma, từ xưa tới nay lại có bao nhiêu người là an ổn liền có thể tu luyện phi thăng đây. Vương Hải cười khổ nói, ta chính là như vậy an ổn tu luyện tới hợp thể kỳ, nhưng đáng tiếc tư chất của ta quá kém, Khương Cam huynh đệ tiết kiệm được 2 viên thăng nguyên đan cũng không thể làm cho ta đột phá đến độ kiếp kỳ. Lúc này Khương Cam tiếp điện thoại, nói rằng, Vương Hải đại ca không cần nản lòng, lần này tiến vào máng xối ngươi nhất định sẽ tìm tới đột phá cơ duyên. Chờ ngươi đến độ kiếp kỳ, nói không chắc sẽ hết cùng lại thông, trước tiên chúng ta một bước phi thăng lên giới. Vương Hải nói, có thể đi. Nhìn Vương Hải dáng dấp, Từ Dương thầm nghĩ, có thể hắn lần này tới máng xối cũng không hoàn toàn là vì tìm đột phá cơ duyên, hắn có lẽ là muốn chết đang tìm cầu đột phá trong quá trình, để cho mình có thể tự không có tiếc nuối đi. Một người có thể hào không tiếc nuối chết đi, như vậy mặc kệ hắn khi còn sống có hay không thành tựu, hắn cũng đều xem như là chết có ý nghĩa. Kỳ thực mang theo đầy người tiếc nuối, coi như là tu trường sinh có thể làm sao, còn không bằng như vị này Vương Hải đạo hữu như thế mới hào không tiếc nuối dưới tình huống này một đời. Nghĩ Vương Hải tình huống, Từ Dương không khỏi lại nghĩ tới chính mình. Nếu như ta cùng Hinh Nhi không phải tu tiên giả, chỉ là đại nhiễm một đôi phổ thông mách tính, bận rộn như vậy lục một đời sau có thể tại Hinh Nhi bên người chết đi, ta cũng có thể làm được hào không tiếc nuối. Nhưng là nếu như biết rồi tu tiên tồn tại, đồng thời bước lên tiên đồ, liền khó tránh khỏi có trường sinh niệm muốn cùng Hinh Nhi đồng thời thành tiên làm cho nàng vĩnh viễn bồi tiếp dục vọng của mình, loại này niệm muốn cùng dục vọng mình và Hinh Nhi e sợ đều khống chế không để ý hướng mà còn có con của mình, bọn họ cũng là chống đối không được trường sinh mê hoặc. Từ Dương càng nghĩ càng thấy đến phức tạp, hắn không khỏi lắc lắc đầu, thầm nói, trước đây còn sẽ không suy nghĩ lung tung, nhưng là không còn Hinh Nhi ở bên người, trong đầu đều là sẽ xuất hiện rất nhiều kỳ kỳ quái quái ý niệm được. Đây đại khái là bởi vì quá cô quạnh, cho nên mới phải suy nghĩ lung tung đi. Chính đang Từ Dương nghĩ tâm sự thời điểm, vừa trên đột nhiên chuyển đến Khương Cam âm thanh. Dương đạo hữu, máng xối bên trong tình huống phức tạp, chúng ta làm được tự vệ đều rất khó, e sợ đến lúc đó sẽ chiếu cố không tới ngươi. Đồ vật này ngươi xem một chút, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có những thứ này. Nói Khương Cam đem một khối thẻ ngọc đưa cho Từ Dương. Từ Dương tiếp nhận thẻ ngọc đi đến tìm tòi, nguyên lai bên trong ghi chép lúc này tiểu Hàn trên núi đã đến một ít cao thủ tình huống. Nhìn thấy Khương Cam làm như thế, Từ Dương quay về Khương Cam vừa chắp tay nói rằng, cảm tạ Khương đạo hữu rồi. Đối với Khương Cam nói bọn họ 8 người không thể chiếu cố chính mình, Từ Dương cũng không phải rất để ý, bọn họ vốn là không có cái gì giao tình, tự nhiên cũng chưa có chiếu cố chính mình nghĩa vụ. Nhưng là Khương Cam nhớ Từ Dương giúp hắn luyện chế đan dược giúp hắn đột phá mà mang trong lòng cảm kích, do đó vì hắn khắc ghi lại cái này thẻ ngọc, không khỏi để Từ Dương vô cùng cảm kích. Hắn cùng Khương Cam trong lúc đó vốn là chỉ là một việc giao dịch mà thôi, nhưng là bây giờ Khương Cam cho hắn những tin tức này, đó chính là đối với hắn có ân. Từ Dương nhìn Khương Cam một chút, thầm nói, tu tiên giả bên trong cũng không có bao nhiêu có thể giống như ngươi có một viên cảm ơn chi tâm, ân tình của ngươi ta nhớ kỹ, có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nhìn Khương Cam 8 người đều nhắm mắt ở nơi đó điều trị chân nguyên, Từ Dương cũng đem con mắt nhắm lại. Bất quá hắn không phải tại điều trị chân nguyên, mà là đại khái cha nhìn một chút Khương Cam đưa cho hắn cái kia thẻ ngọc đồ vật bên trong. Hiện tại trình diện phòng trừng có 4,5000 tu sĩ, ngoại trừ liên quan Tử Dương ở bên trong 7-8 cái tiên tu, ở ngoài cái khác đều là ma tu. Khương Cam trong ngọc giản ghi lại có chừng 1500 nhân tin tức, hắn phòng trừng cũng là nhận thức này 2000 người đi. Nay 1500 trong đám người, 8 phần 10 là độ kiếp kỳ tu sĩ, 2 thành là hợp thể kỳ tu sĩ, còn không minh kỳ tu sĩ nhưng một cái cũng không có. Mà vừa nãy nói khiêu khích Tử Dương Âm Sơn cựu quỷ thì lại đều là độ kiếp kỳ cao thủ, tuy rằng bọn họ tất cả đều là không có vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp độ kiếp kỳ tu sĩ, có thể là bọn họ đều là tiến vào độ kiếp kỳ mấy trăm năm tu sĩ, thực lực của bản thân muốn so với những kia mới vừa vào độ kiếp kỳ tu sĩ mạnh hơn rất nhiều, điều này cũng làm cho chẳng trách Khương Cam 7 người độ kiếp kỳ tu sĩ tại đối mặt Âm Sơn cựu quỷ thời điểm còn muốn nói chút huyên thoại. Thẻ ngọc cuối cùng ghi chép chính là thất sát đường một ít tin tức. Đem thẻ ngọc đại khái kiểm tra một phen, Từ Dương thầm nói, lần này máng xôi hành trình, coi như là tìm được minh giới công pháp, khẳng định cũng phải trải qua một phen chém giết mới có thể đến trên tay của mình, lấy chính mình tu vi bây giờ, lần này máng xôi hành trình không cẩn thận sẽ chết ở bên trong. Nhưng là nếu như không đi vào, cũng không biết muốn bao lâu mới có thể đem Hinh Nhi là được. Nếu như bên trong có giải cứu Hinh Nhi biện pháp, mà ta nhưng bởi vì khiếp đảm mà bỏ lỡ, vậy làm sao xứng đáng Hinh Nhi một mảnh tâm tình. Nghĩ Từ Dương đè xuống trong lòng bay lên hàn ý. Tinh tế kiểm tra lên thẻ ngọc đồ vật bên trong được. Chương 16, tiến vào mang xôi. Từ Dương đi tới Tiểu Hàn Sơn thời điểm, khoảng cách thất sát đường đến cũng chỉ có không tới thời gian 2 năm, mà ở này không tới trong thời gian 2 năm cũng lục tục lại tới nữa rồi không ít người. Tại thất sát đường người thời gian ước định đến mấy ngày hôm trước, Từ Dương đại khái nhìn một chút, lúc này ở Tiểu Hàn trên núi tụ tập người đã có khoảng 8000 người. Bất quá này 8000 khoảng chừng, trái phải tu sĩ bên trong nhưng một cái không minh kỳ tu vi tu sĩ cũng không có, Từ Dương rất có điểm kê lập hạc quần cảm giác. Mỗi khi có tu sĩ bay đến Tiểu Hàn Sơn thời điểm bọn hắn đều sẽ đem ánh mắt của mình tại Từ Dương vị trí dừng lại chốc lát. Vì lẽ đó, tại thất sát đường tu sĩ không có tới trước đó, Từ Dương ngược lại là trở thành tối bị người chú ý tu sĩ, bất quá Từ Dương cũng biết những này nhân ánh mắt e sợ trên căn bản đều là bao hàm khinh bị cùng xem thường. Từ Dương tự nhiên cũng biết hắn trở thành tiêu điểm của mọi người, hắn cũng không để ý lắm, coi như những kia nhân ánh mắt không phải nhìn về phía chính mình. Hắn thừa dịp tiến vào thiên câu trước không tới thời gian 2 năm, lấy đan dược vẫn cứ đem chính mình tu vi tăng lên tới không minh kỳ cảnh giới đại viên mãn. Này hay là bởi vì thời gian không cho phép, bằng không hắn sẽ không lo được dùng đan dược tăng cao tu vi thai hỏa ngầm đem tu vi trực tiếp tăng lên tới hợp thể kỳ. Nếu như đến hợp thể kỳ, hắn liền đối với tiến vào máng xối có càng to lớn hơn nắm chặt. Đây là Từ Dương lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Châu cao cấp nhất thế lực xuất hành quy mô, nhìn thấy này Từ Dương cũng rõ ràng chú Kiếm Sơn Trang tiền bối vì sao lại lựa chọn canh giữ ở Minh Nguyệt Đảo mà không phải đem chú Kiếm Sơn Trang chỉnh thể chuyển tới Thiên Châu, không phải là bọn hắn không có thực lực này mà là bởi vì bọn hắn không muốn làm như vậy. Tại Minh Nguyệt Đảo, chú Kiếm Sơn Trang là tuyệt đối cao cao tại thượng thế lực, chỉ cần an ổn phát triển liền cơ bản sẽ không có diệt môn nguy hiểm. Nhưng là nếu như đến Thiên Châu, chú Kiếm Sơn Trang này Minh Nguyệt Đảo cá lớn giống như là do dòng suối tiến vào đến biển rộng như thế, phòng trừng không cẩn thận bị trong biển rộng cá lớn trực tiếp thổ hạ trong bụng đi, mà biển rộng phòng trừng sẽ không sản sinh một điểm nhỏ sóng lớn. Mấy chiếc màu đỏ như máu tàu cao tốc do phía chân trời cấp tốc hướng về Tiểu Hàn Sơn bên này bay quá, rất nhanh Phi Châu liền đã tới Tiểu Hàn Sơn bầu trời. Mà những này tàu cao tốc tại trong mắt mọi người cũng lập tức liền có con ruồi lớn như vậy trở nên có một cái thôn xóm lớn như vậy. Thất sát đường thất sát chu toàn thân đỏ như máu, hình dạng là không trôi kiếm hình, đang bay chu trên có khắc họa đầy các loại đằng đằng sát khí quái dị yêu thú, làm cho này tàu cao tốc bản thân tựa hồ cũng tản ra từng trận sát ý. Đầu tiên từ thất sát chu trên bay xuống đến chính là một đám hợp thể kỳ tu sĩ, những tu sĩ này là lục tục từ tàu cao tốc trên bay xuống, nhưng khi bọn họ nhưng gần như là đồng thời rơi trên mặt đất, hơn nữa rơi trên mặt đất sau đó bọn họ liền tự động xếp thành một cái quái dị trận pháp. Tiếp theo bay xuống đến chính là một đám độ kiếp kỳ cao thủ, bọn họ cũng như những kia hợp thể kỳ cao thủ như thế, rơi xuống thời điểm vô cùng chỉnh tề, xem ra giống như là thế tục quân đội. Cuối cùng hạ xuống chính là cũng chỉ có hơn 50 người đoàn thể nhỏ, bọn họ rơi xuống cũng không phải rất chỉnh tề, bọn họ là thất sát đường bên trong đi đầu nhân hòa thất sát đường tuyệt đối chủ lực. Này hơn 50 người bên trong, có 49 người ăn mặc giống nhau như lúc quần áo, lồng ngực của bọn hắn vị trí đều theo một cái do 7 thanh đao nhỏ tạo thành quái dị đồ án. Này 49 người đều là vũ tu, bọn họ được gọi là thất sát đường thất sát tướng. Mỗi người đều có thực lực tuyệt đối, mà khi bọn hắn tạo thành trận pháp sau đó, cho dù những kia vượt qua 3 lượt thiên kiếp sắp phi thăng lên giới tu sĩ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Tu sĩ tu vi cùng thực lực cũng không hoàn toàn ngang ngửa, mà khi rất nhiều tu sĩ tụ tập lúc thức dậy, chỉnh thể thực lực cũng không phải là y theo nhân số đến toán. Thất sát đường tuy rằng chỉ tới không tới 1000 người, nhưng là chính là này không tới 1000 người thất sát đường tu sĩ tại về mặt thực lực cũng so với Tiểu Hàn trên núi gần 8000 tu sĩ cao. Tại thất sát đường thất sát chu đi tới Tiểu Hàn Sơn sau đó, Tiểu Hàn trên núi tụ tập gần 8000 tu sĩ liền đều đứng lên, đang đợi thất sát đường người hạ lệnh. Tiến lên hạ lệnh quả nhiên là cuối cùng từ thất sát chu bên trên xuống tới hơn 50 người bên trong một cái, hắn đầu tiên là đại khái quét một vòng Tiểu Hàn trên núi tu sĩ này, sau đó cất giọng nói, có thể tới đây đến tu sĩ tự nhiên cũng biết quy củ, chờ sau đó ta thất sát đường tu sĩ sẽ tới trước mặt các ngươi thu lần này tiến vào máng xối phí dụng thu xong sau, các ngươi sẽ theo ta thất sát đường tàu cao tốc đồng thời đi tới máng xối. Tu sĩ kia ngược lại là thẳng thắn, tới cũng không nói lời vô ích gì, trực tiếp liền đem thu linh thạch nói ra. Tiểu Hàn Sơn khoảng cách máng xối đã không xa, tại hướng về Tiểu Hàn trên núi tu sĩ thu xong linh thạch sau khi, Thất Sát Đường tu sĩ liền đi đầu hướng về bắc bay đi, mà Tiểu Hàn trên núi những tu sĩ kia cũng từng người lại hợp thành từng cái tiểu đội ngũ theo Thất Sát Đường tu sĩ cũng hướng về bắc bay đi. Khương Cam ngược lại là mời Từ Dương cùng bọn hắn đồng thời, bất quá lại bị Từ Dương cự tuyệt. Không có lẫn nhau phối hợp quá tu sĩ tụ tập cùng một chỗ cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, hơn nữa Từ Dương cũng không coi trọng những này lâm thời tổ lên đội ngũ, một khi có chỗ tốt hoặc là gặp phải nguy hiểm, cái này đội ngũ e sợ ngay lập tức sẽ tàn đi, bọn họ hiện tại tụ tập cùng một chỗ phòng trừng cũng chỉ là cầu một cái an lòng mà thôi. Thất Sát Đường tu sĩ tại mặt trước nhất chỉnh tề phi hành, mặt sau thì lại theo chính là to to nhỏ nhỏ các loại đội ngũ, tại phía sau cùng thì lại chỉ có Từ Dương một người đang phi hành, có vẻ vô cùng quái dị. Chối từ Khương Cam người sau, cũng có một chút hợp thể kỳ tu sĩ cũng tới mời hắn, bất quá cũng bị hắn cự tuyệt, cùng những này tâm mang ý xấu tu sĩ cùng nhau còn không bằng chính mình một người an toàn. Tiểu Hàn Sơn có thể bị Thất Sát Đường tuyển làm tụ tập tu sĩ địa phương, đó là bởi vì Tiểu Hàn Sơn ngay máng suối bên cạnh, cũng là cách lần này tiến vào máng suối lối vào gần nhất một ngọn núi nhỏ. Gần đây 9000 người đội ngũ phi hành cũng không nhanh, nhưng là cũng chỉ dùng hơn một canh giờ liền đã tới máng suối bên cạnh. Xa xa nhìn lại, máng suối giống như là một cái luyện không như thế nằm ngang ở Thiên Châu bên cạnh, gần xem, máng suối chính là một cái liều lĩnh sương mù sâu câu, mà từ này không biết sâu bao nhiêu máng suối bên trong nô ra sương mù, thang rất cao, cao đến lấy người tu luyện trong mắt cũng không cách nào biết nó cao bao nhiêu mức độ. Thất Sát Đường tu sĩ đến máng suối trước mặt sau khi, không có dừng lại, mà là trực tiếp liền tiến vào đến máng suối bên trong đi tới. Bọn họ căn bản mặc kệ mặt sau theo 8000 tu sĩ, cũng bất kể là không phải sẽ có tu sĩ vì tiết kiệm 5 triệu thượng phẩm tinh thạch đột nhiên cắm vào cái kia 8000 tu sĩ bên trong. Mà trên thực tế tuyệt đối không người nào dám vào lúc này cắm vào trong đội ngũ đến, nếu như có người dám, không cần Thất Sát Đường người ra tay, hắn cũng sẽ bị này 8000 tu sĩ đánh giết. Vào đúng lúc này, bọn họ thật giống như là vì giữ gìn Thất Sát Đường lợi ích, nhưng là trên thực tế lại là vì cầu một cái tự mình an lòng mà thôi. Thất Sát Đường tu sĩ đi vào sau đó, cái kia 8000 tu sĩ cũng tiến vào đi theo Thất Sát Đường người mặt sau đi vào cái kia màu trắng trong sương mù đi. Thất Sát Đường tu sĩ tới nơi này đoán chừng là có cái gì xác định mục đích tại, bọn họ sở dĩ mang theo những người này đến đây, một mặt là vì thu lấy nhất định linh thạch, về mặt khác nhưng là để những này thấy bảo vật không biết sống chết tu sĩ vì bọn hắn khai thác ra máng suối bên trong mới địa đồ được. Hơn nữa này 8000 tu sĩ bên trong nếu như thật sự có ai chiếm được để bọn hắn cũng động lòng bảo vật, bọn họ tuyệt đối sẽ không lưu ý đem thân phận của chính mình do máng suối thám hiểm tổ chức giả biến thành kẻ cướp bóc. Vì lẽ đó bất kể nói thế nào Thất Sát Đường người đều là không chịu thiệt. Từ Dương như cũng là cuối cùng tiến vào máng suối, tại hắn tiến vào không bao lâu sau, liền nghe được từng tiếng kêu thảm thiết. Lúc mới bắt đầu hắn cho rằng là có người mới vừa gia nhập máng suối liền tao ngộ bất trắc, nhưng khi hắn không nhịn được lấy sức mạnh của nguyên thần ở xung quanh dò xét một thoáng thời điểm, hắn mới biết được phía trước tu sĩ vì sao lại kêu thảm thiết. Nguyên lai tại máng suối bên trong là tuyệt đối không thể đem sức mạnh của nguyên thần thả ra ngoài thân thể, bằng không liền sẽ phải chịu máng suối bên trong một loại cực kỳ quỷ dị sức mạnh xâm hại. Tại Thiên Châu, bình thường phải trải qua hơn 100 năm mới có thế lực lớn tổ chức một lần tiến vào máng suối thám hiểm, vì lẽ đó về mặt tổng thể nói đã tiến vào máng suối người ở bên trong vẫn là cực nhỏ, biết máng suối bí mật người cũng là cực nhỏ một bộ phận. Những kia nguyên thần bị thương tu sĩ phỏng chừng đều là không biết bí mật này, mà lại như Tử Dương như thế không nhịn được lấy sức mạnh của nguyên thần đến dò xét bốn phía tình huống, cho nên mới phải bị thương. Phía trước người bị thương, có thể bọn họ nói cho đồng bạn của bọn hắn không thể lấy sức mạnh của nguyên thần dò xét bốn phía, có thể là bọn hắn nhưng không có đem tin tức kia lớn tiếng nói ra. Vì lẽ đó mặt sau mới là không đoạn có tu sĩ bị thương. Máng suối bên trong sương mù rất quỷ dị, những này sương mù dĩ nhiên có thể mang tu sĩ tầm mắt hạn chế tại trong vòng 20 trượng, bên ngoài 20 trượng xem ra đều là trắng xóa một mảnh. Từ Dương không nhìn thấy tại trước mặt hắn 20 trượng bên ngoài tu sĩ tình huống, nhưng là từ cái kia đứt quãng vẫn truyền tới tiếng kêu thảm thiết, hắn biết vẫn có tu sĩ đang không ngừng bị thương. Từ tiếng kêu thảm thiết truyền đến địa phương, Từ Dương phỏng chừng âm thanh có thể tại này màu trắng trong sương mù chuyện chỗ rất xa. Nhưng là hắn cũng không có lớn tiếng nói ra tại này trong sương mù là không thể đem lực lượng nguyên thần thả ra ngoài thân thể. Nếu phía trước những kia người bị thương đều chưa nói, Từ Dương cái này đội ngũ tối người phía sau tự nhiên cũng không thèm nói ra. Tại máng suối bên trong tự nhiên không biết ban ngày cùng đêm đen, bất quá những tu luyện giả này đều có chính mình tính toán thời gian phương thức, đại khái quá thời gian 7 ngày, cái kia đứt quãng tiếng kêu thảm thiết mới tính là dừng lại. Mà bọn họ như cũng là tại trong bạch vụ cất bước, bọn họ đi tuy rằng không vui, nhưng là một khắc cũng không có dừng lại đi tới, tại đi sau 7 ngày cũng được tiến vào rất lớn một khoảng cách. Nhưng là bốn phía như cũng là không có thay đổi gì. Duy nhất một điểm biến hóa chính là hắn môn hẳn là đang chậm chậm sâu xuống lòng đất. Tuy rằng mặt đường độ dốc cực hoãn, nhưng là Từ Dương có thể cảm giác được bọn họ là đang chậm chậm hướng về dưới nền đất tiến lên. Mặt đường trên là nát tan thổ cùng đá vụn, không hề có một chút có thể cung cấp tham khảo đồ vật, mà bốn phía đều là trắng xóa sương mù, cũng không biết Thất Sát Đường người là như thế nào nhận biết đi tới phương hướng. Từ Dương chỉ là nhìn chằm chằm phía trước người cất bước, mà phía trước người phòng trừng cũng là nhìn bọn hắn chằm chằm phía trước người tại đi. Đến cùng phía trước là thông tới đâu? Từ Dương không biết. Cái khác theo tới thám hiểm tu sĩ cũng không biết, chỉ có Thất Sát Đường tu sĩ biết chỗ cần đến vị trí. Bất quá cho dù là như vậy, những này đến đây thám hiểm tầm bảo tu sĩ như cũng là theo Thất Sát Đường người tiến vào, bởi vì trước đây có rất nhiều theo thế lực lớn tiến vào máng suối thám hiểm tu sĩ đúng là chiếm được bảo vật. Cuối tuần vẫn là không đề cử, chân chung mà chạy thời điểm càng cần phải sự ủng hộ của mọi người. yêu thích quyển sách bằng hữu có thể mang nó đề cử cho bằng hữu của chính mình, này so với ta đánh quảng cáo muốn tốt hơn nhiều. Nỗ lực gõ chữ, chờ đợi chống đỡ bên trong. Chương 17, trang giấy nhân, thượng. Ở một cái không biết con đường phía trước làm sao tràn đầy sương mù địa phương cất bước, cho dù là người tu luyện cũng sẽ cảm giác được có chút khó có thể chịu đựng, chí ít Từ Dương là có cảm giác như vậy. Nhìn về phía trước cái kia trong tầm mắt mấy chục người, Từ Dương càng ngày càng cảm giác được có chút buồn bực, cũng không biết có phải hay không là nơi này đặc thù hoàn cảnh làm cho Từ Dương mất đi ngày xưa trầm ổn. Hơn nửa năm đã qua, bốn phía như trước không có cái gì dị dạng, phía trước trong tầm mắt như cũng là vừa mới bắt đầu thấy mấy chục người, ngoại trừ này mấy chục người bên ngoài những chỗ khác nhìn lại đều là mịt mờ một mảnh. Trắng xóa trong sương mù đi ra không tính chỉnh tề tiếng bước chân, nhưng là này tiếng bước chân chẳng những không có đánh vỡ Từ Dương trong lòng tự dưng bay lên một loại quốc quạng, trái lại làm cho Từ Dương cảm thấy càng thêm tịch liêu. Loại này có chút quỷ dị yên tĩnh tình cảnh cũng không phải là chỉ cho Từ Dương mang đến tịch liêu tâm tình, nó vẫn nói cho Từ Dương xuất hiện ở cái này đội ngũ tạm thời là an toàn, bởi vì không có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Theo thời gian trôi đi, Từ Dương nghe bên tai truyền đến lạch cạch tiếng bước chân, đột nhiên trong lòng cái loại này tịch liêu đã biến thành một loại sợ hãi, một loại đối với cô quản cùng tương lai vô tri sợ hãi. Hắn đột nhiên dùng mình một cái, tựa hồ cảm giác được cả người tóc gáy đều dựng lên. Đang lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, đem Từ Dương từ cái loại này trong sợ hãi giật mình tỉnh lại. Tiếng hét thảm này vô cùng thê thảm, hẳn là tu sĩ nào trước khi chết phát sinh, như vậy nói cách khác minh phía trước gặp phải nguy hiểm. Tiếng hét thảm này âm thanh cũng làm cho Từ Dương xuất ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng cũng không phải là cảm thấy sợ sệt, ngược lại này hét thảm một tiếng nhưng là khu đi Từ Dương trong lòng sợ hãi. Này hét thảm một tiếng âm thanh nói rõ có người chết, nhưng là cũng phá vỡ gần đây 9000 người cất bước tại ngày này câu bên trong phần này quỷ dị yên tĩnh. Từ Dương gặp lại hắn trong tầm mắt mấy chục người đều từng người triệu hồi ra chính mình pháp bảo, Từ Dương cũng đem Trảm Tinh nắm ở tại trên tay. Bất quá hắn nhưng không có như những người kia như thế lấy ra phòng ngự pháp bảo. Điều này là bởi vì trên tay của hắn không có thích hợp phòng ngự pháp bảo, nếu như sử dụng một cái bình thường phòng ngự pháp bảo đưa đến sức mạnh phòng ngự không hẳn liền có thể phòng trụ khả năng gặp phải đột nhiên tập kích, mà sử dụng cái này phòng ngự pháp bảo liền sẽ ảnh hưởng hắn đối với Trảm Tinh điều khiển, mặc dù chỉ là từng chút ảnh hưởng, có thể là này đôi Từ Dương mà nói nhưng có chút cái được không đủ bù đắp cái mất, nếu như lấy ra một tiên khí cấp phòng ngự pháp bảo thì lại liền có vẻ quá mức rêu rao. Chỉ sợ hắn mới vừa lấy ra sẽ gặp phải hắn và hắn cùng tiến vào máng xối tu sĩ vây công. Đem Trảm Tinh nắm ở trên tay sau khi, Từ Dương đánh tới 12 phần tinh thần chú ý bốn phía tất cả, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong tầm mắt mấy chục người cẩn thận từng ly từng tí một kế tục đi về phía trước. Đệ một tiếng kêu thê lương thảm thiết qua đi không tới thời gian nửa ngày, lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, có lại một tu sĩ chết rồi. Cũng không biết có phải hay không là Từ Dương ảo giác, hắn phát hiện tiếng thứ hai tiếng kêu thảm thiết vang lên sau, phía trước mấy chục người kia không có dừng lại ngược lại đi nhanh hơn không ít. Từ Dương không tự chủ được cũng tăng nhanh cước bộ của mình. Rất nhanh, Từ Dương liền phát hiện phía trước những người kia thật sự là bước nhanh hơn, mà không phải Từ Dương cảm giác sai lầm. Hiện tại Từ Dương trong tầm mắt xuất hiện nhân số đã đạt đến gần 100 người, gần đây 9000 người đội ngũ mật độ gia tăng sắp tới gấp đôi. Đây có lẽ là nhân loại thiên tính đi. Khi gặp phải nguy hiểm thời điểm, bọn họ quen thuộc lựa chọn là tụ tập cùng một chỗ, cho dù tụ tập cùng một chỗ người khả năng đều các mang theo quỷ thai. A, lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Cái thứ ba tử vong người khoảng cách cái thứ hai tử vong người quá đại khái cũng là không tới thời gian nửa ngày. Có lẽ là cách gần đó, này hét thảm một tiếng âm thanh có vẻ đặc biệt vang dội. Gần 9000 người đội ngũ chết rồi, ba người cũng không coi là nhiều, tại máng xối thám hiểm nhất định là muốn chết nhân. Nhưng là đại đa số tu sĩ trong lòng vẫn là liều lĩnh từng trận hàn ý, người chết không thể sợ, đáng sợ chính là không biết người bị chết là thế nào chết đi, đáng sợ chính là không biết cái kế tiếp người bị chết có phải hay không liền là chính mình. Cứ như vậy mỗi quá không tới thời gian nửa ngày, sẽ có hét thảm một tiếng vang lên. Bắt đầu Từ Dương chỉ là căn cứ tiếng kêu thảm thiết để phán đoán có thể là có tu sĩ chết rồi, nhưng là đi sau khi hắn nhìn thấy trên đất nằm một bộ thi thể thời điểm, Từ Dương liền biết suy đoán của hắn không có sai. Thi thể trên đất biểu hiện, tu sĩ kia là bị cái gì lợi khí trực tiếp đem đầu chém thành hai nửa mới tử vong. Từ Dương có thể đoán được cái kia lợi khí phách tiến vào đầu tốc độ hẳn là cực nhanh, hơn nữa cái kia lợi khí hẳn là có thể hủy diệt tu sĩ nguyên thần, bởi vì đầu một bên vẫn lưu lại nhàn nhạt nguyên thần khí tức, điều này nói rõ tu sĩ nguyên thần là bị đánh tan mà không có ở tử vong thời điểm trốn ra được. Tu sĩ pháp bảo đa số có thể tổn thương đến nguyên thần, nhưng là vừa bổ bên dưới có thể đem nguyên thần đánh tan, trừ mình ra Trảm Tinh ở ngoài Từ Dương vẫn không nhìn tới những pháp bảo khác cũng có như vậy là tính. Nguyên thần là linh hồn tụ tập sức mạnh tinh thần thăng hoa một loại hình thái, đại đa số pháp bảo xúc phạm tới nguyên thần chỉ là bởi vì pháp bảo đánh cũng có thể sản sinh một điểm năng lượng công kích, mà tinh thần năng lượng cũng là năng lượng một loại tự nhiên sẽ chịu đến năng lượng công kích ảnh hưởng. Có thể là chỉ cần pháp bảo công kích không thể lập tức đem linh hồn đánh tan, cũng không thể đủ tiêu diệt nguyên thần. Từ Dương Trảm Tinh nhưng là vừa bổ bên dưới liền có thể đem trong nguyên thần linh hồn chủ thể đánh tan, cho nên mới có hủy diệt nguyên thần uy lực. Nhìn một chút cỗ thi thể kia tình huống, Từ Dương thầm nói, này sẽ là ai làm đây? Hẳn là máng xối bên trong quái vật làm ra đi. Hiện tại thật giống còn chưa phát hiện bảo vật gì, chính là muốn tư giết bọn hắn cũng tạm thời không có lý do gì. Cũng không biết là cái loại này quái vật hạ sát thủ, cũng may ta tại phía sau cùng quái vật kia chỉ chọn phía trước ra tay. Nhưng là Từ Dương may mắn không quá nhiều đại một hồi liền từ trong lòng tiêu tán. Lại một tu sĩ chết rồi. Tu sĩ này chính là Từ Dương trong tầm mắt một tu sĩ, hắn ngay từ Dương trước mắt chết đi. Từ Dương vẫn trợn to hai mắt nhìn chằm chằm phía trước trong tầm mắt người, nhưng là hắn nhưng không có phát hiện người nọ là chết như thế nào. Cái kia chết đi ma tu phòng ngự pháp bảo giống như là căn bản không có tạo tác dụng như thế, lập tức gần giống như bị một cái ẩn hình nhân dùng lợi khí đem đầu chém thành hai nửa như thế. Tiếng kêu thảm thiết vang lên quá một hồi, Từ Dương mới nhìn đến cái kia ma tu đầu mặt sau chậm rãi bốc lên một ít tơ máu đến, tiếp theo cái kia ma tu liền ngã trên mặt đất. Trên đất là thổ hạt cùng rất là tạo thành, dù sao vô cùng sốt, mà tu sĩ kia lại là chậm rãi ngã xuống, cho nên hắn ngã xuống âm thanh rất nhỏ. Tại này tiếng bước chân bốn vang rền lên địa phương, này ngã xuống âm thanh căn bản là sẽ không khiến cho những tu sĩ này chú ý, bất quá cái kia hét thảm một tiếng âm thanh nhưng tỏ rõ lại một tu sĩ tử vong. Tại tu sĩ kia phát ra tiếng kêu thảm trong nháy mắt, chung quanh hắn tu sĩ một cái lắc mình đều nhảy ra, mãi đến tận thân thể của hắn ngã xuống mới có một cái gan lớn tu sĩ tiến lên đem người kia pháp bảo cùng chứa đồ công cụ tất cả đều thu vào. Các tu sĩ khác nhìn thấy cái kia gan lớn tu sĩ thu hồi người chết đồ vật đều có chút đỏ mắt, nhưng là lúc này lại cũng không có trực tiếp tiến lên cướp giật, đại khái là bởi vì bên trong không làm bọn họ thật sự động lòng đồ vật mà nơi này lại là nơi nguy hiểm duyên cớ đi. Những tu sĩ này rất nhanh liền tiếp theo đi về phía trước, bởi vì phía trước tu sĩ là sẽ không dừng lại chờ bọn hắn. Bất quá bây giờ bọn hắn đều hiện ra càng thêm cẩn thận rồi, bởi vì nguy hiểm đã giáng lâm đến bên cạnh bọn hắn. Cái kia tại Từ Dương trước mắt chết đi tu sĩ là một cái hợp thể kỳ tu sĩ, Từ Dương coi hắn cũng không giống tuổi thọ sắp tiêu hao hết răng rắc, nhưng cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì muốn tới đến máng xối tầm bảo, lúc này bảo vật diện chưa thấy hắn cũng đã bị không biết đồ vật gì cho giết chết. Tiếng kêu thảm thiết vẫn là không ngừng đang vang lên lên, đội ngũ mật độ cũng ra lớn hơn không ít, hiện tại Từ Dương trong tầm mắt đã có hơn 300 người, mà Từ Dương mình cũng không còn là một cái đi ở phía sau cùng mà là chui vào phía sau cùng một đội ngũ bên trong. Mới vừa lúc mới bắt đầu, mọi người tụ tập cùng một chỗ là lấy một loại nhân loại bản năng tìm đến một loại cảm giác an toàn. Nhưng là bây giờ nhân tụ hơn nhiều, nhưng cũng không còn là bởi vì tụ tập cùng một chỗ càng có thể cảm thấy cảm giác an toàn, mà là bởi vì nhân tụ tập cùng một chỗ hơn nhiều, như vậy cái kế tiếp tử vong là của mình xác suất liền nhỏ rất nhiều. Từ Dương sở dĩ từ một người độc hành đến gia nhập phía sau cùng đội ngũ, hắn mang theo chính là, nếu như quái vật kia tìm hắn tại nhiều người địa phương quái vật kia cũng không nhất định liền có thể tìm tới đầu mình trên, như vậy một loại tâm lý, hơn nữa Từ Dương đoán được e sợ mọi người đều là mang theo một tâm tư như vậy. Để Từ Dương cảm thấy nhưng may mắn chính là, hắn vị trí cái này hơn 300 nhân trong đội ngũ, tuy rằng tiếp theo trong vòng một tháng lại chết đi hai người, nhưng đều không phải hắn. Bất quá loại này nhìn trước mắt người có chút không minh bạch chết đi, Từ Dương trong lòng vẫn là bay lên từng trận hàn ý. Phía trước trong đội ngũ lại là hét thảm một tiếng vang lên, Từ Dương tựa hồ có thể cảm giác được hắn vị trí trong đội ngũ lòng người bên trong sản sinh một loại có chút bi ai may mắn, liền ngay cả chính hắn cũng không tự chủ được trong lòng sẽ sản sinh như vậy một loại may mắn. Nay thật là có một điểm chờ chết cảm giác, nếu như lần này những tu sĩ này có thể an toàn đi ra ngoài, sống quá trong lòng dậy vào cảnh giới của bọn hắn có thể có một ít tăng lên. Từ Dương nghĩ như vậy trong lòng không khỏi lại có chút buồn cười, thầm nói, có thể đem chờ chết cảm giác muốn trở thành cảnh giới tăng lên phương pháp, ta này có tính hay không là cổ kim người số một đây. Nghĩ hắn khỏe miệng không khỏi bay lên một nụ cười, cũng may không có ai sẽ chú ý một cái không minh kỳ tu sĩ khuôn mặt vẻ mặt, bằng không phòng trừng sẽ có người nói hắn là sợ hãi đến tinh thần thất thường. Ngay Từ Dương nghĩ có chút buồn cười tâm tư đến giảm bớt áp lực tâm lý thời điểm, đội ngũ mặt trước nhất đột nhiên có người gào to một tiếng, tất cả mọi người tới nơi này. Nói chuyện không là ngày đó tại tiểu hàn trên núi nói chuyện người kia, bất quá cái này người nói chuyện cũng nên là thất sát đường người, ở chỗ này cũng chỉ có thất sát đường người sẽ phát hiệu lệnh. Câu nói này vang lên sau, Từ Dương bên người ma tu đều lẫn nhau nhìn nhau như thế sau đó nhanh chóng hướng về âm thanh phát sinh địa phương chạy đi, Từ Dương thấy thế cũng liền vội cùng theo tới. Tuy rằng không biết thất sát đường người để mọi người quá khứ có dụng ý gì, bất quá tại một hoàn cảnh như vậy hạ, bọn họ vẫn là đè xuống chính mình đối với thất sát đường một ít hoài nghi dựa theo thất sát đường mệnh lệnh đi làm. Gần đây 9000 người đội ngũ cũng không lâu lắm, khi mặt trước nhất thất sát đường tu sĩ dừng lại sau đó, bất quá đại thời gian nửa canh giờ, hết thảy tồn tại tu sĩ đều tụ đến cùng một chỗ. Đây là một cái quảng trường dáng dấp địa phương, bốn phía sương mù mỏng manh không ít, tầm mắt cũng khuyết đại ra gần 10 lần, cho nên khi mọi người đi tới cái này trên quảng trường sau đó, liền đều lấy rất dễ dàng nhìn thấy lẫn nhau tình huống. Chương 18, trang giấy nhân, bên trong. Phía trước tử vong nhân số có gần 100 người, con số này tuy rằng không nhỏ, nhưng là cùng tổng cộng gần 9000 nhân số so với cũng không coi là nhiều. Hiện tại đội ngũ một lần nữa tụ tập lại sau đó, lít nha lít nhít xem ra nhân số cùng ban đầu ở Tiểu Hàn Sơn tựa hồ gần như. Từ Dương bốn phía đánh giá một thoáng tụ tập lại người, nhìn thấy Khương Cam không có chuyện, trong lòng yên tâm không ít. Trong này cũng chỉ có Khương Cam toán là bằng hữu của hắn, những người khác chết sống Từ Dương cũng không để ở trong lòng. Nhưng là đột nhiên, Từ Dương lại chú ý tới thất sát đường bên trong một ít dị dạng. Cái kia 49 cái thất sát đem lúc này lại chỉ còn lại 48 cái, phía trước thời gian trong chết đi gần trong 100 người dĩ nhiên thì có một cái thất sát tướng. Từ Dương cũng không nhìn tới cái kia chết đi thất sát đem thi thể, cỗ thi thể kia đại khái là bị thất sát đường người cho thu lại đi. Từ Dương nhìn thấy như vậy tình hình, không khỏi một bên cảm khái thất sát đem không may, một bên lại đau lòng quái vật kia thực lực. Nơi này sát khí mỏng manh, chúng ta tại này dừng một hồi, các loại, chờ, xử lý cái kia tập kích quái vật, chúng ta tại tiếp theo hướng về phía trước bước đi. Xuất hiện khi các ngươi đều yên tĩnh sống ở chỗ này, đợi được cái kia tập kích giả xuất hiện thời điểm chúng ta thất sát đường người sẽ xử lý. Nói chuyện như cũng là cái kia thất sát đường đầu lĩnh 50 mấy người bên trong một cái, bất quá cũng không phải lúc trước Tiểu Hàn Sơn nói chuyện cái kia một vị. Người kia nói rất rõ ràng, những người này tụ tập cùng một chỗ chính là đến làm mối. Bất quá những người này cũng không có phản đối, vừa đến bọn họ cho dù không ở đây làm mối nhử, quái vật kia nếu như nhìn chằm chằm bọn họ, loại như bọn hắn xong đời. Thứ hai những kia thất sát đường tu sĩ đồng dạng là ở chỗ này làm mối dụ, bọn họ làm mối cũng coi như là tâm lý cân bằng. Người kia vừa dứt lời, hầu như hết thảy tu sĩ đều từng người bốn phía đánh giá một thoáng, tìm một cái tự nhận là khó nhất gặp phải đánh lén địa phương đứng lại, sau đó cẩn trọng quan sát bốn phía tất cả. Từ Dương cũng tại bốn phía muốn tìm một người, cái chỗ an toàn, nhưng là bốn phía thật giống đều là giống nhau. Từ Dương suy nghĩ một chút tìm cá nhân đối lập dày đặc địa phương đứng lại. Quái vật kia cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì, không trải qua không tới thời gian nửa ngày, nó liền nhất định sẽ đi ra giết một tu sĩ, cho dù những tu sĩ này đã tụ ở cùng nhau, quái vật kia như cũng là như vậy. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn, tại ánh mắt của mọi người bên trong tiếng kêu thảm thiết phát sinh địa phương một bộ thi thể chậm rãi ngã xuống, tại thi thể bên cạnh đứng 14 cái thất sát tướng. Này 14 cái thất sát chính là tại tiếng kêu thảm thiết vang lên đồng thời, lấy cực nhanh thân pháp chạy tới cô thi thể kia bên cạnh, bọn họ vừa đến cô thi thể kia bên cạnh liền hợp thành một cái huyền diệu trận pháp đem cô thi thể kia vây lại, xem ra thật giống như là tại vây quanh cái kia không nhìn thấy quái vật như thế. Âm một tiếng vang nhỏ tại mọi người vang lên bên tai, cái kia thi thể ngã trên mặt đất, ngay sau đó cái kia 14 cái thất sát đem cũng lắc mình trở lại bọn họ vị trí ban đầu. Vừa mới cái kia không nhìn thấy quái vật lại giết một tu sĩ, thất sát đem phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn là để quái vật kia tại mọi người trước mắt biến mất rồi. Thời gian sau này, vẫn là mỗi qua không tới thời gian nửa ngày thì có một tu sĩ bị giết, mà những kia thất sát đem tuy rằng cũng đều tại cực trong thời gian ngắn chạy tới, nhưng là thật giống đều là chậm như vậy một bước. Thời gian nửa tháng đã qua, lại chết rồi gần 40 cái tu sĩ. Này 40 cái tu sĩ đều là tại mọi người trước mắt chết đi, điều này làm cho tất cả mọi người không khỏi có chút táo bạo lên, tính khí táo bạo một ít tu sĩ đã đứng không yên, bọn họ tại 3-5 bước bên trong đi tới đi lui đến giảm bớt trong lòng áp lực. Những kia thất sát đường tu sĩ tuy rằng cũng đã chết 3 cái, có thể là bọn hắn nhưng không giống những tu sĩ này. Bọn họ như cũng là vô cùng yên tĩnh đứng tại nguyên chỗ làm chính mình mỗi nhử, hiển nhiên bọn họ đối với bọn hắn thất sát đường thất sát đem rất có lòng tin. Từ Dương tuy rằng tu vi ở trong này là thấp nhất một cái, nhưng là bây giờ vẫn tính trầm ổn. Nhưng là đột nhiên vang lên bên tai một tiếng kêu thê lương thảm thiết đem Từ Dương vậy còn toán trầm ổn tâm lập tức liền nhắc tới cuống họng trên, tại hắn xa mấy bước địa phương một cái ma tu bị giết. Lại là 14 cái thất sát đem cực nhanh đi tới âm thanh âm vang lên địa phương, bọn họ 7 cái từng tổ trở thành 2 cái cực kỳ quỷ dị trận pháp đem cô thi thể kia vây lại. Bị bọn họ trận pháp vây lại ngoại trừ cỗ thi thể kia ở ngoài, còn có bao quát Tử Dương ở bên trong 9 tên tu sĩ. Lần này thất sát đem phản ứng nhanh hơn không ít, bọn họ thật giống đã đem quái vật kia vây nốt. Tại thi thể ngã xuống sau đó, bọn họ tạo thành trận pháp như cũng là không có lui lại. Lúc này lại có 21 tên thất sát đem đi tới nơi này, bọn họ tại 14 tên thất sát đem tạo thành trận pháp ngoại vi lại hợp thành một cái trận pháp đem 14 tên thất sát đem vi lên địa phương ở bên ngoài lại vây quanh một tầng. Tại cái kia 14 tên thất sát đem vi lên cỗ thi thể kia thời điểm, ngoại trừ bị vây nốt tại trong trận pháp 9 tên tu sĩ bên ngoài, các tu sĩ khác đều xa xa lui ra, vì lẽ đó hiện tại bị này 35 tên thất sát đem vây lại tu sĩ cũng chỉ có Tử Dương bọn họ 9 người cộng thêm trên đất một bộ thi thể. Những kia thất sát đem hợp thành trận pháp sau khi, liền lập tức thôi thúc bọn họ bày xuống trận pháp. Trận pháp bị thôi thúc sau, một tầng màu đỏ sóng gợn tại trong trận pháp xuất hiện, bao trùm trong trận pháp tất cả. Khi này màu đỏ sóng gợn truyền tới trên người mình thời điểm, Tử Dương không khỏi đánh dùng mình một cái, những này màu đỏ sóng gợn dĩ nhiên là Tử Dương hết sức quen thuộc sát khí ngưng kết thành. Tử Dương hướng về ngoài trận vừa nhìn liền phát hiện sát khí khởi nguồn. Những này thất sát đem mỗi người trên tay đều cầm một màu đỏ như máu trường đao, này đáng sợ sát khí chính là từ những kia màu máu trường đao trên phát ra. Nhìn thấy những kia tản ra sát khí trường đao, Từ Dương thầm nói, những này trường đao ngược lại là cùng Hắc Đại Ca Chu Tiên Kiếm có chút tương tự, có thể là chúng nó hẳn là so với Chu Tiên Kiếm kém hứa nhiều mới đúng. Đột nhiên Từ Dương ánh mắt lập tức liền do những kia màu máu trường đao chuyển rời đến trước người, hắn hai mắt trợn lên có rất nhiều chút không thể tin được nhìn trước mắt đồ vật. Một cái trang giấy nhân đột nhiên liền đã xuất hiện ở Từ Dương đám người trước mắt, cái này trang giấy nhân cầm trên tay một cái trang giấy đao. Trang giấy trên đao vết máu biểu hiện giết người quái vật chính là nó. Từ Dương trong mắt mãn là thần sắc không tin tưởng, trước mắt đồ vật giống như tiểu nhi ngoạn nháo lúc tiễn đi ra chỉ người thả lớn hơn giống như vậy, nó thế nào lại là giết người quái vật đây? Nhưng là cái kia chỉ trên đao vết máu, nhưng nói cho Từ Dương cái này trang giấy nhân chính là giết người quái vật, nó là bị cỗ sát khí kia bức cho hiện ra nguyên hình. Đột nhiên lại hét thảm một tiếng âm thanh tại Từ Dương vang lên bên tai. Từ Dương bên người một tu sĩ đầu bị một đạo hồng mang trực tiếp lột bỏ nửa bên, trong thi thể nguyên thần mới ra đã bị bốn phía màu đỏ sóng gợn cho ăn mòn tiêu tán. Giết người không phải cái kia trang giấy nhân, mà là vây nốt bọn họ thất sát tướng. Cái kia thả ra phi đao thất sát đem cũng không phải thật muốn giết tu sĩ này, hắn là hướng về trang giấy nhân đánh tới, nhưng là lại bị trang giấy nhân cho trốn đã qua, tu sĩ kia chỉ là có chút không may vừa vặn ngay phi đao công kích phương hướng trên. Trong trận pháp không gian cực tiểu, vì lẽ đó chỉ cần những kia thất sát đem công kích liền chịu có thể sẽ xúc phạm tới Tử Dương đám người. Mà những kia thất sát đem không thể nào không biết sẽ có tình huống như thế phát sinh, bọn họ vừa nhưng đã phát động công kích, như vậy hiển nhiên sẽ không đem mấy người tính mạng để ở trong lòng. Thất sát đường các vị tiền bối, kính xin thả ta đi ra ngoài. Ca ca của ta lấy tính mạng của mình đem quái vật này dẫn đi ra, cũng coi như có điểm công lao, kính xin thất sát đường tiền bối xem ở ta chết đi ca ca. Tại tình huống này đã nói rõ dưới tình huống, tu sĩ này lại vẫn nghĩ cầu thất sát đem thả hắn ra, cũng không biết có phải hay không bởi vì ca ca của hắn chết rồi bị kích thích mới có thể nói như thế được. Hắn lời còn chưa nói hết liền đứt đoạn rồi, này cũng không phải bởi vì hắn cũng bị thất sát đem người giết. Thất sát đem người phát sinh đạo kia hồng mang cực kỳ trùng hợp ngay hắn lúc nói chuyện hướng về hắn phương hướng đánh tới, mà hắn sở dĩ không chết cũng không phải bởi vì hắn có thể tránh thoát cái kia nhanh chóng phi đao, mà là bởi vì hắn là quỳ xuống để van cầu những kia thất sát đem. Thân hình của hắn bởi vì quỳ xuống lùn không ít, vì lẽ đó đạo kia hồng mang lột bỏ hắn vài cọng tóc nhưng không có đem hắn đánh giết. Vài cọng tóc rơi xuống tự nhiên không có việc gì, nhưng là hắn nhưng ngừng lại, cũng không biết là bị dọa, làm sợ hay là đối với cầu thất sát đem không báo cái gì hy vọng xa vời. Cái kia trang giấy nhân không biết có phải hay không là bởi vì mới vừa từng giết người không muốn tại giết người, nhưng là trang giấy nhân không giết người, những kia vây quanh Tử Dương bọn họ thất sát đem nhưng là sẽ giết người. Nhìn thấy cái khác hoặc là bảy người, ngoại trừ một cái quỳ xuống bên ngoài, cái khác đều ngồi xổm xuống, Tử Dương nhưng không có học bọn họ ngồi xổm xuống. Không đi ra thoại, sớm muộn sẽ chết, hà tất ngồi chồm hôm xuống cầu cái kia một hồi tồn tại thời gian đây. Có một đạo hồng mang tránh qua, những kia thất sát đem lại bắt đầu công kích cái kia trang giấy nhân. Này đạo hồng mang nhưng vẫn là bị cái kia trang giấy nhân tránh thoát đi. Đạo kia hồng mang đánh giết đối tượng lần này nhưng là duy nhất đứng Tử Dương. Hồng mang lướt qua, tiếng kêu thảm thiết nhưng không có vang lên, một đạo ánh sáng màu xanh tránh qua Tử Dương liền biến mất ở trong trận pháp. Trận pháp này tuy rằng huyền diệu nhưng là nhưng không ngăn cản được độ thuật, Tử Dương sở dĩ không có vừa bắt đầu liền lấy một độ thuật trốn ra được, đó là bởi vì hắn còn chưa tới không phải trốn ra được không thể lý do. Cái kia trang giấy nhân hòa thất sát đem trận pháp Tử Dương đều vô cùng cảm thấy hứng thú, cho nên mới ở bên trong ngừng một hồi đến quan sát. Vốn là làm này trong đội ngũ tu vi thấp nhất tu sĩ, Tử Dương đã tiến vào trong tầm mắt của mọi người. Bất quá bọn hắn khi đó càng chính là rất nhiều sỉ nhục cùng chế nhạo. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy Tử Dương sử dụng độn thuật sau khi, bọn họ liền không nữa sẽ khinh thị Tử Dương. Ngoại trừ Ngũ Hành Tông bên ngoài, tại Thiên Châu sẽ độn thuật tu sĩ cũng không nhiều, một tu sĩ nếu như nắm giữ độn thuật loại thần thông này tại rất nhiều thời điểm so với những kia độ kiếp kỳ tu sĩ càng có thể bảo vệ tính mạng của mình. Thật cao minh một độn thuật. Vị đạo hữu này là Ngũ Hành Tông. Thất sát đường vừa nãy triệu tập mọi người lúc nói chuyện người kia nói. Tử Dương lắc đầu một cái, nhàn nhạt trả lời, tại hạ không phải Ngũ Hành Tông. Sẽ chút độn thuật cũng chỉ là có thể bảo mệnh mà thôi. Người kia có thể chỉ quan tâm Tử Dương có phải hay không Ngũ Hành Tông tu sĩ, lúc này thấy đến Tử Dương thể thốt phủ nhận, cũng chưa có lại hỏi tiếp. Những tu sĩ khác tuy rằng không hề nói gì, nhưng là Tử Dương nhưng có thể cảm giác được không ít tu sĩ đều đang đánh giá chính mình. Đối với những kia nhân ánh mắt Tử Dương cũng không thèm để ý, hắn đem chính mình lực chú ý vẫn đặt ở cái kia trang giấy nhân hòa thất sát đem trên người. Chương 19, trang giấy nhân, hạ. Mới vừa rồi bị thất sát đem vây quanh ở trong trận thời điểm, Tử Dương gần đây quan sát quá cái kia trang giấy nhân. Nhưng là cái kia trang giấy nhân xem ra tựa hồ chính là một cái bị phóng to chỉ nhân mà thôi, Tử Dương ở trên người nó không có phát hiện bất kỳ phù văn vết tích cùng sóng năng lượng. Cho dù là nó tránh né thất sát đem phi đao thời điểm, Tử Dương cũng không thể từ trên người nó cảm thấy chút nào sóng năng lượng, thật giống nó vốn là thì không thể lượng mà vẹn vẹn chỉ là một cái bị phóng to trang giấy nhân mà thôi. Cái này trang giấy nhân, Tử Dương chỉ có thể dùng quỷ dị để hình dung nó. Thất sát đem trận pháp kia thật ra khiến Tử Dương nhìn thấu không ít môn đạo. Đây là bọn hắn kích phát màu máu trường đao sát khí tạo thành một loại quỷ dị trận pháp. Trận pháp này làm cho vốn là hư vô mờ ảo sát khí ngưng kết trở thành màu đỏ sóng gợn, loại này màu đỏ sóng gợn trên thực tế cũng có thể tính là tinh thần năng lượng một loại, cho nên mới có thể đem không biết là làm sao che giấu trang giấy nhân cho bức ra. Mà căn cứ Tử Dương suy đoán, cái kia thất sát đem sở dĩ có thể xác định bọn họ vây nốt cái kia trang giấy nhân cũng là bởi vì những sát khí kia nguyên nhân, còn bọn họ là thế nào lấy sát khí đến cảm ứng cái kia trang giấy nhân Tử Dương nhưng đoán không ra. Bên trong 14 cái thất sát đem tạo thành trận pháp hẳn là thất tinh sát trận, chỉ bất quá bọn hắn là 7 người tạo thành một cái thất tinh sát trận. Sau đó lại có hai cái thất tinh sát trận tạo thành khác một cái trận pháp đem trang giấy nhân cho vây lại, mà bên ngoài 21 cái thất sát đem cũng là 7 người từng tổ trở thành ba cái thất tinh sát trận, sau đó này ba cái thất tinh sát trận lại tạo thành khác một cái trận pháp tại vây quanh một tầng. Hơn nữa nếu như Tử Dương không nhìn lầm, này năm tổ thất tinh sát trận cùng nhau cũng là hợp thành một cái huyền diệu trận pháp. Đáng tiếc chính là 49 cái thất sát sắp chết một cái, bằng không do 7 cái thất tinh sát trận tạo thành một cái đại thất tinh sát trận, cái kia xem ra nhất định là vô cùng đồ sộ. Tử Dương chi sở dĩ như vậy dụng tâm quan sát cái này thất tinh sát trận, là bởi vì cái này thất tinh sát trận giết nhau tức giận ứng dụng có thể cho hắn một ít mới gợi ý. Hán, Trảm Tinh Đao Quyết, bên trong điên cuồng nhất thức, đang thôi động đến cực hạn thời điểm sẽ hình thành 9 cái màu máu giao long, này 9 cái màu máu giao long tuy rằng mang cho hắn một chủng loại tựa như cùng dịch chuyển tức thời thần thông, nhưng là Tử Dương luôn cảm thấy hắn vô dụng đem này 9 cái do sát khí ngưng kết thành màu máu giao long phát huy đến to lớn nhất uy lực. Lúc này hắn nhìn thấy thất sát đem thất tinh sát trận, không khỏi bắt đầu tự hỏi thế nào lấy hắn sử dụng điên cuồng một thức này đao quyết ngưng kết đi ra giao long đến tạo thành một cái đại trận. Lại là ba tiếng kêu thảm thiết tiếng vang lên, cái kia trang giấy nhân hay là không có bị đánh tới, nhưng là trước kia bị vây vào giữa diện 9 cái tu sĩ, ngoại trừ Tử Dương lấy độn thuật trốn thoát, cái khác 8 nhân đã chết một nửa. Lúc này cái kia ban đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tu sĩ đột nhiên giơ lên vẫn hạ thấp đầu, hắn lấy đỏ như máu song mắt thấy bốn phía tu sĩ, hô lớn, các ngươi muốn ta chết, ta cũng sẽ không khiến các ngươi dễ chịu. Vừa dứt lời, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, cái này quỳ xuống đất tu sĩ dĩ nhiên tự bạo. Hắn tự bạo đại khái là muốn đem thất tinh trận mở ra một vết thương, thả cái kia trang giấy nhân đi ra ngoài đi. Nhưng là hắn quá coi thường thất sát đường thất tinh sát trận, hắn tự bạo cũng không thể đánh vỡ thất tinh sát trận. Bất quá hắn tự bạo tuy rằng không thể đánh vỡ thất tinh sát trận, nhưng là nhưng giết chết mặt khác ba cái bên trong đại trận tu sĩ, hơn nữa còn đối với cái kia trang giấy nhân tạo trở thành nhất định thương tổn. Cái kia trang giấy nhân vốn là ngoại trừ nhuốm máu trường đao ở ngoài một thân trắng loãng, nhưng là tại tu sĩ kia tự nổ cho sau, nó nhưng như là bị hỏa nướng bình thường thân nổi lên rồi một ít khô vàng. Hào ở cái này tự bạo tu sĩ đã hồn phi phách tán, bằng không hắn nhìn thấy chính mình tự bạo không thể mở ra thất tinh sát trận trái lại cho thất sát đem ngoại trừ trang giấy nhân tạo trở thành thuận tiện, hắn e sợ sẽ chết không nhắm mắt. Đại khái là bởi vì tu sĩ kia tự bạo cho trang giấy nhân tạo trở thành rất lớn thương thế, nó tránh né lên thất sát đem phi đao thời điểm động tác chậm không ít. Thất tinh sát trận là lấy sát khí hợp thành một cái to lớn bình phong đem trang giấy nhân cho vây lại, một khi trang giấy nhân đụng tới bình phong thời điểm thất sát đưa tay trên màu máu trường đao liền sẽ tự động phát sinh màu máu đao khí hướng về trang giấy nhân đánh tới. Bị vây vào giữa diện mấy cái tu sĩ sở dĩ không dám lao ra thất tinh sát trận, chính là cảm giác được thất tinh sát trận to lớn uy lực. Lúc mới bắt đầu cái kia trang giấy nhân cũng không có suy nghĩ lao ra thất tinh sát trận, nhưng khi trên người nó có một chút khô vàng thời điểm, nó liền bắt đầu không ngừng thử thăm dò muốn xông ra thất tinh sát trận. Có lẽ là trận pháp tự động phản kích tốc độ công kích càng nhanh hơn, có lẽ là cái kia trang giấy nhân bị nhất định tổn thương, nói chung lần này trang giấy nhân không có tránh thoát màu đỏ đao khí công kích. Nhưng là đạo kia màu đỏ đao khí đánh vào trang giấy trên thân thể người thời điểm, dĩ nhiên trực tiếp chọc tới, trang giấy người thật giống như căn bản cũng không có chịu đến một điểm tổn thương tựa như. Lẽ nào này trang giấy nhân miễn dịch năng lượng công kích? Không biết ta. Cái kia trang giấy nhân rõ ràng là tại tu sĩ kia tự bạo bên trong bị nhất định tổn thương. Từ Dương suy nghĩ một chút không nghĩ rõ ràng liền tiếp theo nhìn về phía cái kia trang giấy nhân hòa thất tinh sát trận. Rất nhanh Từ Dương liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Cái kia trang giấy nhân là có thể miễn dịch nhất định năng lượng công kích, nhưng là nó cũng không phải là hoàn toàn có thể miễn dịch năng lượng công kích. Khi màu đỏ đao khí liên tục không ngừng đánh ở trên người nó thời điểm, Từ Dương phát hiện trên người nó khô vàng địa phương theo thời gian trôi đi biến càng ngày càng nhiều, tốc độ của nó cũng càng ngày càng chậm. Lúc này, bốn phía nhìn người đều rõ ràng cái kia trang giấy nhân thì không được. Đừng đem đồ vật kia cho giết chết, bắt lại. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên tại mọi người bên tai, là cái kia tiến vào máng xối sau đó phát dễ chịu mệnh lệnh thất sát đường tu sĩ âm thanh. Quái vật này tại không có bị phát hiện trước đó, có thể lặng yên không một tiếng động đem độ kiếp kỳ tu sĩ giết chết, có thể thấy được thực lực của nó mạnh. Nếu như có thể bắt sống nó, sau đó đưa nó biến thành của mình, đây tuyệt đối là một cái rất lớn trợ lực. Không ít người đều lấy tham lam ánh mắt nhìn về phía cái kia trang giấy nhân, đại đa số người trong lòng cũng đều có đem cái này trang giấy nhân chiếm làm của riêng ý nghĩ, bất quá bọn hắn biết đây chỉ là vọng tưởng mà thôi. Nghe được cái kia thất sát đường tu sĩ mệnh lệnh, thất sát đem đối với trang giấy nhân công kích mật độ hạ thấp không ít, bất quá vẫn đợi được cái kia trang giấy tốc độ của con người liền bọn họ phát sinh phi đao đều khó mà tránh khỏi thời điểm bọn họ mới ngưng đối với trang giấy nhân tiến công. Một tổ thất sát đem dừng lại bọn họ tạo thành thất tinh sát trận sau, bắt đầu phối hợp với hướng về cái kia trang giấy nhân đánh tới một bộ dấu tay được. Khi này sáo dấu tay đánh xong sau, cái kia trang giấy người đã bị cố định lại, trên người nó dường như tròng lên một tầng màu đỏ lụa mỏng tựa như. Nhìn thấy trang giấy nhân không thể động, cái khác thất sát đem cũng tán đi bọn họ tạo thành thất tinh sát trận. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bốn cái thất sát đem phân biệt nắm lấy cái kia trang giấy nhân tứ chi, sau đó đồng thời hướng về cái kia phát hiệu lệnh thất sát đường tu sĩ đi tới. Nhưng là này bốn cái thất sát đem mới vừa đi vài bước, bất ngờ liền lại xảy ra. Vài tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết vang lên sau, cái kia trang giấy nhân hòa bốn cái thất sát chấp nhận lập tức biến mất ở mọi người trước mắt. Bởi vì ánh mắt của mọi người đều để ở đó trang giấy trên thân thể người, vì lẽ đó quỷ dị kia một màn cũng rơi vào mọi người trong mắt. Ngay bốn nhân đi vài bước thời điểm, cái kia trang giấy trên thân thể người đột nhiên bốc lên một đoàn ngọn lửa màu trắng bệnh. Hỏa diễm sau khi xuất hiện ngay lập tức sẽ đem cái kia trang giấy nhân hòa bốn cái thất sắt đem đốt thành hư vô. Hỏa diễm sau khi biến mất, không lưu lại bất cứ thứ gì đến liền ngay cả bốn cái thất sắt đem pháp bảo cũng bị cái kia ngọn lửa màu trắng bệnh cho đốt thành hư vô. U minh quỷ hỏa. Cái kia ngọn lửa màu trắng bệnh xuất hiện thời điểm vài tiếng tiếng kinh hô ở trong đám người vang lên. Trong đó một tiếng thét kinh hãi âm thanh là phát ra từ với Từ Dương trong miệng, này đóa ngọn lửa màu trắng bệnh, Từ Dương tại Phệ Hồn Lục gặp gỡ ghi chép liên quan. U minh quỷ hỏa là minh giới một loại thiên địa dị hỏa, nó là tự nhiên sản sinh, có nhất định linh trí. Nó thông qua thu nạp sức mạnh tinh thần đến lớn mạnh tự thân. Lẽ nào cái kia trang giấy nhân chính là do một đóa u minh quỷ hỏa biến thành? Từ Dương không khỏi suy đoán. Trương Thủ Quỷ, ngươi nhận được loại này hỏa diễm? Cái kia vẫn phát hiệu lệnh thất sát đường tu sĩ hỏi. Trương Thủ Quỷ chính là Âm Sơn Cựu Quỷ lão đại, hắn trước kia tên ít có người biết, Trương Thủ Quỷ là hắn cái này Âm Sơn Cựu Quỷ lão đại đối ngoại tên gọi. Dạ trưởng lão, tại hạ cũng chỉ là nghe nói có một loại có thể đem tất cả nhiễm đồ vật của nó đốt thành hư vô ngọn lửa màu trắng bệnh gọi u minh quỷ hỏa. Còn cái kia ngọn lửa màu trắng bệnh có phải hay không u minh quỷ hỏa tại hạ cũng không biết. Cái kia trưởng thủ quỷ quay về đêm đó trưởng lão chắp tay nói rằng. Đêm đó trưởng lão gật gù đem đầu chuyển hướng Từ Dương vị trí hỏi, vị đạo hữu này có thể hay không đem u minh quỷ hỏa nói tỉ mỉ chút. Từ Dương thấy hắn hỏi mình, khẽ lắc đầu nói, tại hạ cũng vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua u minh quỷ hỏa mà thôi, có thể nói ra u minh quỷ hỏa tên cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi. Hắn ngoài miệng nói vẹn vẹn là nghe nói qua u minh quỷ hỏa, nhưng là trong lòng nhưng tại đáng tiếc cái kia đóa u minh quỷ hỏa không biết làm sao biến mất rồi. U minh quỷ hỏa cũng là một loại thiên địa dị hỏa, nó mặc dù coi như vô cùng nguy hiểm, có thể là chỉ cần biết rằng phòng ngự biện pháp của nó cũng là có thể rất dễ dàng đưa nó biến thành của mình. Phòng ngự phương pháp của nó rất đơn giản, chỉ cần đem tự thân chân hỏa bao trùm mãn toàn thân, dĩ nhiên là không cần sợ hãi, mà thu phục nó nhưng là muốn dùng linh hồn chi hỏa đối với nó tiến hành tế luyện, chỉ cần ở trên người nó đánh tới linh hồn của chính mình dấu ấn, này u minh quỷ hỏa đương nhiên sẽ không tại xúc phạm tới tự thân. Đêm đó trưởng lão thản nhiên nói, nếu đạo hữu không muốn nói vậy coi như xong. Nói xong quay về mọi người dương giọng nói, nơi này đã xem như là máng suối bên trong, các ngươi là chính mình phân tán tầm bảo vẫn là theo chân ta thất sát đường đều tùy theo chính các ngươi lựa chọn. Chúng ta đi. Nói quay về thất sát đường, chúng đệ tử vung tay liền tiếp theo đi vào bên trong đi. Từ Dương tiếc hận nhìn một chút cái kia u minh quỷ hỏa biến mất vị trí, sau đó cùng tại đội ngũ phía sau cùng tiếp theo hướng về phía trước đi đến. Máng suối nguy hiểm như vậy, bọn họ chỉ có theo thất sát đường tu sĩ mới có thể an toàn tại máng suối bên trong hành động, vì lẽ đó tại không có xác định nơi nào có bảo vật, bọn họ là sẽ không thoát ly đội ngũ chính mình đi. Phía trước sương mù màu trắng đều là rất đều phân bố, nhưng là tại con đường sau đó thấu trên, cái kia sương mù màu trắng phân bố liền có vẻ vô cùng không đều. Sương mù màu trắng thiếu địa phương, Từ Dương có thể thấy rõ mọi người thân hình, sương mù màu trắng nhiều địa phương, Từ Dương vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy trước người cách xa 3 trượng địa phương, vào lúc này Từ Dương phải dựa vào phía trước tiếng bước chân để phán đoán tiến lên phương hướng. Xin lỗi, vong tốc vẫn trên không đến, chuyện không đi lên. Chương 20, huyết ảnh cùng cái gương, thượng. Tuy rằng khi thì tầm mắt trống trải, khi thì tầm mắt rút ngắn khiến người ta cảm thấy cực kỳ quái dị, nhưng là đón lấy trong một đoạn thời gian Từ Dương bọn họ nhưng cũng không hề gặp phải nguy hiểm gì. Đi đại khái thời gian 3 tháng, thất sát đường tu sĩ mang theo mọi người lại đi tới một cái tầm mắt vô cùng trống trải địa phương. Nơi này xem ra như cái núi nhỏ câu, bất quá này khe suối thổ nhưỡng là màu đỏ như máu, xem ra có chút âm u cùng khủng bố. Chúng ta thất sát đường tới đây liền dừng lại, ngọn núi này câu bên trong vẫn có một ít bảo vật, các ngươi muốn đi vào tầm bảo, chúng ta tự nhiên là sẽ không phản đối. Bất quá có một chút phải chúng nói cho các ngươi, ngọn núi này câu rất nguy hiểm, sau khi tiến vào sinh tử liền nghe theo mệnh trời. Khe suối ở ngoài cái kia dạ trưởng lão nói xong những lời này sau khi liền mang theo thất sát đường đệ tử tiến vào đến bên trong sơn cốc này. Những kia theo tu sĩ lẫn nhau nhìn nhau một chút, cũng lục tục đi vào núi nhỏ này câu. Tuy rằng bọn họ không tin thất sát đường sẽ tốt như thế tâm dẫn bọn hắn đi tới một cái tàng bảo nơi, nhưng là nếu thất sát đường tu sĩ tiến vào, như vậy cũng đã nói lên núi nhỏ này câu vẫn có bảo bối tại. Nếu khe suối bên trong có bảo bối, như vậy ai có thể đạt được liền muốn xem từng người vận may. Nhìn cái này quỷ dị núi nhỏ câu, Từ Dương cũng không chút do dự đi vào theo. Thất sát đường đoán chừng là sự biết trước nơi này có một kiện bọn họ động lòng bảo vật tại, cho nên mới phải đến sơn cốc này. Bọn họ mang theo các tu sĩ khác đến đây ngoại trừ tin tưởng thực lực của mình có thể bảo vệ bảo vật ở ngoài, khẳng định còn có cái khác nguyên nhân tại, còn cái dạng gì nguyên nhân, Từ Dương tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Khe suối xem ra có loại xem nhất tuyến thiên cảm giác, khe suối phía dưới ngã, cũng hiện ra có chút trống trải, nhưng là càng đến mặt trên lại càng hẹp, chỉnh thể dáng vẻ xem ra giống như là một sơn động khổng lồ bị người dùng đao tại đỉnh chót bổ ra một vết thương tựa như. Đi vào khe suối sau, Từ Dương phát hiện nơi này thổ thạch cực lạnh, bình thường pháp bảo thượng phẩm không chừng pháp tại này sơn thổ bên trong đánh ra bao sâu vết tích được. Khe suối bên ngoài rất nhỏ, nhưng là đi vào sau đó nhưng không hiện ra quá nhỏ, hơn 8000 nhân tại này khe suối bên trong ngược lại cũng một điểm không hiện ra chen chúc, nếu như lại tiến vào khe suối sâu một ít, này khe suối quay về hơn 8000 tu sĩ ngược lại là có vẻ hơi trống trải. Khe suối bên trong hai bên cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng cái núi nhỏ động, có không ít tu sĩ ngay những sơn động này bên trong ngừng lại, nhưng là đại đa số tu sĩ vẫn như cũng là theo chân thất sát đường tu sĩ đi vào bên trong đi. Lúc này Từ Dương nhưng có vẻ hơi mâu thuẫn, hắn tới đây mục đích là muốn tìm tới một ít minh giới công pháp. Những sơn động kia bên trong khả năng đủ cũng có thể là không có. Tiến vào những sơn động kia, nếu như tìm không được minh giới công pháp trái lại bị trễ nải thời gian bỏ lỡ những chỗ khác có chút cái được không đủ bù đắp cái mất, nhưng là nếu như không tiến vào những sơn động kia, hắn lại sợ sệt những sơn động kia bên trong sẽ có minh giới công pháp, như vậy chính mình chẳng phải là bỏ lỡ. Đối với pháp bảo hắn không hứng thú quá lớn, nhưng là đối với minh giới công pháp hắn muốn so với tất cả mọi người muốn có vẻ tham lam, chính là loại này tham lam làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết cải làm thế nào lựa chọn. Quá một hồi lâu, Từ Dương mới có hơi không cam lòng nhìn những sơn động kia một chút tiếp theo đi vào trong bước đi. Những sơn động kia đa số bị một ít tu sĩ chiếm vì bản thân có, Từ Dương nếu muốn vào bên trong liền khó tránh khỏi sẽ cùng người khác bạo phát một ít xung đột. Tuy rằng tại này lực lượng nguyên thần không cách nào thả ra ngoài thân thể địa phương Từ Dương chắc chắn đối phó những kia độ kiếp kỳ cao thủ, nhưng là tại không có xác định nơi nào thì có minh giới công pháp dưới tình huống rồi cùng nhân lên xung đột liền hiện ra vô cùng không sáng suốt. Về phần những kia nhỏ hơn một chút sơn động, Từ Dương suy nghĩ một chút vẫn là quyết định không tiến vào. Hắn là này hơn 8000 tu sĩ bên trong tu vi thấp nhất một cái, tuy rằng tất cả mọi người biết hắn sẽ đột thuật, nhưng là nếu như hắn tiến vào những sơn động kia, như vậy hắn đi ra sau vẫn là sẽ gặp đến một ít tu sĩ cướp bóc, nếu như không có đạt được minh giới công pháp rồi cùng những người này lên xung đột thực sự không phải Từ Dương mong muốn. Bởi nơi này tầm mắt xem không xa, vì lẽ đó Từ Dương mới cho rằng nơi này là một núi nhỏ câu, nhưng là càng đi về phía trước Từ Dương lại càng phát hiện mình sai rồi, nơi này nơi đó là núi nhỏ câu, rõ ràng chính là một sơn cốc khổng lồ sao. Tại đi có thời gian hơn một nửa ngày sau, thất sát đường tu sĩ như trước đang đi tới mục đích của mình địa đi tới, mặt sau thì lại theo bao quát Từ Dương ở bên trong khoảng chừng có 6000 tên tu sĩ. Ngay Từ Dương suy đoán sơn cốc này đến tột cùng sâu bao nhiêu thời điểm, phía trước thất sát đường tu sĩ ngừng lại. Từ Dương định nhãn đi phía trước nhìn đi, sơn cốc hay là không có đến phần cuối, hiện tại thất sát đường tu sĩ dừng lại, như vậy nói cách khác bọn họ hẳn là đến nơi bọn họ cần đến. Thất sát đường tới đây là vì cái gì đây? Từ Dương trong lòng thầm nghĩ. Máng Xối là thượng cổ tiên ma đại chiến sản sinh, mà Thiên Châu ba cái ma đạo bá chủ cũng là thời kỳ thượng cổ truyền xuống, bọn họ tự nhiên biết Máng Xối rất nhiều bí mật. Thất sát đường lần này đến cực kỳ có thể là tại điện tịch trên tra được những thứ gì, cho nên mới phải tới đây tầm bảo. Thất sát đường tu sĩ sau khi dừng lại, những kia theo thất sát đường 6000 tu sĩ cũng dừng lại. Từ Dương có thể đoán được đồ vật, những này đại thể đều sống hơn ngàn năm tu sĩ tự nhiên cũng sẽ đoán được, bọn họ theo tới là muốn nhìn một chút có hay không tiện nghi có thể chiếm. Thất sát đường tu sĩ cũng không phải người ngu, bọn họ để những người này theo đến tự nhiên cũng là có tính toán của bọn họ. Từ Dương nhìn thất sát đường tu sĩ cùng bên người những tu sĩ kia, đột nhiên ngã, cũng sau mấy chục trượng ở bên cạnh sơn cốc trên một chỗ ngừng lại. Nhìn thấy Từ Dương động tác, lập tức cũng có không ít tâm tư linh hoạt đã rời xa thất sát đường tu sĩ chỗ đứng. Còn đối với Từ Dương đám người động tác, vị kia dạ trưởng lão cũng thất sát đường cái khác đầu lĩnh cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Sự chú ý của bọn hắn đều đặt ở sơn cốc Hưu Bích một nơi, mà theo thất sát đường tu sĩ ánh mắt chuyển hướng cái kia nơi, Từ Dương những ngày theo thất sát đường đi tới nơi này tu sĩ cũng đưa mắt nhìn sang nơi nào. Nơi nào sẽ có cái gì đây? Ngoại trừ cực số ít người ở ngoài, bao quát thất sát đường đại đa số tu sĩ trong lòng đều tại phòng đoán. Phương Hạc, Phương Ưng, Phương Đông, ba người các ngươi mang theo chính mình một tổ thất sát đem tạo thành thất tuyệt đao trận tiến công cái kia nơi, ba tổ luân tiến công, mãi đến tận đem cái kia nơi trận pháp mở ra mới thôi. Cái kia dạ trưởng lão Dương giọng phân phó nói, căn bản là không sợ nói cho người khác biết cái kia nơi có một cái trận pháp tại. Ba cái thất sát đem từng người mang theo 6 cái thất sát đem đi tới khoảng cách cái kia nơi không chỗ quá xa, bọn họ này 21 người phân 3 chỗ đứng lại sau liền điều khiển màu máu trường đao nghĩ Hưu Bích mọi người ánh mắt tụ tập địa phương đánh tới. 7 người một tổ, máu của bọn họ sắc trường đao ở tại bọn hắn ngự sử hạ hợp thành một cái xoay tròn thất phẩm hoa sen hướng về cái kia nơi đánh tới. Âm một tiếng vang thật lớn, lần thứ nhất công kích tại cái kia nơi không có để lại một tia vết tích, nhưng là cũng không phải là không hề hiệu quả tiến công. Cái kia nơi bị công kích sau đó hiện lên màu lam nhạt phù văn nói cho mọi người, nơi đó là có vấn đề. Ầm, ầm, ầm. Ba tổ thất sát đem từng người phối hợp với hướng về cái kia nơi lập lòe phù văn địa phương đánh, lúc mới bắt đầu những này thất sát đem công kích thật giống căn bản là không nổi một chút tác dụng. Nhưng là theo thời gian trôi đi những này thất sát đem công kích hiệu quả dần dần xuất hiện, cái kia lấp lóe phù văn so với lúc mới bắt đầu xem ra ảm đạm không ít, những này thất sát đem công kích hiển nhiên là đang chậm chậm làm hao mòn những này phù văn năng lượng. Đợi được những này phù văn năng lượng bị tiêu hao hết, như vậy mặc kệ nó tạo thành phòng ngự trận cường đại cỡ nào, cũng là sẽ bởi vì không có năng lượng mà tan vỡ. Đây là bài trừ trận pháp nguyên thủy nhất cũng là hữu hiệu nhất phương pháp. Những này từ từ lờ mờ phù văn tác động ở đây trái tim tất cả mọi người tư, bọn hắn đều đem ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm những kia lờ mờ phù văn, đang đợi chúng nó cuối cùng tan vỡ thời điểm. Thất sát đem cũng không hề khiến người ta các loại chờ lâu lắm thời gian, đại khái đã qua sau 6, 7 canh giờ nữa, những kia phù văn tại những kia màu máu trường đao công kích hạ rốt cục biến mất rồi. Phù văn sau khi biến mất, cái kia bảy thanh màu máu trường đao bởi tác dụng của quán tính đem vách núi kia đánh ra một cái to lớn lỗ thủng. Vang một tiếng vang thật lớn đem trái tim tất cả mọi người đều nâng lên, bọn hắn đều kích động nhìn vách núi kia trên xuất hiện lỗ thủng, trong lòng tràn đầy đối với sắp xuất hiện bảo vật khát vọng. Nhưng là thất sát đường người tại lỗ thủng sau khi xuất hiện không có đi vào, những người khác muốn đi vào, nhưng không có nhân đi đầu, cứ như vậy này hơn 6000 tu sĩ đều nhìn chằm chằm cái kia cái lỗ thủng nhưng đều không có một chút nào động tác, tình cảnh trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên quỷ dị yên tĩnh. Nhưng là rất nhanh, phần này có chút quỷ dị yên tĩnh liền bị đánh vỡ. Bất quá đánh vỡ phần này yên tĩnh cũng không phải lỗ thủng bên cạnh này hơn 6000 tu sĩ. Vách núi kia trên lỗ thủng lớn bên trong chớp mắt liền bốc lên đếm không hết màu đỏ huyết ảnh, những này huyết ảnh bốc lên sau giống như là bị chọc thủng tổ độc phong bình thường điên cuồng hướng về chúng tu sĩ đánh tới. Những này huyết ảnh tốc độ quá nhanh, sắp tới tu sĩ căn bản là phản ứng không kịp, hơn nữa những này huyết ảnh vẫn đúng là tựa như cái kia bị chọc vào tổ độc phong muốn báo thù bình thường, cho dù phía trước huyết ảnh bị tu sĩ tự thân phòng ngự pháp bảo phản kích chết rồi, mà sau huyết ảnh như cũng là điên cuồng hướng về những tu sĩ này phóng đi. Rất nhanh liền có không ít tu sĩ tại tiếng kêu thảm thiết chết đi, mà sau khi bọn hắn chết, thân thể rất nhanh liền biến chỉ còn lại một bộ trắng bệnh không xương. Một màn này để những tu sĩ kia đều cảm thấy trong lòng phát lạnh, hết thảy tu sĩ đều ra tăng đối với phòng ngự pháp bảo điều khiển, không ít quen biết tu sĩ nhưng là tạo thành một cái trận pháp đem nhóm người mình bảo vệ. Những kia huyết ảnh tốc độ cực nhanh, nhưng là mật độ cũng không nhỏ, nếu như tu sĩ muốn đánh giết những này huyết ảnh, như vậy chỉ cần tùy ý thả ra một ít pháp thuật phòng trường liền có thể giết chết những này huyết ảnh. Nhưng là tại khó giữ được cái mạng nhỏ này dưới tình huống lại có tu sĩ kia nghĩ muốn tiêu diệt những này huyết ảnh đây. Từ Dương tự nhiên cũng nhận được những này huyết ảnh tập kích, những người khác không tránh thoát, hắn tại vô dụng độn thuật dưới tình huống tự nhiên cũng rất khó tránh thoát này đếm không hết huyết ảnh. Rất nhanh liền có một ít huyết ảnh xâm nhập đến trong cơ thể hắn, nhưng là những kia huyết ảnh mới vừa gia nhập Từ Dương thân thể liền lại tử mệnh, liều mạng ra bên ngoài bỏ chạy, nhưng là chúng nó mà chạy tốc độ tuy nhanh cũng là cũng có một cái huyết ảnh bị Từ Dương trong cơ thể thất phẩm huyết liên cho trực tiếp luyện hóa. Cảm giác được huyết liên kỳ hiệu, Từ Dương cũng liền không nữa lo lắng huyết ảnh sẽ tiến công chính mình. Cũng không biết có phải hay không là những kia chạy ra Từ Dương bên ngoài cơ thể những kia huyết ảnh phát sinh tiếng thét chói tai nhắc nhở cái khác huyết ảnh, nói chung ngoại trừ vừa mới bắt đầu một ít huyết ảnh ở ngoài liền cũng không còn huyết ảnh hướng về Từ Dương tiến công. Không còn huyết ảnh quá nhiễu, hiện tại Từ Dương ngược lại là rất dễ dàng có thể bốn phía đánh giá tình huống chung quanh. Này hơi đánh giá, Từ Dương cũng thật sự là phát hiện một cái chuyện thú vị. Đêm nay canh 3, canh thứ 2 tại 8 giờ khoảng chừng, trái phải, canh thứ 3 tại 10 giờ khoảng chừng, trái phải. Đêm nay liền đến 70 vạn chữ, phát thư cũng 3 tháng, cái tốc độ này tuyệt đối không thể toán chậm. Vì các vị bằng hữu xem thoải mái, hóa thạch tại mỗi tháng toàn cần 15 vạn chữ cơ sở trên, ra không ít với 50 ngàn tự, mỗi chương có thể đều là 3 ngàn tự chương tiết. Hóa thạch tại vẫn nỗ lực, cũng hy vọng các vị bằng hữu có thể nhiều cho hóa thạch một chút giúp đỡ, cảm ơn nhiều. Chương 21, huyết ảnh cùng cái gương, hạ. Những kia huyết ảnh giống như là tiểu quần cư yêu trùng giống như vậy, một mình huyết ảnh bị không có quá to lớn lực công kích, nhưng là đếm không hết huyết ảnh tập hợp lại cùng nhau tiến công, những này đại thể đều là độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không chống đỡ được. Nếu như không muốn sớm như vậy sẽ chết, chỉ có tìm quen biết tu sĩ chân thành hợp tác mới có thể chống đối những này huyết ảnh công kích. Thế nhưng tại đối mặt sinh tử thời khắc, lại có bao nhiêu người là có thể làm cho mình tin tưởng đây? Mới vừa lúc mới bắt đầu, Từ Dương chỉ nhìn thấy cực nhỏ một bộ phận tu sĩ rất nhanh hợp thành trận pháp đến phòng ngự huyết ảnh, rất nhiều tu sĩ đều là tại tảng lớn tiếng kêu thảm thiết vang lên thời điểm, mới tùy tiện tìm bên người mấy người tạo thành một cái tiểu trận pháp đến phòng ngự huyết ảnh. Lúc này, những này nguyên bản khả năng chỉ là sơ giao tu sĩ nhưng lẫn nhau có kinh người tín nhiệm độ, phối hợp của bọn họ cũng rất giống là trải qua vô số lần huấn luyện như thế có vẻ thiên ý vô phùng. Mà thất sát đường tu sĩ tại đối mặt huyết ảnh công kích thời điểm liền có vẻ muốn lung dung, bọn họ tạo thành trận pháp thật giống chính là chuyên môn đến phòng ngự những kia huyết ảnh tựa như. Chờ đến chúng tu sĩ không lại hiện lộ đến hoảng loạn thời điểm, vừa nãy hơn 6000 tu sĩ lúc này chỉ còn lại 3000 khoảng chừng, trái phải tu sĩ, có hơn 3000 tu sĩ sẽ ở đó một hồi hoảng loạn thời điểm bị huyết ảnh ăn mòn trở thành một bộ màu trắng bệnh khung xương. Nhìn thất sát đường cái kia trên căn bản không có giảm bất nhân số, những tu sĩ này lúc này cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi thất sát đường tu sĩ vì sao lại mang bọn hắn tới nơi này. Bọn họ bị mang đến nơi này chính là làm phá hôi, là bị dùng để hấp dẫn những kia huyết ảnh.